Chương 1. Mộng tỉnh thế sự. Chương 1. Mộng tỉnh thế sự. Từ xe taxi nhảy xuống thẳng đến cửa soát vé, Hạ Phương cuối cùng cũng mồ hôi đầy người, chạy kịp chuyến bay trở về Thượng Hải vào phút cuối. Mãi đến khi ánh mắt bất mãn của cô tiếp viên hàng không mỹ nữ Đông Hàng bước vào cabin, cả người anh mới thả lỏng lại. Hạ Phương không phải là người có thể để cho chuyến bay dừng lại chờ người khác, nếu là lỡ máy bay, tuy nói phí chút nước bọn công ty hẳn là sẽ thanh toán thêm ra sổ sách, nhưng muốn hắn cùng lão sử nữ phòng kế toán kéo lên một buổi chiều, cho dù là Hạ Phương lão luyện khôn ngoan cũng sẽ không có hứng thú như vậy. Được rồi, rốt cuộc cũng đuổi kịp. Hạ Phương buông lỏng tay chân, lười biếng không nhúc nhích để kịp chuyến bay dự định, đêm qua Hạ Phương không thể ngủ ngon giấc, hiện tại một chút tinh thần cũng không có, ngay cả dây an toàn cũng chậm gì, bị mỹ nữ tiếp viên hàng không tới kiểm tra hung hăng chừng hai mắt. Máy bay đã tiến vào độ cao dự định, bắt đầu bay về phía thành phố mục tiêu trên không. Radio của khoang máy bay nhắc nhở các hành khách bây giờ có thể thả dây an toàn. Tiếng người trong khoang máy bay ồn ào hẳn lên, tiếp viên hàng không cũng đẩy xe nhỏ đi vào khoang máy bay. Nhưng Hạ Phương lại kéo bịt mắt xuống, dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần, bất chi bất giác đã tiến vào giấc mộng đẹp. Đột nhiên xuất hiện chấn động, thân máy bay lay động kịch liệt. Hạ Phương từ trong giấc ngủ bừng tỉnh, đang muốn tìm người hỏi rõ chuyện gì xảy ra, khoang máy bay theo thời gian phát thanh vang lên. Nhưng cũng không cần phát thanh, chỉ cần nhìn ánh lửa ngoài cửa sổ mạn tàu lọt vào, là biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Hạ Phương trắng bệch, nắm chặt tay vịt. Nghe nói xác suất máy bay gặp tai nạn ít hơn 1 triệu, anh ta mua vé số chưa bao giờ trúng thưởng quá 20 tệ, lẽ nào lần này lại phải trúng giải thưởng? Thế lửa lan ra rất nhanh. Trong nháy mắt, ngọn lửa chạy xuôi trên cánh bạc bên ngoài mạn thuyền đã cắn nuốt động cơ cuối cùng, bao trùm cả cánh. Lượng lớn nhiên liệu từ lỗ thủng động cơ phun ra, quy tích cơ thể lướt qua bốc cháy lên, sau khi kéo dài ở thân máy, giống như lông đuôi lửa của thần điểu Chu Tức trong truyền thuyết. Hai cánh của máy phản lực khổng lồ kéo theo mấy đuôi lửa thật dài, từ không trung rơi xuống mặt đất, giống như một viên hỏa lưu tinh vạch phá bầu trời ảm đạm, bắt mắt trong bầu trời đêm. Tuyến đường khẩn cấp cung cấp điện lực cho khoang thuyền trước khi động cơ cuối cùng bị cắn nuốt đã mất tác dụng, đèn chiếu sáng trên đỉnh khoang thuyền chớp động vài cái rồi đột nhiên tắt hết, ngay cả đèn nhỏ ở một bên ghế ngồi cũng tối sầm lại. Cuối cùng khoang thuyền chìm vào trong bóng tối, ngoại trừ ánh lửa bên ngoài khoang máy bay thì không còn chút ánh sáng nào nữa. Các hành khách vốn đã bị khủng hoảng bao phủ, hiện tại lập tức dẫn phát một trận kêu khóc thảm thiết của bọn họ. Hạ Phương ngồi sát bên cửa sổ mạn thuyền, bị dây an toàn trói chặt trong chỗ ngồi hẹp. Ngọn lửa màu cam bị gió mạnh thổi bùng lên trên cánh bay bốc cháy mãnh liệt. Ánh lửa lóe lên xuyên qua cửa sổ mạn thuyền xuyên vào trong cabin, chiếu lên mặt Hạ Phương lúc sáng lúc tối, bên hai tràn ngập tiếng thét chói tai và khóc thút thít. Chẳng biết tại sao, lúc này Hạ Phương lại sợ hãi, trái lại bình tĩnh như nước lặng. Hắn nhìn mọi thứ xung quanh, lại cảm giác như ngồi trong rạp chiếu phim thưởng thức một bộ phim tai nạn mới ra lò, đối với kết cục sắp phải đối mặt cũng không có bao nhiêu chân thật cảm giác. Ngoài cửa sổ mạn thuyền, ngọn lửa hừng hực chiếu sáng bầu trời cao vạn mét lúc nửa đêm. Nếu như đứng trên mặt đất ngước nhìn, hẳn là cảnh sắc khiến người ta kinh ngạc tán thán. Trong lòng Hạ Phương miên man suy nghĩ, một ngọn lửa rực rỡ nổ tung trên không trung, thời gian của Hạ Phương ở thế giới này cứ thế ngưng động, ý thức chìm nổi trong bóng tối, nhưng cảm giác khó chịu từ các bộ phận trên cơ thể dần dần đánh thức Hạ Phương từ trong hôn mê. Loại cảm giác này không phải sau khi bị thương đau đớn, mà là từ trong xương tủy lộ ra hư thoát, giống như phản ứng mất máu quá nhiều, hồn nhiên giống như năm đó sau khi xuất huyết dạ dày nằm trên giường bệnh toàn thân rét run. Cảm giác cả người mềm yếu khiến người ta khó chịu, Hạ Phương vẫn cảm thấy rất vui vẻ. Chỉ cần có cảm giác, bất luận là cảm giác gì, ít nhất cũng đại biểu cho việc hắn còn sống. Có thể sống sót từ trong tai nạn giao thông, dù nói thế nào cũng là một chuyện đáng mừng. Chỉ là rất nhanh Hạ Phương lại khủng hoảng, bởi vì hắn phát hiện trong đầu hắn có rất nhiều ký ức không thuộc về mình. Hàn Cương, đó là ai? Trong lòng Hạ Phương đột nhiên giật mình, ý thức hoàn toàn tỉnh táo lại. Trong đầu không hiểu sao lại xuất hiện thêm một đoạn ký ức không thuộc về mình, hoàn toàn là một cuộc đời của một người khác. Từ khi còn nhỏ đến lúc thành nhân, lấy Hàn Cương làm tên, dấu vết mười mấy năm cuộc đời lưu lại đã vụn vặt mà hoàn chỉnh. Nhưng phần ký ức này cũng không thuộc về thế kỷ 21, mà là tống đại ngàn năm trước, bởi vì thời gian thật lâu mà có nhiều cách nói khác nhau. Không thể nào, bị lao quỷ ngàn năm nhập vào người rồi. Hạ Phương cảm giác như bị ác mộng bao trùm, hoài nghi có phải mình bị thương ở đầu trong sự cố hay không. Anh ta cố hết sức muốn mở mắt nhìn tình huống xung quanh, nhưng mí mắt mỏng manh lại nặng như ngàn cân, làm thế nào cũng không mở ra được. Dùng hết khí lực toàn thân, cũng chỉ khiến mí mắt động một hai cái thôi. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Cha, Nương Nương, Tam ca ca tỉnh rồi. Một thiếu nữ vui mừng hô lên theo mí mắt Hạ Phương khẽ rung động. Thanh âm thiếu nữ mềm mại non nớt, còn có giọng nói ngọt ngào, nhưng truyền vào tai Hạ Phương lại biến thành hoàng trung đại lữ, chấn động đến đầu óc choáng váng một trận. Rồi sau đó một mảnh tạp thanh vang lên, bên người lại có thêm một giọng nói một nam một nữ hơi có vẻ giàn mua. Bọn họ vì động tác nhỏ của Hạ Phương mà hưng phấn không thôi, trong giọng nói tràn đầy vui mừng lẫn vui mừng, nhưng trái tim Hạ Phương lại trầm xuống một chút. Từ sau khi Hạ Phương tốt nghiệp đại học, vào Nam ra Bắc tầm 10 năm, dù không biết nói tiếng địa phương khắp cả nước, cũng có thể quen thuộc. Nhưng ba người bên cạnh nói lại hoàn toàn không phải bất kỳ một loại tiếng địa phương nào ông quen thuộc, âm điệu quái dị, có vài phần bóng dáng tiếng Thiểm Tây, nhưng cũng có một chút giọng điệu tiếng Quảng Đông. Là cổ âm sao? Hạ Phương liên nhớ lại ký ức ngàn năm trước trong đầu, chẳng lẽ không phải ta bị quỷ nhập vào người, mà là ta làm quỷ lên thân người khác, hơn nữa còn là thân cổ nhân đời Tống. Nghĩ đến đây, trong lòng Hạ Phương càng thêm hỗn loạn, từng đợt co rút. Tuy rằng thích cầm điện thoại lật xem tiểu thuyết xuyên việt khoa trên internet, nhưng Hạ Phương cũng sẽ không tin tưởng thật sự có chuyện một vượt ngàn năm. Chỉ là hiện trạng hôm nay lại không cho phép hắn không tin. Tồn tại tức là hợp lý. Hạ Phương vẫn giữ quan điểm như vậy. Hiện tại hắn có thể nghe thấy rõ ràng tiếng khóc của ba người bên cạnh. Đây không thể nào là ảo giác hay là nằm mơ. Ký ức trong đầu nói cho hắn biết như vậy, lời nói truyền vào trong thai cũng là nói cho hắn biết như vậy. Mộng cảnh cũng được, ảo giác cũng được, đều không nên vượt qua phạm vi tri thức của mình. Nhưng truyền vào thai không hiểu sao quen thuộc, đồng thời lại không giống bất cứ ngôn ngữ nào của ngôn ngữ phương, cùng với ký ức không thuộc về mình còn sót lại trong đầu, hoàn toàn phủ định khả năng đây là ảo giác các ngộng. Không phải thật sự là xuyên việt chứ? Hồi tưởng lại một số tiểu thuyết giết thời gian đã từng xem trong quá khứ, nội tâm Hạ Phương càng thêm hỗn loạn. Chẳng lẽ thật sự là vượt qua ngàn năm thời gian, đi tới thế giới quá khứ? Nếu thật sự xảy ra chuyện như vậy, phải làm sao để tiếp tục sống? Tra trộn ở tầng dưới chót nhất của xã hội, Hạ Phương tuyệt đối không muốn, nhưng bản lĩnh giống như nhân vật chính trong sách, cứng rắn học thuộc mấy trăm bài thơ thì hắn một chút cũng không biết. Tuy rằng hiểu biết rất ít về lịch sử, nhưng ít nhất Hạ Phương cũng biết, không ngâm thơ đối với người cổ đại rất khó thuận lợi kiếm được xuất thân. Còn có người nhà bây giờ, hắn phải đối mặt như thế nào? Mà cha mẹ ngăn cách ở một thế giới khác, hiện tại lại thế nào? Suy nghĩ hỗn loạn không ngừng tiêu hao một chút tinh lực của Hạ Phương, rất nhanh, hắn lại lâm vào trong ngủ say. Lại một lần nữa tỉnh lại, Hạ Phương bị tiếng động từ phòng bên cạnh truyền đến làm bừng tỉnh. Hàn huynh đệ, nghe nói trong thành Tần Châu lại có một vị danh y tới, họ Lý, ở kinh Triệu phủ danh tiếng vang dội, bao nhiêu quan lớn quý nhân tranh nhau mời hắn đến khám bệnh. Năm ngoái tiểu thiếp của Hàn tướng công phát bệnh dữ, Lý đại phu châm mấy châm xuống liền chặt đứt gốc rễ. Hàn tướng công thiên ân vạn tạ, đến trong phủ cũng không cần thông báo. Lần này Lý đại phu đến Tần Châu thăm bạn, vừa vặn tiểu nhi tử Trần Áp Ti trong huyện bị phong tà, lại chuyển thành lao phổi, cũng giống như tam ca nhà ngươi, nhưng hắn là thuốc đến bệnh trừ, đảo mắt liền xuống đất có thể chạy có thể nhảy. Tuy rằng Lý đại phu này khám bệnh đắt tiền một chút, nhưng dùng để cứu mạng cũng không ai nói không đáng. Một giọng nói chói tai của con vịt được truyền vào trong tai, không biết vì sao, trong lòng Hạ Phương lại dâng lên một trận tức giận. Loại giọng nói giang hồ này, nghe cũng biết là đang thổi hồ. Dựa vào danh tiếng của quan lớn hiển hoạn hoặc là thần tượng ngôi sao để làm trò lừa đảo, Hạ Phương lăn lộn nhiều năm trong xã hội sao lại không quen thuộc? Chỉ là không ngờ 1000 năm Việt Việt lại bị người ta dùng trên người mình. Lý lại tử, vị gia các đại phu mà lần trước ngươi nói, nhà ta ngàn cầu vạn xin dùng 6 mẫu ruộng đổi lấy phương thuốc, lại cái rắm cũng không có. Ngươi bây giờ còn tới lừa ta? Cẩn thận lao nương lao đại tát thai đánh ngươi. Tiếng hô cực kỳ hung hãn, lại làm cho Hạ Phương trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, đây là thanh âm của mẫu thân, hắn. Nhưng hắn lập tức lại lo lắng, bởi vì từ trong lời nói của mẫu thân có thể nghe ra dao động rất rõ ràng. Ta thật sự quá hoan uổng. Chỉ nghe thấy tiếng vịt được kêu Lý lại tử kêu lên trời, a Lý tẩu, tẩu nghĩ xem, thiên hạ này làm gì có thần y nào bao chữa bệnh. Giống như Lý đại phu bây giờ, cũng không thể vô ngực nói một thang thuốc là có thể khiến tam ca nhà muội vui vẻ đứng lên. Nhưng chung quy cũng là một con đường, cũng không thể nhìn tam ca nhà muội cứ bệnh như vậy mà bệnh được. Dù bán đi còn có thể mua lại, người không còn có thể mua lại. Lý lại tử ngươi không phải là tham ba mẫu ruộng rau bên vịnh sông kia sao? Tận lực dạy nhà ta bán ruộng. Lão nương ở chỗ này nói, chỉ bằng ngươi ra mấy văn tiền kia, bán ai cũng không bán ngươi. A Lý Tẩu nói xem, ta há lại muốn tham đất nhà ngươi. Ngươi bán cho ai ta cũng sẽ không chen bảo. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, vườn rau nhà ngươi, trong thôn có nhà nào mua được? Cũng chỉ có ta mới có thể trả đổi. Nếu không ngươi cũng đừng bán đức, trước tiên cầm tiền cho ta, cầm tiền chữa bệnh cho Tam Ca Nhi. Nếu sau này có tiền cũng có thể trở về. Chương 2. Chúc đỏ ảnh nước bình sinh, 1. Chương 2. Chúc đỏ ảnh nước bình sinh, thượng. Hàn phụ Hàn mẫu có vẻ như bị thuyết phục, cho dù biết rõ Lý lại tử là vì ruộng đất nhà mình, nhưng so với nhi tử bà bối, ruộng đất lại tính là cái gì? Người không còn, lưu lại ruộng còn có ý nghĩa gì? Không nên bán. Hạ Phương có chút hoảng loạn, đây không phải ý thức của hắn, mà là ý niệm không hiểu từ trong đáy lòng bộc phát ra. Buồn bực tràn đầy trong lòng, tự trách, phẫn nộ, rất nhiều cảm xúc thay phiên hiện lên trong lòng. Trong đoạn thời gian nằm ở trên giường này, chính là công áp này không ngừng khuyên bảo trong nhà đem ruộng đất đổi thành tiền, đi cầu y vấn dược cho hắn. Đến cuối cùng, cũng chỉ còn lại có một mảnh ruộng rau, cũng không chịu buông tha. Chẳng biết từ lúc nào, Lý lại tử đã đi rồi, mà Hàn phụ Hàn mẫu lại ngồi trước giường mình. Vợ chồng tương đối không nói gì, chỉ vì nhi tử, táng ra bại sản cũng căng nguyện, đáng thương cho tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Bán đi, không phải chỉ là một mảnh đất thôi sao? Cứu Tam Ca Nhi về là được rồi. Dù sao cũng phải thử một lần. Hàn mẫu thở dài, bàn tay khẽ vuốt trán Hạ Phương, hoàn toàn không cứng rắn như lúc mới đối đầu với Lý lại tử. Lời nói của Hàn mẫu khiến Hạ Phương chua xót, không biết là xuất phát từ mình hay là Hàn Cương. Bàn tay Hàn mẫu đặt trên trán rất thô ráp, giống như giấy cát, nhưng lòng bàn tay lại ấm áp lạ thường. Hàn phụ nhìn nhi tử đã gầy ra hình, vừa qua 40 đã vô cùng giàn mua, trên mặt không che giấu được yêu thương, trong nhà chỉ còn một dòng độc đinh như vậy, nếu như lại không còn, hai vợ chồng hắn còn có đầu óc sống gì? Ông gật gật đầu, giọng nói khàn khàn trầm thấp, vậy được, trước hết bán điền điện cho Lý lại tử, giá tiền rẻ thì rẻ một chút. Dù sao cũng phải cứu Tam Ca Nhi trở về trước. A a, Hạ Phương đột nhiên giãy giụa, dốc hết toàn lực muốn nói ra ba chữ, không được bán. Nhưng yết hầu phảng phất bị thứ gì đó chặn lại. Bệnh lâu hắn rất nhanh liền dùng hết thể lực, trong thanh âm vui mừng lẫn vui mừng của cha mẹ Hàn gia ngất đi. Không biết lại ngủ mê man bao lâu, Hạ Phương lần thứ ba tỉnh lại. Lúc này đây, hắn rốt cục có khí lực mở mắt ra. Mở hai mắt ra, đầu tiên chiếu vào trong mắt là một mảnh ánh đèn chập chờn mờ nhạt, còn có một mùi gây mũi. Là ngọn đèn. Rõ ràng chỉ có ngọn lửa không ổn định mới có thể lay động. Đồng dạng, cũng chỉ có ngọn đèn mới có một phòng khói. Quả thật là xuyên việt sao? Hai mắt Hạ Phương chuyển động, dò xét gian phòng này. Gian phòng này rất nhỏ, ước chừng 5-6 mét vuông, so với gian phòng trong trí nhớ của Hàn Cương thì nhỏ hơn rất nhiều. Nhưng ánh đèn trong phòng lại yếu ớt như thế, cho nên gian phòng nhỏ hẹp như thế cũng không cách nào chiếu sáng hoàn toàn, ngay cả trần nhà trên đỉnh đầu cũng bị bao phủ trong một màn đêm. Ồ, đúng rồi, có thể căn bản không có trần nhà. Hạ Phương nghĩ, bởi vì bên cạnh người hắn vẫn là vách tường thô ráp bằng đất vàng, mặt ngoài còn có màu đen lắng đọng lại vì năm tháng, nhưng trên tường vẫn có thể thấy rõ ràng hoa văn đất đai. Chắc hẳn phong ốc cổ đại như vậy, trên đỉnh đầu hẳn là xà nhà và xà nhà giống như quê nhà kiếp trước, mà không phải trần nhà bằng thẳng. Quả nhiên là xuyên việt. Thấy rõ phòng ngủ mình đang ngủ, Hạ Phương cười khổ, rốt cục xác nhận sự thật hắn cũng không muốn thừa nhận này. Chết ở thế kỷ 21, mà sống lại trong thân thể một thiếu niên tống triều ngàn năm trước. Nếu là cố sự, nói không chừng sẽ rất thú vị, nhưng phát sinh ở trên người mình, vậy chỉ có thể làm cho người ta thở dài. Nhưng Hạ Phương vẫn thầm cảm thấy may mắn, chết vào không gian khó, chuyển sinh cổ đại, trong đó họa phúc khó phân. Trong phúc có họa, trong họa có họa, trong phúc có họa. Tuy là cuộc sống lâu đời, nhưng tuyệt đối không sai. Sau khi bị sự thật không thể tưởng tượng nổi xung kích, nhận rõ tình cảnh hiện tại của mình, tâm thần Hạ Phương dần dần trầm tĩnh lại. Nếu muốn sống thật tốt ở triều thống, trước hết phải hiểu rõ thời đại này. Anh tĩnh tâm tìm kiếm kỹ càng trong đầu, ngạc nhiên phát hiện ký ức chủ nhân cũ của cơ thể còn nguyên vẹn. Cha mẹ, bạn bè, sư trưởng, láng giềng đều có thể nhớ rõ ràng. Chỉ là những ký ức này dường như ngăn cách bởi một lớp lụa mỏng, khiến anh không cách nào sinh ra đủ cảm giác đồng cảm, giống như là đang xem một bộ phim dài dòng, không cách nào coi là ký ức của mình. Nhưng như vậy đã đủ rồi, Hạ Phương cảm thấy may mắn, dựa vào những ký ức này, chỉ cần thận trọng từ lời nói đến việc làm, ít nói nhìn nhiều, cũng không cần lo lắng khi mạo danh thay thế sẽ xảy ra vấn đề lớn hơn gì, cho dù có chút khác biệt cũng có thể đẩy lên chứng bệnh. Hiện giờ là năm Hy Ninh thứ 2 Tây Nguyên 1069, đối với Hạ Phương cho tới bây giờ đều là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn lịch sử mà nói là một kỷ niên rất xa lạ. Nhưng dựa vào thân thể nguyên chủ nhân lưu lại trong trí nhớ của Tống triều Thái Tổ, Thái Tông, Chân Tông, cùng với Nhân Tông Hoàng đế, Anh Tông Hoàng đế vừa mới chết không được mấy năm, cùng với Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Tô Mã Vĩnh, Liêu Vịnh những cái tên quen thuộc này, hơn nữa những quốc hiệu khế đan, Tây Hạ, đại lý này càng thêm quen thuộc, vẫn là để cho Hạ Phương xác nhận thời đại của mình. Hoàng đế Nhân Tông ngồi trên long ỷ ở Đại Khánh Điện 42 năm trước băng hà, thượng quốc mặc dù lâu, nhưng vẫn không lưu lại con nối dõi sinh một đống công chúa, nhưng một hoàng tử cũng không có. Hoàng đế Anh Tông là cháu họ xa của Nhân Tông liền lấy thân phận hoàng tử thừa tự làm người thừa tự để kế đại thống. Nhưng hoàng đế Anh Tông thể nhược đa bệnh cũng không thể ngồi trên ngôi vị hoàng đế quá lâu, chỉ hơn 4 năm thời gian, liền đuổi sát bước chân phụ hoàng trên danh nghĩa của hắn, vung tay trần thế, giao cho trưởng tử Triệu Trình còn chưa tới 20 của một đế quốc to như vậy. Thiên tử đăng cơ, phải sửa nguyên. Niên hiệu Đại Tống từ Trị Bình đổi thành Hy Ninh, mà năm nay chính là năm thứ 2. Mà vị tân hoàng đế này, nghĩ đến hẳn là Tống Thần Tông cùng với biến pháp của Vương An Thạch liên kết chặt chẽ. Nghĩ lại đến đây, Hạ Phương trong lòng đột nhiên dùng mình đúng rồi. Thần Tông là miếu hiệu, hoàng đế chưa chết còn chưa hưởng thụ được, nếu tùy tiện xưng hô như vậy với đương kim thiên tử, sợ là không có kết quả tốt. Hạ Phương thầm than một tiếng, đây cũng là thường thức mà trí nhớ lưu lại trong đầu hắn. Hơn nữa mặc kệ xưng hô hoàng đế hiện giờ như thế nào, trong lòng Triệu Tuân bất mãn đối với những tệ nạn kéo dài mấy chục năm qua của Triều Tống, ý muốn học tập cải cách thương lượng, từ đó dự định cường binh của nước giàu, Hạ Phương có thể khẳng định 100%. Cho dù không có một chút hiểu biết nông cạn về lịch sử của bản thân hắn, chỉ nhìn đường đường thiên triều trăm vạn binh này, hàng năm không thể không dâng tiền thuế cho Liêu quốc, Hạ quốc, dùng tiền mua một sự an ổn. Danh xưng Trung Quốc lại bị tứ di bắt nạt, đại quốc Côn Bằng chịu nhục nhã vô cùng, vừa nghĩ tới, phàm là người Tống có chút xấu hổ đều bi phẫn không thôi, ngay cả Hạ Phương cũng bị ký ức lưu lại ảnh hưởng mà cảm thấy tràn ngập án giận. Tiểu dân như thế, càng không cần nhắc tới chủ đại Tống, dù sao hôm nay hoàng đế Triệu Trinh mới hơn 20, chính là dũng cảm làm việc có triển vọng, không nhìn tuổi tác của Trần Uy. Mà Hạ Phương hiện tại sở dĩ nằm trên giường mà không thể động đậy, truy cứu đến cùng, cũng là bởi vì quân lực đại Tống không phân chấn, nhiều lần bị Tây Hạ bắt nạt. Chủ cũ Hạ Phương chiếm cứ thân thể này họ Hàn tên Cương, có một chữ gọi là Ngọc Côn. Tên và chữ đều là mông sư của Hàn Cương khi còn nhỏ khởi xướng, dùng chính là điển cố, kim sinh lệ thủy, ngọc xuất quân cương, trong thiên tử văn. Nghĩ tới đây, Hạ Phương không nhịn được lại cười khổ. Chuyện hắn xuyên qua đến đời Tống nhất định là không thể. Bằng không trong đầu sẽ không xuất hiện thêm một đống cổ văn và thơ từ hắn chưa từng gặp qua, càng sẽ không biết điển cố gì. Đây đều là chuyện mà Hàn Cương học sau khi khai sáng, mười mấy năm qua lần lượt thuộc. Hàn gia không thể nói giàu có, nhưng ở trong thôn Hạ Long, nơi tuyệt đại nông thôn cùng trung cảnh ở Thiểm Tây Lộ, cũng coi như là thượng hộ gia đình. Có trên 100 mẫu đất, một đầu trâu cày. Chỉ là còn chưa tính là địa chủ, ngày thường đều là tự mình lao động, chỉ có lúc nông vụ mới có thể thuê chút công việc ngắn, mà chủ nghiệp trong nhà thì là trồng rau. Từ mấy mẫu bên cạnh Hà Loan được xưng là ruộng rau thượng đẳng đấy đà, trồng chút rau hẹ hẹ các loại, bán đến trong thành Tần Châu chỉ cách một con sông, đổi lấy tiền tệ duy trì cuộc sống nhà ở trong hơn 20 năm. Hàn Cương là con thứ ba trong nhà, ngay cả hai huynh trưởng của hắn cũng rất may mắn nuôi đến trưởng thành. Ở đây tỷ lệ chết non vượt qua một nửa, ngay cả hoàng thất cũng tránh không được vì vậy mà tuyệt tự đời Tống, xem như là một kỳ tích nhỏ nhỏ. Huynh trưởng của Hàn Cương kế thừa gia nghiệp, nhị huynh đầu quân, còn bản thân hắn thì từ nhỏ đã thông minh, trong nhà bất an bất mặc cho hắn học. 8 tuổi khai sáng, 12 tuổi đọc hiểu nhiều điện tịch như Ngũ Kinh, là tú tài nổi danh khắp nơi. Năm ngoái, cũng chính là năm Trị Bình thứ tư Tây Nguyên 1067, Hàn Cương tròn 16 tuổi, liền từ biệt cha mẹ, giống như đám sĩ tử lúc này, bắt đầu rời nhà đi học ngoại. Bắc Tống thừa Bình trăm năm, văn phong rực rỡ. Sớm một chút, Tôn Phục, Hồ Trận, Chu Đôn Di gần đây, còn có Vương An Thạch, Tư Mã Quang, Thiệu Ung, Trình Di, nổi danh, vô danh, học giả đại nho tầng tầng lớp lớp. Mà ở Quan Tây cũng có một bác học Hồng Nho khai tông lập phái, họ Trương Danh Tái. Trương Tái thu nhận đệ tử ở khu vực Quan Trung, đệ tử đông đảo, sáng lập ra học phái là Quan Học, Hàn Cương nương tựa vào môn hạ của Y, chăm chỉ học hành suốt 2 năm. Lộ Châu của Hàn gia cũng không thái bình, Thiểm Tây Tần Châu nằm ở biên thủy Tây Bắc Đại Tống. Ở thế kỷ 21, phong thổ của Thiểm Tây Hạ Phương kiến thức rất nhiều, nhưng chưa từng có kinh nghiệm xuyên qua chiến hỏa. Nhưng ở Bắc Tống, Thiểm Tây lại bởi vì đối mặt Tây Hạ, cho nên hàng năm bình thai không ngừng. Trong trí nhớ của Hàn Cương, hơn 20 năm trước, sau khi Lý Nguyên Hạo kế thừa chức vị phụ vương, thống lĩnh các bộ đảng hạng Tây Bắc, liền giơ cờ phản bội. Lý Nguyên Hạo là người tàn bạo bất nhân, lại mưu mô sắc, ngay cả con dâu cũng không dung tha, cuối cùng cũng chết trong tay con trai ruột. nhưng hắn thật sự là nhân kiệt, vứt bỏ họ Tống quốc ban thưởng, vì mình tìm tổ tiên tiên ti tộc, đổi họ cụ tên. Dẫn dắt đảng Hạng Ngân Hạ vốn cũng đã là nửa độc lực, đánh hạ hai châu Hưng Linh trên đồng bằng Hà Sáo, tự mình đăng cơ xưng đế, thành lập chính quyền Tây Hạ. Trong mấy năm ngắn ngủn, ba lần đại quy mô hội chiến, quân Tống đều lấy thảm bại mà kết thúc, hơn 10 vạn đại quân bị diệt, chỉ có thể thừa nhận sự tồn tại của nước Tây Hạ. Chương 3. Chúc đỏ ảnh nước bình sinh, 2. Chương 3. Chúc đỏ ảnh nước bình sinh, hạ. Từ đó về sau, biên cảnh giữa Tống Hạ, không có một năm nghe không được tiếng kèn lệnh trống vàng. Dân chúng qua Tây, không phải bị trưng phát làm dân phu, thì là trực tiếp tổng quân mặc giáp trụ ra trận. Phụ thân cùng đại ca Hàn Cương đều từng xung dân phu, vận lương đi tiền tuyến, hay là đi biên cảnh xây thành. Mà nhị ca của Hàn Cương, thì sau khi tròn 16 tuổi, đầu quân trong quân. Hắn sau khi tổng quân nhiều lần lên chiến trận, trong mấy năm nhiều lần bị thương, bởi vì công lao mà lăn lộn lên một tiểu quan quân không có phẩm cấp như Tạ thập tướng. Một nhà nuôi ba con trai, một người làm nông, một người tổng quân, một người đọc sách, mỗi người đều có tiền đồ, Hàn gia ở trong thôn cũng coi như là gia đình làm cho người ta hâm mộ. Nhưng đến năm nay, hết thảy lại thay đổi. Đầu tháng 4 năm nay, quân Tây Hạ lại một lần xâm lược phía Nam, hơn 10 vạn quân toàn lực tấn công Tần Châu. Nhị ca Hàn Cương lại lần nữa mặc giáp ra trận, mà đại ca của Hàn Cương ở nhà làm nông cũng tạm thời bị chiêu mộ. Nhưng hai người vừa đi, liền không trở về nữa. Hàn Cương ở bên ngoài theo Trương Tái học tập 2 năm, đoan ngọ vừa qua, liền bị một phong thư nhà nóng đội gọi về. Còn nhớ lúc ấy Hàn Cương từ nơi khác học tập là đi học về nhà để bù tang, nửa đường vì dầm mưa chịu gió phát bệnh, cố gắng chống đỡ bệnh thể về nhà, liền một bệnh không dậy nổi. Khi đó vẫn là thời tiết giữa tháng 5 nóng lực. Hiện giờ trên người Hạ Phương đã đắp hai cái chăn dày, còn cảm thấy cả người phát lạnh, không chỉ vì thân thể suy yếu, cũng bởi vì thời tiết chuyển lạnh. Tính toán thời gian, chỉ sợ đã là tháng 8 mùa thu. Bởi vì một trận bệnh phổi mà ngã xuống giường 3-4 tháng, Hạ Phương dùng thân thể cảm nhận được xã hội ngàn năm sau đến tột cùng có ưu thế nào. Ở thời đại Hạ Phương hiện giờ, mạng người nhẹ như lông hồng, vô luận là chiến tranh hay là bệnh tật, có thể làm cho một người trẻ tuổi cường tráng dễ dàng vứt bỏ họ mệnh, cũng không phải có thể làm cho người ta cười mà qua. Mà một trận tai nạn cũng khiến cho Hàn gia từ một gia đình bình thường trở thành nhà sa sút. Hai tòa nhà trong nhà hẳn là bán đi rồi. Nếu không gian phòng Hạ Phương đang ở sẽ không giống với ký ức Hàn Cương để lại. Hơn 100 mẫu ruộng đất cũng bán đi. 3 mẫu vườn rau còn lại còn bị người ta đêm đêm nhớ thương. Hạ Phương nghe được cuộc đối thoại giữa người mua ruộng và cha mẹ Lý Lại Tử, lại không biết kết quả cuối cùng như thế nào. 3 mẫu ruộng còn sót lại của Hàn gia có phải cũng bị bán đi rồi hay không? Nghĩ đến việc này, trong lòng Hạ Phương như có một ngọn lửa đang cháy hừng hực. Bởi vì mình mà trong nhà bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bất luận là Hạ Phương hay Hàn Cương đều vì vậy mà bực bực. Thiên đạo vẫn còn, báo ứng thì khó chịu. Chuyện bỏ đá xuống giếng có thể làm, nhưng ngày sau bị người ta đâm một dao, cũng đừng kêu oan. Đây là lời một vị tiền bối của Hạ Phương nói với ông ta sau khi uống rượu, đó là cảm khái của bọn họ sau khi tham dự lễ truy điệu của một đồng nghiệp khác. Đồng nghiệp nằm trong quan tài trong suốt của nhà tang lễ, còn có một khuôn mặt dù ông ta có trang điểm thế nào cũng không thể sửa chữa được, bị chém thành từng mảnh nhỏ, khiến Hạ Phương bị kích thích cực lớn. Sau ngày đó, Hạ Phương từ bỏ công việc kiếm tiền nhanh chóng, mà tìm việc đàng hoàng làm. Sau này đối nhân xử thế, ông ta luôn phải kiềm chế nhiều hơn, mọi việc chưa bao giờ làm đến tuyệt. Những lời tiền bối nói, Hạ Phương ấn tượng rất sâu, dùng ở hiện tại cũng thích hợp, thiên đạo vẫn còn tốt, ngươi đã dám nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng đừng trách ta báo ứng cho ngươi. Hạ Phương là người có ân oán rõ ràng và ghi thù, hắn tự trong lòng thề, báo ứng này nên do chính mình ra tay. Nhưng ngàn năm trước cũng không phải hoàn toàn khiến người ta thất vọng, ở một bên khác của giường, một thiếu nữ dáng người nhỏ nhắn đang nửa gục bên giường ngủ gật. Từ góc độ này của Hạ Phương nhìn qua, không nhìn thấy tướng mạo của thiếu nữ, chỉ có thể nhìn thấy nàng bị ngọn đèn dầu nhuộm lên một tầng mây nhu hòa tú tóc, nghe thấy tiếng hít thở mềm mại khiến lỗ tai Hạ Phương hơi ngứa. Từ thân hình đơn bạc của thiếu nữ, nhiều nhất là 11-12 tuổi, mà trên thực tế, nàng cũng vừa tròn 12 tuổi. Hạ Phương lần đầu tiên tỉnh lại, một tiếng, Tam ca ca, chính là xuất phát từ trong miệng thiếu nữ. Mặc dù nàng gọi Hàn Cương là Tam ca ca, nhưng thiếu nữ cũng không phải là con gái của Hàn gia. Căn cứ theo trí nhớ của Hàn Cương, thiếu nữ tên là Vân Nương, là dưỡng nương của Hàn gia, xuất thân từ người Phiên. 4 năm trước Tây Hạ quốc chủ Cù Danh Lượng tộ dẫn đại quân xuôi nam tấn công Tần Châu, quen thuộc với Tống triều đình đã bị diệt rất nhiều, lại bị đuổi đi rất nhiều. Lúc ấy trên đường Tần Châu binh hoang mã loạn, Vân Nương tuổi còn nhỏ đã bị bọn buôn người thừa dịp loạn trục xuất, bán cho Hàn gia, cũng tự theo họ Hàn. Cái gọi là dưỡng nương, Hạ Phương từ mặt chữ hiểu được ý nghĩa của dưỡng nữ, nhưng đây là một cách nói khác của Tống đại đối với tỷ nữ. Về phần Hàn Vân Nương gọi Hàn Cương làm Tam ca ca, cũng không lạ kỳ. Ở cổ đại, tỷ nữ do gia dưỡng, chỉ cần hầu hạ chủ gia không có con thân, gọi lao gia thái thái là phụ mẫu, gọi thiếu gia là ca ca, là chuyện rất thường gặp. Mà Hạ Phương ít nhất nhìn qua Kim Bình Mai, cũng không phải rất kinh ngạc những thứ này. Hàn Cương ở trên giường bệnh nửa mê nửa tỉnh chủ yếu là do Hàn Vân Nương chăm sóc. Thiếu nữ mới 12 tuổi hầu hạ bệnh nhân rất thỏa đáng, ngay cả bệnh viện cỡ lớn cũng rất khó tránh khỏi xuất hiện một chỗ lở loét. Hàn Cương tập mãi thành quen, nhưng Hạ Phương lại biết chuyện đoạt xá chuyển sinh khó khăn đến cỡ nào. Trong lòng cảm kích, Hạ Phương miễn nâng tay lên, định để ý Hàn Vân Nương để tóc rối tung trên đệm chăn. Động tác rất nhỏ lại khiến thiếu nữ bừng tỉnh từ trong giấc mộng. Tam ca ca. Cô gái vẫn còn nửa ngủ nửa tỉnh, ánh mắt mơ mơ màng màng, giọng nói cũng mềm nhũn, mang theo chút ngây thơ nói không rõ. Chỉ là cô vừa ngẩng đầu, Hạ Phương đột nhiên cảm thấy trước mắt sáng ngời. Trong trí nhớ của Hàn Cương, hơn 2 năm trước khi hắn rời nhà đi học, Hàn Vân Nương chỉ là một nha đầu lông vàng còn chưa mọc. Nhưng hôm nay ở trong mắt Hạ Phương, cô gái 12 tuổi lại thực sự làm cho hắn kinh diễm. Có thể là nằm sấp bên giường quá lâu, búi tóc song nha tượng trưng cho thân phận thiếu nữ đã xoa ra một nửa, mái tóc dài bay xuống như thác nước, ánh đèn vàng lóng chiếu lên sợi tóc, giống như tơ lụa thượng phẩm nhất lóe sáng. Mái tóc mượt mà bị tóc che đi, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ thêm vài phần quyến rũ. Cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận khẽ nhếch, mũi thẳng tắp, hai hàng lông mày còn cong như trăng, khỏe mắt hơi có chút long xuống. Có thể là mang theo một chút huyết thống Tây vực, thương đội hồi hột thường lui tới ở Tần Châu, người phàm lại không chú ý đến trinh tiết như người Hán, cho nên người phiên ở Tần Châu có huyết thống Tây vực cũng không tính là ít, ngũ quan tướng mạo khắc sâu rõ ràng cũng không phù hợp quan niệm thẩm mỹ lúc này, nhưng nếu Hàn Vân Nương đi trên đường cái ngàn năm sau, không biết sẽ rước lấy bao nhiêu ánh mắt khắc khao. Từ trong giấc mộng bừng tỉnh, Hàn Vân Nương mệt mỏi rủi mắt, chờ nàng buông tay xuống, ánh mắt đang cùng Hạ Phương tràn đầy kinh diễm tán thưởng đối diện. Tam ca ca. Tiểu nha đầu che cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt mở to, bộ dáng giật mình làm người ta thương yêu. Ngày trước nàng nhìn thấy Tam ca ca của nàng ngủ mê man hồi lâu, rốt cuộc có dấu hiệu tỉnh lại, mấy ngày nay nàng rảnh rỗi liền nằm ở bên giường, cùng Hàn Mẫu thay nhau trông nom, nóng trông Hàn Cương lần nữa tỉnh lại. Nửa tháng nay, mỗi vị đại phu từ trong thành Tần Châu dùng số tiền lớn mời đến khám bệnh, đến cuối cùng đều lắc đầu thở dài nói Tam ca ca của nàng không cứu được nữa. Mấy đại phu đều nói qua không ai có thể bệnh nặng nằm giường 4 tháng, cuối cùng hôn mê bất tỉnh hơn nửa tháng, còn có thể cứu trở về. Nhưng trong lòng Hàn Vân Nương vẫn ôm một tia hy vọng không chịu buông tha, mỗi ngày đều tận tâm thay quần áo lau người cho Hàn Cương, rảnh rỗi liền cầu khẩn với bốn phương thần linh trên bầu trời. Tâm tư của tiểu nha đầu rất đơn thuần, nàng là dưỡng nương của Hàn gia, đương nhiên phải tận tâm tận lực. Huống chi ở Hàn gia, người tốt nhất với nàng cũng là Hàn Cương. Trời thương, bao nhiêu ngày vất vả cuối cùng không uổng phí, nghĩ vậy, mũi Hàn Vân Nương cay cay, nước mắt trong suốt từng giọt chảy xuống gò má. Hàn Vân Nương đỡ ở bên giường khóc thút thít không ngừng, mệt mỏi và bất an mấy tháng qua đều theo nước mắt trào ra, nàng siết chặt chăn, Tam ca ca, huynh đã tỉnh lại rồi. Nước mắt lóe lên ngọn đèn, giống như từng viên thủy tinh châu từ hai má tiểu nha đầu rơi xuống, Hạ Phương có chút đau lòng vươn tay, muốn lau đi nước mắt trên mặt nàng. Tiểu nha đầu bị động tác của Hạ Phương làm cho kinh ngạc một chút, lại không né tránh, tùy ý Hạ Phương có chút ngốc nghếch giúp nàng lau đi nước mắt. Lúc này nàng cũng không khóc, không biết từ nơi nào lấy ra một cái khăn tay, lau nước mắt, tiểu nha đầu liền muốn đứng lên, đúng rồi, ta đi gọi cha mẹ dậy. Để cha mẹ ngủ đi, bọn họ cũng mệt mỏi. Hạ Phương đưa tay nắm lấy tay Hàn Vân Nương, kéo nàng lại gần. Cảm nhận được lòng bàn tay trơn bóng như mỡ, cổ tay mảnh khảnh tựa hồ nhẹ nhàng dùng sức liền sẽ bẻ gãy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng gầy đi rất nhiều, Hạ Phương nu nói, những ngày qua khổ cực cho ngươi rồi. Nhìn xem, gầy nhiều như vậy. Bàn tay nhỏ bé bị nắm chặt, hai bên cùng hít thở, Hàn Vân Nương chỉ cảm thấy mặt nóng lên, nếu như đổi lại là ban ngày, không có ánh lửa chập chờn chiếu rọi, ngượng ngùng đỏ ửng trên mặt nàng một chút sẽ bị phát hiện. Nàng không biết vì sao Tam ca ca không nghiêm túc thủ lễ giống như trước đây, để tay chân mình cũng không biết để ở nơi nào cho phải. Vặn nhỏ một hồi, Hàn Vân Nương đột nhiên che miệng nhỏ thở nhẹ một tiếng, ai ra, quên tắt đèn đi, tốn nhiều dầu như vậy. Nói xong lại chống người Hạ Phương đứng lên. Không cần phải gấp gáp, cứ để cho đèn đốt là được, đốt xong rồi thì mình sẽ bị diệt mất. Tiểu nha đầu đa dạng, Hạ Phương lói đời sao có thể không nhìn ra. Hắn bơn cợt nắm chặt tay, không cho nàng thuận thế rút đi. Hàn Vân Nương lại kéo nhẹ vài cái, thấy Hạ Phương không chịu buông tay, cũng không nhúc nhích, lặng lặng ngồi ở bên giường, tú lệ tinh xảo giống như đêm tối nở rộ. Chỉ là bị ánh mắt sáng quắc của Hạ Phương nhìn chằm chằm, đầu tiểu nha đầu càng túi xuống càng thấp. Tay phải chưa bị nắm chặt ở phía dưới nhẹ vớt dây lưng bên hông, nhìn chằm chằm vào mặt chăn không có đường vân gì, giống như là muốn nhìn ra một đóa hoa. Hai người một ngồi một nằm trong sương phòng, mặc dù tầm mắt không giao nhau, nhưng hai tay lại liên kết chặt chẽ. Hoa đang thường thường đôm đốp rung động, lại càng tăng thêm một phần yên tĩnh. Dưới ánh đèn ngắm nhìn mỹ nhân, khiến người ta bất giác say mê. Nắm bàn tay nhỏ bé của thiếu nữ, nhìn dáng vẻ thẹn thùng động lòng người của nàng, Hạ Phương chỉ cảm thấy trong lòng bình an vui vẻ. Tuy rằng đã không phòng không ruộng, nhưng có một tiểu la lị làm bạn, hắn đột nhiên cảm thấy nếu như có thể đi tới lời tống, cũng không tệ. Chương 4. Lậu thất há có thể giảm thư kiếm ý. Chương 4. Lậu thất há có thể giảm thư kiếm ý, thượng. Phú và quý là dục vọng của con người, không theo đạo của mình mà được, không đâu vào đâu. Bần và tiện là ác của con người, không theo đạo của họ thì không đi. Quân tử đi nhân, ác thành danh. Quân tử không có quý thực, tất nhiên sẽ làm trái với đạo đức, vì vậy, lang bạc tất nhiên là như vậy. Ngày đầu tiên từng chút bay lên, xua tan hàn ý sáng sớm ngày mùa thu. Đã đến mùa thu sau khi cày ruộng, từ sau khi lúa mạch thu hoạch, các thôn dân hạ long loan tu dưỡng một trận liền lại khiêng quốc ra khỏi thôn dân ra ruộng. Trên đường đất cửa thôn nối liền không dứt, mà tiếng đọc sách lanh lảnh lúc này đang từ một gian nhà tranh cũ nát cách cửa thôn không xa truyền ra. Mọi người đi ngang qua đều dừng bước kinh ngạc nhìn theo, tuy rằng ốc xá đã khác, nhưng tiếng đọc sách quen thuộc vẫn làm cho bọn họ cảm thấy giống như trở về mấy năm trước, lúc ba đứa con của Hàn gia đêm ngày dốc công khổ học. Tam tú tài Hàn gia khỏi bệnh rồi, chắc là tốt rồi. Mấy ngày nay sau giờ ngọ đều thấy mẹ nuôi nhà hắn đỡ ra ngoài đi lại. Hôm qua ta cũng nhìn thấy, là có thể xuống đất, chính là gầy thoát hình. Chậc, thì ra một hậu sinh khỏe mạnh bao nhiêu, đi ra từ một khuôn mẫu với đại ca, nhị ca của hắn, trâu như bò. Hiện tại gió thổi sẽ ngã. Sao Tam tú tài còn dụng công hơn trước kia? Bệnh mới tốt ta. Hắn bệnh hơn nửa năm, hiện tại nhất định là muốn bù lại bài tập. Thật nên để cho hai tiểu tử nhà ta đến xem, đây mới là bộ dáng có thể đỗ tiến sĩ. Tam ca Hàn gia ở bên ngoài 2 năm, không phải uổng phí. Hình như Tam tú tài cũng hòa khí hơn trước kia, hôm qua còn cười chào hỏi với ta. Đúng vậy, không sai. Đúng là hòa khí không ít. Địa vị của Hàn lão Tam trong thôn không thấp, lúc này người đọc sách đều rất được người ta tôn kính. Trong trí nhớ của Hàn Cương đều là vùi đầu vào thi thư, là một người họ rất đạm mạc, đối với người trong thôn lễ số chú đáo, nhưng tươi cười thì thiếu phụ. Nhưng mà Hạ Phương hai ngày nay căn cứ vào tâm tư đôn thân hòa thuận hàng xóm, muốn thay đổi ấn tượng ác liệt mà tiền thân thôn dân lưu lại trong lòng, không ngờ lại để cho bọn họ thụ sủng nhược kinh. Cũng may mắn là tốt. Hàn Thái Viên nửa năm nay vì nhi tử, gia sản đều bại sạch. Nếu như lại không tốt cũng không có tiền đến mua thuốc. Một khoảnh đất bây giờ không còn một mống, nhà cửa hai bên cũng bán rồi. Hai vợ chồng Hàn Thái Viên còn phải không biết đêm đi lên núi đào rau, cũng không để ý đại trùng, gấu hoa. Tuổi này rồi, thật sự không sinh bệnh nổi. Ngược lại để cho Lý Lại Tử kia nhặt được món hời lớn, hắn nhớ ba mẫu vườn rau của Hàn gia đã bao nhiêu năm, hiện tại rốt cục để cho hắn hoàn thành nguyện. Đâu còn nguyện vọng gì nữa? Hắn khóc còn tạm được. Ba mẫu vườn rau kia là bán theo kiểu điển hình, không phải bán đứt, có thể chuộc về. Vườn rau mới được điện qua, Tam Tú tài bệnh liền khỏi, hiện tại Lý Lại Tử sợ là chấn nói đều phải lo lắng vườn rau Hàn chuộc về. Còn mang theo một chút ánh sáng màu cam, từ khe hở cửa sổ chiếu vào vách tường bằng đất nệm, mà thôn dân ngoài cửa sổ cũng theo ánh mặt trời cùng nhau xuyên tấu vào. Đứng ở cửa thôn nghị luận Hàn gia đều là chút hương thân trong thôn, có vài phần thay Hàn gia may mắn. Nhưng bọn họ nghị luận truyền vào thai, tiếng đọc sách của Hạ Phương lại trầm thấp xuống, thậm chí có chút không dễ dàng cảm giác nhẹ nào. Thời đại này tần lĩnh hoang vu hơn nhiều so với đời sau, lão hổ chạy loạn khắp núi. Trong trí nhớ của Hà Cương, còn có ví dụ lão hổ ban đêm vọt vào trong thôn ngậm dê đi. Hạ Phương không nghĩ tới cha mẹ vì gom góp tiền thuốc men cho hắn, ngay cả tính mạng cũng không để ý, còn có ba mẫu ruộng rau bên cạnh vịnh sông, đó là từ tổ phụ đời để lại. Chỉ nhìn phụ thân của Hàn Cương đều được người ta gọi là vườn rau Hàn, liền có thể biết ruộng rau kia thực là mệnh căn của Hàn gia. Hàn Cương cho dù đã hồn phi phách tán, vẫn có thể ảnh hưởng đến thân thể Hạ Phương chiếm cứ, phản đối việc bán ra mảnh ruộng này. Đáng tiếc hắn rốt cuộc vẫn là muộn một bước, chờ ý thức hắn thanh tỉnh, ruộng rau đã bị cắn lấy nha điển đi ra ngoài. May mắn còn có thể trở về, bằng không Hàn gia thật sự thành người vô sản triệt để, dùng cách nói lúc này, gọi là khách hàng. Hai năm nay, Hàn gia cũng không biết gặp phải tai ương gì, ác lộ thần linh nào. Hai nạn binh đao lần này, thoáng cái không có lao đại lão nhị, thật vất vả nuôi lớn ba đứa con trai, hai đứa rút điểm yếu, chỉ còn lại một con ngựa già. Có phải hai năm trước Tế Lý tướng quân, Hàn Thái Viên lần đó đụng ngã Lư Hương, bị vong hay không? Bằng không sao liên tục mất hai đứa con trai, Hàn Tam Tú Tài cũng bệnh non nửa năm, thiếu chút nữa lại mất mạng. Hàn Thái Viên cùng A Lý Tẩu ngày trước đi trong miếu ước nguyện, liền một chút liền tốt lên. Đi, cẩn thận ban đêm Lý tướng quân lão đại bắn tên đến bắn xuyên ngươi. Lý tướng quân là người sẽ quấy phá đấy. Ta cũng chỉ là nói một chút thôi. Hàn Tam Tú Tài bị bệnh là do bị phong hàn lại bị ép buộc, liên quan gì đến Lý tướng quân? Hiện tại bệnh có thể khỏi, đây mới là phúc của Lý tướng quân. Hai không ngừng bị ồn ào, trong lòng cũng nóng nảy, Hạ Phương không có tâm tư tiếp tục đọc tiếp. Chuyện cắn lô hai người ta nghị luận sau lưng, bất kể thời đại hay địa điểm, đều không thể thiếu. Nhưng mình thành đề tài nói chuyện trong miệng người khác, Hạ Phương luôn cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Hạ Phương ngừng lại, nhẹ nhàng khép lại luận ngữ đang cầm trên tay, đặt lên bàn sách. Luận ngữ một quyển hoàn toàn do nhân thủ sao chép mà thành. Trên mặt giấy liệt kê chữ nhỏ, vương vắn chất bóng, cẩn thận tỉ mỉ, gần với thể châu Âu, tinh tế giống như in chữ chỉ. Đây là thể quán cấp từ chữ châu Âu thoát thai mà đến. Hạ Phương hướng niên từng bị tổ phụ hắn ép tập chữ, hoặc cũng là Âu Dương Vân, nhìn Hàn Cương từng nét vẽ hết tâm lực sao chép ra Phương Chính Tiểu Giai, chỉ cảm thấy vô cùng thân thiết. Nhưng quán cấp thể là cách nói thời Mãn Thành, ở thời đại này Hạ Phương thân ở lại gọi là Tam Quán Khải Thư, cái gọi là Tam Quán là cách gọi chung của Triều Văn Quán, Sử Quán, Tập Hiền Viện, cũng xưng là Sùng Văn Viện. Địa vị của nó ở trong rất nhiều quán cấp trong triều đình là tôn sùng nhất. Lúc này tể tướng đều kiêm chức quán của ba quán đại học sĩ, chỉ là bất luận là xưng hô cỡ nào, nếu muốn vào trường tham gia cử thí, thể chữ viết trên bài thi tốt nhất là loại này. Nếu không để cho phụ trách chép bài thi, để ngừa thí sinh thông đồng thi quan thông hiểu sai nhận mấy chữ, vậy thật sự là khóc không ra nước mắt. Văn tự trong quyển sách tuy là tinh tế, nhưng sử dụng trang giấy lại rất thô ráp, mép trang sách cắt cũng không bằng thẳng. Rất rõ ràng tay nghề chế sách của Hàn Cương cũng không vượt qua kiểm tra. Mà trong chất bàn sách cùng quyển sách trên giá sách, không chỉ là quyển luận ngữ mà Hạ Phương vừa mới đọc kia mới chế tác thô ráp như thế, trong đó ước chừng có hơn phân nửa đều là viết chỉnh tề, chế tác ra sản phẩm hàn ký thô ráp. Hạ Phương không nghi ngờ xuất xứ của những bản chép tay này. Một thiếu niên 16-17 tuổi rời nhà đi xa, gửi ở trong miếu quan đổ nát ngoài thành. Ban ngày vào thành học, ban đêm thì dưới ánh trăng tàn trúc, múa bút sao chép thư tịch quý giá mượn được từ học hữu cùng trường, không phân biệt nóng lạnh, không biết tiết kiệm lễ độ. Từng ký ức vất vả cày bừa vẫn rõ ràng đến nay vẫn còn tồn tại trong đầu Hà Cương, mà là kế thừa cho Hạ Phương. Nghị lực và tính nhẫn mại của Hà Cương, Hạ Phương có chút kinh ngạc, nhưng không tính là bội phục. Đại khái trình độ cố gắng của mình so với cấp 3 không sai biệt lắm. Đều là hạ luyện tam phục, đông luyện tam cửu, không có một ngày bỏ bút. 10 năm gian khổ học tập đã qua, đáng tiếc không thể đợi đến lúc để danh bằng vàng. Nhưng cho dù khổ đọc 10 năm, cơ hội có thể đỗ tiến sĩ cũng chỉ giống như thiên quân vạn mã qua cầu độc mục, so với đại học còn khó thi hơn trăm ngàn lần, khoản đầu tư này thật đúng là không hợp tính. Bình Định hơn trăm năm, có hơn 2000 vạn hộ khẩu, Hạ Phương đoán chừng hẳn là có 100 triệu con dân đại quốc, hiện giờ là mỗi 3 năm mới trúng tuyển hơn 300 tiến sĩ, bình quân 1 năm chỉ có 100. Hơn nữa tiến sĩ khoa thủ sĩ từ trước đến nay là đông nam nhiều, tây bắc ít. Phúc Kiến, Lưỡng Chiết Quân Châu, một khoa xuất mười mấy tiến sĩ cũng không ngạc nhiên, thậm chí một thế gia đại tộc, một khoa xuất ra 5-6 tiến sĩ cũng là chuyện thật sự xảy ra. Mà Thiểm Tây một đường đi hơn 20 quân châu, một khoa tiến sĩ cộng lại có thể vượt qua 5 cái, đều xem như thu hoạch lớn. Liên tục mười mấy khoa đều không có một tiến sĩ xuất đầu, ở quân châu Tây Bắc càng là thường gặp. Ít nhất trong trí nhớ của Hàn Cương lưu lại cho Hạ Phương, giống như chưa bao giờ nghe nói qua 2-30 năm qua ở Tần Châu có vị sĩ tử nào đỗ tiến sĩ. Thiểm Tây lộ 5-600 vạn nhân khẩu, mỗi khoa tiến sĩ đều là một vị số, trung bình đến trong một năm, tỷ lệ không đến 1% vạn khiến người ta nghĩ thôi đã cảm thấy tuyệt vọng đọc sách, học tập, tham khoa cử, trung tiến sĩ, là mục tiêu duy nhất mà chủ nhân cũ của thân xác này của Hạ Phương theo đuổi trong 10 năm qua. Nhưng hy vọng xa vời, đầu tư vào hồi báo thấp như thế, khiến Hạ Phương hoàn toàn không có bất cứ hứng thú gì đối với khoa cử. Hiện tại trong lòng hắn đều đang xoay chuyển tri thức của mình tựa như tạo diệp mạnh, xà phòng, thủy tinh các loại. Ý niệm cướp lấy địa vị cùng tài phú ở thế giới này. Chương 5. Lậu thất há có thể giảm thư kiếm ý. Chương 5 lậu thất há có thể giảm thư kiếm ý, hạ. Chỉ là mới đến, Hạ Phương biết rõ nhất định phải làm một chút văn chương, ít nhất không thể để người nhà Hàn Cương nhìn thấu sự khác biệt giữa hắn và Hàn Cương. Mỗi ngày đọc sách, tập viết, trước kia Hàn Cương đã từng làm bài tập như thế nào, hiện giờ Hạ Phương cũng làm như vậy. Mỗi sáng sớm sau khi đánh răng rửa mặt liền đọc sách, cũng may là ký ức 18 năm qua của thân thể này cơ bản đều được bảo lưu, Hạ Phương y theo đó vẽ hồ lô cũng không tính là khó khăn. Ngày hôm nay đọc kinh thư, Hạ Phương không khỏi có chút bực mình. Cựu kinh tam truyền Hàn Cương sớm đã thuộc lầu lầu, chỉ cần đọc câu đầu tiên, toàn bộ bài đều có thể thuộc lòng, thậm chí ngay cả chú thích so với kinh thư còn nhiều hơn mấy lần cũng có thể thuộc 8-9 phần 10. Những ký ức này, Hạ Phương rất thuận lợi kế thừa, bình thường chỉ cần nâng đầu, nhà mình có thể thuận lợi đọc thuộc lòng. Nhưng Hạ Phương vẫn theo ý viết viết đọc, mặc dù khắc sâu ký ức, nếu như không đi ôn tập, vẫn sẽ làm cho nó phai nhạt đi. Hạ Phương thời thường suy nghĩ, nếu hắn có thể mang theo ký ức của Hàn Cương trở lại ngàn năm sau, dựa vào lời nói của người mình mà nói được thuận miệng, ở diễn đàn bách gia làm dạng dỡ mặt mũi cũng không thành vấn đề. Chỉ tiếc là, Hạ Phương khẽ thở dài, tài học của Hàn Cương nếu ở lại lúc này cũng chỉ là bình thường. Hàn Cương không chỉ lưu lại trí nhớ và sách vở, còn có cả những bài thơ hắn từng viết. Văn chương thì cũng thôi đi, với trình độ của Hạ Phương thì không thể nào bình phán được, nhiều nhất là cảm thấy có chỗ thiếu logic, kết luận và luận cứ không khớp. Nhưng làm thơ thì Hạ Phương tiện tay lật qua lật lại, cũng cảm thấy không nhìn nổi. Bản thổ đại tống đã thái bình trăm năm, văn phong nồng đậm, tài tử xuất hiện lớp lớp, từ ngữ truyền lưu thiên cổ đều là như vậy. Nói là phong cảnh, có, Trường Yên Lạc viết cô thành bế, có, đối với trường đỉnh muộn, mưa rào mới ngừng, nói khuê tình, có, ngạn nhàn vấn hoa hoa bất ngữ, loạn hồng bay qua xích đu. Theo Hạ Phương nghĩ, dù trình độ thơ từ của Hàn Cương không thể so sánh với những danh gia này, cũng nên đạt đến một hai thành tiêu chuẩn, không ngờ lại khiến Hạ Phương cảm thấy vô cùng thê thảm. Hàn Cương còn dùng những thứ này để dùng một mùi lửa để hòa giải với các bạn học của hắn. Hàn Cương tập trung tác phẩm của bạn học trong văn trường, cũng là tiêu chuẩn độc nhất vô nhị. Đây gọi là thơ gì? Khó trách quan Tây không xuất được tiến sĩ. Nếu thi từ ca phú của Thiểm Tây sĩ tử đều đạt trình độ bậc này, bị các cử tử Giang Nam giết đến hoa rơi nước chảy cũng không có gì đáng kinh ngạc. Đem Hàn Cương trải trên bàn cùng một đám văn nhân nhàm chán sướng hòa 7-8 quyển thi tập hướng trên giá sách ném xuống, nện cho giá sách lay động một trận. Tỉnh lại mới chỉ hơn 10 ngày, Hạ Phương đã dần quen thuộc với ký ức của Hàn Cương. Nhưng thân phận của Hàn Cương Hạ Phương vẫn cảm thấy xa lạ, luôn dùng ánh mắt của người thứ ba để nhìn tiền thân, bao gồm cả thơ văn của hắn. Nhìn thấy tác phẩm của Hàn Cương, Hạ Phương cũng không trông cậy vào việc có thể mượn dùng. Nếu để Hạ Phương thay thế Hàn Cương thi, đừng nói thi tiến sĩ, e rằng ngay cả thi phát giải Trồng Châu cũng khó khăn. Từ trong trí nhớ của Hàn Cương, Hạ Phương biết được, sau khi thông qua thi giải, sĩ tử được gọi là công sinh, cũng có thể xưng là cử nhân. Nhưng khác với cử nhân đời sau, đây không phải là một loại tư lịch trung thân thông dụng, mà là tư cách một lần. Lần này thông qua thi giải, đi kinh thành thi tiến sĩ không trúng, 3 năm sau nếu như muốn thi tiến sĩ, trước tiên còn phải tham gia thi giải và thông qua, nếu không vẫn không có tư cách công sinh. Hơn nữa thi khoa học đã qua từ lúc mình nằm trên giường bệnh, các cống sinh trong châu đều đã chọn ra, chuẩn bị sang năm đi Đông Kinh thi cử tiến sĩ. Nhà mình nếu muốn thi, cũng phải đợi 3 năm sau. 3 năm sau mới có thể mua được phiếu thưởng, tỷ lệ trúng thưởng lại nhỏ đến đáng thương. Hạ Phương hoàn toàn không có hứng thú đi kiểm tra vận khí của mình. Trừ phi triều đình có thể đem đề thi tiến sĩ sửa thành hắn càng dễ quen thuộc với kinh nghĩa sách yêu cầu thiên phú văn nghệ không cao, nếu không hắn liền vô vọng một tiến sĩ. Độ khó quá cao. Hạ Phương lắc đầu, may mà con đường làm quan phát tài không chỉ có một điều này. Ví dụ như khảo minh kinh đây là một môn khoa cử có độ khó thấp hơn so với khoa tiến sĩ, ví dụ như đầu vào một số môn hạ của con lớn, lập chút công lao chờ đợi đề cử, hay là trực tiếp dùng tiền mua quan, lúc này xưng là tiến nạp. Mua quan. Hạ Phương nhìn chung quanh phòng, ha một tiếng cười khổ. Ít nhất ở trước mắt, so với trung tiến sĩ còn có khó khăn hơn. Hàn gia đã nghèo rất mùng tơi, nhà tranh vẫn là thuê. Mà quá khứ tuy là ở trong thôn còn có thể xếp ở phía trước, nhưng nhìn xem những đồ dùng trong nhà cũ mang ra từ trong phòng mình, khí keo kiệt cũng tự thấu ra. Một cái giường, một cái bàn đọc sách, một tủ sách, hai cái đôn gỗ. Không hơn. Mấy thứ đồ gia dụng này đều rất đơn sơ, chỉ là mấy cây gỗ lớn thẳng tắp ghép lại. Không có mài qua, có vẻ rất thô ráp. Trên đó không dùng một cái đinh, chỉ dùng để làm vỏ bọc. Nhất là giá sách, vỏ đục được đục hơi rộng, chạm vào liền lắc lắc, kéo kẹt. Trên giá sách có mấy cái nút xếp chồng lên nhau chừng 180 quyển sách, Thái Cương tự tay viết ra, sau đó cực khổ học thuộc lại từ nơi học hành, có 9 kinh 3 truyền và một số chú thích kinh truyền, thậm chí còn có hơn 10 quyển sử ký kết. Còn 20 cuốn khác là bản tống hàng thật giá thật, nhưng đều là phiên bản phúc kiến chứ không phải là xuất phẩm của Quốc Tử Giám hay Hàng Châu, càng không phải phiên bản tư gia khắc ấn. Luận về thư tịch trong thiên hạ, lưu truyền rộng rãi, phiên bản phúc kiến đứng đầu, phiên bản tư gia ít nhất. Nhưng bản về chất lượng thì phúc kiến ấn vương lại là thư tịch kém nhất. Mà Hàn Cương cũng chỉ có thể mua được thư tịch phúc kiến sản xuất. Văn phòng tứ bảo trên bàn cũng lộ ra bần hàn. Hai cái tàn mực đều mài chỉ còn một nửa, một khối nghiên mực đã không được mài tỉ mỉ, một nửa sấp giấy vàng hơi thô ráp. Bên cạnh một giá bút treo 4-5 cái bút lông lại đặt một ống đựng bút trúc cao nửa thước, bên trong chứa 7-8 cái bút lông nửa mới nửa cũ. Đây cũng là toàn bộ văn phòng mà Hàn Cương có được. Thật sự là danh xứng với thực nghèo túng. Nửa tháng trôi qua, Hạ Phương dần dần đem ký ức của chủ cũ của thân thể dung hợp quán thông non nửa, đã có thể sử dụng từ vựng lúc này, cũng có thể hiểu được mấy hàng chữ trên ống trúc có chút lai lịch là có ý gì. Thanh ngọc nửa cảnh, Lý Kinh Hằng. Nghi nhớ tâm, thích hợp kỳ thể tiết. Lấy tặng ngọc côn. Hạ Phương cầm ống đựng bút trúc trong tay, nhẹ nhàng đọc lên. Thư pháp rất đẹp, chữ như nước chảy mây trôi, lại có một phần đoan trang đại khí, không phải tục thủ có thể so sánh. Ngay phía dưới chữ khắc trên ống đựng bút, còn dùng chữ nhỏ hơn một chút viết lên, Đại Lương Trường Tái, 4 chữ. Đây là danh hiệu người đưa tặng, cũng là lao sư nguyên chủ nhân của cô thân thể này. Cái tên Trường Tái này Hạ Phương nghe hơi quen tai, hình như ở đó nghe nói qua, nhưng lại không nhớ ra. Hắn hiểu rất ít về lịch sử đời Tống, tiết học lịch sử của trường học chiếm đa số là lúc ngủ, có thể khiến hắn mơ hồ quen thuộc với danh hiệu người Tống, ở thời đại này ít nhiều cũng nên là một danh nhân. Mà trong trí nhớ của chủ nhân thân thể này, vị lao sư này của hắn cũng được thế nhân cung kính xưng là Hoành Cử tiên sinh mà không có tên, danh vọng rất cao ở quan Trung Lâm. Nghĩ đến giáo viên của Hàn Cương, trong đầu Hạ Phương hiện lên một cảnh tượng. Một người trung niên hơn 40 tuổi, dáng người trung đẳng, tướng mạo bình thường, nhưng cử chỉ khí độ lại không giống bình thường, khắp nơi lộ ra cương chính nghiêm nghị. Đang ở trong một gian nhà đất rộng rãi giảng kinh thuyết cho mười mấy 20 học sinh, có không biết, có biết, không không biết, thì không biết. Cố nói, thánh nhân không biết, do hỏi chính là có tri thức. Phu tử hỏi lão nạp, hỏi vui sư khoáng. Giáo viên giải thích về kinh điển Nho Gia, một đám sách ở phía dưới múa bút thành văn. Nếu bất luận kết cấu của phòng học, cùng trang phục của thầy trò, cảnh tượng như vậy Hạ Phương kỳ thực rất quen thuộc. Không, không thể để sách lốc. Hạ Phương lắc đầu. Hàn Cương đi theo chương tái, ngoài học tập kinh điển Nho Gia, còn có binh pháp, thủy lợi, thiên văn, địa lý, bán tên, âm nhạc. Chương trình học của trường tái cũng không phải là lao sư chỉ dạy học sinh chết đọc sách, mà học tập kinh điển Nho Gia cũng không phải tất cả đều là đạo lý lớn nói xuông, trong đó thường thức cần dùng đến trên thiên văn địa lý cũng rất nhiều, tiên thuật càng là chương trình học mà tiên thánh đều phải học sinh luyện nhiều. Chính như trên vách tường Hàn Cương phòng treo một cây phản khúc cung dài ba thước, là hoàng hoa cung, có dây cung bằng tơ tằm, chế tác không tính là tinh xảo, nhưng càng có một phần vẻ đẹp to lớn. Hạ Phương đem cung gỡ xuống, kéo dây cung, lại không chút sức mẻ. Cảm giác rất cứng rắn, hai tay sau khi bệnh nặng mới khỏi không có bao nhiêu khí lực căn bản kéo không ra. Dựa theo số liệu trong trí nhớ, đây là một cường cung một thạch ba đấu, cũng phải tốn 130 cân khí lực mới có thể kéo động, là lễ vật nhị ca nhà mình lúc đi ra ngoài du học, so với cung săn 5-6 đấu bình thường mạnh hơn rất nhiều. Hàn Cương dựa vào một cây cung này, ở trong hơn 100 bạn học đồng thời tham gia thi bắn cung, nhiều lần tiến vào năm hạng đầu. Thuật bắn cung của nó tuyệt nhiên không kém, điểm này cũng có thể từ vết chai trâu ngón tay hắn còn chưa biến mất có thể thấy được. Lật qua lật lại nhìn đôi tay to khớp xương lồi ra của mình, Hạ Phương nghĩ đợi thân thể tốt hơn một chút, phải tăng cường luyện tập tiến thuật. Vốn năng lực thân thể có được, trải qua hơn nửa năm trống rỗng, lại trải qua phong ba đổi chủ, đã dần dần mơ hồ. Hạ Phương là một họ tử khôn khéo, sẽ không để mặc cho trôi đi vô ích, chẳng những đọc sách, còn có bán tên, đều phải một lần nữa tập luyện lại. Nghệ nhiều không áp thân, thêm một hạng bản lãnh, ngày sau có thể nhiều thêm một loại lựa chọn, lời dạy bảo đến từ phụ thân kiếp trước, Hạ Phương nhớ rất vững. Xạ là quân tử lục nghệ, thời cổ nho sinh đều là văn võ đều có, một tay cầm sách, một tay cầm tên. Lão sư của Hàn Cương Trương Tái cũng chú ý tới lục nghệ. Trong trí nhớ của Hàn Cương, ông ta từng theo thị sư trưởng, kiến thức qua rất nhiều danh gia, thậm chí còn có Lý Học Thủy Tổ trong truyền thuyết Trình Kiệt, Trình Di, mà bọn họ vừa vặn là cháu họ của Trương Tái. Nhị Hành và Trương Tái đều là tông sư nho học, tụ tập một chỗ liền bắt đầu thảo luận vấn đề, thiên địa vốn vô tâm, mà người vì tâm. Thiên địa vô tâm. Hạ Phương đột nhiên giật mình, suýt chút nữa thì thất thanh kêu lên, sao đến bây giờ hắn mới nhớ ra Trương Tái là ai? Câu danh ngôn Hoành Cử Trương Tái lưu lại treo trên tường phòng học trung học, mình nhìn suốt 3 năm, mà trước khi xuyên việt, lại bị người ta trích dẫn, mà ở trên TV cùng báo chí nhìn thấy nhiều lần, vì thiên địa lập tâm, vì sinh dân lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Đây mới là khí độ nho sĩ nên có. Mặc dù trong trí nhớ của Hàn Cương, lúc này thư viện Hoành Cử chưa thành lập, bốn câu tuyên truyền thiên cổ cũng chưa xuất hiện, nhưng nhớ lại một đoạn ấn ký khắc sâu trong trí nhớ của Hàn Cương, cũng chỉ có học cả văn võ, mắt dọc cổ kim, lòng hướng thiên hạ mới có khí phách như thế. Vì thiên địa lập tâm, vì dân sinh mà lập mệnh, vì hướng thanh kế tuyệt học, vì vạn thế mở thái bình. Hạ Phương ngâm nga từng chữ một, một cỗ chí khí hào hùng dâng lên từ đáy lòng. Sau khi xuyên qua, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được mình và lịch sử có tiếp xúc trực tiếp nhất, trong thoáng chốc ý thức của mình đã khó phân khác biệt với Hàn Cương. Thì ra đây chính là lão sư của ta. Chương 6. Dị thế duyên từ thiên địa thành. Chương 6. Dị thế duyên từ thiên địa thành. Tam ca ca. Giọng nói ngọt ngào quen thuộc vang lên từ bên ngoài sương phòng, cắt ngang hồi ức của Hạ Phương. Ý cười ôn hòa lập tức xuất hiện trên mặt hắn, là Vân Nương thôi. Người tự vào đi. Hàn Vân Nương rửa cửa lui vào phòng, trên tay bưng một cái mâm, phía trên đặt một cái nồi đất nhỏ, còn chưa mở nắp, mùi thơm của cháo thịt dê đã bốc lên. Không biết vừa mới ăn xong sao, sao lại bưng tới rồi? Hạ Phương hỏi. Cũng đã qua buổi trưa rồi. Tiểu nha đầu khét lời, đôi môi hồng lộ ra một hàm răng trắng tinh như được bệnh bằng vỏ sò, rất khó tưởng tượng chỉ dựa vào cành liễu mà có thể làm bàn trải đánh răng trắng như vậy. Nàng nhẹ chân nhẹ tay đặt mâm thức ăn lên bàn, thuận tay thu dọn bàn và sách trên giá sách. Sống nhanh như vậy sao? Hạ Phương cảm thấy mình chỉ mới đọc sách, lại chìm trong hồi ức một thời gian, sao chỉ trong nháy mắt đã đến giữa trưa? Tam ca ca đọc sách mê mẩn, đương nhiên không cảm thấy. Hàn Vân Nương tay chân lanh lẹ, chỉ hai ba cái đã dọn dẹp mặt bàn lộn xộn gọn gàng. Mở nắp nồi trên bàn học, bỏ môi gỗ vào trong nồi, tiểu nha đầu quay đầu lại đỡ Hàn Cương ngồi xuống ăn cơm. Hạ Phương ngồi trước bàn, túi đầu nhìn cháo thịt nhỏ nóng hổi tỏa ra hương thơm, kiếp trước ở xã hội sờ soạng mà bị luyện ra một trái tim cứng như sắt đá, lại có chút co rút. Lúc này thói quen của nhà họ Nông đều là một ngày hai bữa, bữa sáng, bữa tối, lúc rảnh rỗi ăn khô, mỗi ngày đều miễn cưỡng lấp đầy bụng. Nhưng Hạ Phương vừa chiếm cứ thân thể này bệnh lâu suy yếu, hiện tại là một ngày ba bữa nghỉ ngơi. Mỗi ngày ba bốn quả trứng gà, một cân thịt dê chín, còn có cháo gạo, cha mẹ không tiếc gia tài, nuôi được bữa trước so với ngày khỏe mạnh. Nhưng bây giờ hắn biết, mỗi ngày ăn ba bữa cơm này, rốt cuộc là đổi như thế nào trở về. Khó trách trong nhà một chút ruộng đất cũng không thừa, mỗi ngày cha mẹ đều phải đi ra ngoài, sau đó cả người mệt mỏi trở về. Sao vậy, Tam ca ca? Nhanh ăn đi, lạnh rồi sẽ không tốt nữa. Hàn Vân Nương nhìn Hạ Phương ngồi bất động, nhỏ giọng thúc giục. Hạ Phương lắc đầu, yên tâm, hiện tại thân thể này của hắn không có tâm tư gì. hắn cười nói với tiểu nha đầu đứng ở một bên chuẩn bị hầu hạ mình ăn cơm, lại đây cùng nhau ăn đi. Ta một bữa cũng ăn không được nhiều như vậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng non của Hàn Vân Nương bỗng nhiên đỏ lên, bị kinh sợ lui về phía sau nửa bước. Nàng không biết Tư Mã Chiêu chi tâm là gì, nhưng tâm tư của Tam ca ca nàng lại rất rõ ràng. Từ sau khi khỏi bệnh, Tam ca ca liền thay đổi nghiêm túc, thường thường khinh bạc nàng. Thân cận với Tam ca ca hơn, trong lòng tiểu nha đầu tự nhiên là ngàn chịu và chịu. Nhưng thân mật tóc mai kề bên tai, Hàn Vân Nương đã dần dần biết được nhân sự nên luôn ngượng ngùng không thôi. Đôi mắt tú lệ của nàng nhìn chằm chằm vào giày thêu trên chân, không dám nhìn Hàn Cương, giọng nói nhỏ như mút đều, vẫn là Tam ca ca ăn nhiều một chút mới có thể sớm ngày khỏe lên. Hạ Phương nhìn một màn diễm lệ ửng đỏ kia, thiếu nữ trong nháy mắt nở rộ ra thẹn thùng khiến hắn hoa mắt thần mê, tâm tình vốn trầm trọng không khỏi thoải mái hơn rất nhiều. Rút thời gian liền đùa giỡn tiểu lọ ly dịu dàng săn sóc một chút, đối với tinh thần khỏe mạnh của hắn rất có lợi. Hạ Phương cúi người, kéo Hàn Vân Nương qua, ta đang ăn ngươi đang nhìn, như vậy cũng không có mùi vị, hai người cùng nhau ăn mới thơm ngọt. Tay hắn dùng sức, lại muốn kéo tiểu nha đầu ngồi vào trong lực. Cha mẹ ở bên ngoài chịu khổ mệt nhọc, mình lại ở trong nhà ôm cô bé ăn cơm. Đây cũng không phải Hạ Phương không tim không phổi, mà là hắn biết rõ, biện pháp hồi báo cha mẹ tốt nhất chính là mau chóng khôi phục sức khỏe, bất luận thân thể hay tâm tình. Nếu như cố gắng cùng cha mẹ cùng nhau chịu khổ, kéo dài thời gian khôi phục sẽ chỉ làm cho sự vất vả của bọn họ mất đi ý nghĩa, ngược lại là bất hiếu. Hạ Phương cũng không phải người già mồm cái láo, nếu cảm thấy làm được thì sẽ không suy nghĩ chuyện khác nữa. Bị Hạ Phương cường nắm tay, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hàn Vân Nương càng thêm đỏ bừng như máu, dùng sức giãy giụa, làm sao cũng không chịu ngồi xuống. Nhìn thấy không thể thực hiện được, Hạ Phương nửa mang trêu đùa ghé vào lỗ tai nhỏ trong suốt như ngọc nhỏ nói, cha nương đều đã đi ra ngoài, trong nhà chỉ có hai người chúng ta. Hơi thở nóng bỏng lọt vào tai, hai của cô bé cũng nóng đến mức đỏ bừng, giãy giụa cũng không khỏi mềm xuống. Nhưng vẫn không tiện ngồi trong lòng Hạ Phương, chỉ nghiêng người ngồi bên cạnh Hạ Phương, bị một tay anh ôm lấy eo thon. Nhìn vẻ đẹp dưới đèn, tự có một phen phong tình, mà đến ban ngày, tiểu nha đầu đáng yêu càng không che giấu được. Nhất là một đôi mắt, ngăm đen sáng ngời, ngượng ngùng, mí mắt rủ xuống, lông mi thật dài che lại hai mắt, như là hồ sâu sâu thẳm, lúc vui vẻ lại lóe sáng lên, phối hợp với nụ cười vô tả, răng trắng như búp bê, hầu như có thể làm hồn phách người ta đều ham bảo. Váy áo vải thô nàng mặc nửa mới nửa không cũ, tuy không tổn hại dung sắc của nàng, chỉ là khiến Hạ Phương nhìn thấy có chút đau lòng. Dựa theo thói quen lúc này, tỷ nữ gọi là dưỡng nương. Mà ở Hàn gia, tiểu nha đầu không chỉ là làm dưỡng nương, kỳ thật còn có thân phận con dâu nuôi từ bé. Cũng không nhất định là chủ cũ của thân thể Hạ Phương, ngay từ đầu ý định của cha mẹ Hàn gia chính là ba huynh đệ Hàn gia nếu như ngày sau có người nào không cưới được vợ, thì để tiểu nha đầu gả cho hắn thật ra, đây cũng là cách làm thông thường trong thôn Quan Tây. Riêng trong thôn Hạ Long Vịnh đã có mười mấy nhà nuôi con dâu nuôi từ bé, chờ sau khi lão đại Hàn gia đón dâu, lão nhị Hàn gia toàn quân liền chỉ cho Hàn Cương, chỉ là hiện tại toàn bộ đều tiện nghi cho Hạ Phương. Bản thân Hàn Vân Nương tất nhiên biết tính toán của cha mẹ Hàn gia, hiện tại cũng coi Tam ca ca như người nhà tốt của mình. Sau khi Hạ Phương bệnh lành thân mật với nàng, nàng nửa ngượng ngùng, nhưng cũng có vài phần vui mừng. Hạ Phương ôm thân thể mềm mại của tiểu nha đầu, ngươi một môi ta một môi, hai người tốn nửa canh giờ mới chia một nồi cháo thịt dê và nhỏ ăn xong ăn cơm xong, tiểu nha đầu liền nhảy lên thu dọn bát đũa, Hạ Phương thì chỉnh lại y quan, từ bộ bước ra cửa. Thân thể của hắn dần dần khôi phục, đã không cần người đỡ, cũng có thể tự mình ra ngoài tản bộ. Mỗi ngày ra ngoài đi dạo, tuy cảm thấy có chút mệt mỏi, nhưng Hạ Phương vẫn kiên trì ngày càng đi thêm một đoạn đường. Chỉ có tăng cường rèn luyện, mới có thể sớm khôi phục khỏe mạnh. Ở thời đại không có kháng sinh, muốn đối kháng bệnh tật chủ yếu vẫn phải dựa vào chính mình. Mấy ngày nay hắn đều đến bờ sông đi một hồi rồi mới về nhà, dùng để bồi dưỡng thể lực đi trên đường đất trong thôn. Hạ Phương mượn nhờ tản bộ một lần nữa làm quen hoàn cảnh xung quanh, thuận tiện tìm kiếm con đường có thể làm giàu, để cha mẹ không đến mức vất vả như vậy. Tam ca Hàn gia từ nhỏ đã biểu hiện ra thiên phú đọc sách, ở trong thôn nhỏ rất được kính trọng. Trên đường gặp được, các thôn dân đều là lên trước hỏi han ân cần một trận, làm cho Hạ Phương cảm nhận được một tia ấm áp, mà Hạ Phương thân thiết đáp lại, cũng làm cho các thôn dân cảm thấy ngạc nhiên lẫn vui mừng. Đều nói Tam ca Hàn gia càng ngày càng có khí độ của người đọc sách. Dọc theo đường đi, hắn không ngừng chào hỏi với hàng xóm quen biết, tuy rằng từ vẻ mặt kinh ngạc của người bên cạnh, Hạ Phương tiến thêm một bước cảm nhận được Hàn Cương đích sắc không phải là người thân thiết với mọi người. Nhưng mà Hàn Lao Tam rốt cuộc là du học bên ngoài 2 năm, trở về liền ngã bệnh, còn chưa kịp đánh nhau với thôn nhân. Hạ Phương khác với tiền thân hoàn toàn có thể đẩy lên thời gian 2 năm, cũng không đến mức làm cho người ta nghi hoặc đi một lúc, đã có thể nghe được tiếng nước chảy ào ào, không khí bao hàm thủy ý cũng đập vào mặt. Hạ Long Định là một thôn trang không lớn, ở giữa hai ngọn núi hẻm núi, thôn bắc núi xa thẳm kỳ màu xanh biếc, thôn nam núi non xanh biếc, tiếng nước sông ào ào từ phía bắc thôn truyền đến. Con sông kia tên là Dư Thủy, bờ sông bên kia chính là Tần Châu Thành. Ven nước chảy về hướng đông, qua trăm dặm sau liền tụ hợp vào Vị Thủy, cũng tức là Vị Hà. Nếu như không có đảng hạng nhân uy hiếp, nơi này thật ra là một thôn xóm rất thích hợp cư trú, nhưng nếu nó ở biên cảnh, thì cũng không tránh khỏi phải chịu hàng đêm lo lắng. Dù sao cũng là Bắc Tống. Hạ Phương thầm than, nếu là đời sau, Thiểm Tây là trung tâm của Trung Quốc, căn bản không cần lo lắng ngoại hoạn. Ở thời đại đó, nhà mình chỉ cần an phận làm việc liền sẽ không có nguy hiểm gì. Chiến loạn là danh từ xa lạ chỉ có thể đọc được ở trên tin tức và sách vở. Nhưng vào lúc này, lại là vấn đề hắn thật sự phải đối mặt. Bầu trời xa lạ, đất đai xa lạ, cùng với thời đại xa lạ. Tâm tình Hạ Phương bỗng nhiên có chút sa sút, bất ngờ bị tảng đá dưới chân bấp một cái, bước chân lảo đảo một cái, thiếu chút nữa liền muốn ngã quỵ. Nhưng một đôi tay nhỏ đem từ sau vươn tới, đem hắn đỡ lấy. Tam ca ca, cẩn thận một chút. Nhìn dưới lòng bàn chân. Ừ, Hạ Phương ứng đáp một tiếng, quay đầu nhìn lại, Hàn Vân Nương không biết từ lúc nào đã đi theo. Một đôi mắt biết nói đang lo lắng nhìn hắn đúng rồi. Ít nhất còn có người nhà. Hạ Phương nghiêng đầu nhìn tiểu nha đầu cẩn thận đỡ mình. Ở thời đại này, còn có người nhà hẳn là xa lạ, nhưng trong lòng lại mang theo một phần tình nghĩa. Thôi được, nếu đã đến thì cứ theo. Trong lòng Hạ Phương không biết rốt cuộc là bất đắc dĩ hay là cam chịu số phận. Một vượt ngàn năm, ý trời như vậy, cho dù không cam lòng thì có gì làm. Nếu đã đến thì đến đó. Đứng bên bờ sông róc rách, vị bả vai thiếu nữ ngắm nhìn thành trì bên kia bờ xa, Hạ Phương lại tiếp tục lặp lại. Huân phong cuối thu dọc theo mặt sông phất tới, không biết từ đâu mang theo một mùi hoa quế ngọt ngào. Áo vải xanh rộng thùng thình theo gió tung bay, thân thể gầy gò vẫn đứng vững vàng, không có một chút dao động. Mặc dù Hạ Phương rất muốn sống lại trong một gia đình giàu sang, nhưng có thể sống thêm một lần nữa đã là cơ duyên to lớn, một cái mạng sống vô cớ càng đáng quý trọng hơn. Huống chi còn quan tâm đến người nhà của mình, ham muốn quá nhiều sợ rằng sẽ bị xét đánh. Hạ Phương rất cởi mở, có thể nói là rộng rãi, nếu không hiểu sao đi tới thời đại này, cũng không thể nào biết được nên trở lại thế kỷ 21 như thế nào, hiện tại điều hắn có thể làm cũng chỉ là để cho mình và người nhà ở đây sống tốt hơn một chút. Mà bước đầu tiên, đó là vứt bỏ bản thân ngày xưa, tiếp nhận thân phận mới. Ta là Hàn Cương. Ta là Hàn Ngọc Côn. Chương 7. Tâm niệm thân nhân, toàn hiếu. Chương 7. Tâm niệm thân nhân, toàn hiếu, thượng. Hàn Cương quyết định phải về nhà tiếp tục đọc sách, Hàn Vân Nương cũng phải theo về thu dọn đồ đạc, nàng dìu Hàn Cương đi vào trong thôn. Hai người vừa mới đi tới cửa thôn, lúc này từ bến Hạ Du có một người đi tới. Nhìn thấy hắn, bước chân Hàn Cương không khỏi dừng lại, tiểu nha đầu không biết vì sao bỗng nhiên khiếp đảm trốn tới phía sau hắn. Da mặt người nọ đầy u cục, hai mắt lồi ra ngoài, miệng rộng lồi ra, vải lụa màu nâu nhạt che không nổi cái bụng cao thẳng tắp. Thoạt nhìn, hiển nhiên là một con cóc mập sắp ngủ đông sau mùa thu. Người có thể mọc ra bộ dạng này cũng là khó có được. Hàn Cương thông qua ký ức tiếp trước nhận ra hắn, chính là Lý Lại Tử không ngừng liếc mắt nhìn Hàn gia bán ruộng. Lý Lại Tử là nhà giàu đứng đầu thôn, mặt đầy gai góc, giống như con cóc lật vỏ, cho nên có tên gọi này, bao nhiêu năm gọi xuống, ngay cả tên vốn có cũng không mấy người biết. Người này ở trong thôn thanh danh không tốt, lại kết thân ra với Hoàng Đức dùng ngoại hiệu Hoàng Đại Đom, lại thông qua Hoàng Đức dùng kết bạn ở trong huyện Nha Thành Kỷ, tổ tôn lần lượt chuyển thừa ba đời áp ti Trần Cử. Trần Cử này là nhân vật xa xỉ nổi danh trên giang hồ con Tây, có mỹ danh trượng nghĩa khinh tài, mặc dù tất cả tài sản hắn sơ sài đều là lột ra từ trên người dân chúng huyện Thành Kỷ. Trần Cử kế thừa nghiệp phụ tổ, nắm giữ chính sự huyện Nha 30 năm, từng để cho hai đời chi huyện, 7-8 chủ bộ, huyện ủy mặt xám mày cho từ Thành Kỷ huyện vì tội mà bãi nhiệm, trong đó một chi huyện cong trên lưng, còn bị đoạt quan thân, truy hủy văn tự từ khi xuất thân tới nay. Nói cách khác, gia quan trên người vị chi huyện xui xẻo này bị lột bỏ, từ viện quan huyện và thẩm quan bị trừ tên, cái này so với đoạt quan đi chức còn làm cho các quan viên sợ hãi, dù sao đoạt quan còn có cơ hội khởi phục. Một chủ bộ khác càng vận chuyển ngược lại, thì tham gia cảng biển Nam Hải cả đời, cũng không thể vượt biển mà quay về. Từ đó về sau, các quan viên huyện Thành Kỷ, chi huyện, chủ bộ và các huyện khác không dám trêu chọc Trần Cử. Mà Trần Cử cũng tức thời, chỉ cần quan nhân trên đầu thành thật, gã sẽ không quá mức khi dễ quan trên, như thế hai lần hòa hợp. Lý Lại Tử leo lên vị đại thần Trần Cử này, từ 4 năm trước đã bắt đầu làm lý chính trong thôn Hạ Long Loan. Ông ta ỷ vào Trần Cử hòa thân ra, đem rất nhiều sai dịch thuế má đều chuyển đến trên đầu người khác, hai họa cho không ít người trong thôn. Nhưng nếu không phải vì lao tam nhà họ Hàn bệnh nặng cần gấp tiền, với của cải của nhà họ Hàn, vốn cũng sẽ không bị Lý Lại Tử bắt nạt. Có lẽ là chịu ảnh hưởng của nguyên chủ thân thể, có lẽ còn có nguyên nhân mấy ngày nay đến tìm hiểu nội tình, Hàn Cương đối với Lý Lại Tử hoàn toàn không có nửa điểm hảo cảm. Vì một mảnh đất, hắn không thể giết người phóng hỏa, bất luận là ở kiếp trước hay kiếp sau thời đại nào, luôn luôn có người như vậy. Nếu như không phải rơi xuống trên đầu mình, Hàn Cương đối với việc này vốn sẽ không để ý, nhưng Lý Lại Tử thông qua thủ đoạn gần như là lừa gạt, từng chút một cướp đoạt điển trạch của Hàn gia vào trong tay mình. Hàn Cương đã thể trong lòng, ngày sau nhất định phải báo đáp. Trước mặt kẻ thù, Hàn Cương lại càng thêm nhã nhặn lễ độ, hắn chắp tay với Lý Lại Tử, hành lễ vân an, Lý chính, nhiều ngày không gặp, vẫn luôn tốt chứ? Hàn, tam ca Hàn gia ạ. Tốt, tốt, đều tốt. Lý Lại Tử có chút chật vật trả lời. Giọng nói của hắn khàn khàn khó nghe như vị được, ánh mắt không biết vì sao lại rất là hoạt động. Biểu tình của Lý Lại Tử, Hàn Cương nhìn thấy trong mắt. Hắn có chút buồn bực, Lý Lại Tử đã như nguyện đem điển trạch trong nhà đều cạo đi, nhà mình hận hắn là đương nhiên, nhưng hắn hận chính mình, lại là từ đâu nói tới? Chẳng lẽ thật sự là bởi vì lo lắng nhà hắn chuộc lại ruộng đất? Hàn Cương chắp tay hướng về phía Lý Lại Tử, bày ra bộ dạng thật lòng thành ý, tiểu chất bệnh nửa năm, trong nhà có nhiều người đang chăm sóc, chờ hắn nói có rảnh, tất bày rượu cảm tạ, mong rằng đến lúc đó Lý Chính không từ chối. Dễ nói, dễ nói. Lý Lại Tử nhíu mày, lão tam Hàn gia vốn là một anh tài văn năng võ, chỉ là có chút ngạo khí, không quá thích để ý người khác, không nghĩ tới du học bên ngoài 2 năm. Bây giờ lại trở nên nhanh mồm nhanh miệng. Trong mắt ông ta, Hàn gia lão tam gầy ốm sau khi bị bệnh lâu, một bộ vải bố màu xanh, áo sơ mi cổ tròn dài, áo khoác rộng thùng thình, nhưng khung xương vẫn còn, chiều cao 6 thước vẫn khiến Lý Lại Tử cảm thấy ngột ngạt rất lớn. Màu da tái nhợt đã lâu không thấy ánh sáng, gương mặt gần như đều bị ốm đau mài mòn hết, xương gò má lồi ra trên má hằn sâu bóng ma, duy chỉ có đôi mắt lom xuống dưới là đen như mực, hai hàng lông mày thon dài như đao làm nổi bật lên, càng thêm sâu thẳm khó dò, khiến cả người Lý Lại Tử đều không được tự nhiên. Bộ dạng không kiên nhẫn của Lý Lại Tử Hàn Cương thấy rất rõ ràng. Chuyện có thể khiến kẻ thù không thoải mái hắn luôn rất tình nguyện làm, hơn nữa còn có chuyện hắn cũng muốn biết rõ ràng. Lý Chính, ruộng rau trên đỉnh sông kia. Hàn Cương đi thẳng vào vấn đề, vừa nhấc đầu lên đã thấy trong mắt Lý Lại Tử hung ác ba phần, trong lòng hắn đã có tính toán, rõ ràng là đã chọc phải điểm mấu chốt. Mấy ngày nữa hay nói. Lý Chính ở Hạ Long Định giống lên một câu như bộc phát, quay đầu, xoay người đi vào trong thôn. Trong lòng hắn thầm hận, bệnh nặng này nhanh chóng khỏi như vậy làm gì? Bệnh thêm nửa tháng nữa, để cho Hàn gia tiêu hết tiền của điện địa, hắn nào còn cần lo lắng cái gì? Nhìn chằm chằm bóng lưng Lý Lại Tử đi xa, Hàn Cương hừ lạnh một tiếng. Hung quang trong mắt Lý Lại Tử hắn cũng nhìn thấy, nhưng mình đã khỏi bệnh, bất luận Lý Lại Tử có thể dở trò gì, hắn đều có năng lực ứng đối đến chẳng vạng. Cha mẹ Hàn Cương, Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý cũng vác sọt dốc mệt mỏi trở về. Hàn Thiên Lục cầm một cái vỏ, ngửi mùi rượu, nhưng bên trong lại là bã rượu. Trong sọt của Hàn A Lý thì để một nửa đùi dê, dùng lá sen bọc lại, sau khi vào cửa liền đưa cho tiểu nha đầu xuống bếp làm món. Nghe tiếng đọc sách lang lang từ trong phòng con trai đi ra, hai vợ chồng nhìn nhau cười, đều cảm thấy có khổ có mệt cũng đáng giá. Hàn Vân Nương chuẩn bị cơm tối rất nhanh, nhanh chóng xử lý xong đùi dê, cắt thịt nấu cháo, tạo xương nấu canh. Bày bát đũa xuống, đi vào gọi Hàn Cương ra, cả nhà ngồi vây quanh bàn. Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý đều hơn 40 tuổi, có thể do làm việc lâu dài nên hai người đều có chút già mua, so với tuổi thực tế thì lớn hơn một chút. Hàn Thiên Lục chiều cao sấp xỉ Hàn Cương, đều khoảng 6 thước, ở quan Tây cũng được coi là cao, tướng mạo hình dáng cũng rất giống, mày rậm mắt to, mặt chữ điển cương kình, tướng mạo đường đường. So với Hàn Thiên Lục cao lớn, mẫu thân Hàn Cương thấp hơn một chút, tướng mạo cũng không xuất chúng, bất quá trong ngoài đều là hảo thủ, cũng là chủ tâm cốt của Hàn gia. Bởi vì ông ngoại Hàn Cương đã từng làm đến đỉnh đô, cậu của hắn hiện giờ ở phủ Phượng Tường cách đó hơn 100 dặm cũng làm đô đầu, chém qua mấy chục tặc nhân đại phủ treo trên tường nhà quanh năm, tính tình của Hàn A Lý xuất thân vũ gia, so với Hàn Thiên Lục luôn cười ha hả thì cứng rắn hơn rất nhiều. Nàng cầm chày gỗ trong tay, hạ xuống Long Loan thôn không ai dám thở mạnh. Hàn Thiên Lục ngồi ở đầu đông, Hàn A Lý ngồi đối diện, Hàn Cương ngồi ở phía dưới, mà tiểu nha đầu cũng chỉ có thể đứng ở một bên hầu hạ, đợi đến khi mọi người ăn xong lại đi phòng bếp lấp đầy bụng. Hàn gia tuy là Hàn môn, nhưng vẫn giữ quy củ thế gian, nếu có người ngoài tới làm khách, ngay cả Hàn A Lý cũng phải trốn vào phòng bếp ăn cơm. Ba người ngồi quanh bàn lớn, có vẻ vắng vẻ, lạnh lùng. Vốn dĩ là đại tẩu của Hàn Cương, đây là một nhà có 7 người. Ở Hàn Cương không có ra ngoài học tập, mà nhị ca của hắn cũng còn ở trong nhà. Hàn gia tam tử và cha mẹ tổng cộng 5 người chen chúc ở một cái bàn, đại tẩu và Hàn Vân Nương thì ở bên hầu hạ, một bữa cơm ăn cũng vô cùng náo nhiệt. Nhưng từ sau khi đại ca, nhị ca của Hàn Cương đồng thời chết tử, chỉ qua 3 tháng, đại tẩu của hắn đã bị nhà mẹ đẻ gọi về, còn cùng mang đi 20 mẫu ruộng hồi môn. Theo lễ chế, phu quân sau khi chết phải có 3 năm hiếu kỳ, nhưng ở biên thủy Tây Bắc cũng không có nhiều quy củ thối như vậy. Hàn Cương chỉ từ chỗ Vân Nương nghe nói, đại tẩu nguyên nhiệm qua năm mới sẽ tái giá. Nếu như không có dung nhập ký ức nguyên chủ, Hàn Cương có lẽ sẽ rất kinh ngạc đối với chuyện này, nhưng nếu đã đem ký ức thông hiểu đạo lý, hắn liền chỉ cảm thấy đương nhiên. Học phái lý học hôm nay vẫn là không thể lên này, thế gian càng không có chuyện nhỏ chết đói, mất tiết sự lớn thuyết. Chồng sau khi chết, quả phụ còn đang sinh con tái giá cực kỳ phổ biến, cho dù bản thân không muốn, nhà mẹ đẻ cũng sẽ ép đi. Nếu vị quả phụ nào có thể mang theo gia tài lớn xuất giá, vậy người theo đuổi thậm chí có thể đạp phá cánh cửa. Chân Tông triều từng có 2 vị tể tướng Trương Hiền Tề và Hướng Mật Trung, vì tranh cưới một quả phụ có 10 vạn quan tiền đả, đem quan tòa đánh tới trước mặt thiên tử, huyên náo triều đình gà bay chó sủa. Thế phong như thế, quyết chí thủ tiết đó là chuyện không có bóng dáng. Hàn Cương cầm đũa, túi đầu ăn cơm bệnh nhân của mình, giống như ngày xưa ăn cháo thịt dê và thức ăn. Mỗi ngày sáng trưa tối 3 bữa, đa dạng đều không thay đổi, Hàn Cương cũng không có oán hận. Hắn biết cha mẹ vất vả, càng biết những chuyện này tới không dễ dàng đến cỡ nào. Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý ăn đơn giản hơn con trai nhiều. Giống như nông dân thời đại này, thực đơn Hàn gia ngày thường rất đơn điệu, đầy một bát bánh canh chay không thấy được mấy giọt dầu mỡ, kỳ thực chính là mì sợi, chẳng qua Tống thời phàm có chữ bánh liên quan đến đồ ăn kèm với mì sợi, cộng thêm mấy cái bánh hấp. Chương 8. Tâm niệm thân ơn, toàn hiếu. Chương 8. Tâm niệm thân ơn, toàn hiếu. Hạ. Bánh hấp này là loại mà Võ Đại Lang bán, vốn gọi là bánh hấp, mấy chục năm trước vì kiêng kỵ của Triệu Tuân ở Nhân Tông mà đổi thành bánh hấp. Thật ra thì cũng chính là bánh màn thầu ở đời sau. Đến lúc này bánh màn thầu, trong đó có nhân thịt, chính là bánh bao thịt đời sau, bánh bao hấp thì gọi là bánh màn thầu chay. Làm đồ ăn kèm cho bữa ăn, là mấy đĩa các loại rau muối, rau dưa tươi Hàn gia trồng ra chính mình cũng không nợ ăn, đều là bán vào trong nhà giàu trong thành đi đổi tiền. Làm bánh canh và bánh hấp bột mì đều là một đấu lúa mạch mài ra 9 lít rưỡi mì thô, ngay cả vỏ cũng mài ở bên trong, mà không phải loại mì trắng đem lúa mạch mài đến chỉ còn một bữa. Một bữa như vậy có thể lấp đầy bụng, cũng không có tư vị gì đáng nói, huống chi còn là một ngày 2 bữa, mỗi ngày luôn có nửa ngày bụng kêu gục. Nhà của người bình thường lúc này cũng giống như nhà họ Hàn. Vốn nhà họ Hàn coi như giàu có, ít nhất cách mỗi 10 ngày nửa tháng, sau khi vào thành bán đồ ăn, đều có thể mua chút rượu thịt khao chính mình. Nhưng hiện giờ nhà nghèo, thịt dù mua được cũng là bồi bổ thân thể cho Hàn Cương. Hàn Thiên Lục muốn uống một ngụm rượu cũng không nỡ phí phần tiền đó, mà là ở quán rượu quen thuộc xin chút rượu bã không cần tiền mang về, dùng nước sôi rót vào trong bình rượu cũ, chậc chậc chậc, giải rượu thèm. Tuy nhiên mình ăn tuy đều là đồ thô, nhưng nhìn Hàn Cương ăn cơm rất có tinh thần, hai vợ chồng đều mặt mày hớn hở. Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý có lẽ không rõ lắm, nhưng Hàn Cương có được ký ức 2 năm ở bên ngoài du học lại biết, hai ca ca của hắn chết trận, nhất định là có trợ cấp, tiền và lụa đều phải có 5-6 quan, 7-8 cuộn. Nhưng trợ cấp này ở trong nha môn giống như nước chảy qua sa mạc, chuyển mấy tay cũng không thấy bóng dáng tăm hơi. Nếu như những trợ cấp này đều có thể đủ phát, gia dụng của Hàn gia khẳng định có thể dư giả hơn một chút, chuột về ruộng rau nửa mẫu cũng không có bất cứ vấn đề gì. Hàn A Lý ăn rất nhanh, Hàn Thiên Lục lại cầm chén, chậm rãi nhấp từng ngụm nhỏ rượu bột. Ánh mắt Hàn Cương không vì quanh năm khổ độc mà trở nên cận thị, có thể thấy rõ 2 hàng chữ nhỏ đâm vào mu bàn tay trái của Hàn Thiên Lục. Vì nếp nhăn nhiều hơn nên mơ hồ đi rất nhiều, Hàn Cương miễn cưỡng có thể phân biệt ra mấy chữ, cùng tay. Bốn, vụ vật này. Hàn Cương hiểu rõ điều này. Đây là phiên hiệu cung tiễn thủ thứ 4 do Hàn Thiên Lục thuộc về Hương binh Tần Châu tổ chức. Bởi vì thuộc quân ngạch kém nhất, thiệp đây là cung tiễn thủ 3 đinh rút 1 nên chỉ đâm vào mu bàn tay. Nếu là xương quân cấm quân thì nhất định là sẽ đâm vào mặt. Nhị ca Hàn Cương chết trận kia chính là đâm chữ trên mặt, mà các quân ngạch thượng vị như bảo vệ Hương binh, cường nhân cung thủ cũng phải đâm trên má. Một ngày 2 bữa, miễn cưỡng no bụng, lúc nào cũng phải tòng quân ra trận, sau khi chết ngay cả trợ cấp cũng không đến tay được, đây chính là nhà người bình thường thời Tống Thiểm Tây. Hàn Thiên Lục uống rượu hẻm, không biết nghĩ đến cái gì, vung chén than thở, ai, người nếu tham, ngay cả ra mặt cũng không cần. Tam ca nhi bệnh đều tốt, đang định chuộc rồi về. Lý Lại Tử ngược lại tốt, lại còn muốn đem điện bán đổi thành bán nước. Phi, muốn điên rồi. Hàn A Lý Ba vỗ mạnh đũa lên bàn, nghiêm mặt nói, lúc đòi tiền cứu mạng ông ta trả giá, còn giới thiệu hết những lang băm, hại gia đình phải dùng tiền như nước chảy. Hiện tại bọn ta lại không thiếu tiền, để ông ta nằm mơ đi. Chờ Tam ca nhi khỏi bệnh liền tới cửa, chuộc lại tất cả đất đai đã nộp cho Lý Lại Tử. Có một mẫu tiền liền chuộc một mẫu, có hai mẫu tiền liền chuộc hai mẫu. Không phải hôm nay ta cũng nói với Lý Lại Tử như vậy sao? Điên điên ở Vịnh Sông chắc chắn phải chuộc đồ ăn về. Cái rắm. Hôm nay Lý Lại Tử bị lao nương mắng bỏ đi, ngươi sẽ đứng bên cạnh nhìn. Hắn chỉ nhìn ngươi là một kẻ miệng thối như hồ lô, mới dám đến cửa. Đổi lại là lao nương, sớm đã một đòn gánh lấy lòng hắn. Thân gia hoàng đại ưu mình của hắn cũng là một mặt hàng, lần trước ở bến đò nhìn thấy Vân Nương, nước miếng thiếu chút nữa chảy ra. Lao nương lúc ấy không có trượng cán bột trên tay, bằng không sẽ gõ một cái điệu lớn hơn trên chắn hắn. Lúc này Hàn Cương mới biết được, trước khi gặp mình, Lý Lại Tử đã từng gặp mặt cha mẹ, nói chuyện rộn rau. Khó trách ông ta nhìn thấy mình nhắc tới liền lập tức trở mặt. Nghĩ đến vì sau giờ ngọ cha mẹ ở núi phía Nam hái được đủ hàng, chuẩn bị đi châu thành phía Bắc, ở bến đò gặp được Lý Lại Tử. Hàn Cương ngừng đũa, túi đầu xuống, đều là hài nhi không tốt. Hại cha mẹ phải chịu sự khi dễ của Lý Lại Tử. Nói bậy bạ gì đó. Hàn A Lý quay đầu lại quát to một tiếng, chữa bệnh cứu mạng, nhiều tiền hơn nữa cũng nên tiêu. Nói cũng đúng, cứu mạng có bao nhiêu tiền cũng phải tiêu. Bức hương khói bị cắt đứt, đi xuống cũng không còn mặt mũi gặp tổ tông Hàn gia nữa. Hàn Thiên Lục nâng chén uống một hơi cạn sạch, lấy tay lau chòm râu dính trên râu, Tam ca cũng đừng suy nghĩ nhiều. Năm đó ra gia huynh từ quê nhà Kinh Đông Mật Châu đến quan Tây buôn bán hàng, mất vốn, đó là không có tiền, ngay cả quần áo tùy thân cũng chỉ còn một kiện, nhà cũng không về được, chỉ có thể ở lại Tần Châu. Nhưng ra ra ngươi từ lúc cho người ta thuê đất, đến lúc hắn đi, cũng đã mua cho cha ngươi mảnh ruộng rau 3 mẫu 2 góc 1/15 bước kia. Ta tốn 20 năm, lại đặt xuống 110 mẫu đất. Hiện tại cho dù không còn, chẳng qua là trở lại thời điểm ra ra con vừa tới quan Tây. 20 năm nữa, cha con vẫn có thể tích góp ruộng đất lại, cũng vẫn có thể uống rượu ăn thịt như thường. Người trên đời này a, không sợ nghèo, chỉ sợ lười. Chỉ cần chịu khó, làm cái gì cũng có thể thành sự. Tam ca nhi con là người đọc sách, sách thánh hiền chứa đầy bụng, cha cũng không có gì có thể dạy con, cũng chỉ có hai chữ tiễn con chịu khó, đọc sách phải cần cù, làm việc phải cần cù, ngày sau làm quan cũng phải cần cù như vậy. Phụ thân nói đúng. Hàn Cương túi đầu thụ giáo, Hàn Thiên Lục mặc dù chữ to không thể nhận thức được một sọn, nhưng kiến thức lại không kém. Hắn ngẩng đầu vừa cười nói, thánh nhân cũng từng nói, mẹ mẫn trong chuyện mà thận trọng vung nôn, tức là làm nhiều nói ít. Lời của phụ thân đã có một nửa đạo lý của thánh nhân rồi. Không hổ là thánh nhân. Hàn Thiên Lục được nhi tử vô rất vui vẻ, ngửa cổ lên, uống một chén rượu rượu nặng. Chậc chậc lưỡi, cầm bầu rượu lắc lắc, lại thở dài, cũng không khác rượu trong quan phường làm ấy. Rượu trong quan phường, một năm nhạt như một năm. Bán được là mùi vị nước, ra là hương vị. Một đấu lương thực, ra mấy thăng rượu đó là gấp 3 năm lần pha nước. Vậy trước kia ngươi còn uống vui vẻ như vậy sao? Hàn A Lý lại quát to một tiếng, Hàn Thiên Lục cảm thấy vô cùng mất hứng, tự mình đi ăn trực cái bình rượu tiểu kia. Ba nương nhà mình đánh đá dữ dội, Hàn Thái Viên có thể nhường thì nhường. Hàn Cương cười nói, nếu có thể tự ủ thì tốt rồi, cho mình uống thì thế nào cũng sẽ không pha nước. Hàn Thiên Lục lắc đầu, thở dài, ai nói không phải chứ? Nhưng Tần Châu này ai dám cất riêng? Từ Tần Châu đi ra ngoài 3000 dặm nữa không biết sẽ đẩy đi nơi nào. Hàn Cương sửng sốt, một đoạn trí nhớ không bị xúc động thoáng cái nhảy ra đúng rồi, rượu Đại Tống là quan phủ chuyên bán. Từ khi Đại Tống khai quốc tới nay, vì bổ quốc dùng không đủ, liền noi theo quy cũ năm đời, các đường tiểu phường nửa là quan doanh, hoặc là trực tiếp là quan lưỡng, hoặc là nhận thầu đi ra ngoài, hơn nữa còn là công khai chiêu tiêu, một chiêu này lúc này gọi là mua bổ. Không chỉ là rượu, muối và sắt cũng đều là quan doanh. Ma trà, phèn, hương dược, quan phủ đều phải qua một tay. Nếu có người muốn giành đồ ăn từ trong tay quan phủ, nếu là quan hộ, xem tình hình có lẽ sẽ nhẹ nhàng buông tha. Nhưng nếu là dân hộ, nhẹ nhất cũng là thứ phối, nặng nhất chính là rơi đầu. Nhất là Tần Châu, có bao nhiêu người thua ở trên này? Tần Châu là biên cảnh, trại bảo lớn nhỏ trên dưới 100, gần đến trại của phản bộ đều có mở tiểu phường quan tạo, chuyên môn làm ăn với người phiên, những trại này còn từng phái từng quan nhỏ giám tiểu thuế, chỉ vì để cho quan phủ độc chiếm rượu lợi. Xem ra mở một tiểu phường trưng cất để kiếm tiền là không được rồi. Nhưng mà phải rơi đầu đó. Hàn Cương âm thầm lắc đầu, tự mở tiểu phường, nhất định chém đầu hoặc lưu đày, cho dù có thể nhận thầu đến một tiểu phường quan, chỉ cần tiến hành cải tiến một chút, sau khi làm ăn tốt lên, không phải bị quan phủ thu hồi thì chính là bị tên giá hỏa ghen tị kia cướp đi, đường như vậy không cần nghĩ cũng biết khẳng định đi không thông. Hàn Thiên Lục không biết suy nghĩ trong lòng Hàn Cương, hắn vẫn luôn mong đợi con trai có tiền đồ. Hắn vừa uống rượu vừa than thở, Tam ca nhi ngươi có thể làm quan thì tốt rồi. Có chức quan rồi, ủ rượu nhà mình cũng không ai quản. Hôm nay đi lầu vệ đức trong thành đưa đồ ăn, thấy lao binh trấn an tướng công buôn tẩu trong nhà từ tiểu phường phía sau lầu cầm rượu thuốc trở về, nói là trong phủ muốn tự ủ. Uống rượu của ngươi đi, nói nhiều như vậy làm gì? Hàn A Lý lại nói với Hàn Thiên Lục hai câu, quay đầu lại nói với Hàn Cương, ngày đó Tam ca nhi ngươi bệnh nặng, ta cùng cha ngươi đến miếu Lý tướng quân cầu nguyện, quyên 20 cân dầu vừng. Từ sau ngày đó, ngươi liền một ngày sống khá hơn một ngày. Đây là phúc của Lý tướng quân. Ta cùng cha ngươi thương lượng qua 20 ngày nữa là một ngày cắt nhật. Đến lúc đó, các nhà trong thôn đều trồng lúa mạch, trái phải cũng không có việc gì. Vừa vặn đến miếu Lý tướng quân làm mấy bản, một là đền bù thần, hai là rửa cho người xui xẻo. Hàn Cương cười gật đầu. Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý đều là cha mẹ tốt, không nỡ cho con ăn, nhà mình không nỡ cho con dùng. Có thể gặp được cha mẹ quan tâm như vậy, trong lòng Hàn Cương không hiểu sao lại chồng hình tượng của bọn họ với cha mẹ ở lại một thời không khác. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà thân không đợi. Hàn Cương cảm thấy may mắn vì mình, sau khi sống lại còn có thể có cơ hội tận hiếu cho song thân, bù đắp nỗi tiếc nuối trong lòng. Nhưng trồng rau lại không phải nghề nghiệp tốt gì, hắn cũng không muốn giống như Hàn Thiên Lục mỗi ngày một mùi phân nước từ ruộng trở về. Hàn Cương hiện tại cũng không nghĩ nhiều, muốn cho cha mẹ thoát ly nỗi khổ lao động, muốn cho mình sống thoải mái tự tại, những thứ này đều phải tự mình phấn đấu. Nhưng tiền tài không đủ làm bằng, chỉ có quyền lực mới là cam đoan. Bất luận từ góc độ nào, Hàn Cương đều có lý do tìm một chức quan cho mình. Chương 9. Khí quán văn võ và thế tranh, 1. Chương 9. Khí quán văn võ và thế tranh, thượng. Húc viết mùng 1, dáng mây đỏ rực rỡ như gấm. Gió thu hiu hiu, lá vàng đầy núi như chiếu tiệc. Sáng sớm mùa thu ở Hạ Long Định, do hai màu đỏ vàng nồng đậm đan vào, sắc trời núi non, giống như trong tranh. Ngoài thôn làn nước sông chảy không ngừng, trong tiếng nước tăng thêm mấy phần hàn ý trên một mảnh đất trống bên bờ sông, chỉ nghe thấy một tiếng dây cung vang lên ông ông. Một mũi tên dài rời cung bắn ra, bắn trúng hồng tâm do 20 bước bên ngoài ngọn cỏ tạo thành. Trên bia bắn hình tròn cao khoảng một thước, còn cắm 6 mũi tên dài, đều vây quanh hồng tâm, không lệch khỏi quỹ đạo quá nhiều. Một lượt bắn hết, trong tiễn, Hàn Cương hết sức chuyên chú, trên mặt cũng hiện lên một nụ cười. Hai tay buông cung xuống, thở hổn hển mấy hơi. Hàn Vân Nương đứng bên cạnh đội vàng chạy tới, cầm khăn tay màu xanh biếc, nhón chân giơ tay lau mồ hôi trên trán Hàn Cương, ống tay áo của tiểu nha đầu vừa nhấc lên, liền tuột khỏi khuỷu tay, nửa cổ tay trắng nõn như ngọc lắc lư trước mắt Hàn Cương, mùi thơm nhàn nhạt bay ra từ trong tay áo. Thân thể nàng chỉ bằng ngực Hàn Cương, còn thấp hơn một cái đầu, giơ tay lau mồ hôi trên đầu Hàn Cương, toàn bộ thân thể đều không thể không dán lên. Cách mấy tầng xiêm y mỏng manh, cảm thụ được hương thơm mềm mại áp vào trong ngực, đáy lòng Hàn Cương nhịn không được có chút khô nóng, càng có một phần trái tim bỡn cợt, hai tay hợp lại, Hàn Vân Nương kêu lên một tiếng đáng yêu, bị hắn ôm vào trong ngực. Tam ca ca không cần. Hàn Vân Nương thẹn thùng vô cùng, hai tay vô lực khước từ. Thân thể mềm mại uốn éo trong ngực, Hàn Cương tâm hỏa nhất thời đại thịnh, đang muốn tiến thêm một bước, một trận tiếng người từ xa truyền đến. Tiểu nha đầu giống như nên đón còn cự lực dễ rủa đột nhiên trở nên kịch liệt, thân ở ngoài phòng, Hàn Cương không dám dùng sức mạnh, buông tay, Hàn Vân Nương vội vàng nhảy sang một bên, bĩu môi, quay đầu nhìn về phía mặt khác, không chịu lại tới nữa. Tiểu nha đầu thở phì phò, sắc mặt đỏ bừng như mặt trời chiếu rọi, lỗ tai nóng lên. Hàn Cương cười khẽ hai tiếng, lại giơ trường cung trong tay lên, không dám trêu chọc nàng nữa. Trường cung mà Hàn Cương đang sử dụng bây giờ không phải là cung một thạch ba đấu mà nhị ca ruột tặng cho, mà là thất đấu liệp cung mà cha hắn Hàn Thiên Lục cất giữ từ lâu. Hơn nữa do cất giữ đã lâu, bảo dưỡng không tốt, lực đạo của cung săn này ước chừng chỉ còn 4 năm đấu. Với khí lực của hắn hiện giờ cũng có thể dễ dàng kéo ra. Trong khoảng thời gian này, mỗi sáng sớm, Hàn Cương bắt đầu kéo cung bắn tên. Không chỉ là vì muốn mô phỏng theo kiếp trước, để ngừa thân phận của mình bại lộ, càng là vì muốn sớm khôi phục thân thể khỏe mạnh, mà đang tăng cường rèn luyện. Thời đại này không có chất kháng sinh, không có y học hiện đại, một chút chứng bệnh cũng có thể lấy mạng người. Sau khi Hàn Cương trùng sinh, đối với tính mạng của mình càng coi trọng hơn vài phần. Thật vất vả mới có được cái mạng thứ hai, hắn một lòng một dạ muốn tăng cường rèn luyện, mặc dù không có khả năng bách bệnh bất sầm, nhưng ít ra cũng phải sống lâu thêm vài năm đi lên trước. Tháo mũi tên dài cắm trên địa, Hàn Cương lại đứng về vị trí bắn. Dây cung rung lên có tiết tấu, từng mũi tên dài chuẩn xác bay vào trong địa. Mấy ngày nay luyện tập cũng không uổng phí, tỷ lệ chính xác gia tăng thật lớn so với lúc đầu. Ký ức in dấu trên thân thể đang chậm rãi khôi phục, bất luận là tư thế bắn tên hay là chỉ pháp kéo dây, Hàn Cương đều mạnh hơn rất nhiều so với lúc ban đầu. Ngay hôm đó, Hàn Cương đã mồ hôi thấm ướt quần áo. Sau khi rời giường rửa mặt trải đầu rèn luyện cũng đã đến lúc kết thúc. Dùng sức bắn ra mũi tên cuối cùng, ở hồng tâm lại lưu lại một vết lõm sâu, hắn và tiểu nha đầu cùng nhau thu dọn cung tên, dọc theo đê đi về nhà ở bên bờ sông, Tần Châu thành được bao bọc bởi những dãy núi trùng điệp, nhỏ bé không đáng kể. Nhưng trên thực tế, tường thành Tần Châu hùng vĩ nguy nga, là cửa quan biên giới Tây Bắc. Từ sau khi đi tới thời đại này, Hàn Cương còn chưa đi qua thành chỉ cách đó không xa, nhưng hắn hiểu biết về Tần Châu so với cha mẹ mỗi ngày đi trong thành còn nhiều hơn. Tần Châu thuộc về Tần Phượng Lộ, trên đường bởi vì Tần Châu và Phượng Châu mà có tên. Kiếp trước Hàn Cương học địa lý cũng không tệ, lại vào Nam ra Bắc nhiều năm, thành thị quan trọng khắp cả nước có thể xem như môn nhi thành, nhưng đối với danh từ địa lý của đời Tống vẫn là không hiểu ra sao. Tần Châu, Phượng Châu đều là danh từ rất xa lạ, hắn chỉ nhớ mang máng Thiểm Tây có một huyện Phượng Tường, nhưng cùng tên với phủ Phượng Tường ở phía đông nam Tần Châu, nhưng mà Tần Châu lại tên là Thiên Thủy quận, hơn nữa còn có một huyện Thiên Thủy, địa danh này Hàn Cương đã nhìn thấy nhiều hơn ba nước lại như sấm bên tai. Lấy địa lý thường thức của Hàn Cương mà xem địa hình xung quanh, vùng Châu thành Tần Châu, bao gồm cả Hạ Long thôn nho nhỏ đều nằm trong thung lũng sông Hoài Thủy. Còn dãy núi hai bên nam bắc, phía bắc gọi là Trường Sơn, phía nam là Tần Lĩnh trăm ngàn năm qua chưa bao giờ đổi danh hiệu. Mà huyện Thiên Thủy mà Hạ Phương quen thuộc thì vẫn ở phía nam của dạng Tần Lĩnh, nằm ở đầu nguồn sông Gia Lăng. Có thể nói địa lý trong ngàn năm đã hoàn toàn thay đổi, bởi vì Thiên Thủy thế kỷ 21 hẳn là ở chân núi phía bắc của dãy núi Tần Lĩnh, có lẽ chính là ở vị trí hiện giờ của thành Tần Châu. Hàn Cương tuy là suy đoán, nhưng sự thật cũng chính là như thế. Thiên Thủy ở đời sau thuộc về Cam Túc, nhưng hiện giờ Tần Châu lại thuộc về Tần Phượng Lộ. Mà Tần Châu cũng không chỉ thuộc về Tần Phượng, đồng thời cũng nằm ở Thiểm Tây Lộ thuộc phủ Kinh Triệu, thuộc quyền quản lý của Trường An. Nhìn như làm cho người ta choáng váng đầu, nhưng trên thực tế ngồi ở trong thành Tần Châu là Kinh Lộ, Kinh Lược Trấn An Sứ, mà ở trong phủ Kinh Triệu lại là Thiểm Tây Lộ chuyển vận sứ. Tuy rằng đều là tên là đường, thật ra một người là Kinh Lược Trấn An đường sứ, một người là đường chuyển vận sứ, án theo cách nói của đời sau, đây là sự khác biệt giữa quân khu và tỉnh. Hướng đi của Đông Tây là Hoành Sơn và Thiên Đô Sơn là ranh giới giữa hai nước Tống Hạ. Mà khu vực biên giới Thiểm Tây Duyên lại bị cắt ra từ hai bên Hoành Sơn và Thiên Đô Sơn, phân chia thành các mạch còn lại hướng về phía nam bắc. Các khu vực bị phân cách bởi vì thế núi cách trở, khó có thể trợ giúp lẫn nhau, cũng thống nhất chỉ huy. Để đối kháng với thiết kỵ đảng hạng của Tây Hạ tốt hơn, Tống Đình liền lấy ranh giới của đường phân thủy đi về phía nam bắc làm biên giới, mang bốn đường kinh lực từ phía đông đến phía tây Thiểm Duyên, Ly Nguyên, Hoàng Khánh, Tần Phượng trấn an sứ lộ, dùng độc lực xử lý quân sự. Nhưng đại biểu Thiểm Tây chuyển vận sứ khu vực chính sự địa phương cho dù luôn có động nghị muốn chia nó làm hai, lấy lợi giám sát chính vụ địa phương, cũng an bài lương thực chuyển vận, lại đến nay chưa có biến động. Về đến nhà, hôm nay Hàn Thiên Lục có việc phải vào thành trước. Hàn A Lý thì đun một nồi nước nóng chờ đợi. Hàn Cương rèn luyện xong, cả người đầy mồ hôi. Để phòng ngừa phong tà xâm nhập cơ thể, mỗi ngày hắn đều phải tắm rửa bằng nước nóng. Sau khi khỏi bệnh gần một tháng, thân thể Hàn Cương dù chưa khôi phục lại như cũ, nhưng sau khi cởi áo ngoài, cũng không còn gầy như que tuổi nữa đang ở nhà, tiểu nha đầu cũng không còn e lệ nữa. Chủ yếu là do nàng đã quen với việc này. Không cần Hàn Cương tự mình động thủ, nàng liền chủ động tiến lên cầm khăn nóng lau lau. Sau khi lau khô, cuối cùng nàng thay quần áo, dán sát vào Hàn Cương. Chỉ là bởi vì nàng ở nhà nên không dám có hành động gì. Sau khi vận động, dùng nước ấm lau qua một phen, Hàn Cương thư thái ngồi dựa vào ghế bên cạnh bàn đọc sách, nhìn Hàn Vân Nương bận rộn trong phòng, trong lòng không khỏi dâng lên một phen ôn nhu. Hàn Cương có thể nói là đã yêu cuộc sống xa đọa như hiện giờ. Ngàn năm sau, cho dù là quan to hiển quý trong nước, sợ là cũng rất khó có được một thiếu nữ đáng yêu toàn tâm toàn ý chiếu cố như thế. Nửa tháng, nói dài cũng không dài lắm, nói ngắn cũng không ngắn. Mỗi ngày Hàn Cương đọc sách bán tên, sau khi xuống lại, một số học vấn vốn mơ hồ đã quên mất nay lại được củng cố lại, mà bước tiếp theo nên tiến hành như thế nào, hắn cũng đã có kế hoạch sơ bộ. Hàn Cương mở sách ra, dự định bắt đầu công việc theo kế hoạch hôm nay. Lúc này Hàn A Lý bưng bát canh thịt dê và bánh hấp đi vào, sáng sớm Hàn Thiên Lục đã ra ngoài rồi, Hàn A Lý một thân một mình cũng không thể đi vào trong núi hái hàng, nên ở lại trong nhà chờ Hàn Thiên Lục trở về rồi mới đi đặt bữa sáng của Hàn Cương lên bàn. Nhìn đống sách trên bàn, Hàn A Lý cảm thấy hơi kỳ lạ, con trai thứ ba nhà mình ngày xưa thích nhất ngâm thơ làm từ nhất, mới 15-16 tuổi đã viết được hơn 100 bài. Sao bây giờ bệnh đã khỏi, chỉ lo đọc sách? Tam Ca Nhi, sao mấy ngày nay chỉ thấy ngươi đọc sách luyện bán tên, lại không làm thơ? Hàn Cương sửng sốt một chút, lập tức nở nụ cười, năm đó học vấn không tinh, cho nên cũng không cảm thấy thi từ của mình viết kém. Nhưng Hải Nhi từ sau khi đầu nhập vào môn Hạ Hoành Cử tiên sinh, mới biết cái gì là hết ngồi đại giếng. So với rất nhiều học hữu cùng trường, luận thi tài, Hải Nhi là xa xa không bằng. Ồ, giọng nói của Hàn A Lý lộ ra chút thất vọng. Tam Ca Nhi luôn là nhi tử mà nàng thương yêu nhất, trước giờ đều kiêu ngạo khoe khoang với thân hữu hàng xóm, mong hắn có thể làm rạng rỡ tổ tông. Không ngờ ra ngoài du học 2 năm, lúc về lại nói mình kém xa người khác. Hàn Cương thấy thế, vội giải thích với mẫu thân, bất quá luận về kinh nghĩa đại đạo, Hải Nhi cũng không tệ lắm, tiên sinh cũng nhiều lần khích lệ Hải Nhi. Kinh nghĩa là học vấn nghiêm chính nhất, thi tử ca phú cũng không sánh bằng. Nghe nhi tử nói như vậy, Hàn A Lý lập tức vui mừng nhướng mày, Trương tiên sinh là tình tú trên trời, hắn nói không sai. Tam Ca Nhi muốn nghe Trương tiên sinh hảo hảo đọc sách, ngày sau thi đậu tiến sĩ, cũng có thể làm rạng rỡ tổ tông. Hàn Cương xưng là thủ giáo, nhìn theo Hàn A Lý cười ra khỏi phòng. Đây cũng là tấm lòng cha mẹ, nghe đứa nhỏ tự xưng là lời tán thưởng, chỉ biết vui mừng, cũng sẽ không hoài nghi nửa phần. Nhưng theo như lời Hàn A Lý, cũng là tâm nguyện mười mấy năm qua của nguyên chủ thân thể hắn. Một lòng một dạ tiền nhiệm đều đặt ở đọc sách làm quan, liên quan đến khả năng mình chịu ảnh hưởng, chẳng qua, càng có khả năng là Hàn Cương hôm nay khát vọng phát ra từ nội tâm đối với quyền thế đối phú quý, kế thừa kiến thức phổ biến thời đại này, lại có được tri thức ngàn năm sau, Hàn Cương so với tiền nhiệm càng có tự tin hơn, cũng càng có dạ tâm hơn. Nhưng Hàn Cương cho dù có học thức hai thời đại, muốn thi tiến sĩ vẫn là mỏ trăng trong nước. Khoa tiến sĩ chủ yếu là thi từ ca phú, kiêm thêm một chút sách luận kinh nghĩa. Hàn Cương rất tự biết mình, tài thơ của tiền thân hắn vốn đã thê thảm không nỡ nhìn, sau khi nhà mình kế thừa càng kém 3 phần, muốn đi thi tiến sĩ hoàn toàn không thực tế, chỉ sợ ngay cả thông qua thi phát giải trong châu cũng khó khăn. Chương 10. Khí quán văn võ và thế tranh 2. Chương 10. Khí quán văn võ và thế tranh hạ. Hơn nữa theo Hàn Cương biết, sau khi thông qua thi giải, sĩ tử được xưng là công sinh, cũng có thể xưng là cử nhân. Nhưng khác với cử nhân đời sau, đây không phải là một loại tư lịch trung thân thông dụng, mà là tư cách một lần. Lần này thông qua thi giải, đi kinh thành thi cử tiến sĩ không trúng, 3 năm sau nếu muốn thi lại tiến sĩ, trước tiên còn phải tham gia thi giải cùng thông qua, nếu không vẫn không có tư cách công sinh, không đi được kinh thành. Trừ phi triều đình có thể đổi thi phú lấy người làm kinh nghĩa sách hỏi thủ sĩ, nếu không Hàn Cương liền vô vọng một tiến sĩ. Mặc dù như thế, Hàn Cương cũng chưa bao giờ động đến dự định sao chép thi từ hậu thế. Không có nội tình thì đừng gạt người, ngươi có thể lừa gạt nhất thời, nhưng không có khả năng lừa gạt cả đời. Thi từ ca phú là gọi chung, không phải chép 2 câu thơ lệch lạc là đủ. Cho dù dựa vào 2 bài thơ để đổi chút thanh danh, đến lúc đó có người mời đi dự tiệc, có đi hay không? Lúc này đến hội đều phải làm thơ trợ hứng, một người đạo văn có thể làm ra câu thơ hợp với tình hình trong tiệc rượu. Hoạt động xã giao của văn nhân thời đại này chủ yếu là tham gia hội thơ. Trong trí nhớ của Hàn Cương có 7-8 lần trải qua. Trong hội thơ, phải phân vật hạng, chỉ vật làm thơ. Thơ còn phải hợp tình hợp cảnh, không thể trời cao biển rộng làm sằng làm bậy. Hàn Cương không cho rằng mình có thể đạt tới mức bị hạn chế vật chân, ngắm phong cảnh, đồ vật là có thể bịa ra một bài thơ hay. Còn có mấy người liên câu, áp dụng vật chân, ngươi một câu ta một câu, đem một bài thơ giải chiếu ra cho có. Những câu thơ như vậy, chẳng những trong trí nhớ của Hàn Cương, trong các tiểu thuyết cổ đại như Hồng Lâu Mộng cũng có đề cập tới. Chỉ có 1-2 bài thơ phẩm, còn lại thơ đều là bình thường, biểu hiện ở trên hội thơ thậm chí làm cho người ta khó có thể lọt vào mắt, trên lệch như thế ngược lại sẽ làm cho người ta nghi ngờ. Nếu vốn chính là hơn 80 điểm, một lần thi đầy điểm, còn có thể nói là tiến bộ. Nhưng vốn chỉ có 20-30 điểm tiêu chuẩn, được 100 điểm, ai sẽ tin tưởng? Trong trí nhớ kiếp trước Hàn Cương lưu lại có rất nhiều danh gia văn tập, tuy rằng tâm sự chi tiết, nhưng mục lục vẫn có, trong đó thi từ chỉ chiếm một phần nhỏ, trừ cái đó ra, có biểu, có chương, có truyền, có ghi, có luận, có phú, thư các loại văn thể, không phải cực hạn ở hai chuyện thi từ. Thật muốn giả mạo một đại gia văn học, các loại văn thể đều phải đọc lướt qua. Cũng không thể chỉ biết bịa hai câu thi từ, phú không biết viết, biểu không biết viết, truyền ký cũng sẽ không viết. Ngươi có thể tìm một cái cớ nói không làm thơ nữa, nhưng ngày sau tìm ngươi viết hành trạng, viết Mộ Chí Minh, viết chuyện nhớ không ít, người ngoài có thể không để ý, thân bằng hảo hữu chẳng lẽ còn có thể từ chối sao? Lúc này lại làm sao lừa gạt được? Trên thực tế, không có chút chân tài thực học ai có thể lừa dối vài chục năm. Lòng người hiểm ác, mà văn nhân càng sâu. Giang Yêm chỉ là văn tự thoáng lui bước, đã bị cười nhạo thành giang lang tài tẫn. Nếu như thơ tài chợt cao chợt thấp, chỉ có mấy bài thơ hay xuất hiện, có khả năng không bị người ta nói thành đạo văn sao? Hơn nữa biết làm thơ không có nghĩa là biết làm quan, các đời trọng thần có văn danh cực ít cực ít. Lý Bạch, Đỗ Phủ đều là cả đời thất vọng, cần gì chạy lên thêm tên của mình. Hơn nữa muốn làm quan, cũng không chỉ một con đường tiến sĩ. Tiến sĩ thiểm tây luôn không nhiều, nhưng làm quan cũng không ít, cũng không phải không thể thi tiến sĩ. Ngoại trừ tiến sĩ khoa ra, triều đình còn bố trí các loại thi cử khoa minh kinh khoa để chọn lựa nhân tài. Trình độ kinh nghĩa của Hàn Cương không tệ, độ khó của khoa minh kinh lại không cao, có cách nói, 30 lão minh kinh, 50 thiếu tiến sĩ, 30 tuổi thi đậu minh kinh đã coi như già rồi, 50 tuổi thi đậu tiến sĩ vẫn tính là trẻ tuổi. Tiền thân lưu lại nội tình vẫn còn, Hàn Cương tự hỏi chỉ cần vất vả vài năm, cầm một cái minh kinh xuống khẳng định dễ dàng hơn nhiều so với tiến sĩ. Mặc dù không muốn tham gia khảo thí, Hàn Cương còn có con đường được người tiến cử mà được làm quan, đây cũng là nguồn gốc của lòng tin. Tây Bắc chiến sự liên tiếp, khao khát nhân tài cao hơn những khu vực khác. Hàn Cương hiện giờ tập bắn cung cũng là vì giành công danh. Chỉ cần võ phu có văn tài, so văn nhân có võ lực hơn, lại dựa vào tài ăn nói của mình, lan lộn xuất thân thật sự không tính là khó. Hơn 20 năm trước, Lý Nguyên Hạo giơ lên đại kỳ phản Tống, kỵ binh đảng hạng tung hoành Tây Bắc. Bắc Tống lúc đó đã hơn 30 năm không nghe tiếng trống, trong triều không người có thể dùng. Phạm Trọng Yêm, hàng kỳ các danh thần lục tục từ trong triều đi tới Tây Bắc, đem thế cục thiểm Tây ổn định lại. Trong thời gian này, bao nhiêu anh tài quan Tây đều dựa thế được tiến cử vào triều làm quan, lại có bao nhiêu quân lính trong tiểu tốt thừa cơ mà lên, nhảy lên trời. Lão sư Trương Tái của Hàn Cương vốn cũng có thể là một phần tử trong đó. Trương Tái lúc ấy từng dâng thư cho Phạm Trọng Yêm, dự định thu phục Thanh Đường thổ phiên, làm thiên sư tấn công đảng hạt nhân. Sau đó bởi vì Phạm Trọng Yêm khuyên bảo, Trương Tái tài bỏ võ theo văn đi thi tiến sĩ, cũng bắt đầu dạy học cho đồ đệ. Nhưng từ đầu đến cuối ông ta cũng không quên dạy học vấn về binh pháp chiến sách cho đệ tử. Trong các học phái nho gia của Đại Tống hiện giờ, học phái quan trung của Trương Tái là giảm danh quan học là nhất mạch coi trọng binh pháp nhất. Trương Tái 3 năm trước ở trong quận học Kinh Triệu phủ dạy học, 2 năm trước là ký thư phán quan quân sự Vị Châu, phụ tá kinh lược phủ sứ Hoàng Khánh Lộ Thái Bình xử trí quân sự, lúc nhàn hạ cũng thụ nghiệp cho chư đồ, năm ngoái lại đáp ứng mời ở Võ Công huyện Lục Giá Đình tụ đồ dạy học. Có lẽ ở Trung Nguyên Hoành Cử tiên sinh danh khí còn không tính là lớn, nhưng ở quan Tây y lại đức cao vọng trọng, quan Tây sĩ tử đối với y nghe phong cảnh. Hàn Cương bỗng nhiên cười tự giễu, nói tới nói lui, vẫn phải dựa vào sư phụ của mình. Từng bái Trương Tái làm sư phụ, quả thật là vận khí của nhà mình. Bất luận là thời đại nào, xuất thân danh sư, lại có đồng môn canh gác hỗ trợ, tranh thủ danh vọng tất nhiên so với người khác dễ dàng hơn rất nhiều. Trương Tái vị sư phụ này là chỗ dựa lớn nhất của hắn lúc này, Hàn Cương đương nhiên phải đi càng sâu hiểu rõ lý luận của Trương Tái hơn. Cũng chính là căn cứ vào lý do này, trong khoảng thời gian gần đây Hàn Cương có một bộ phận tinh lực rất lớn, đặt ở trên sửa sang lại ghi chép lúc trước ở bên người nghe giảng bài của Trương Tái lưu lại. Hư không tức khí, khí tan vào vật vô hình, hòa vào thân thể của ta. Tụ thành tượng, không mất vô thường, thái hư không thể vô khí, khí không thể không tụ thành vạn vật, vạn vật không thể không tan thành thái hư. Cái nhìn của tấm tải này đối với thiên địa tự nhiên, thế giới lấy khí làm trung tâm, thiên địa vạn vật đều do khí sinh ra. Thay thế, khí thành vật chất, thái hư thành vũ trụ, có thể thấy được căn nguyên lý luận của Trương Tái là duy vật. Khí khối nhiên thái hư, lên xuống bay lên, chưa dừng lại. Đây là một loại phương pháp biểu đạt khác của vận động tuyệt đối họ. Tu cũng là thể của ta, tán cũng là thể của ta, biết chết mà không chết, có thể cùng họ luôn. Được rồi, câu này căn bản chính là vật chất bất diệt luận, chết cũng được, sống cũng được, thân thể sẽ không theo chết đi mà biến mất, cho nên gọi là tử bất vong. Ngoài ra, Hàn Cương còn nhìn thấy lý luận về việc biến đổi trọng lượng trong một số tàn chương mà Trương Tái nói đến từ những câu chữ trên cuốn sổ ghi chép. Mặc dù Trương Tái gọi nó là tiệm hóa và chữ biến, còn có hình thức ban đầu của phương pháp biện chứng đối lập thống nhất, một vật hai thể. Thiên địa này, tuy rằng lời nói của Trương Tái có thể nói là trừ khuất nghiến răng, không đơn giản rõ ràng như hậu thế nói, nhưng Hàn Cương cũng sẽ không vì vậy mà xem nhẹ. Bởi vì lý luận khí học của Trương Tái cùng lý luận triết học mà Hàn Cương nắm giữ có rất nhiều điểm chung. Chỉ cần đổi cách nói, thậm chí có thể đem lý luận nguyên tử, nguyên tố luận, biện chứng pháp vân vân lý luận tự nhiên của hậu thế thay hình đổi dạng dung hợp vào. Hơn nữa những lý luận này thuộc về phạm trù triết học tự nhiên, là trải qua vô số người trăm ngàn năm nghiệm chứng, họ nghiêm cẩn cao hơn lý luận khí học, lại có thể thông qua thực nghiệm tiến hành nghiệm chứng, cũng tức là phù hợp với giáo dục của cách vật lý trí thức nho ra đóng gói lý luận khoa học tự nhiên của hậu thế thành khí học là một ý tưởng rất thú vị, Hàn Cương cảm thấy trong đó rất có khả năng thành công. Một khi thành công, chẳng những Trương Tái lưu danh sử sách không chỉ là bốn câu hào ngôn đơn giản, lý luận khí học của ông ta cũng sẽ được lưu truyền cho hậu thế. Mà quyền lực và địa vị mà Hàn Cương mơ ước đã lâu cũng sẽ theo đó mà đến. Mấy ngày nay Hàn Cương nhàn hạ, sau đó thiết lập kế hoạch, định thời hạn cho mình, tính toán tiêu tốn nửa năm, đem lý luận mới dung nạp trong khí học này biên soạn ra. Đối với sáng tạo một lý luận mới mà nói, thời gian này không tính là dài, có thể nói là rất ngắn, nhưng đối với Hàn Cương đã đủ. Bởi vì hắn tính toán cũng không phải sáng tạo một môn học thuật thay thế khí học, mà là dùng lý luận đã sáng tỏ của mình đi bù lại khí học không đủ. Đồng thời còn phải giữ lại không gian tiến bộ để cung cấp cho sau này dần dần cải tiến. Nửa bước của thời đại siêu tiền là thiên tài, vượt qua một bước, đó chính là kẻ điên. Hàn Cương không khiêu chiến sự ngông cuồng của cả xã hội, hắn không phải đường cắt Kha Đức. Mục tiêu của hắn là có thể bảo vệ quyền vị của mình và người nhà, không hơn, cũng không tham lam. Chỉ có điểm này, hắn sẽ không vì bất cứ chuyện gì mà dao động. Một hệ thống có thể tự bào chữa, phải làm theo trình tự, không thể một lần là xong. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để mình từng bước đề thăng danh vọng. Đồng thời, danh vọng dần dần được đề thăng, có thể mang đến quyền vị mà mình muốn. Sự đề thăng quyền vị lại có thể thúc đẩy mở rộng học thuyết. Học thuật và quyền vị, hai thứ thúc đẩy lẫn nhau. Không có quyền thế phụ trợ, một môn học thuyết muốn giải ra đều phải mất mấy chục năm, trên trăm năm công phu. Hàn Cương không hiểu nhiều về lịch sử, nhưng cũng biết địa vị của lý học trong lịch sử. Trình Lam, Trình Di là thủy tổ của lý học, lại chính là cháu họ của thầy mình. Năm ngoái nhà mình còn từng gặp Trình Di một lần, đó là một người trung niên dùng vẻ mặt nghiêm túc cứng nhắc mà đóng gói khiến người ta chán ghét, ánh mắt soi mói hà khắc, khiến mỗi học sinh của trường tái đều nơm nớp lo sợ, sợ chỗ nào thất lễ mất mặt thầy. Cho dù đến chỗ Chu Lệ của Nam Tống, lý học cũng không thể một nhà độc đại, thậm chí còn bị cấm bởi nguyên nhân chính trị. Chỉ hận năm đó mình ở trên xe lửa rảnh rỗi lần xem chuyện ký của Chu Lệ, cũng không có đi sâu tìm hiểu chi tiết trong đó, nhìn thấy chương liên quan đến lý học liền mẹ qua, ngược lại chú ý rất nhiều đối với Chu Lệ thu Nico, mọi con dâu. Cái này gọi là có tiền khó mua sớm biết, Hàn Cương hiện tại có thể nói là hối hận lúc trước. Thính tâm lại, Hàn Cương vùi đầu vào trong bàn, cẩn thận nghiên cứu. Đợi đến khi hắn có chút thành quả, thư từ qua lại cũng tốt, trực tiếp đi gặp mặt cũng tốt, lý luận mới chỉ cần có thể khiến cho Trương Tái hứng thú. Danh vọng của mình ở Sĩ Lâm Quan Trung cũng đã đặt bước đầu tiên. Chương 11. Phong ba nổi lên trong miếu phi tướng. Chương 11. Phong ba nổi lên trong miếu phi tướng, thượng. Ngay khi Hàn Cương vùi đầu vào công văn, chăm chỉ luyện đao cùng, tháng 9 kim thu bỗng nhiên qua đi. Nháy mắt đã đến ngày tướng quân miếu thủ thần. 10 tháng 10, đã là cuối thu. Bầu trời một mảnh mây cũng không có, bầu trời màu xanh biếc cao trong vắt, chính là lúc khí trời trong vắt, cỏ đầy dê méo. Nhưng từ phương bắc thổi tới dòng nước lạnh đã dần dần sắc bén hẳn lên, mùa đông bước chân cũng càng ngày càng gần. Hàn Thiên Lục cùng với mười mấy người láng giềng được mời đến uống rượu, cùng nhau đi về phía miếu Lý tướng quân cách thôn Tây không xa. Miếu Lý tướng quân hiến tế chính là Tây Hán phi tướng quân Lý Quảng. Sau miếu là phần mộ của Lý Quảng, trên mộ phần có mấy chữ to, Hán tướng quân Lý Quảng chi mộ, là Hàn Kỳ Hàn tướng công năm đó nhậm chức Chi Châu ở Tần Châu Hàn Kỳ tự tay viết. Bởi vì Lý Quảng ở trong sử ký được mọi người khen ngợi, ở vùng quan Tây thanh danh cũng rất cao, nhất là tòa miếu phi tướng quê nhà hắn, xưa nay hương khói không ngừng. Chẳng những có thiện nam tín nữ phụ cận, còn có các nơi mộ Lý Quảng mà đến têu thùa mà khách, càng có quan phủ sai người chăm sóc, 4 giờ 8 tiết đều có tế tự. Miếu Lý tướng quân ở cách thôn Hạ Long Định một dặm, ngày lễ ngày Tết, các thôn dân cũng đều sẽ tới đây tế bái, nếu có thai bệnh, càng sẽ vào trong miếu, dâng nén hương, ước nguyện, mượn thần lực Lý tướng quân giải thích một phen. Hàn Cương bệnh nặng không dậy nổi, Hàn Thiên Lục và Hàn A Lý đã vô kế khả thi, đi vào trong miếu quên 20 cân dầu gừng, lại hứa hẹn vài nguyện vọng đầu. Hành động này tuy vô căn cứ, nhưng rất hữu hiệu, bệnh của Hàn Cương từ đó về sau rất nhanh liền khỏi. Đây cũng là nguyên nhân tại sao Hàn Thiên Lục phải đến hoàn nguyện, người có thể bắt nạt, quỷ thần lại không thể bắt nạt. Hàn Cương tới trước phụ thân hắn một bước, sớm hơn hắn là Hàn A Lý và Tiểu Nha Đầu, các nàng sáng sớm tinh mơ, sắc trời mới tờ mờ sáng, liền mang theo bao lớn bao nhỏ nguyên liệu đến trong miếu, chuẩn bị đền bù yến hội cho thần hậu đi trên con đường dẫn đến miếu phi tướng. Hàn Cương bước đi mạnh mẽ. Nhiều ngày tu dưỡng và rèn luyện khiến tinh thần hắn phấn chấn, thân thể tuy gầy ốm nhưng gương mặt vì bệnh tật mà long xuống, đã dần dần hồng hào trở lại. Đi trên đường cũng dần dần có cảm giác dưới chân có gió để thực hiện giấc mộng của mình. Mỗi ngày Hàn Cương đều đọc sách không ngừng, vất vả như vậy đổi lấy hiểu biết của hắn về học thuật nho gia và lý luận khí học của Trương Tái. Nếu tiếp tục như vậy, Hàn Cương tin tưởng, nhiều nhất nửa năm, công tác nghiên cứu lý luận của hắn có thể có chút thành tựu. Ngoại trừ đọc sách nghiên cứu, Hàn Cương mỗi ngày sau đó còn luyện tập bắn tên cố định. Hắn hiện tại đã có thể cầm lấy một cây cung cứng ba đấu treo trên vách tường xương phòng của mình, mà không phải tiếp tục sử dụng cung săn cũ mềm nhũn. Cây cung cứng kia hắn mỗi ngày đều kéo trên trăm lần, coi như rèn luyện thân thể, dần dần đã có thể kéo dài đến hơn phân nửa. Lấy tốc độ này, đến tháng giêng sang năm, hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục khỏe mạnh đến miếu tướng quân. Hàn Cương đầu tiên là đi vào bếp xem Hàn A Lý và Hàn Vân Nương chuẩn bị thế nào, nhưng lập tức bị đuổi ra ngoài quân tử xa bếp. Những lời này ngay cả nữ nhân cũng biết. Trong lúc rảnh rỗi, hắn liền đi dạo trong miếu. Kiếp trước hắn đã từng đến Thiên Thủy, cũng từng vào trong miếu Lý Quảng. Tính theo thời gian của mình thì đó chỉ là 2 năm trước, nhưng từ thời gian ở bên ngoài thì lại là ngàn năm. Ngàn năm trước, miếu Lý tướng quân thay đổi rất nhiều. Lầu các, cây cối, cỏ đá đều không giống nhau. Mộ của Lý Quảng, mộ bia cũng hoàn toàn khác nhau. Nhưng khác biệt lớn nhất vẫn là chữ viết của người thượng du bốn vách điện phủ. Lúc này không phải hậu thế, có kẻ rảnh rỗi có nhã hứng du làm khắp nơi, nửa là sĩ nhân, cho nên chữ ký lưu lại trên vách tường không phải là bút tục, đến đây một chuyến, mà là một chương hoặc là tán tụng công lao của phi tướng, hoặc là ca thán bài thơ Lý Quảng có viết. Nhưng Hàn Cương tùy ý nhìn một chút, chỉ cảm thấy những đại thi nhân này có thể đem tác phẩm nhà mình công khai ra, vẫn là có chút đảm lượng, vô luận thơ hay là chữ, cho dù lấy tiêu chuẩn hiện tại của bản thân Hàn Cương, ở bên trong cũng đều có thể xếp hạng trung thượng. Hai. Hàn Cương nhìn những vết mực trên tường, lắc đầu. Thật ra còn không bằng viết thẳng một chuyến, mô mô đến đây. Nhưng hai bài, tướng quân dạ dẫn cung, trên bức tường phía tây khen Lý Quảng, không cứ gọi là hồ mã độ âm sơn, cũng giống như bia mộ trên miếu, đều xuất thân từ Hàn Kỳ, những chữ này có thể xem như là thư pháp nhất lưu. Từ xưa đến nay, có thể truyền lưu thiên cổ, quá nửa là kiệt tác nổi tiếng, mà những tác phẩm kém cỏi chưa truyền lưu xuống dưới, trên thực tế khẳng định là gấp trăm lần thế này. đại lý, bài thơ lão Đỗ lưu truyền đến Bắc Tống cũng chỉ hơn ngàn bài, nhưng thi tiên, thi thánh cả đời sáng tác, lại há chỉ ngàn chữ, vạn bài cũng không chỉ à, ngẫm lại vị lao nhân thập toàn ra mặt dày kia lời sau, ỷ vào thân phận hoàng đế thế nhưng là để lại 10 vạn bài thơ tử. Lấy tuyệt đỉnh thi tài của Lý Đỗ, cũng chỉ là 1 phần 10 kiệt tác, huống chi kém xa hai vị người không liên quan. Bất cứ thời đại nào, tỷ lệ tác phẩm xuất sắc giống như là đảo vàng trong sông, luôn là cắt đá nhiều, vàng thật ít. Trong chính điện có đốt mấy ngọn đèn, trên mặt đất là mấy vạc dầu thơm. Vì phù hộ Hàn Cương có thể khỏi bệnh, vợ chồng Hàn gia cũng quyên góp 20 cân. Nhưng không ai nói rõ trong đó có bao nhiêu ngọn đèn. Hàn Cương chỉ nhìn ánh đèn mờ ảo trong điện, ngay cả tượng thần Lý Quảng trên điện cũng không thể chiếu rõ. Lao binh trông coi miếu thì mặt mũi sáng láng, hai to mặt lớn, trong lòng biết trong đó ít nhất cũng có một nửa là bị con chuột này đánh cho khô không còn. Lao binh canh giữ trong miếu tướng quân nhiều năm, cũng là người quen của Hàn gia, thấy Hàn Cương, vội đi lên chào hỏi. Thật ra Lao sớm đã thấy Hàn Cương đi dạo trong điện, nhưng vốn dĩ Hàn Cương cao to, lại cầm cung lên, trông giống như quần hán. Hiện tại gầy xuống, lại mặc áo bào rộng tay khiến người ta cử chỉ thư thái, ngược lại càng có thêm chút khí tức văn nhân. Hình tượng Hàn Cương thay đổi khiến Lao nhất thời không thể nhận ra, mãi đến khi đi tới gần mới nhìn rõ đây là Lao Tam của Hàn gia. Là Tam Tú Tài của Hàn gia sao? Hai năm không gặp cũng sắp không nhận ra rồi. Chậc chậc, đầu cũng vượt qua cha ngươi rồi, bộ dạng cũng càng ngày càng tuấn tú. Đi đến trên đường, không biết có thể thu hút bao nhiêu tiểu nương tử đến trông nom. Ngày sau khẳng định có thể kết thân. Chỉ là còn hơi gầy, bệnh còn chưa khỏi, phải dưỡng nhiều. Ngày trước nghe nói em bị bệnh, anh vô cùng lo lắng. Hàn đại ca và chị Lý đến cung cấp dầu mè, anh còn thêm 2 cân dầu. Nghe nói những ngày này, Tam Tú Tài ngươi nói là đọc sách, so với Di Vãng còn dụng công nhiều hơn. Lại qua 2 năm, khẳng định có thể thi cái tiến sĩ trở về, cũng để cho thôn chúng ta dính chút ánh sáng của Văn Cúc Tinh. Lão binh nói chuyện lách cách, Hàn Cương không có cơ hội xen vào, còn bị kéo tay áo, không thể thoát thân. May là ngoài miếu truyền đến tiếng người, hắn mới được không cáo tội, chạy ra khỏi miếu. Hàn Thiên Lục dẫn theo khách nhân tới, Hàn Cương đứng ở cửa ra vào, nên đón từng người bọn họ. Mọi người hàn huyên một hồi, cũng đã đến lúc khai tiệc. Chính điện miếu tướng quân không phải Hàn gia có thể sử dụng, liền chỉ mượn một cái thiên điện trong miếu. Mấy cái bàn trong điện bày ra, một đám người ngồi vây quanh. Mấy chậu lớn thức ăn, món mặn heo dê cá, rau củ ngó sen, lại thêm một bàn phối hợp một vò rượu, tiến hội như vậy kỳ thật cùng đời sau cũng không có gì khác biệt. Đương nhiên, trên đời còn có một người hoặc là hai người một bàn yến hội, nhưng yến hội đẳng cấp này cũng không phải Hàn môn tố hộ có thể mua được. Rượu và thức ăn rất nhanh đã bày đầy bàn, Hàn Thiên Lục giơ bát rượu lên, đang muốn cảm ơn các vị hàng xóm đã có ân tình. Nhưng vào lúc này, một người đi vào cửa thiên điện, lại là Lý Chính Lý Lại Tử. Lý Lại Tử không mời mà đến, bầu không khí trong thiên điện lập tức lạnh xuống. Mọi người đang ngồi đều biết, Lý Lại Tử và Hàn gia cũng không thân cận, gần đây bởi vì chuyện ruộng đất hình như còn kết toán, hắn tùy tiện chạy tới, cũng sẽ không có chuyện tốt. Trong lòng Hàn Cương cũng cảm thấy có chút không đúng. Lúc mình bị bệnh nặng nằm liệt giường, Lý Lại Tử ngày nào cũng lo lắng chuyện nhà bán ruộng đất, ngay cả miếng ruộng cuối cùng còn sót lại cũng không buông tha. Nhưng từ sau khi mình khỏi bệnh, ngày trước bị Hàn A Lý mắng một trận, Lý Lại Tử liền ngừng công việc. Hiện tại đột nhiên nhảy ra, lại không giống như là muốn sửa chữa lại nhà mình. Nghe nói mấy ngày nay Lý Chính Lao gia đều chạy vào trong thành, không biết đang âm thầm mưu tính kế gì với thông gia của ông ta. Hàn Cương cũng không lo lắng hắn có thể làm ra yêu thiêu thân gì, ruộng quan tây giá rẻ, một mẫu ruộng thượng đẳng bình thường chẳng qua 2-3 quan tiền, thiếu chút nữa chỉ đáng giá mấy trăm văn tiền thậm chí 100 văn tiền. Vườn rau 3 mẫu ở vịnh sông do sức béo rồi địa thế tốt, ruộng thượng đẳng cũng có thể coi là đỉnh cao. Hàn gia điển bán cho Lý Lại Tử 10 quan dưới, giá trị thực tế ước chừng là 20 quan tiền. Nhưng mà muốn làm phiền đến Trần Cử, chút tiền ấy thậm chí còn chưa đủ để cho hắn há miệng. Với thế lực của hắn, ít nhất cũng phải 50-60 quan mới có thể mua được một câu nói của hắn. Vì 20 quan, tiêu tốn 50 quan, không ai sẽ ngu xuẩn như vậy. Nếu như Lý Lại Tử chỉ có thể mời được thân gia của hắn, thân là sĩ tử, Hàn Cương cũng sẽ không để một cái ban đầu huyện nha vào mắt. Hắn an an ổn ổn ngồi, nhìn Lý Lại Tử có thể chơi ra trò gì. Tuy là ác khách lâm môn, nhưng chủ nhân cũng phải lấy lễ đối đãi. Hàn Thiên Lục đứng lên, tiến lên nên đón, thì ra là Lý Chính tới, ta quên họ Đại, ngược lại quên mời ngươi. Có nhiều đắc tội. Nhiều đắc tội. May mà còn chưa khai tiệc, trước ngồi xuống nói chuyện. Nói xong liền bảo người mang một cái ghế tới. Không cần phiền toái, ta nói một câu là đi. Lý Lại Tử khoát tay cười nói, hôm nay ta không mời mà đến. Thứ nhất là đến chúc mừng thân thể Tam ca nhà Hàn huynh đệ khỏe mạnh. Thứ hai là nếu có gặp thì nói với Hàn huynh đệ một tiếng. Ta vừa mới nhận được hành văn trong huyện, gần đây trước nha môn chưa đủ, muốn các hương các thôn an bài nhân thủ. Ta xem danh sách rồi. Lý Lại Tử lắc đầu chật chật 2 tiếng, vừa vặn có tên của Hàn huynh đệ. Chương 12. Phi tướng trong miếu sóng gió nổi. Chương 12. Phi tướng trong miếu sóng gió nổi. Hạ. Phản phất như có dòng nước lạnh trên cực bắc băng nguyên từ trong điện thổi qua, hết thảy động tác trong điện đều bị đông kết trong nháy mắt. Cái gì? Trước nha. Cái gọi là nha môn trước, chính là lại viên buôn tẩu trong nha môn. Chỉ là lại viên như vậy có 2 loại, một là trước trưởng danh nha, bọn họ trưởng kỳ nắm giữ trước lại, có thể mượn quan uy dở trò, là người người cấp việc tốt. Nhưng nha tiền dịch lại là một chuyện khác, đây là chuyên môn nhằm vào nhất đẳng hộ khẩu dịch, cũng là dụng ý thu hoạch dê béo, phàm là phú hộ trên quầy, kẻ xui xẻo cửa nát nhà tan, kẻ nào vận khí tốt cũng phải tổn thất hơn phân nửa gia tài. Trong nha môn việc vặt rườm rà, có một số việc đều là hao tổn rất nhiều tiền tài, cho nên đều nghĩ biện pháp chuyển đến trên người nha tiền, áp vận nhường nha tiền đi làm, trông coi khố phòng cũng để nha tiền đi làm, chỉ cần ở giữa có thiếu hụt hoặc là hao tổn, sẽ chiếu theo số lượng bồi thường. Cái này còn là nhỏ, trước nha môn thậm chí còn thành đối tượng tham quan ô lại trong nha môn lừa tiền, nếu biết điều, thành thành thật thật dâng lên tiền bạc, liền có thể được mỹ sai. Nếu là cho ít đi mấy văn, được rồi, Hàn Cương từng nghe nói có việc ngàn dặm xa xôi hướng kinh thành giải bạc, cuối cùng ở trong thành Đông Kinh đợi cả 3 năm xui xẻo, mà tiền bạc hắn áp giải còn không đến một lượng. Chỉ là tiền dịch 1 năm chính là 1 năm, đều là từ đầu năm đến cuối năm, trừ phi trong nha môn đột nhiên xảy ra nhiều chuyện, mới lâm thời phát văn sạp hàng. Hiện nay cũng không nghe nói có đại sự gì, nhiều nhất là người Tây hạ chiếu theo quy củ năm trước đến làm thu phong. Không đầu không đuôi, Hàn gia làm sao lại dính vào khổ dịch phá ra bực này? Mọi người trong điện đều biết trong đó tất có tình xấu, nói không chừng chính là Lý Lại Tử ra tay. Hàn Thiên Lục nghĩ thông suốt, vỗ bàn một cái, cả giận nói: "Lý Lại Tử, ngươi muốn diệt cửa nhà Hàn gia ta phải không? Dùng thủ đoạn tuyệt hậu bực này, ngươi không phải là tham miếng vườn rau bên vịnh sông nhà ta sao? Không muốn để ta trở về, chiếm toàn bộ mảnh đất nhà ta, đất nhà ngươi ở vịnh sông có thể nối liền một mảnh rồi." Hàn Thiên Lục: "Ta đây thật đúng là oan uổng." Lý Lại Tử cười khổ lắc đầu, nói đến thất tình lục dục, phản phất thật sự là bị người hiểu lầm, mấy năm nay, nha tiền dịch Hàn gia ngươi chưa đến lượt một lần nào, cũng nên đến nhà ngươi. Vốn là trong huyện 2 tháng sớm đã muốn tới để bà người, vẫn là ta thấy tiểu tử nhà ngươi đang bệnh, thật sự không thoát thân được, nhờ thân gia làm đầu mục trong huyện nha giúp ngươi phân trần một phen, liên lụy 2 tháng. Ngươi cũng bất giả vờ giả vịt đi. Hàn Thiên Lục cười lạnh, nha tiền dịch đều là hộ sung nhất đẳng đấy. Tam ca nhi một khi bệnh, nhà ta sớm đã không còn dư tài, ruộng đất chỉ còn 1 mẫu rưỡi, làm hộ tứ đẳng cũng là miễn cưỡng, chứ đừng nói đến tam ca nhi năm nay mới 18 tuổi, phải đến 20 mới thành đinh. Nhà ta hiện tại chỉ có Hàn Thiên Lục ta là một hộ đinh tráng, thật sự là hộ đơn đinh. Nha tiền cũng được, phu dịch cũng được, cái nào cũng không đụng đến nhà ta. Hàn Thái Viên, chẳng lẽ ngươi không biết chỉ có tầm niên trùng tạo sản phẩm ngũ đẳng đinh, còn 2 tháng nữa mới trùng tạo. Hiện tại ở trong huyện, nhà ngươi vẫn có 2 hộ nhất đẳng. Hàn Thiên Lục hừ lạnh một tiếng, chỉ cần ta đến nha môn báo cáo chuẩn bị, không tin còn có thể cứng rắn áp giải ta làm hộ đơn đinh xung nha. Lý Lại Tử cũng không nghĩ tới hũ nút này của Hàn Thiên Lục lại rõ ràng như vậy, hắn sững sốt một hồi, sau đó cười lạnh, vậy cũng phải có lý chính ta đây vì ngươi kết bạn mới được. Ngươi, ngươi. Hàn Thiên Lục cũng không nghĩ tới Lý Lại Tử lại vô sỉ như thế. Tức giận không thôi, chỉ tay Lý Lại Tử run run không ngừng, nói không nên lời. Cả đời ông ta là một tiên sinh tốt, hiếm khi đỏ mặt với người khác, bây giờ lại bị Lý Lại Tử chọc giận đến thiếu chút nữa thì chảy máu não. Lý Lại Tử, đều là hương thân trong thôn, tội gì phải ép người ta vào đường cùng. Người đầu tiên nhảy lên chính là Hàn Thiên Lục tiểu hữu Lưu Cửu, trong sân nhà hắn có một gốc cổ hoè cực kỳ cao, người trong thôn gọi là Lưu Hoè Thụ, có giao tình mấy chục năm với Hàn Thiên Lục. Hừm, là cây Lưu Hoè à, ngươi thật ra sẽ bất bình. Lý Lại Tử âm dương quái khí nói, muốn thay Hàn Thái Viên nói chuyện, được rồi, ai đi mà không phải đi. Trong huyện chỉ là muốn người, cũng không nói nhất định là ai. Lần này trước nha môn trong huyện, liền do Lưu Hoè Thụ ngươi xuất nhân là được rồi. Lưu Cửu sửng sốt nửa ngày, lấy thân gia nhà hắn, 1 năm tiền dịch nhà tan đều là ván đã đóng thuyền, nào dám đáp ứng. Thở dài, quay đầu đối mặt Hàn Thiên Lục, Hàn lão ca, xin lỗi. Ấy nay túi đầu ngồi xuống. Còn có ai muốn thay mặt Hàn gia đi trước nha môn? Lý Lại Tử dương dương tự đắc, ánh mắt đảo qua, người trong thiên điện đều cúi đầu, lại không có 1-2 dám đối đầu với hắn. Lý Lại Tử càng đắc ý hơn, Hàn lão ca, ngươi cũng nghe ta khuyên một câu, vẫn là sớm bán ruộng rau nhà ngươi cho ta, còn có dưỡng nương nhà ngươi, cũng là người được người yêu thích. Cầm tiền đến huyện chuẩn bị một chút, vất vả 2 tháng cũng sẽ không có việc gì. Chỉ là khi hắn chuyển tới bên Hàn gia nhân, lại thấy Hàn Cương lạnh lùng liếc mắt một cái, ánh mắt lạnh như băng, kích thích Lý Lại Tử khiến cho 48.000 sợi lông tơ trên người đều dựng thẳng lên. 2 hàng lông mày của Hàn Cương vừa dày vừa rậm, nhưng không hề dày, đen sì như một bức tranh được vẽ ra từ chính tay của chế mặc thánh thủ Lý Đình Quân, nhưng không có lông mày dày như tằm, cũng không giống lông mày kiếm thẳng tắp, mà là một đôi khoái đao quan tây vừa được chế tạo vừa mỏng vừa sắc bén. Có đôi song mi như đao này, khuôn mặt vốn dĩ hơi giản dị của Hàn Cương lập tức sinh động, chỉ nhướng 2 mắt lên, 2 hàng lông mày nhướng lên, giống như 2 thanh khoái đao đâm tới. Thiếu niên Lý Lại Tử từng bị đại trùng nhìn chằm chằm, dựa vào chút vận may mà thoát được. Hàn Cương liếc mắt cho hắn cảm giác như hổ rình mồi. Bị Hàn Cương trừng mắt, khí thế của Lý Lại Tử nhất thời giảm xuống 7-8 phần. Lúc này, Hàn A Lý, Hàn Vân Nương trong phòng bếp vừa vặn nhận được tin tức, cùng nhau chạy ra. "Lý Lại Tử, người thật can đảm." Một tiếng hét lớn chấn động cả bụi đất trên đỉnh điện, rất khó tin là xuất phát từ miệng một phụ nhân hơn 40 tuổi. Hàn A Lý quát lên, cánh tay vung lên, một hư ảnh gào thét mà ra, mang theo sát ý ngập trời lao thẳng đến Lý Lại Tử. Ngoại tổ của Hàn Cương từng trong một trận chiến, dùng 3 mũi ném thương xuyên qua thân thể của 7 tên đảng hạng bộ bạc tử, ngồi vững vàng trên vị trí đô đầu, trong quân đội Nguyên Lộ cũng có chút danh tiếng. Hàn A Lý ném ra thứ gì cũng giống như ném thương, nhanh như sao băng, chỉ là hơi chút chênh lệch lướt qua vành thai của Lý Lại Tử, đột nhiên đâm vào cửa miếu đang mở. Ầm ầm một tiếng nổ vang lên, chấn động trong thai mọi người vang lên óng óng ngoang. Hư ảnh rơi xuống mặt đất, lại là cây trượng của Hàn A Lý mang từ trong nhà đến. Hàn A Lý hùng hổ chạy ra giết, Lý Lại Tử bị một cây chảy cán bột dọa đến mức khí thế cuối cùng cũng biến mất không còn tăm tích, vội vàng ho khan một tiếng, "Hàn Thái Viên, A Lý Tẩu, đừng nói là ta chưa nói. 2 ngày sau ngươi cứ thành thành thật thật vào thành làm nha môn đi, nếu không ứng dịch, bản tử của ngươi không thể thiếu, tiền đồ của tam ca nhà ngươi sợ là cũng bị ngâm nước nóng rồi." Lý Lại Tử bỏ lại một câu, xoay người chạy đi, Hàn A Lý trực đuổi theo ra ngoài cửa, mắng to đuổi theo Lý Lại Tử chạy xa, mới oán hận quay về. Thiên điện hoàn toàn yên tĩnh, mọi người tham gia yến hội đều hai mặt nhìn nhau, không biết nên đi hay nên ở lại. Hàn Thiên Lục túi đầu than thở, mặt Hàn A Lý lạnh lùng, nắm chặt chảy cán bột nhặt về. Hàn Vân Nương lã chã trừ khóc, điềm đạm đáng yêu, Lý Lại Tử để Hàn gia bán mình, vừa vặn để cho nàng nghe thấy, trong lòng như rơi vào trong biển băng, cả người đều phát run. Nàng không tự chủ được tới gần Hàn Cương, gần như muốn dán lên người hắn, phản phất chỉ có như vậy mới có thể xua tan hàn ý trong lòng. Trong 4 người Hàn gia, một người buồn, một người giận, một người buồn, chỉ có Hàn Cương như không có chuyện gì, ngồi rất bình tĩnh. nắm chặt bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của tiểu nha đầu, an ủi một chút, nhẹ giọng nói, đừng lo lắng, cũng không phải chuyện lớn hơn gì. Tam ca ca của muội giải quyết được rồi. Trấn an tiểu nha đầu, Hàn Cương cầm chén rượu đứng lên, trong nụ cười sáng lạn tràn ngập tự tin, làm sao vậy, tiến hội mới bắt đầu a, đừng để cho Lý Lại Tử ngu xuẩn này đánh mất hứng thú của mọi người. Tam ca nhi. Lưu Huệ Thụ mờ mịt nhìn Hàn Cương, vừa rồi không thể giúp đỡ Hàn gia, khiến hắn rất áy náy, nhưng thông gia của Lý Lại Tử. Hoàng đại Lưu thì sao? Hàn Cương cười ha ha, trong tiếng cười có sát khí không che giấu được, Lý Lại Tử ỷ thế hiếp người, hiếp đáp người trong chốn thôn quê, không coi quốc pháp ra gì. Ngày sau tự có vương pháp xử trí hắn, đến lúc đó chư vị thúc bá ở bên cạnh làm chứng cũng đủ rồi. Hàn Cương nói đến cuồng vọng, nhưng tràn đầy khí phách hào hùng khiến mọi người không tự chủ được tin tưởng hắn. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, tựa như lần đầu tiên quen biết Tam ca nhi của Hàn gia. Đúng rồi, hắn dù sao cũng là tú tài, đi đến trong huyện, huyện doãn cũng phải hòa hòa khí khí nói chuyện với hắn. Hoàng đại Liễu tuy là thân tín của Trần Cử, nhưng cũng không thể so sánh với một người đọc sách ca. Hàn Cương nâng chén rượu lên, tư thái tiêu sái tự nhiên khiến cho mọi người trên bàn không dám chậm trễ. Khách tới đều nâng chén, tuy rằng không nhiệt liệt bằng lúc mới bắt đầu, nhưng một hồi tiệc rượu đền đáp thần nguyện cuối cùng vẫn thuận lợi tiến hành xuống dưới. Hàn A Lý và Vân Nương từ trong phòng bếp chạy ra, bưng lên một chậu thức ăn nóng, Hàn Thiên Lục không ngừng mời rượu khách mời, ít nhất ở mặt ngoài đã nhìn không ra Hàn gia sắp sửa đối mặt tình thế nguy hiểm. Hàn Cương cúi đầu, ở trước mặt hắn, rượu từng lọc trong suốt, ở trong chén nhẹ nhàng lay động, bóng ngược tản ra hàn khí vặn vẹo bất định, mơ hồ lộ ra âm lệ, giống như tim Hàn Cương. Hắn nhẹ giọng ngâm nga, chơi làm bậy, còn có thể tha thứ, tự làm bậy, không thể sống. Hàn Cương ngửa đầu nâng chén uống một hơi cạn sạch, ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười như gió xuân, hung lệ giấu đi không còn dấu vết. Chơi làm bậy, còn có thể tha thứ, tự làm bậy, không thể sống. Chương 13. Đập nồi dìm thuyền tự hành, 1. Chương 13. Đập nồi dìm thuyền tự hành, thượng. Sau khi Lý Lại Tử rời khỏi miếu Lý Tướng Quân, đi thẳng về nhà. Nhà của Lý Lại Tử có nhà lớn 4 vào 6 viện, sau khi hắn trở về không đi về phía hậu viện mà đi đến sảnh tiếp đón người thân bạn bè. Trong nội sảnh, một nha dịch mặc công phục màu đen đang ngồi thưởng thức trà. Không phải ai khác, chính là thông gia của Lý Lại Tử, cậu của Bát Đường, Hoàng Đức làm lớp đầu trong huyện nha thành kỷ dùng Hoàng Đại Ước. Từ trước đến nay chỉ có cái tên sai, không có tên hiệu gì, Hoàng Đại Ước người cũng như tên, trên cổ có một miếu thịt to bằng trứng gà, gân xanh trên đó lộ ra ngoài, đầu khẽ động chính là một trận lay động, nhìn làm cho người ta buồn nôn. Thân gia đã trở về rồi ư? Thấy Lý Lại Tử đi vào, Hoàng Đức buông chén trà sứ thô trong tay xuống, vẫn ngồi hiên ngang, một bộ phản khách làm chủ, hắn hỏi, bữa rượu trong miếu Lý tướng quân uống thế nào rồi? Hai người tuy là thông gia, nhưng Lý Lại Tử chỉ là một nhà giàu có, mà Hoàng Đại Lựu ở trong huyện lại là thân tín của Trần Áp Ti. Hoàng Đức dụng vô lễ, Lý Lại Tử cũng chỉ có thể làm như không thấy, chắp tay, cười nói, còn phải đa tạ kế sách của thân gia, Hàn Thái Viên ngay cả mặt mũi cũng xanh rồi. Ngồi xuống, chờ người dâng trà lên, Lý Lại Tử thở dài, nói, nhưng mà bây giờ đến, ta đã đắc tội với Hàn Thái Viên rồi. Hoàng Đức dụng hừ một tiếng, khinh thường nhìn Lý Lại Tử, kỳ thật vốn không cần như thế, nhưng Hàn Thái Viên đã không biết tốt xấu, cũng bất chấp cái gì. Dù sao Hàn Thái Viên cũng không phải là Thiểm Tây Hương, bất quá là một hộ từ bên ngoài đến, không có thân tộc cùng hộ, sợ hắn làm gì. Tam ca Hàn gia ở trên yến hội đều lạnh lùng nhìn, ngay cả một câu cũng không mở miệng. Y thì du học 2 năm, có lẽ quen biết mấy nhân vật xa vời, chỉ sợ y sẽ làm hỏng chuyện. Lý Lại Tử cau mày. Hàn A Lý dùng chày cán bột tránh xa một chút liền không sao, nhưng Hàn Cương vừa rồi ở trên yến hội ánh mắt cùng biểu lộ, làm cho trong lòng y quả thực có chút sợ hãi, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, không cách nào an tâm. Đứa trẻ mười mấy tuổi, có thể quen biết nhân vật nào? Xa hơn nữa có thể xa hơn được Trần Áp Y. Hoàng Đức dùng nụ cười lạnh không chút nào để ý, thân gia ngươi cái tâm gì, ngươi ngẫm lại nhiều năm như vậy, Tần Châu có từng xuất hiện một tiến sĩ nào hay không? Lý Lại Tử lắc đầu, chuyện này đúng là chưa từng nghe nói qua. Hắn cười hắc hắc nói, Côn Đại Lộn bại ngược lại là thấy nhiều rồi. Không đỗ tiến sĩ, không vào được học, vậy cả đời chính là thôn thố lớn. Vận khí tốt, từ bây giờ thi đến 40-50 tuổi, để cho quan gia nhìn đáng thương, làm cái tên đặc đấu. Ở nơi nào làm văn học, trợ giáo cái gì đó. Chờ keo kiệt lớn, không cần làm phiền Trần Áp Ti, ta một ngón tay liền nghiền chết. Hoàng Đại Lựu khẩu khí cùng lên trời, phản phất nhà mình không phải chỉ là một cái huyện nha ban đầu, mà là đại tướng tay nắm mấy vạn cường binh. Lý Lại Tử cũng coi như có chút kiến thức, biết cái gì là đặc tấu danh. Cũng chính là những cử nhân vào kinh đi không đậu kia, tuổi ít nhất phải trên 40 tuổi, địa phương đặc biệt tấu kỳ danh vào triều, do thiên tử đặc biệt hạ ân chỉ, tụ tập lại tiến hành một lần thi đơn giản hơn thi cử tiến sĩ, lại là một chức quan nhỏ không đủ tư cách đặc tấu tiến sĩ lấy Thiểm Tây làm nhiều, cũng là sợ bọn họ đầu nhập Tây Hạ. Năm đó ở thi đỉnh Trương Nguyên còn có Ngô Hạo nhiều lần thi rớt, dẫn Lý Nguyên Hạo đem Thiểm Tây náo loạn long trời lở đất. Chính là hiện nay, trên triều đình Tây Hạ cũng còn có không ít thần liêu người Hán từ Thiểm Tây chạy tới. Những người đọc sách toán khí nặng nề kia là nguy hiểm nhất, tự ác trấn an cho khối xương cốt. Ngẩng đầu nhìn trời, Thần Châu nơi này không nhìn thấy văn quốc tinh. Hàn Tam nhiều nhất cũng chỉ có thể viết ra một cái tên đặc đấu. Muốn trung tiến sĩ, trừ phi phần mộ tổ tiên nhà hắn bốc khói xanh. Hoàng Đức lắc đầu sùi bọt mép phán mệnh cho Hàn Cương, xác định hắn là nghèo cả đời. Lý Lại Tử cười nói, nghe thân gia ngươi nói, lòng ta cũng yên tâm. Vậy thì theo như thương nghị ngày hôm trước, đem vườn rau Hàn đến huyện, cho một công việc thiếu hụt, ép hắn bán đất ruộng đi. Hoàng Đức dụng vỗ ngực, thân gia ngươi yên tâm. Tất cả cứ giao cho Hoàng Đức ta dùng. Chỉ cần Hàn Thái Viên kia đến huyện, bao quản thu thập hắn đến ngoan ngoãn. Lý Lại Tử tâm nguyện đã được đền bù, nụ cười cũng trở nên đắc ý, Hàn Thái Viên làm ruộng là người giỏi, có hắn chỉ điểm, hoa màu trong thôn lớn lên so với mấy thôn lân cận tốt hơn 1-2 thành. Nếu không mảnh vườn kia của hắn đem ruộng vườn nhà ta chia làm hai nửa, sau khi bán còn có chủ ý chu về, ta cần gì làm ác nhân. Một mẫu ruộng lúa mạch một mùa chỉ cần một xe phân. nhưng trồng một mẫu vườn rau, ít nhất cũng phải 3 xe phân bón. Hàn gia xử lý mảnh đất kia đã gần 30 năm, phân bón bón được bón xuống có thể đem 3 mẫu đất chôn lên cao hơn một người. Sợ là so với ruộng tượng đẳng của Giang Nam còn béo hơn rất nhiều. Hoàng Đức dùng ý vị thâm trường nói: "Thần gia ngươi yên tâm." Lần này là Lý Lại Tử nói với Hoàng đại Lưu yên tâm, vùng đất ở Bắc Sơn kia cho dù là ruộng son phấn của bát nương nhà ta, qua 2 ngày nữa sẽ đưa khế ước cho ngươi.
Ừm.
Hoàng Đức bất động thanh sắc gật đầu, bộ dạng vẫn không hài lòng. Ruộng Bắc Sơn không sánh bằng ruộng Vịnh Sông, giá cả tiền đồ và tiền ruộng đều kém xa. Còn có dưỡng nương của Hàn gia, chờ vườn rau ép đến chỗ cấp bách khẳng định cũng sẽ bán đi, đến lúc đó liền đưa đến thân gia phủ hầu hạ. Hoàng Đức dụng rốt cục nở nụ cười, khối u dưới cổ run rẩy, người một nhà hà tất phải nói chuyện hai nhà. Thân gia phàm là có việc nhờ ta, Hoàng Đức dụng ta khi nào không tận tâm tận lực đi làm qua. Mảnh ruộng Bắc Sơn kia là cho tân phụ, ta há sẽ tha ngươi. Hàn gia dưỡng nương ta cũng chỉ là nhìn nàng lanh lợi mà thôi. Lý Lại Tử nghe Hoàng đại ung nhọt giả vờ phủi sạch, trong lòng cũng cảm thấy ghê tởm, vội vàng giơ chén rượu lên cười nói, thông gia nói đúng.
Nói đúng.
Đến, uống rượu.
Uống rượu.
Hai người nâng chén uống sảng khoái, ăn mừng tâm nguyện của mình sắp thành. Ăn uống linh đình, uống đến canh ba mới thôi. Một tên chốc bệnh, một cái điệu, cũng là rất phối hợp. Lý Lại Tử và Hoàng đại Lựu đang tính kế Hàn gia. Mà yến hội trong miếu tướng quân đã kết thúc, bốn người Hàn gia tụ tập ở chính phòng, cũng đang thương thảo sách lược ứng đối. Lý Lại Tử nói là trong huyện vừa mới hành văn, phía trên có tên của ta, sau đó lại nói xem bệnh của Tam Ca Nhi, giúp ta kéo dài 2 tháng, đợi đến lúc nói với Lưu Hoại Thụ, lại biến thành trong huyện không có định ra ai đi sai nhà, người nào thay ta đi cũng được. Mấy câu nói, liền thay đổi ba loại nói, căn bản chính là trợn mắt nói dối. Trong chính xương Hàn gia, Hàn Thiên Lục hầm hừ nói, Lý Lại Tử vừa rồi ở trong miếu tướng quân, nói dối cũng không đợi trước mắt, rõ ràng muốn đoạt đất Hàn gia hắn, ngay cả ra mặt cũng không cần. Người hiền bị khi dễ, ngựa hiền bị người cưới. Lúc Lý Lại Tử nói bậy trong miếu tướng quân, sao ngươi không dùng ghế đập chết hắn? Theo lão nương nói, cơ lấy dao, đến nhà hắn liều mạng ngươi chết ta sống. Tính tình Hàn A Lý còn nóng nảy hơn pháo trúc 3 phần, chỉ đến loại đã đốt xong. Cái chày cán bột nặng nề cũng không kém chi tiết giản là bao vẫn nắm chặt trong tay, vừa nói vừa vung đẩy, chỉ hận vừa rồi Lý Lại Tử chạy quá nhanh, chưa kịp cho hắn một cái tàn nhẫn. Nói bậy bạ gì đó. Vậy phải kiện đấy. Hàn Thiên Lục lắc đầu, Hàn A Lý phụ đạo người ta nói nhảm không có gì, hắn cũng không thể đi theo bất tỉnh, tiền đồ của Tam Ca Nhi quan trọng hơn. Hàn Cương trầm mặc. Trong miếu tướng quân, hắn cười nói dịu dàng, tràn ngập tự tin, từ trong miếu trở về, cũng là một phái an ổn, khí tức an định. Dấu lửa giận trong lòng không người nào nhìn ra, chỉ có nắm đấm thu ở trong tay áo nắm chặt, như đao hai hàng lông mày khẽ run rẩy, giống như muốn ra khỏi vỏ chẳng người. Hàn Cương hôm nay tâm giết cả nhà Lý Lại Tử đều có, Lý Lại Tử không đề cập tới chủ ý vào vườn rau nhà hắn, bây giờ lại đưa tay đến trên người Vân Nương, dùng thủ đoạn ác độc như thế, muốn buộc Hàn gia cửa nát nhà tan, việc này hắn làm sao có thể nhịn. Tuy nhiên, đây cũng là nguyên nhân Hàn gia không có quyền thế, nếu như hắn là con cháu của Hàn gia Tương Châu, ai dám khinh thường hắn một chút. Nếu như hắn hiện tại đã danh chấn quan trung, há lại là hạng người như Lý Lại Tử có khả năng khi nhục. Sẽ không bao giờ như thế mãi. Hàn Cương hung hăng nghĩ, dưới tình huống hiện giờ, bất luận dùng biện pháp gì, cũng phải lấy cho mình một tấm da quan để hộ thân. Chỉ hận Lý Lại Tử ép quá nhanh, nhưng cũng không phải lúc chỉnh lý lý luận. Nhưng cho dù không có thời gian chậm rãi nghiên cứu học vấn, Hàn Cương cũng không sợ hãi. Thời đại này dù sao cũng là văn nhân đương gia, quan viên trong thành Tần Châu trên dưới 100, có bao nhiêu quan văn. Mình có học vấn, có tài năng, ngoại hình lại không tính là kém, còn có một lao sư danh khí đủ lớn, há là Lý Lại Tử có thể đập vào. Hàn Cương vốn muốn đi vững một chút, nhưng có việc trước mắt, vậy thì nhanh hai bước cũng không sao. Dù sao cũng phải để cho người ta biết, chọc tới Hàn Cương hắn, đến tột cùng sẽ có kết quả gì. Hàn Cương đột nhiên mở miệng, nói với Hàn A Lý, nương nương, chỉ đâm Lý Lại Tử mấy đao như vậy quá không hả giận, còn muốn đem nhà mình góp vào. Chiếu theo Hải Nhi, không hiểu sao lại có thêm một phần văn thư muốn lấy nha tiền, căn nguyên của tất cả những chuyện này khẳng định là ở trong thành, Lý Lại Tử cũng chỉ là mượn Hoàng Đại Vẩn và gia hộ của Trần Cử mà thôi. Không bằng trước tiên lấy danh nghĩa ứng dịch đi vào trong thành một lần, luôn có biện pháp có thể nghĩ, lưu lại trong thôn chỉ có thể là tọa khốn sầu thành. Nếu lời này để Hàn Thiên Lục nói, Hàn A Lý nhất định sẽ nổi giận, nhưng do tiểu nhi tử đau lòng nhất nói ra, nàng lại có thể nghe được. Do dự nửa ngày, mới không tình nguyện nói, chẳng lẽ thật sự để Lý Lại Tử đắc ý hay sao? Cũng được, cha ngươi ở trong thành cũng quen biết mấy người. Hàn Cương cười lắc đầu, phụ thân lớn tuổi rồi, vẫn là để Hải Nhi vào trong thành một chuyến đi. Như vậy sao được? Hàn A Lý và Hàn Thiên Lục sắc mặt đại biến, chỉ có một đứa con trai như vậy, nếu xảy ra chút ngoài ý muốn thì sau này ai sẽ đưa tiễn bọn hắn? Hàn Thiên Lục vội nói, Tam Ca Nhi ngươi còn chưa khỏi bệnh, lại mới 18 tuổi, làm sao đi được? Hàn Cương vẫn kiên trì với ý kiến của mình, hiện tại ở trong thôn không có cơ hội, chỉ có đi ra ngoài mới có thể rẽ ra một con đường, bất luận là trừng trị Lý Lại Tử cùng hạ người Hoàng Đại Vẩn và Trần Cử phía sau hắn, hay là vì mình giành lấy một công danh, đều phải đi ra ngoài. Rất nhiều thôn nhân không dám rời khỏi quê hương, mặc cho tư lại trong huyện cùng Lý Chính bản thôn khi nhục. Tặc tử bực này chính là dựa vào việc ngăn cách thượng quan và bách tính, từ đó làm ngư ông đắc lợi. Nhưng Hàn Cương thì khác, sĩ nhân Chu Du thiên hạ, là truyền thống truyền lại từ chỗ tổ sư ra, hắn lại đến từ đời sau, càng coi việc rời quê xa xứ là chuyện bình thường. Ra khỏi thôn vào thành, tự đòi một câu trả lời cho mình, đơn giản giống như ăn cơm uống nước, không đáng kể chút nào. Chương 14. Đập nồi dìm thuyền tự hành, 2. Chương 14. Đập nồi dìm thuyền tự hành, hạ. Phụ thân, nương nương, vẫn là để cho Hải Nhi đi đi. Phụ thân ngươi đi huyện thì có thể thế nào? Trong người quen lại có mấy quan thân. Sẽ không có ai vì rau xanh, liền cùng Trần Cử, Hoàng Đại Lựu thả đúng không? Không có cách cầu người, mảnh đất trên vịnh sông sớm muộn gì cũng phải bán đi. Tam Ca Nhi ngươi đi là được sao? Phụ thân, nương nương, thật sự cho rằng Hải Nhi du học 2 năm bên ngoài là đi dạo hay sao? Hàn Cương đứng lên, giơ tay chỉ về phía đông, Hải Nhi sư tử hành cử tiên sinh, đồng môn học hữu có nhiều con cháu còn lại, thậm chí còn có một số người có chức quan mà bỏ chức đến lắng nghe Tử Hậu tiên sinh dạy bảo. Lý Lại Tử cho dù là thông gia của Hoàng Đại Vận trong huyện, hai người ở trước mặt Trần Áp Ti lại có thể nói chuyện, nhưng bản thân Trần Cử cũng chỉ là một lại hộ, Hoàng Trần lại không có quan thân, Hải Nhi sao lại sợ bọn họ? Nhưng Trần Áp Ti kia ở trong huyện nói 102, thậm chí ngay cả chi huyện cũng phải nhường hắn 3 phần. Ác hắn, cả Tần Châu cũng không có một nơi nào để ở, Hàn Thiên Lục vẫn như cũ không hiểu, thanh danh của Trần Cử thực sự quá lớn, đó là chủ nhân mà ngay cả huyện Doãn cũng không dám tùy tiện đắc tội. Theo hắn, nhi tử là nghẽ con mới sinh, ngày sau tiền đồ tự nhiên không nhỏ, nhưng thật sự chống lại Trần Cử, cũng chỉ có phần bị ăn. Vậy thì sao? Trần Cử ở huyện Nha Thành kỷ hơn 20 năm, lại truyền thừa 3 đời gần 100 năm, công nhân trong huyện Nha đều nghe theo lệnh của hắn, nói là ở trong huyện Nha một tay che trời là không tệ, càng miễn bàn hắn còn có áo viện trong quân. Nhưng huyện Nha Thành kỷ rẽ vào đó chính là Châu Nha, chớ nói một cái Áp Ti nho nhỏ, cho dù là chi huyện Thành kỷ ở trong thành Tần Châu cũng có thể xếp hạng thứ mấy ghế dựa. Thật sự huyên náo đến mức trong nhà phá sản, lấy thân phận của sĩ tử, đi thẳng đến Nha Môn Châu gõ trống, kinh lược tướng công còn có thể đánh gậy con sao. Trong lòng Hàn Cương đã có kế hoạch, sau đó nói với cha mẹ, Lý Lại Tử vừa mới làm 1, cũng chớ trách ta làm 15. Đại ca nhị ca chết trận xa trường, Hải Nhi lại bệnh nặng vừa khỏi, hiện tại Lý Lại Tử công khai bắt nạt ta, đây chính là thời điểm tê oan. Lý Lại Tử muốn để nhà ta cửa nát nhà tan, nếu không thể để cho hắn tự ăn quả đắng, ta cũng uổng công làm người. Hàn Thiên Lục, Hàn A Lý cúi đầu suy nghĩ lời giải thích của Hàn Cương. Hàn Cương có người giật áo hắn ở sau lưng. Vừa quay đầu nhìn lại, đã thấy Hàn Vân Nương dùng 2 ngón tay nhỏ nhắn trắng như hành tây, vân vê một góc áo của Hàn Cương, nhẹ nhàng kéo. Khuôn mặt nhỏ của tiểu nha đầu ngẩng lên, đôi mắt đen như bảo thạch chớp chớp nhìn Hàn Cương, thoạt nhìn giống như một con chó nhỏ đáng thương, có chút nhút nhát, khiến Hàn Cương nổi lên sự thương cảm trong lòng. Thật ra không cần nàng nhắc nhở, bản thân Hàn Cương cũng sẽ nói ra, một cô gái tốt như vậy, hắn không nỡ có nửa điểm tổn thương. Phụ thân, nương nương, Hải Nhi còn có chuyện muốn nói. Phu phụ Hàn Thị nghe tiếng ngẩng đầu, Hàn Cương đứng dậy nghiêm mặt nói với bọn họ, Vân Nương những ngày qua tân tân khổ khổ chăm sóc Hải Nhi, việc khổ cực cũng đã làm rồi, cũng may nàng còn nhỏ tuổi đã có năng lực ở lại khổ cực như vậy. Tri ân đương báo đáp, Hải Nhi cũng không thể phụ nàng. Tuổi Hàn Vân Nương còn nhỏ, nếu thật sự muốn thu phòng ước chừng còn phải qua 2-3 năm nữa. Nhưng Hàn Cương cũng sợ sau khi hắn đi Tần Châu thành sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Đối với mọi người lúc này, ngoại trừ vợ cả, thị tỳ thiếp còn lại đều chỉ là vật đăng giá, nói bán là bán. Hàn Cương cũng không muốn sau khi đi vào thành một lần, ruộng nhà mình được bảo vệ, nhưng về đến nhà lại phát hiện tiểu nha đầu đã bán đi rồi. Tam Ca Nhi, mẫu thân cũng biết người lo lắng cái gì. Hàn A Lý liếc mắt một cái nhìn thấu nỗi lo lắng trong lòng Hàn Cương và Hàn Vân Nương, khôn khéo lợi hại không giống một nông phụ, Vân Nương ở nhà cũng đã 4-5 năm, bình thường đều rất cần cù. Nhiều năm như vậy, Vân Nương đã sớm là nữ nhi Hàn gia. Bán con thì đó là xuất sinh cũng không làm. Tam Ca Nhi ngươi cũng đừng lo lắng nhiều. Vân Nương, Vi Nương sẽ giữ lại cho ngươi thật tốt, tuyệt đối sẽ không bỏ. Hàn gia cho dù bán nhà cũng sẽ không bán nữ nhi. Những lời nói của Hàn A Lý đầy khí phách khiến Hàn Cương mừng rỡ, mà Hàn Vân Nương lại càng cảm động đến khóc như mưa mang lê hoa. Nương. Hàn A Lý nhẹ nhàng ôm tiểu nha đầu vào trong ngực, đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc của nàng. Đứa nhỏ ngốc, khóc cái gì? Nương không nói chẳng lẽ con cũng không rõ ràng sao? Ngày thứ 2, hai hàng lông mày của Hàn Cương vẫn sắc nhọn như cũ, vẻ mặt vẫn bình tĩnh như cũ, vẫn là một bộ áo vải xanh, đeo một cái túi nhỏ chứa đầy sách ở sau lưng, ở chỗ đưa đỏ từ biệt và tiểu nha đầu lưu luyến không rời, một mình lên thuyền qua sông. Hàn Thiên Lục vốn định đưa Hàn Cương đến tận trong thành, nhưng vẫn khuyên can Hàn Cương. Mà đưa hành văn điều Hàn Thiên Lục ứng sai dịch đến Hàn gia, lại vừa xỉa răng ngâm nga tiểu khúc, Lý Lại Tử đi theo người Hàn gia từ xa đến bến đò nhìn thấy Hàn Cương nhảy lên thuyền, mà không phải Hàn Thiên Lục đi ứng phó sai dịch, lại chấn động, sắc mặt biến đổi mấy lần. Phu cận bến đò thấy các thôn dân Hàn Cương lên thuyền, không đi đến miếu tướng quân kinh ngạc không hiểu, đi miếu tướng quân thì là vẻ mặt không ngoài dự kiến. Sao lại là tam tú tài của Hàn gia vào thành? Chẳng lẽ là trước khi hắn đi phục nha? Làm sao có thể, hắn là người đọc sách a? Chẳng lẽ là đi cáo trạng? Đây không phải là đang rơi vào tay Hoàng Đại Lựu sao? Trong nha môn của huyện Thành Kỷ có thể xếp hạng mấy ở Tần Châu thành? Hàn Tam Tú Tài là người có đại tài, Châu Nha cũng muốn đi thì đi. Hoàng Đại Lựu có thể chặn cửa Châu Nha sao? Ta thấy Tam Ca Hàn gia không đơn giản, 2 năm nay du học bên ngoài, sau khi trở về nói chuyện làm người cũng không giống lúc trước. Lý Lại Tử đắc tội hắn quá mức, khẳng định sẽ nếm mùi đau khổ. Không chỉ là đau khổ. Mượn nước, Hàn Cương ngồi ở đầu thuyền nghe tiếng nước chảy ào ào, đáy lòng thậm chí còn có chút gió thổi, hiu hiu, buồn bã, lạnh lẽo, âm thầm sinh trưởng. Nhưng nghĩ lại, cho dù sau khi vào thành, rời nhà cũng chỉ hơn 4 dặm, đây xem như là kinh kha gì chứ? Nhưng trước khi chia tay, tiểu nha đầu khóc đến sưng đỏ hai mắt, khiến trong lòng Hàn Cương nổi sóng, mà cha mẹ ân cần dặn dò cũng làm cho tâm tình hắn hơi trầm xuống. Dù sao Hàn Cương chỉ có tự tin, mà Trần Cử và Hoàng Đại Đoan lại có thế lực thực sự, 3 gã chí thân lo lắng trong ngũ tạng cũng là chuyện đương nhiên. Hàn Cương ngồi trên bong thuyền, đưa tay xuống sông, khép mắt cảm thụ được đầu mùa đông hàn thủy lạnh thấu xương, nhưng cũng không đem Hoàng Đại Đoan và Lý Lại Tử để ở trong lòng. Thứ có thể cản trở hắn là Trần Cử phía sau Hoàng Đại Đoan, là nhánh sông Hoàng Hà, nước không hề rộng rãi, sau mùa thu mưa ít mưa, nước sông cũng rơi xuống vô cùng bình tĩnh. Ngồi trên đò ngang cũng chỉ gần nửa khắc là kết thúc hành trình. Xuống thuyền, quay đầu nhìn lại, còn có thể nhìn thấy người nhà đứng ở bờ bên kia đang cách sông nhìn. Tay phải giơ lên vung mạnh, Hàn Cương quay người lại, không chút do dự đi về phía thành Tần Châu cách đó 5 dặm. Là yếu địa chiến lược biên thủy Tây Bắc Đại Tống, một đường trọng tâm, từ vị trí địa lý cũng chiếm cứ yếu đạo giao tiếp Đông Tây Nam Bắc Hà Cốc. Trong Tần Châu thành các tộc thương nhân đông đảo từ nam đến bắc. Giống như Miếu tướng quân Lý tướng quân, Tần Châu thành cũng là hơn 20 năm trước Hàn Kỳ tướng công biết Tần Châu lúc chủ trì xây dựng thêm. Lúc đó, chợ cỏ ngoài thành đông tây hưng thịnh, dân ra dựa vào thành gần vạn hộ cư trú. Danh tiếng giàu có của Tần Châu truyền đến tây bắc, mà dân chúng chợ ngoài thành lại hoàn toàn không đề phòng, mỗi lần bị người tây hạ tấn công, có bàn luận này, Hàn Kỳ liền mời dân phu xây dựng thêm tường thành, tốn thời gian mấy tháng, bao hết cửa hàng dân ra hai bên thành thị vào trong thành, dân trong thành cảm nhận ân đức của hắn, nên được gọi là Hàn công thành. Cũng bởi vậy, Tần Châu thành đông tây rộng nam bắc hẹp, là kết cấu hình chữ nhật. Mà từ hai mặt nam bắc đến xem, tường thành là hai đoạn tường mới kẹp một bức tường cũ. Theo đoạn tường thành nửa mới nửa cũ, cao tới 3 trượng trong tầm mắt càng lúc càng lớn, hai bên quan đạo Hàn Cương đi lại cũng càng thêm náo nhiệt. Khó có thể đếm hết tiểu thương chen chúc ở chung quanh quan đạo, đem quan đạo rộng hơn 4 trượng chiếm đi hơn nửa bên. Người bán hàng rong hai bên đường có gánh vác, cũng có người đeo gùi, càng nhiều hơn là vội vàng xua đàn súc vật, ngựa lưng còng dùng để chở hàng, bầy dê thì trực tiếp lấy ra bán. Những người bán hàng này nếu muốn vào thành, đều phải theo quy củ nộp 2 ly cũng chính là 2% thuế, đến khi trong thành buôn bán hàng hóa, còn phải nộp 3% thuế đóng. Thương nhân kiếm tiền cũng không dễ dàng, tất nhiên có thể tiết kiệm một phần chính là một phần, cơ hồ đều là tụ ở ngoài thành làm ăn, hình thành một thảo thị quy mô khổng lồ. Hàng Cương đi tới, tiếng giao hàng không ngớt bên tai, quán trà tiểu phô hai bên đường cũng san sát nối tiếp nhau. Trong chợ có không chỉ có người Hán, còn có rất nhiều thương nhân tộc phồn bởi vì thân phận vướng víu không vào được thành, bèn bày hàng vỉa hè bên rìa chợ. Nếu như đi dạo một vòng trong chợ, nói không chừng có thể lấy được không ít thứ thú vị. Chỉ là Hàng Cương không có lòng dạ nào mà đi dạo. Đi đến ngoài cửa Nam Tân Châu, thủ binh canh cổng thành chung với chức vụ đang lục soát từng người một, dự định vào thành. Mỗi một người bị kiểm tra đến đều phải tự mình vô vỗ thân thể, ý bảo mình cũng không có mang theo hàng hóa, chỉ hoãn nửa ngày mới có thể vào thành. Đội ngũ dài rằng giặc chậm rãi tiến lên, thẳng đến phiên Hàn Cương. Đứng ở dưới cổng to vò, thủ binh ở cổng thành chỉ nhìn Hàn Cương vài lần, ngay cả bao cũng không động, chỉ vung tay lên, liền để Hàn Cương tiến vào thành. Sao không tra xét một chút đã thả hắn qua? Một tiểu binh mười mấy tuổi kỳ quái hỏi. Đó là một người đọc sách. Kiểm tra toàn thân, không phải có nhục nhã văn vẻ sao? Thành ngôn vệ biện giải cho mình. Hàn Cương mặc dù không biểu lộ thân phận, mặt mày lại hơi lộ vẻ sắc bén, nhưng khi hắn đứng chắp tay, một luồng gió mát cuốn lấy góc áo của hắn, gần như là khí văn Hàn tùy thân mà đến, lại không che giấu được, há có thể là khí độ Tây Tặc tiêu diệt tỉ mỉ có thể có. Xuyên qua cửa động âm u, trước mắt sáng sủa thông suốt. Đường lớn đường nhỏ ngang dọc như bờ ruộng, nhà cửa cửa hàng theo lối hàng trăm nghìn hàng vạn. Người đi đường nối liền không dứt, mặc dù kém xa thành thị hậu thế, nhưng so với Kinh Triệu phủ trong trí nhớ của Hàn Cương, cũng không kém bao nhiêu. Duy nhất có khác với Kinh Triệu, chính là trong ngõ hẻm có thiết kỵ tuần đạo, trên tường thành có cung thủ bảo vệ. Chỉ cần nhìn thấy bọn họ, có thể biết Tần Châu vẫn là một cứ điểm phòng vệ nghiêm, hoạt động thương nghiệp có phồn thịnh thế nào cũng không thể xông ra được khí thế nghiêm khắc trong thành. Thương nghiệp phồn vinh, quân uy nghiêm trọng, đây chính là hùng thành Tây Bắc Tần Châu. Chương 15. Chợ sầm uất, người không yên, 1. Chương 15. Chợ sầm uất, người không yên, thượng, đang lúc ăn cơm, một tin tức khiến Hoàng Đức kinh ngạc không thôi, để cho hắn buông bát đũa trên tay xuống, không phải Hàn Thiên Lục đến, ngược lại là con Hàn đến. Người đứng ở trước mặt Hoàng Đức dùng mật báo chỉ dài 5 thước, gầy như cây gậy trúc, trên gương mặt không nhìn thấy thịt, ngược lại có vẻ lão đại hai mắt như mắt trâu, giống như con khỉ đói lâu ngày nhiều hơn người. Chính là nha dịch thủ hạ của Hoàng ban đầu, họ Lưu Hành Tam. Lưu Tam hắn đi đứng lưu loát, lại là một người hỏi thăm, là Hoàng Đức dùng thủ hạ đầu tiên quen sai khiến. Hàn Cương vào thành không đến nửa ngày, Lưu Tam cũng đã hỏi thăm rõ ràng hành động của Hàn Cương. Đích thật là Hàn Tam tú tài, mà không phải Hàn Thiết Lục. Hàn Tam sau khi vào thành liền đi thẳng đến huyện nha, ở hộ tào Lưu thư phòng nộp văn thư, đã đem danh đăng. Bây giờ là đi về phía phổ tu tự ở cửa đông, có lẽ là muốn mượn xương phòng ở lại. Tiểu nhân nhìn hắn vào cửa phổ tu tự, liền vội vàng trở về báo tin. Thay mặt phụ thân ứng dịch. Cái này lớn nhưng thật ra có hiếu tâm. Hoàng Đức dùng khen một câu. Thế Phong biết xuống, hôm nay có hiếu tâm tiểu tử ngược lại cũng không thấy nhiều, hai tiểu tử nhà mình còn không bằng hắn. Hàn Tam vừa vào thành đã đi thẳng đến huyện nha, ta còn tưởng là đi gõ trống oan. Nào ngờ hắn chịu thua, thành thành thật thật đi đến hộ tào nộp văn thư. Mấy huynh đệ ta ngược lại ở dưới Minh Loan chống canh một ngày. Chịu thua là tốt rồi. Hoàng Đức nở nụ cười. Hàn gia nếu không phục, tuy sớm có kế sách, nhưng tóm lại có chút phiền phức. Hiện tại chịu thua như vậy, cũng bất cho hắn rất nhiều chuyện. Hàn Cương tức là đã vào trọng, dù và người Hàn gia khẳng định là muốn đổi chủ, nhà hai tháng trước không có 350 quan đừng nghĩ có ngày lành qua, ruộng giao Hà Loan thuộc về thông gia Lý Lại Tử, nhưng người thì phải đưa vào trong phòng Hoàng Đức Dụng. Nghĩ đến tiểu dưỡng nương của Hàn gia, Hoàng Đức Dụng trong lòng, dưới khố chính là hai luồng nhiệt hỏa đang thiêu đốt, tướng mạo kia, tư thái kia, hắn nằm mơ cũng đều nghĩ. Lần trước đi xuống Long Loan thôn thăm nhà thông gia, nhìn thấy Hàn Vân Nương sượt qua người, Hoàng Đức Dụng thiếu chút nữa không đi nổi. Tiểu mỹ nhân bực này mang theo phong tình người hồ, thật sự quá hợp khẩu vị của hắn, lẻ lươi liếm liếm môi bị đốt khô, Hoàng Đức hưng phấn đứng lên, đi gặp Hàn Tam Tú tài một chút. Trong chùa phổ tu, lúc này Hàn Cương đã dọn dẹp phòng của mình gọn gàng, ngay cả quyển sách mang theo bên người cũng được cất kỹ ở đầu giường. Cho dù không ở trong nhà, nếu có thời gian rảnh, hắn vẫn muốn đọc sách nhiều hơn. Nếu muốn lúc này có thêm một danh tiếng, trong bụng không có hàng, căn bản khó có thể thực hiện. Phổ tu tự là một miếu nhỏ trong thành Tần Châu, chỉ có 3 hòa thượng, 2 viện nhỏ, thờ Phật tổ đại điện còn chưa cao đến 2 trượng, hương khói đương nhiên cũng không vượng. Chùa lớn, nhà mình có ruộng, có thể thuê tá điển đến trồng lương thực. Chùa nhỏ như phổ tu tự, cũng chỉ có thể dựa vào tiền hương khói để mua đồ ăn. Hòa thượng muốn thủ giới không ăn mặn, nhưng đồ ăn phải ăn. Phổ tu tự có 3 phần là Hàn gia phụ trách cung ứng rau quả. Hàn Thiên Lục tin Phật, không dám kiếm nhiều tiền trong chùa miếu, mỗi lần bán đồ ăn cho phổ tu tự đều sẽ giảm giá rẻ hơn một chút. Bao nhiêu năm trôi qua, mấy hòa thượng phổ tu tự cũng coi như có chút giao tình với Hàn gia, cũng rất quen thuộc với Hàn Cương. Hôm nay Hàn Cương nói muốn mượn một xương phòng trống để đặt chân, chủ trì hòa thượng Đạo An không nói hai lời liền cho hắn mượn. Hàn Cương không phải không suy xét tới việc Châu Nha đánh chống Tây Ban, nhưng kiếp trước hắn có kinh nghiệm, khiến hắn hiểu được tùy tiện thượng phóng chưa bao giờ có kết quả tốt, bị ngăn cản vẫn là việc nhỏ, nếu để cho người ta thừa cơ hội mượn cớ đưa vào trong tù ăn cơm tù thì thầm rồi. Hàn Cương chưa bao giờ tin Thanh Thiên Đại Lao ra gì, mặc dù theo tính toán của hắn đích thật là muốn mượn lực lượng quan viên Tần Châu đi đối phó Tư Lại Thành Kỳ huyện, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ký thác hy vọng vào nhân phẩm của những quan viên này. Hàn Đan Việt, Hoàng Ban Đầu trong huyện tới rồi, muốn ngươi nhanh ra ngoài bài kiến. Lão hòa thượng Đạo An ở bên ngoài gọi một tiếng, Hàn Cương ở bên trong nghe được tiếng động, sát ý trong đáy lòng dâng lên, hai hàng lông mày như đao sắc đứng lên, muốn bay lên chém người. Hàn Cương đã sớm nghĩ thông nguyên nhân mà Lý Lại Tử tốn công tốn sức chuộc lại ruộng rau Hà Loan. Lý Lại Tử không muốn để Hàn gia chuộc lại ruộng rau Hà Loan, chỉ có hai con đường có thể chọn. Một là động tay động chân vào khế ước được gửi ở trong huyện nhà, khiến Hàn gia không thể chuộc lại. Nhưng nơi này có một vấn đề, bởi vì khế ước bán đồ vật của Hàn gia và Lý Lại Tử, để giảm bớt thuế khế ước cũng không có đi huyện nhà đăng ký, chỉ là xế ước trắng, chỉ có khuôn mẫu và ký tên, chứ không phải là hồng khế, đóng dấu quan ấn hồng nê. Phương thức thuế này tuy là thông thường trên đời, nhưng cuối cùng lại được gửi trong kho của nha môn, còn là tên của Hàn Thiên Lục. Trong tình huống này muốn thay đổi khế ước, không phải mười mấy quan là có thể giải quyết được vấn đề. Một biện pháp khác chính là nghĩ cách để Hàn gia dùng hết một chút tiền, không cách nào chuộc lại ruộng đồng. Trên đời này còn có chuyện gì so với ứng viên sai dịch còn tốn tiền hơn? Chỉ cần mời Hoàng Đại Lựu nói động viên hộ tạo, phát một tờ công văn trước khi điều động nha môn, chỉ cần vài ngày cũng đủ để Hàn gia rơi vào hoàn cảnh nghèo rớt. Mà Hoàng Đại Lựu, Hàn Cương đột nhiên cười lạnh, mấy ngày trước Hàn A Lý không phải đã nói rồi sao, Hoàng Đại Lựu chính là thèm nhỏ dãi tiểu nha đầu này sao? Mượn tiền và người của Hàn gia để cho Hàn gia vạn kiếp bất phục, Lý Lại Tử. Không, hẳn là Hoàng Đại Lựu ở sau lưng hắn thật sự là dùng kế hay. Chỉ là một Lý Lại Tử, còn không nghĩ ra kế mượn nha tiền hại người. Hàn Cương hận Hoàng Đức Dụng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hắn tự đưa tới cửa, Hàn Cương cầu còn không được. Hắn chuẩn bị mấy bộ kịch bản chính là có một đoạn như vậy. Chỉ là Hoàng Đại Đoan tới quá gấp, nơi này còn chưa có thu xếp tốt, đã giết tới, quả nhiên là từng bước ép sát. Cũng tốt, trước tiên đem sự tình nháo lên rồi nói sau. Hàn Cương mặt mày phát lạnh, bước nhanh ra cửa sư phòng. Từ ngoài sân chuyển qua, chỉ thấy ba tùy tùng như sao vây quanh Hoàng Đức Dùng đứng ở giữa chính điện. Hoàng Đại Lựu mặt tròn dương lên cao, khối u đứng rất cao, phảng phất như một quả hồ lô đảo ngược, Dương Dương Đắc Y đang chờ Tam Tú Tài Hàn gia túi đầu dập đầu. Hàn Tam còn chưa tới bái kiến Hoàng Ban Đầu. Làm người hầu, Lưu Tam Bang thúc giục chủ tử. Hắn vừa nhìn thấy Hàn Cương, trong lòng liền sinh chán ghét. Dáng người cao lớn khiến Lưu Tam ghen ghét không thôi, mà người đọc sách tự có phong thái của mình, Lưu Tam cũng lăn lộn lưu loát xa xa khó có thể với tới. Hàn Cương một thân áo bào rộng tay áo rộng từ phía sau điện chuyển ra, đi lại thong dong, cử chỉ tự nhiên, hầu tử như thế nào cũng không học được. Hàn Cương bái kiến Hoàng Ban Đầu. Hàn Cương đi tới, chắp tay với Hoàng Đức, ngay cả eo cũng không túi một cái, Hàn Mỗ còn phải đi mua đồ trên đường, thuận tiện đi huyện nha hỏi một chút an bài cho Hàn Mỗ rốt cuộc là việc gì. Nếu Hoàng Ban Đầu có chuyện sai Hàn Mỗ, còn xin vừa đi vừa nói. Nói xong, cũng không chờ Hoàng Đức có phản ứng gì, liền tự mình đi ra ngoài cửa miếu. Hàn Cương hành động lần này căn bản không để người khác vào mắt, có thể nói là cực kỳ vô lễ. Trên mặt Hoàng Ban Đầu của Thành Kỳ huyện thoáng chốc cú ám, u nhọt đỏ như máu, mấy năm nay ngoại trừ những quan nhân trên đỉnh đầu kia, nha nội, còn có ai dám làm mất mặt hắn như thế? Hàn Cương, ngươi đứng đấy. Vừa thấy chủ tử nổi giận, Lưu Tam vội vàng đuổi theo Hàn Cương hét lớn một tiếng. Hàn Cương mắt điếc hai ngơ, bước nhanh tới ngoài cửa phổ tu tự, dừng lại quay đầu lại. Hoàng Đức dùng mặt hổ dẫn theo ba người đi theo. Trên mặt Hàn Cương cười như không cười. Bốn người Hoàng Đại Lựu giận dữ đầy mặt. Mấy người rằng có trước cửa phổ tu tự, lập tức khiến cho mọi người trên đường chú ý Hàn Cương cựu ốm đau, thân thể yếu đi rất nhiều, nhưng khí độ của người đọc sách vẫn còn, áo khoác màu xanh mặc trên người hắn, càng lộ ra khí tức văn hàn không thể che giấu được. Hắn cười đến mức không màng danh lợi, ngay cả người vốn khiến cho người ta cảm thấy quá mức lợi hại, mặt mày như đao bị đâm cũng trở nên nhu hòa hơn rất nhiều. Mà so với Hàn Cương, bốn người Hoàng Đại Lựu có hình tượng khác nhau, lại không có một người nào tốt, ngược lại lộ ra vẻ yêu ma quỷ quái. Hàn Cương, ngươi thật can đảm. Lưu Tam chỉ thẳng vào mũi Hàn Cương chửi mắng, chỉ là một người gầy như cây gai, trước mặt Hàn Cương thân cao 6 thước, rõ ràng khí thế không đủ, chính là một con khỉ gầy bị chọc tức hồn hện. Hàn Cương không đếm xỉa đến khỉ ốm đang kêu loạn chi chi, chống lại Hoàng Đức Dụng, lạnh lùng hỏi, không biết Hoàng Ban Đầu có gì chỉ giáo. Hoàng Đức dùng ánh mắt âm hiểm đánh giá Hàn Cương từ trên xuống dưới, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi độc xà, hắn chậm rãi nói, Hàn Tú Tài, ngươi đúng là có can đảm. Hàn Mỗ thở nhỏ được thánh nhân học, đọc nhiều thi thư, trong lòng ngực tự có hạo nhiên chi khí của thiên địa, dù có chút yêu ma quỷ quái quấy nhiều thanh tịnh của người, mộ há lại sợ hãi. Ngươi cứ khua môi múa mép đi. Hoàng Đức Dụng tiến lên, thấp giọng nói bên tai Hàn Cương, xem cái miệng lợi hại của ngươi có thể bảo trụ dưỡng nương nhà ngươi hay không. Hàn Cương nghe vậy, hai mắt nheo lại, ánh mắt chuyển lợi, thì ra thật sự là ngươi. Suy đoán rốt cuộc được chứng thực, tìm được kẻ đầu sỏ muốn đánh nữ tử nhà mình, Hàn Cương đột ôn tồn lễ độ cười lên. Hắn lui nửa bước không lưng chắp tay, lời nói thâm thía khuyên nhủ, Hàn Mộ xem Hoàng Ban Đầu rườm rà nhiều năm, khí huyết trong cơ thể tất tua thiệt, nếu không tuyệt sắc nữ sắc, sợ là khổ sở nghe lời. Một phen tâm huyết của Hàn Mộ, mong Ban Đầu suy nghĩ sâu xa. Hàn Cương nói lời cay nghiệt nhõ nhã, Hoàng Đại Lựu sửng sốt một hồi, mới kịp phản ứng lại. Mà trong đám người vây xem sớm đã có không ít người nghe hiểu, lập tức khiến cho một trận cười vang. Sắc mặt Hoàng Đại Lựu xanh mét, khối u đỏ như máu, hắn gần như cả đời này chưa từng bị nhục nhã như vậy, trợn mắt nhìn Hàn Cương nghiến răng nghiến lợi, ngươi thật can đảm. Hàn Cương như nguyện chọc giận Hoàng Đại Đoá, sắc mặt liền thay đổi, thanh âm đột nhiên lớn lên, không bằng Ban Đầu. Ngươi vì mưu đồ ruộng đất nhà ta, bóp méo quan phủ văn thư buộc ta phải xuất nhà sai dịch. Bất quá vì nước không dám tiếp thân, việc này Hàn Mỗ xin nhận. Hiện tại ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, đem chủ ý đánh tới người Hàn Mỗ ra. Có can đảm, đem Hàn gia ta đuổi tận giết tuyệt, xem Hàn Mỗ có dám giết vào trong châu nha hay không. Hiện lên huyết thư gõ chống tê ban. Hàn Mỗ ở Hoành Cừ môn hạ mấy năm, hảo hữu cùng trường rất nhiều. Nếu ta có cái gì không hay xảy ra, đừng tưởng rằng không có vì Hàn Mỗ ôm oán hận. Chương 16. Chợ sầm uất, người không yên. 2. Chương 16. Chợ sầm uất, người không yên. Hạ. Hàn Cương chính nghĩa nghiêm minh, thanh âm cũng lớn đến mức đủ để cho cả con phố đều nghe thấy. Ngay trước mặt hơn trăm người trên đường, bị người ta vạch trần gốc gác, khối u hoàng đức dùng từ đỏ biến xanh, lại từ xanh biến đỏ. Phát hung ác nửa ngày, cuối cùng vẫn không dám để cho tùy tùng tiến lên đem thôn thố đứng ở trước mắt phát ngôn bừa bãi đại thối chết. Thân là bộ đầu huyện nha, trên đường ẩu đả sĩ tử, hành động hoành hành bá đạo bực này, thật ra là phạm hủy kiêng kỵ. Quang Thiên Hóa viết, chuyện phạm luật bực này hoàng đức dùng cũng không dám làm. Trừ phi có thể tìm được một cái cớ nói cho qua, khi đó mới là muốn xử trí như thế nào thì xử trí như thế đó. Được, được. Coi như Hàn Tam người có can đảm, xem ngươi có thể cứng rắn đến khi nào. Hoàng Đức Dụng cũng không biết Hoành Cừ là vật gì, chỉ bị Hàn Cương chọc giận đến mức cười ngược lại, cũng không nói thêm gì nữa, đẩy đám người vây xem ra, xoay người rời đi. Hoàng Ban Đầu đi được rồi, Hàn Mỗ không tiến nữa. Hàn Cương quay về phía Hoàng Đức Dụng, từ xa xa nói: "Lưu Tam thấy chủ tử đi rồi, cũng vội vội vàng vàng đi theo, lúc đi còn không quên bỏ lại một câu ngoan thoại, Hàn Tam, ngươi nhớ kỹ." Hàn Cương cười ha ha, tuy Hàn Mỗ ghi họ rất tốt, nhưng tiểu lâu la ta không nhớ được. Hàn Cương dí dỏm nói chuyện cùng Lưu Tam chật vật rời đi, dẫn tới người xem bốn phía lại cười vang một trận. Ở trong thành Tân Châu, nhân duyên của Hoàng Đại Lựu hiển nhiên không tốt, nhìn thấy hắn cùng người hầu của hắn quất bách, vui vẻ chiếm tuyệt đại đa số, lại không có một người nào đi ra nói chuyện vì bọn họ. Nghe thấy tiếng cười phía sau, sắc mặt Hoàng Đức Dụng càng thêm dữ tợn. Hắn vốn định vây khốn Hàn gia để ứng phó sai dịch trước, để Hàn Thiên Lục không thể không bán đất bán con, cuối cùng đem người và điển sản dâng lên, mà không phải hạ tử thủ đi cướp. Dù sao dùng kế tuyệt hộ bực này đi mưu đoạt gia quyến điển sản của người khác, cũng không phải là chuyện gì vẻ vang gì. Hàn Cương tốt xấu cũng là người đọc sách, nếu thật sự nháo đến đại đường nha môn, cưỡng chế xuống tuy rằng không khó, nhưng không thể thiếu phiền vãi đến Trần Cử áp đi. Mặc kệ nói như thế nào, Hoàng Đức Dụng cũng không muốn kinh động đến vị đại thần Trần Cử này. Hôm nay nghe nói Hàn Cương thành thành thật thật đến phục dịch, vốn tưởng rằng nói mấy câu đã hù sợ thiếu niên chưa thấy qua việc đời, không gây ra động tĩnh lớn liền đem người và ruộng thu tới tay. Nhưng hiện tại cho Hàn Cương một trận đùa giỡn trên đường phố, Trần Cử lại làm sao có thể không biết? Điệu lớn trên cổ Hoàng Ban Đầu đỏ đến tím, hiển nhiên là tức hồn hẹn. Hắn hung ác nói, chỉ là một thôn lớn cũng dám ở trước mặt ta ngẩng đầu nói chuyện, cũng không nhìn xem Hoàng Đức ta dùng là nhân vật nào. Đến trong thành Tần Châu này, là rồng phải cuộn lại cho ta, là hổ cũng phải nằm xuống cho ta. Nhìn theo Hoàng Đức dùng một nhóm người đi xa, Hàn Cương chắp tay với những người nhàn rỗi xung quanh trầm trồ khen ngợi không dứt, xoay người tiến vào trong chùa phổ tu. Bước vào trong chùa, trên mặt Hàn Cương khó nén được vẻ tươi cười, mặc dù vừa rồi trên đường chỉ có hơn trăm người thấy được, nhưng ít ra tên của hắn có thể trong vòng 2-3 ngày truyền khắp toàn bộ Tần Châu thành. Chỉ là Hòa thượng trụ trì phổ tu tự lại một mặt lo lắng, Hàn Đan Việt, ngươi làm sao cứng rắn chống đỡ được khối u vàng kia? Hòa thượng Đạo An đã sắp 70 rồi, chính là họ Tử nhát gan sợ phiền phức, hắn là thân tín của Trần Áp Ti. Trần Áp Ti ở Tần Châu thành là một tay che trời, mặc cho ai cũng không đắc tội nổi. Quấy nhiễu sư phụ rồi. Hàn Cương chắp tay thi lễ với Đạo An, nói, chỉ là tiểu nhân bực này không thể để cho hắn được. Nếu không hắn được một tấc lại muốn tiến một thước, lại càng khó chế hơn. Lão Hòa thượng lắc đầu thở dài, lão tam Hàn gia cái gì cũng tốt, chỉ là họ Tử quá liệt. Khi còn bé cuồng ngạo một chút đó là do tự đại, nghe nói 2 năm nay ra ngoài du học, sao vẫn có tính tình này, tính tình người trẻ tuổi quá cương liệt không phải chuyện tốt, nhìn hắn, để hắn, không để ý tới hắn, đây mới là kế lâu dài. Hôm nay náo lên, sự tình sợ là sẽ khó có thể thu thập a. Hàn Cương túi đầu duy khiêm tạ, trong lòng cười lạnh, ta chỉ sợ sự tình ầm ĩ không lớn. Hắn ở trên đường vạch mặt với gần trăm người Hoàng Đại Uyển, việc này sợ là tối nay có thể truyền khắp thành. Mà tin tức Hàn Cương hắn thân là đệ tử Hoành Cử, cũng sẽ truyền vào hai người có tâm. Hoàng Đại Uyển ít kiến thức, không rõ ràng Hoành Cử tiên sinh trong miệng Hàn Cương đến tột cùng là phương thần thánh gì, nhưng trong thành Tần Châu luôn có người biết. Hàn Cương sư từ 2 năm trương tái gặp qua rất nhiều con em còn lại, rất rõ ràng lão sư của hắn ở quan Tây có được danh vọng như thế nào. So với đệ tử trương tái, Hoàng Đại Uyển có thể tính là cái gì? Hàn Cương mới vừa rồi căn bản không cần cố ý chọc giận Hoàng Đại Uyển, chỉ cần nghĩ cách chuyển thân phận của hắn ra, hơn phân nửa sẽ có 1-2 quan viên nghề mặt trương tái, giúp hắn thoát ly khốn cảnh hiện tại. Nhưng vấn đề lớn nhất vẫn là ở quán nữa, này. Hàn Cương không thích nhất chính là ký thác hy vọng vào người khác. Vạn nhất không có người hỗ trợ thì làm sao bây giờ? Vạn nhất người hỗ trợ ra tay chậm một bước, Hàn gia đã bị bức bán nữ bán đất thì làm sao bây giờ? Cho nên Hàn Cương chỉ có thể lựa chọn làm lớn chuyện. Thanh thế viên náo càng mãnh liệt, thân phận đệ tử Hoành Cử của hắn cũng càng truyền bá nhanh, càng rộng. Hoàng Đại Uyển dù sao cũng chỉ là nhân vật nhỏ, sự tình thật sự nhào lớn, sợ là chính hắn cũng phải lùi bước. Nói không chừng sau lưng hắn Trần Cử cũng sẽ ném chuột sợ vỡ bình, trái lại chỉnh Hoàng Đại Vũ và Lý Lại Tử. Nghĩ tới đây, Hàn Cương không khỏi thầm than, cũng chính là Tần Châu đang không nơi nương tựa, nếu là ở Trường An, căn bản sẽ không có nhiều phiền toái như vậy. Sĩ tử nào sẽ trơ mắt nhìn bạn học của mình bị tiểu nhân làm nhục? Cho dù quan hệ không thân, nhưng bạn học chính là bạn học. Và lại thiếu niên dễ dàng kích động, chỉ cần vài câu là có thể châm ngòi gây xích mích, bên vực kẻ yếu, đối phó với hạng người như Lý Lại, thực sự quá dễ dàng. Lại quay về trong sương phòng, Hàn Cương có chút mệt mỏi nằm xuống. Phía trước đã làm xong chuyện, chỉ chờ xem hiệu quả đến tột cùng như thế nào, không ngờ con mọt sách này lại kiên cường. Theo ta thấy, không bằng an bài hắn đến kho quân khí của Đức Hiền Phường là được rồi. Lưu Hiền. Kho quân khí phường giám đốc Hiền là dạng công việc gì, cho Hàn Tam Na thấu đại. Ngươi là giúp ta hay là chọc giận ta? Trong một gian thiên viện của huyện nha thành kỷ, vốn là hai người ngồi đối diện nhau. Chỉ là Hoàng Đức Dụng hiện tại giận dữ nhảy lên, cơ hồ muốn chỉ vào hộ tào thư phòng Lưu Hiển ở đối diện chửi ầm lên. Lưu Hiển cũng không để ý tới ý, chỉ bưng chén trà lên chậm rãi uống trà. Lúc Hàn Cương sáng sớm đi hộ tào nộp còn trưng dụng văn thư, là một bộ dạng mọt sách chỉ biết là người hồ, Hoàng đại lưu vậy mà đối với loại người nghèo này thở hổn hển, làm Lưu Hiển cảm thấy rất buồn cười. Thấy Lưu Hiển khí định thần nhàn, Hoàng Đức Dụng chậm rãi tỉnh táo lại. Vị thư sinh thanh y gì hơn 40 tuổi trước mắt hắn này chính là mưu chủ của Trần Áp Ti, bất động thanh sắc liền có thể dồn người ta vào chỗ chết, nếu không nhà mình cũng sẽ không tìm hắn tới thương lượng. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lưu Hiển vung chén trà xuống, tiến tới, hạ giọng lộ ra quỷ bí, ngươi có biết, Vương Cơ Nghi của Kinh Lược Ti đề nghị một lần nữa kiểm tra chuyện quân châu bị của các quân đội trên đường Tân Vượng. Vương Cơ Nghi? Lý tướng công không thể nào đáp ứng chứ? Hoàng Đức Dụng cũng không biết bốn chữ vượt mặt làm thay viết như thế nào, nhưng hắn có thể nhìn ra được Vương Cơ Nghi đề nghị như thế, chính là có hiểm nghi xâm phạm phạm vi quyền lực của Kinh Lược sứ. Không, Lý tướng công đã gật đầu đồng ý. Hoàng Đức Dụng nghe vậy ngạc nhiên hỏi, không phải nghe nói Lý tướng công và Vương Cơ Nghi không hợp nhau sao, sao lại đồng ý đề nghị của Vương Cơ Nghi? Lưu Hiển cười nói, quan mới đến đốt ba đống lửa, Lý tướng công đến Tần Châu đã nửa năm, đây cũng là lẽ đương nhiên. Huống chi Lý tướng công là chi châu của Tần Châu, có cơ hội khoa tay múa chân với một quân bốn châu khác, hắn sao có thể không muốn? Hơn nữa, cho dù có tiếng oán hận, cũng là đề nghị của Vương Cơ Nghi, không oán đến trên đầu Lý tướng công. Chi châu Tần Châu theo lệ thường là kiêm nhiệm chức vụ trấn an sứ ở đường Tần Phượng, ở mặt quân sự có quyền tiến hành chỉ huy mấy quân châu bao gồm Phượng Châu quản lý ở trong đường, cho nên bản quan của Chi châu Tần Châu phẩm cấp thường cao hơn mấy cấp so với Thông Báo Châu, cũng thường xuyên được người tôn xưng là Kinh Lược tướng công một từ quý trọng nhất ở đời Tống, trường hợp chính thức trên quan trường, chỉ có tể tướng mới có thể xưng hô như thế, nhưng ở địa phương, trưởng quan cao nhất ở cấp bậc trên đường có khi cũng có thể hưởng thụ được, nhưng mà trong thường ngày, bốn châu quân khác ở đường Tần Phượng, đối với Lý sư Trung Chi Châu, lại là hờ hững không thèm để ý có thể có cơ hội tìm mấy đồng liêu không nghe lời gây phiền phức, Lý sư Trung Hà có thể không muốn. Lưu Hiển tiếp tục nói, nếu là Lý tướng công hạ lệnh, Tần Châu tất nhiên là phải xếp thứ nhất. Mấy ngày nữa, chờ Lý tướng công từ phía đông trở về, các huyện trong châu các trại đều phải bắt đầu kiểm tra, ngươi cho rằng huyện thành kỳ sẽ xếp hạng thứ mấy? Hoàng Đức Dụng đột nhiên đứng lên, thần sắc thậm chí có chút giống Trương Hoàng. Hắn trước thăm dò đi ra ngoài cửa nhìn xem, sau đó mới quay người trở về, hạ giọng hỏi, hay là dùng một chiêu 7 năm trước kia? Lưu Hiển cười đến mức phong thanh vân đạm, túi đầu nhấp một ngụm trà, rồi chậm rãi gật đầu nói, như vậy là gọn gàng nhất. Áp Ti cũng nghĩ như vậy. Hoàng Đức Dụng có chút lo lắng, trong huyện không có việc gì, nhưng trong châu có thể tra tiếp hay không? Lý tướng công là người tinh tế. Lưu Hiển cười lắc đầu, nói, Kinh Lược tướng công đi huyện Lũng Thành, Trần Thông phán cũng vừa mới bãi nhiệm, kỳ đà không người bổ nhiệm. Hiện tại trong châu nha là tiết phán tiết độ phán quan trưởng binh sự, tiết kiệm tiết độ thôi quan trưởng hình danh, chi lục tham quân nắm giữ công việc lớn nhỏ, ba phần quyền hạn, ngươi nói bọn họ ai có thể quản lý được đến huyện thành kỳ? Đợi đến khi Lý tướng công trở về, chết tiệt đã chết rồi, nên đốt thì đốt, nhân chứng vật chứng lại đã sớm chuẩn bị đầy đủ, việc ông ta có thể làm, cũng chỉ còn lại có thể kết án. Nói xong, Lưu Hiển bưng chén trà lên nhấp một ngụm, nhất cử nhất động đều bày ra dáng vẻ của sĩ phu. Dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ mà Trần Cử giao cho nàng, tiện thể vớt được một ít từ Hoàng Đại Quận, tâm tình Lưu Hiển rất thả lỏng. Chỉ là ông ta đã ý, lại quên hỏi Hoàng Đức Dùng trước phổ cứu tự, Hàn Cương rốt cuộc nói những gì. Nếu để cho ông ta biết sư phụ của Hàn Cương là Hoành Cử tiên sinh chứng tái, chỉ sợ ông ta sẽ không cười nổi. Được. Hoàng Đức Dùng ba một tiếng vỗ mạnh vào đùi, nhai răng cười, đêm nay ta sẽ để Lưu Tam mang theo hai người đến Đức Hiền Vương, giúp Áp Ti xử lý công việc. Thuận tiện giáo huấn Hàn Tam một chút. Xem hắn nói rõ là giết đến châu nha, hay là đến châu nha bị giết. Chương 17. Phích Lịch Huyền Động Túc Giả Kinh, 1. Chương 17. Phích Lịch Huyền Động Túc Giả Kinh, thượng. Quản kho quân khí. Hàn Cương không ngờ nhiệm vụ đầu tiên của hắn lại đến nhanh như vậy. Buổi sáng mới đấu với Hoàng Đại Quận, đến sau giờ ngọ liền bị phái sai dịch, nếu nói trong đó không có liên quan, cũng chỉ có trẻ con 3 tuổi mới có thể tin tưởng. Tần Châu là trọng địa biên cảnh, trong thành có hơn 10 kho quân khí của các nha môn khác nhau. Trong đó Tần Phượng Lộ Kinh Lược Ti và Tần Châu Châu phủ có được kho chứa binh giới nhiều nhất, dụng cụ phòng ngự của các thành cũng thuộc hai kho. Về phần hai kho quân khí nhỏ thuộc huyện thành kỷ quản lý, một kho ở trong huyện nha, chủ yếu dùng để cất giữ cung thủ, nha dịch sử dụng đao kiếm cung nỏ, mà Hàn Cương muốn đi là kho hàng để dự phòng vũ khí, vị trí không ở trong huyện nha, ngược lại ở Đức Hiền Phường nơi hẻo lánh trong thành. Sai người dẫn Hàn Cương đi đến kho quân khí Đức Hiền Phường ước chừng hơn 30 tuổi, vừa rồi được hộ tào Lưu thư sử gọi là Lý Lưu Ca. Thấy trên người Lý Lưu Ca mặc không phải công phục màu đen, Hàn Cương đoán hẳn là cũng là hộ nông dân trước nha dịch giống như hắn, mà không phải trước trưởng nha, tức nha dịch. Công việc tới không hiểu đấu, dùng ngón chân nghị cũng biết trong kho quân khí khẳng định cất giấu cả mấy. Hàn Cương đang tổ chức lời nói, muốn từ trong miệng Lý Lưu Ca móc ra chút gì đó. Không nghĩ tới Lý Lưu Ca ngược lại mở miệng nói trước, giáng quân khí khố là công việc có thể làm nhanh nhất trước nha. Không biết Hàn Tam Tú tài ngươi tốn bao nhiêu tiền? Tiền bạc. Hàn Cương hơi sững sờ, lập tức lắc đầu, Hàn Mỗ vừa mới bị bệnh nặng, trong nhà đột nhiên nghèo rất mồng tơi, nào có tiền làm việc tốt. Lý Lưu Ca nhíu mày, nói, không muốn nói thì thôi. Hàn Mỗ từ trước đến nay không thích nói dối. Hàn Cương nói, ngữ khí của Lý Lưu Ca không giống như là giả bộ, nhưng trong nha môn tin tức luôn linh thông nhất. Muốn nói hắn không nghe nói tin tức Hoàng Đại Quận xung đột với mình trên phố, Hàn Cương quyết không tin. Chờ đến kho quân khí, người đi hỏi Chu Phượng hiện tại đang thủ kho tốn bao nhiêu tiền mới mua được việc này. Lý Lưu Ca thoạt nhìn nửa điểm không tin Hàn Cương giải thích, vừa đi vừa nói, vì có thể ở lại phía dưới hộ tàu bước đầu, ta dùng 6.040 quan. Nhiều như vậy sao? Hàn Cương kinh hãi. nha tiền sai dịch đều là do nhất đẳng hộ trong thôn đảm đương, mà nhất đẳng hộ tiêu chuẩn tuy rằng bởi vì các nơi trên cả nước nghèo phú không đồng nhất, mà mỗi cái không giống nhau, nhưng ít nhất cũng phải trăm quan trở lên. Trước khi Hàn Cương bệnh nặng, Hàn gia còn có được hơn một khoảnh đất, một con trâu cùng một gian viện, lúc ấy tính toán hơn 150 quan, so với nhất đẳng hộ bình thường nhiều hơn một chút. Nhưng Lý Lưu Ca hôm nay chỉ từ trong huyện nha mua một công việc chân chạy vặt, lại dùng 64 quan, tương đương với 1/2 gia sản nhất đẳng hộ Tần Châu. Lại nghe khẩu khí của hắn, mua một cái khí khố giáng quân, phí tiền càng nhiều hơn. Một năm trước nha tiền phá cả nhà, quả nhiên không phải nói ngoa. Lý Lưu Ca quay đầu liếc Hàn Cương một cái, chờ tú tài ngươi đưa đến công việc gáp tải lương động và khao quân ngân quên trà tiểu, liền biết tiền này tiêu có bao nhiêu. Lý Lưu Ca dẫn Hàn Cương rẽ sang một góc đường, con hẻm trước mắt đang thông đến kho quân khí mà hai người muốn đi. Thường kho quân khí cao gần một trượng, cũng được xây bằng đất vàng. Kiến trúc đắp đất nghe có vẻ không được tốt lắm, nhưng trên thực tế lại cực kỳ kiên cố bền bỉ. Trường thành của Tần Hán đến hơn 2000 năm sau vẫn có thể sừng sững trong hoang dã, kiến trúc phía Bắc Đại Tống trên cơ bản cũng đều dùng đất vàng đắp lên. Lúc Hàn Cương đi qua, dùng móng tay thử một chút, chỉ vẽ ra một vết trắng, đầu ngón tay còn mài đau nhức. Canh giữ cửa kho quân khí là hai binh sĩ, bọn họ đội nón tre, tua đỏ trên nón Phạm Dương chỉ còn một nửa, mặc cẩm bào hoa cũng nhăn nhúm, chỉ bên hông đeo loan đao vỏ đèn coi như vừa mắt. Lúc Hàn Cương và Lý Lưu Ca tới, hai người đang ngồi trên bậc thang, giống như hai con chó già mệt mỏi, ngáp dài dưới ánh mặt trời cuối thu. Nhìn hai người Hàn, Lý đến gần, hai gã lính kho đứng lên. Một lớn một nhỏ, một đen một trắng, một có râu không cần, so với hai người cường liệt sóng vai mà đứng, chỉ lộ ra sự sai lầm phối hợp rất tinh tế. Vương Cửu Ca, Vương Ngũ Ca. Lý Lưu Ca hành lễ với hai người, Hàn Cương cũng chắp tay theo. Hai binh sĩ cùng họ Vương, nhưng không phải cùng một tộc, người lớn tuổi xếp thứ 9, tuổi nhỏ xếp thứ 5, cho nên tên gọi lên, ngược lại tuổi còn nhỏ, dáng lùn, màu da trắng, không có râu, Vương Ngũ xếp hàng ở phía trước. Là Lý Đại Hạ, râu đen lớn tuổi hơn Vương Cửu nói chuyện với Lý Lưu Ca, ngươi tới đây chưa từng gặp chuyện gì tốt. Người dẫn theo là ai? Ngay khi Vương Cửu và Lý Lưu Ca nói chuyện, Vương Ngũ đứng trước mặt Hàn Cương, đánh giá trên dưới vài lần. Vị tú tài trước mắt này mặc áo vải màu xanh, có vẻ như ốm yếu, đồn đại rất nhiều, làm cho hắn rất là hiếu kỳ. Hỏi, ngươi chính là Hàn Tam? Nhưng chỉ hỏi nửa câu, lại đột nhiên đứt gãy âm. Khóe mắt Hàn Cương liếc qua, đã thấy là Vương Ngũ đâm một cái vào ngón tay Vương Cửu. Hai tên lính kho được dẫn vào kho quân khí, thậm chí không thèm nhìn Hàn Cương lấy một lần. Vừa rồi Lý Lưu Ca còn hỏi Hàn Cương bỏ bao nhiêu tiền mua việc, nhưng hai tên lính lại không hỏi. Rõ ràng Hoàng Đại Lựu đã dặn dò, thông báo cho hai tên thủ vệ. Quân tử báo thủ, 3 năm không muộn, tiểu nhân báo thủ từ sớm đến tối. Hàn Cương thầm than, quả nhiên lời xưa mãi mãi cũng có đạo lý. Hoàng Đại Lựu vừa mới chịu nhục ở trên phố, đảo mắt đã quay về trả thù. Huyện nha động thủ quá nguy hiểm, hòa thượng phổ tu tự miệng lộn xộn cũng không tiện hạ thủ, nhưng kho quân khí này quá nửa binh sĩ canh giữ kho đều thân cận với Hoàng Đại Lựu. Hàn Cương vào kho, chỉ cần khóa cửa lại, đó là đóng cửa đánh chó, mạng nhỏ của hắn đã có một nửa nắm trong tay Hoàng Đại Lựu, chỉ cần trong kho quân khí xảy ra chút nhiễu loạn, rất dễ dàng có thể ngã lên đầu Hàn Cương. Hơn nữa, Lục Ngu Hầu vì hãm hại Lâm Sung dám đốt cỏ khô, cho dù Hoàng Đại Lựu không có hậu trường xa xỉ như Cao Cầu, sợ là cũng dám đốt chút đồ vật không tính là quan trọng trong kho quân khí. Lý Lưu Ca dẫn Hàn Cương vào viện từ kho quân khí, cửa lớn phía sau cũng đóng lại, Vương Ngũ ở lại bên ngoài, Vương Cửu cũng đi theo vào. Thật là một nơi tốt. Đóng cửa đánh chó. Nơi tốt. Hàn Cương nhìn xung quanh, theo bản năng nắm chặt chủy thủ giấu ở trong tay áo. Nhưng hắn rất nhanh buông lỏng ngón tay, hắn biết rõ, Hoàng Đại Lựu phí nhiều công phu như vậy, cũng không phải là sai người mai phục ở trong kho vũ khí giáo huấn hắn một trận đơn giản như vậy. Hàn Cương còn nhớ rõ, ánh mắt Hoàng Đại Lựu lúc gần đi, nhưng thực sự không thiện, đó là nổi lên sát tâm. Lý Lưu Ca dẫn theo Vương Cửu đi bên cạnh. Thân ở tuyệt địa, trong lòng Hàn Cương càng thêm trầm tĩnh. Mỗi khi gặp chuyện lớn có tính khí, hắn lại có năng lực bực này. Trước kia, bất luận là thi cử hay phỏng vấn, hắn luôn có thể phát huy vượt mức. Lại nhớ tới hai nạn trên không khi hắn tới thời đại này, trước khi máy bay gặp chuyện, hắn cũng bình tĩnh đến mức đạm mạc. Kho quân khí dự phòng của huyện thành kỷ chỉ lớn chừng 2-3 mẫu đất, trong đó có 5 gian nhà kho xếp thành hàng dài. Dưới mái hiên hai bên mỗi gian nhà kho đều có 6 vại nước lớn cao gần 5 thước, đựng đầy nước. Loại vại nước này sau khi đổ đầy nước lớn đến mức có thể làm chết đối người, nói không chừng là cùng một loại với thùng bị Tư Mã Quang đập hỏng khi còn bé. Nhìn nước thối tràn ngập trong vại nước, rõ ràng hệ số an toàn của kho quân khí này cũng không tính là thấp. Không giống nha huyện, hơn 20 năm qua đã bị lửa thiêu 3 lần. Ngay tại một góc nhà kho phía đông, có một gian nhà nhỏ dựa vào vách tường nhà kho xây lên. Lý Lưu Ca dẫn Hàn Cương đi ra ngoài phòng nhỏ, hướng về phía trong phòng hô một tiếng, "Chú Phượng, ngươi đi ra." Một thanh niên giản dị trung đẳng từ trong phòng đi ra, hắn ước chừng chỉ có 23-24, trông thấy Lý Lưu Ca cùng Hàn Cương vẻ mặt nghiêm túc đứng ở cửa, thần sắc liền có chút co rúm lại. Lại nhìn thấy Vương Cửu phía sau hai người, toàn thân run lên, "Là Lý gia ca ca, sao vậy? Có chuyện gì muốn phân phó tiểu đệ?" Lý Lưu Ca chỉ Hàn Cương bên cạnh, nói, "Từ hôm nay trở đi ngươi sẽ do Hàn Tam Tú tài gánh vác, ngươi mau thu dọn một chút, ta còn phải trở về phục mệnh." Chu Phượng ngây ngẩn cả người, ánh mắt thoáng cái trợn tròn, cái này sao có thể? Ta không đổi, ta đã bỏ ra 80 quan. 80 quan tiền, có thể mua một trạch viện tốt ở kinh triệu phủ. Chu Phượng ra sức dùng hai tay khoa tay múa chân trước mắt ba người Hàn Cương, rất cố gắng muốn biểu hiện ra 80 quan đến tột cùng là con số lớn cỡ nào. Vương Cửu không kiên nhẫn, tiến lên đạp Chu Phượng một cước, bảo ngươi đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Chu Phượng bị một cước đạp ngã, hán tử hơn 20 tuổi cũng không đứng dậy, cứ như vậy nằm liệt trên mặt đất khóc lớn, gia sản nhà ta đều mất một nửa a. Gia sản nhà ta đã tốn hơn phân nửa à? Gào cái gì tang? Vương Cửu cả giận nói. Gã lại tiến lên một bước, nhấc chân dùng khí lực lớn hơn nữa cho Chu Phượng một cái. Tiếng khóc của Chu Phượng bị Vương Cửu một cước đá vào trong bụng, lập tức bị kéo ra ngoài cửa. Hàn Cương nhìn Chu Phượng bị kéo đi, trong lòng không khỏi có chút phát lạnh, quả nhiên là không coi người là người. Lý Lưu Ca làm như không thấy, quay đầu nói với Hàn Cương, "Hàn Tú Tài, ngươi thật may mắn. Lưu thư sử thấy ngươi là người đọc sách, mới cất nhắc ngươi." Chớ phụ tấm lòng thành của Lưu thư phòng. Hàn Cương hơi định thần, chắp tay tạ ơn, ân đức của Lưu thư sử Hàn Mỗ đương nhiên sẽ không quên, nhất định dụng tâm tạ ơn. Lại quay đầu nhìn kho hàng, không biết dám cố nên giao tiếp như thế nào. Quân khí trong kho khi giao tiếp cũng nên tính toán một chút chứ. Lý Lưu Ca không thèm để ý vung tay lên, những thứ này ngày mai lại nói. Vạn nhất trong kho có thiếu ra gì đó thì sao? Hàn Cương hỏi thẳng. Cho dù đây chỉ là kho quân khí trong huyện, cũng không ai dám trộm cắp. Trộm lấy quân khí, nhẹ cũng phải 3000 dặm, nặng thì đi trên đường hoàng tuyển. Ai có lá gan này? Lý Lưu Ca có lẽ là sợ Hàn Cương truy vấn, xoay người muốn đi, tối nay ở đây nghỉ một đêm, đợi giao nhận xong rồi kiểm kê lại. Vâng. Vâng. Hàn Mô đã biết. Hàn Cương liên tục gật đầu với bóng lưng của Lý Lưu Ca. Trên danh sách cựu địch trong lòng lại thêm tên Lưu Thư Bạn và Lý Lưu Ca. Ít nhất cũng phải 80 quan, thế nhưng tùy tiện tặng cho kẻ nghèo không có tiền, mà vị cùng tố này còn vừa mới đắc tội một đồng liêu có thực lực. Có thể là có lòng tốt, cũng chỉ có thể lừa gạt tên ngốc mà thôi. Chương 18. Phích Lịch Huyền Động Túc Dạ Kinh 2. Chương 18. Phích Lịch Huyền Động Túc Dạ Kinh hạ. Cũng quá ngu xuẩn rồi, không phải là bày ra cái này hai ngày nữa là đối phó ta sao? Nha tiền sai dịch thiếu đều là đem ra bán, một công việc 80 quan, không phải Lưu Thư Phòng, Hoàng Đại Ung nhọn có thể độc chiếm được, từ trước đến nay là người gặp có phần, đều là muốn mở một phần. Hàn Cương sẽ không hoài nghi phán đoán của mình, người họ ngàn năm không thay đổi, đức tính của các quan lại cũng có thể tố cáo ngàn năm. Hiện tại Hoàng Đại Ung là vì ba mẫu ruộng rau cùng một tiểu nha đầu 12 tuổi liền muốn động format của mọi người, hắn còn chưa đủ tư cách, càng không có quyền lực kia. Thu tiền của Chu Phượng, lại đuổi hắn đi, chịu tiền mà hủy kỳ hứa, tổn thất tín dụng càng lớn. Cho dù là mua bán không hợp pháp, cũng phải coi trọng tín dụng, Trần Cử là thủ lĩnh thế lực cũng khẳng định không cho phép Hoàng Đại Lựu trà đạp thanh danh của hắn như vậy. Đại khái qua vài ngày, phải trả lại vị trí kho khí giám quân này cho Chu Phượng, Hoàng Đại Lựu nhiều nhất cũng chỉ có 2-3 ngày thời gian, thậm chí rất có thể là tối nay liền độc thủ. Tin tức không đủ từ đó dẫn đến phán đoán sai lầm, nhưng thông qua lý giải về họ người vẫn có thể suy tính ra kết quả chính xác. Hàn Cương ngâm nga một khúc nhạc nhỏ, tìm kiếm thứ mình cần trong kho bị cậy mở. Đã biết kế hoạch của kẻ địch, đương nhiên sẽ dễ dàng ứng đối hơn rất nhiều. Cứ việc phóng ngựa tới đi, ta đang ước gì sự tình làm lớn. Nửa vầng trăng lạnh dần dần mọc lên ở phía đông, phủ một tầng ánh sáng bạc lên mặt đất của đỉnh viện kho chứa. Đêm trăng tối đen, gió cao phóng hỏa, nhưng khi trăng sáng sao thưa, vẫn có thể giết người phóng hỏa. Ngay ngoài 30 bước, cửa chính kho quân khí, hai gã khố binh Vương Ngũ, Vương Cửu đang ở trong cửa phòng. Hai tên trộm gần trong căn tấc, họ du quan, đêm nay Hàn Cương cũng không dám ngủ. Dùng dây nhỏ quấn quanh căn phòng nhỏ một vòng, bên trên buộc mười mấy cái máy bắn nỏ đồng xanh, coi như là tín hiệu tuyên báo cảnh sát. Ngoài ra, hắn còn chuyển ra 8 cái trọng nỗ, một bó mũi tên ngắn ba cạnh được làm từ gỗ hẹp thành đuôi tên. Lúc Hàn Cương bố trí cạm bẫy cảnh báo, khóe miệng đều vể lên, không hổ là kho quân giới, bên trong có đủ loại tạp vật. Đương nhiên, những tạp vật này muốn phát huy tác dụng cũng không tiện. Vì để cung cho 8 cây trọng nỗ đã được Hàn Cương dùng hết sức, hắn lấy từ trong kho ra khoảng 3-4 thạch lực, không coi là cường nỏ, nhưng thuần dùng lực cánh tay thì không ai có thể kéo ra được. Hàn Cương ngồi dưới đất, dùng chân đạp lên cánh tay nỏ, cánh tay, hai chân, lưng và eo cùng nhau dùng sức mới có thể kéo dây cung lên máy bắn nỏ. Dương nỏ, lưng mở nỏ, danh hiệu rõ ràng là đang nói muốn đem nỏ mở ra, xin hãy dùng cả chân lẫn eo. Hàn Cương ngồi dưới đất thở hổng hộc, mồ hôi đầm địa. Hắn vừa mới khỏi bệnh, thân thể còn chưa khỏe, mất mấy phần sức lực, thực sự mệt mỏi hắn không nhẹ. Trong lòng Hàn Cương suy nghĩ, có nên mời thợ chế tạo một thượng huyền khí hay không? Kết cấu phức tạp của tổ dòng dọc tuy rằng không thực tế, nhưng sử dụng một chút nguyên lý đòn bẩy cũng không làm khó được Hàn Cương đã học qua vật lý cấp 2 đoạt một tiếng, mũi tên sắc bén cắm thật sâu vào chân bàn gỗ. Cách 6-7 bước kình bắn ra 6 tấc tên nỏ, không ngờ đem chân bàn to bằng chén trà bắn xuyên qua. Hàn Cương bung nỏ tiễn đã bắn hết, nhìn 3 mũi tên găm trên chân bàn. Thoạt nhìn chỉ cần không tốn sức lên dây cung, so với cung tiễn, nỏ thì đáng tin cậy hơn nhiều. Cho dù với kỹ thuật bắn của hắn bây giờ, cũng có thể dễ dàng đưa kình tiễn vào trong cơ thể người. Hôm nay, ngày mai, ngày mốt, đặt 8 trọng nỗ lên cửa sổ dễ dàng lấy được dây cung, Hàn Cương thổi tắt ngọn đèn. Trong căn phòng tối om quay lưng về phía ánh trăng, hắn gập ngón tay tính toán. Nếu Hoàng Đại Lựu muốn động thủ thì cơ hội cũng ở trong 3 ngày này. Nằm ở trên giường, Hàn Cương ngóng trông Hoàng Đại Lựu đến sớm một chút, đỡ làm lỡ 3 ngày học tập của hắn. Cửa lớn mở ra, theo gió chui vào trong phòng nhỏ, nhất thời cắt đứt suy tính của Hàn Cương. Hắn lăn một vòng bò lên, từ bên người nhấc lên dây cung đã được cài sẵn, nỏ hạng nặng đã được cài sẵn. Xuyên qua khe cửa rộng rãi, chỉ thấy 3 bóng người đang nên ngang đi tới từ cửa lớn của kho quân khí. Từ dáng người mà xem, cũng không phải là 2 gã lính kho, thân ảnh gầy như khỉ ở phía trước nhất, rõ ràng chính là Lưu Tam, mà cùng đi với hắn, hơn phân nửa chính là 2 người hầu khác của Hoàng Đại Lựu. Không ngờ chịu chết cũng nóng lòng như vậy. Thôi được, sớm đưa các ngươi lên đường vậy. Hàn Cương nắm chặt trọng nỗ, dùng những lời nói nhỏ không thể nghe thấy hóa giải khẩn trương trong lòng. Mới đi được vài bước, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi, dính rất khó chịu. Hàn Tam Tú Tài, mở cửa, ta tới tìm ngươi uống. Cách vài chục bước, Lưu Tam đắc ý kêu Hàn Cương cửa. Nhưng vừa nói được nửa câu, liền chuyển thành một tiếng thét chói tai, kèm theo nọ cơ đinh đinh đang đang va chạm thanh thúy, liền phịch một tiếng ngã sắp xuống. Hàn Cương ở trong phòng bật cười, một chút khẩn trương cũng bởi vì Lưu Tam xấu mặt mà bay mất. Lưu Tam đang đắc ý thì bị Hàn Cương kéo cho cảnh giới vấp một cái, ngã thất điên bắt đảo, trên tay còn bị nỗ cơ gì xét rạch ra một vết máu. Được 2 người phía sau đỡ dậy, Lưu Tam nhặt dây thường bị vấp đứt lên, thét to, đây là cái gì? Đêm khuya vắng người, quấy nhiều giấc mộng thanh tỉnh của người khác. Lưu Tam, có ai làm kẻ trộm như ngươi không? Một tiếng, cửa phòng nhỏ mở ra, Hàn Cương bị Lưu Tam hận đến nghiến răng nghiến lợi, đang chắp tay sau lưng đứng ở bên trong. Còn là một thân áo vải xanh cổ tròn, cổ áo rộng thùng thình của tú tài văn sĩ, cùng với kho quân khí tuyệt đối không tương xứng. Ý cười nhàn nhạt từ khóe miệng Hàn Cương toát ra, dưới ánh trăng, lại giống như châm chọc sâu sắc đối với Lưu Tam. Lưu Tam đoán hận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của Hàn Cương, sự tức giận trên mặt cũng dần dần chuyển thành chế giễu, chết đến nơi còn dám cười. Lên, cho hắn ăn no, hắn chống đỡ không nổi. Lưu Tam ra lệnh một tiếng, hai gã nha dịch đi theo hắn lập tức phóng tới Hàn Cương. Hai tên tùy tùng hôm nay đi theo Hoàng Đức Dụng cùng bị cười nhạo, đều ôm một bụng lửa giận đối với thôn thú này, hai người tranh nhau chen lấn với nhiệm vụ giáo huấn Hàn Cương. Cẩn thận một chút, đừng đánh chết hắn, chỉ đánh gãy tay chân của hắn là được. Ta muốn nhìn hắn sống sờ sờ. Lời của Lưu Tam lại bị Hàn Cương chặn lại một nửa, chỉ nghe thấy tiếng dây cung vút vút, còn mang theo tiếng vang ngọng ngọng, tên nha dịch xông lên đầu tiên đột nhiên ngã ngửa, mà một nha dịch khác thì ngây ngốc dừng chân không dám nhúc nhích. Lưu Tam khiếp sợ nhìn đồng bạn ngã trên mặt đất không nhúc nhích, hoàn toàn không nhìn ra hắn có chỗ nào không đúng, nhưng nhìn lại hai tay Hàn Cương từ sau lưng rối đến trước người, rõ ràng giơ một trọng nổ vừa mới bắn ra. Hàn Tam ngươi, ngươi. Lưu Tam chỉ vào Hàn Cương, cứng họng. Ta làm sao vậy? Hàn Cương ôn hòa cười, càng đến lúc khẩn trương, thần sắc của hắn càng ôn nhuận điềm đạm, đôi lông mày như lao do hoàng đại bế mưu tính toán mà không tự chủ được rốt cuộc giãn ra. Trong một mũi tên hưng phấn, trái tim kịch liệt nhảy lên, thân thể cũng nóng lên. Mấy ngày qua, oán khí cùng hận ý không ngừng tích lũy dưới đáy lòng, theo một mũi tên này thoáng cái sôi trào đến cao trào nhất. Phía trước sau khi lên dây cung hắn chỉ thử bắn qua 3 lần, luyện tập chút ít tự tin, trong lòng còn có chút chột dạ. Nhưng hắn mới vừa rồi là một mũi tên bắn trúng hốc mắt tập nhân, để cho hơn nửa thức kình tiễn xuyên vào trong đầu. Hiện tại nhìn xem, bằng vào độ chính xác của nỗ cơ, ở trong khoảng cách 10 bước, dù thế nào cũng sẽ không bắn mất. Lưu Tam, ngươi, nửa ngày, cuối cùng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, rút đoạn đao bên hông ra, lại hô to nhắc nhở một nha dịch khác cách đó vài bước, trên tay hắn không có tên. Thật sao? Hàn Cương cười lớn, vung tay lên, ném nỏ trống về phía nha dịch đang lao tới, hơi lui về phía sau nửa bước, trong nháy mắt eo đã cong thẳng lên. Hai tay nhấc lên, lại xuất hiện trong tay hắn, lại là một trọng nỏ thượng hạng. Vậy ngươi xem đây là cái gì? Ba mũi tên ba cạnh nhắm ngay vào nha dịch sắc mặt trở nên trắng bệch, Hàn Cương càng không nói nhiều, ngón tay vừa vặn, lại bắn ra một mũi tên, bắn trúng ngay trung tâm miệng nỏ. Tên bắn ra với khí lực hơn ba thạch, giống như rắn độc chui vào cơ thể người, đảo mắt liền từ sau lưng chui ra, mũi tên rung động trong cơ thể người, đem tâm phế dọc đường quấy thành thập cẩm. Cái thứ hai, Hàn Cương rất đắc ý dương cung nỏ lên, đếm số lần hắn thu hoạch được. Chuyên môn nói lần đầu giết người hơn phân nửa sẽ buồn nôn muốn nôn, nhưng Hàn Cương lại không có nửa điểm không khỏe, chỉ cảm thấy ý niệm thông suốt, lòng mang đại sướng. Nghĩ đến những lời đồn kia cũng là bịa ra. Ngươi, Lưu Tam hoàn toàn ngây người, như rơi vào trong ác mộng. Đây vốn là một nhiệm vụ nhẹ nhàng không tốn nhiều sức lực, sao giờ lại thành nông nỗi như vậy? Ngươi, ngươi, Lưu Tam bây giờ giọng khe thế như một nữ nhân, ngươi dám giết quan tạo phản? Ngươi trở bị liên lụy cửu tộc. Quan, ngươi cũng xứng xưng quan. Hàn Cương lại thay một cây cung nỏ tốt, mũi tên tinh thiết phản xạ ánh sáng của lãnh nguyệt quay về phía miệng Lưu Tam. Ngươi thử cao giọng một chút, xem ngón tay Hàn Mỗ có thể run lên hay không. Nửa tháng vừa mới lên mái hiên, từ sau lưng Hàn Cương chiếu rọi, Lưu Tam chỉ nhìn thấy khuôn mặt người trước mắt đều chìm vào bóng tối, chỉ có mũi tên nặng nề chỉ vào mũi mình, một mũi tên ngắn bằng gỗ dài 6 tấc đang lóe ra ánh trăng. Thân hình cao 6 tấc của Hàn Cương hạ xuống bóng đen thật lớn, hoàn toàn bao phủ Lưu Tam gầy nhỏ. Trong mắt Lưu Tam, tựa như ma thần phủ xuống. Mũi tên nỏ đối diện chóp mũi, Lưu Tam sợ tới mức hồn phi phách tán, hai chân mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Muốn nói chuyện, nhưng hàm răng lại không nghe thấy tiếng cách cách kêu vang. Hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, một tú tài bệnh lao lại có thể độc thủ như thế. Hàn Cương cư từ trên cao nhìn xuống, trừng mắt nhìn Lưu Tam, là Hoàng Đại Lưu hay là Trần Cử? Là Trần. Lưu Tam tài mở miệng, ngón tay Hàn Cương khẽ động, mỉm cười cài răng. Thân nỏ đột nhiên chấn động, dây cung long một tiếng, uy lực của trọng nỏ bắn ra ở cự ly gần, so với súng lục cũng không kém bao nhiêu. Mũi tên xuyên qua mũi Lưu Tam, ở cằm mọc ra một cái sừng, cứng rắn đính tiếng kêu thảm thiết trước khi chết của hắn vào trong cổ họng. Lưu Tam lăn lộn trên mặt đất vài cái, không hề nhúc nhích. Hắn chết không nhắm mắt, hai con mắt trợn tròn lao đại. Một khắc trước Hàn Cương còn đang truy hỏi chủ sử phía sau màn, ai ngờ một khắc sau hắn liền trở mặt độc thủ. Người thứ ba. Hàn Cương nhấc chân đá đá thi thể Lưu Tam, xác nhận hắn đã chết. Hắn buông cung nỏ xuống, hơi thở có chút hổn hển. Cảm giác điều khiển tính mạng của người khác khiến hắn rất hưng phấn. Túi đầu nhìn ba thi thể, vẫn không có chút khó chịu nào. Trong nửa khắc, ba người máu tươi bắn tung tóe đỉnh viện. Cho dù là Tân Châu, án mạng cũng không phải là chuyện nhỏ, chuyện này quả nhiên là lớn chuyện rồi. Hàn Cương yên lặng nhìn ba cỗ thi thể rải rác trong sân một lát, lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm người gác cổng cách đó 30 bước, cuối cùng hóa thành cười lạnh. Ta chỉ sợ sự tình không lớn. Chương 19. Chu Tâm hoặc Thần Huyễn Chân Ngụy, 1. Chương 19. Chu Tâm hoặc Thần Huyễn Chân Ngụy, thượng. Bỏ lại ba thi thể, Hàn Cương trở lại phòng, thay một cây cung khác, lại cầm một túi vải nhỏ trên bàn, bước nhanh ra khỏi phòng. Hắn nhìn về phía cửa lớn, vẫn không có động tĩnh gì, thoạt nhìn dáng vẻ hai người Vương Ngũ, Vương Cửu còn chưa bị kinh động. Ba người Hàn Cương vừa mới bắn chết, đều không thể phát ra một tiếng kêu thảm thiết liền mất mạng. Có thể nói là vận khí của Hàn Cương, nhưng cũng là vận khí của hai gã thủ binh, nếu không bọn họ cũng sẽ có kết cục giống như đám người Lưu Tam. Giết ba người là giết, giết năm người cũng là giết, họ du quan, Hàn Cương tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Hàn Cương ung dung trở lại bên cạnh thi thể ba người, trước tiên mở túi vải nhỏ ra, móc từ bên trong hai cái, móc ra một bộ hỏa đao hỏa thạch và hỏa đung. Hắn nhìn ba đồ vật nhỏ trên bàn tay, cười càng ấm lãnh. Hàn Cương ngồi xổm xuống, đưa tay thò vào trong ngực Lưu Tam. đột nhiên biến sắc, trên tay dừng lại, lúc rút ra, trong lòng bàn tay lại nhiều thêm một mùi lửa. Hộp quẹt dùng dây khoai lang đặc chế, sau khi đốt lên thì thổi tắt, nhưng đốm lửa vẫn cháy trong đó, khi cần dùng thì chỉ cần đón gió nhoáng lên một cái là có thể cháy lại. Vật dẫn lửa đặc chế như vậy có thể giữ được mùi lửa trong một ngày. Vì sao Lưu Tam lại mang theo đồ dẫn lửa bên mình, giá của hộp quẹt cũng không rẻ. Trong lòng Hàn Cương cảm thấy có chút không đúng, vội vàng lục soát trong ngực hai gã nhà dịch khác. Quả nhiên, lại cho hắn hai hộp quẹt. Lúc này ánh trăng như nước, ánh sáng chiếu rọi khắp mặt đất, trong đình viện sáng trưng, có thể nhìn thấy rõ ràng bên hông ba người Lưu Tam đều có một cái hồ lô lớn. Hàn Cương đưa tay sờ thử, trên tay trắng nõn, giống như là còn chưa khô máu. Nhưng hắn lại đưa mũi ngửi, lại là mùi vị dầu ăn. Trong ngực dấu lửa, bên hông dấu dầu, ba người Lưu Tam muốn làm chuyện gì không hỏi cũng biết. Không phải là anh hùng ý kiến tương tự chứ? Hàn Cương chỉ cảm thấy hôm nay gặp phải chuyện hoang đường nhất thiên hạ, chỉ muốn cười điên cuồng. Đều là muốn vu oan, lại không nghĩ rằng muốn vu oan cho đối phương, dĩ nhiên là tội danh đồng dạng. Có tội danh gì có thể so với hỏa thiêu khí khố? Hắn cùng Hoàng Đại Liễu nghĩ đều là độc nhất vô nhị. Không, không thể nào là Hoàng Đức dùng Hoàng Đại Ẩn. Hàn Cương đột nhiên lắc đầu. Hoàng Đại Liễu quyết không có quyết đoán như vậy, cũng không cần thứ này. Hắn có lý do giết mình, nhưng tuyệt đối không có năng lực dùng thủ đoạn lửa cháy bực này. Nếu là đốt một chút thứ không quan trọng để hãm hại, dùng mùi lửa là đủ rồi. Dầu của ba hồ lô khoảng 4-5 cân, dùng để dẫn lửa, cả kho quân khí cũng phải đốt thông đỉnh. Cũng không thể nào là Trần Cử muốn giết mình, lấy thế lực của Trần Cử, nơi nào cần dùng một gian quân khố làm một cái kho chứa đồ ăn vặt để chôn cùng. Một câu có thể khiến Hàn Cương chết không minh bạch. Vậy trước khi Lưu Tam chết nói, Trần là có ý gì? Chứ Trần Cử còn có thể là ai? Đầu óc Hàn Cương nhanh chóng chuyển động, rất nhanh một điểm linh quang thoáng hiện, nếu mục tiêu chân chính không phải hắn thì sao? Chủ sứ giả nhất định là Trần Cử, điểm ấy hoàn toàn có thể xác định, người khác tuyệt đối không có can đảm và năng lực bực này. Nhưng đối phó Hàn Cương hắn hẳn chỉ là phụ, mục tiêu của Trần Cử khẳng định là kho quân khí này. Muốn đốt nhà kho, lý do Hàn Cương cũng có thể đoán 8-9 phần 10. Ví dụ như vậy, trong chuyện xưa, trong hiện thực, còn có trong trí nhớ của hắn, tuyệt không tính là ít. Huống chi, gần 30 năm qua, thành Kỷ huyện nha không phải đã đốt 3 lần sao? Phóng hỏa đốt cháy phủ kho quân nha, đây cũng không phải là chuyện lạ gì làm cho người ta nghe mà giận cả người. Đừng nói là Tư lại phóng hỏa diệt tội chứng, theo Hàn Cương biết, mấy chục năm trước ngay cả Chi Châu phóng hỏa cũng từng có. Chi Châu phóng hỏa đốt sổ sách chứng cứ phạm tội hủy diệt, Hàn Cương cũng biết chuyện này, ở Quan Tây cũng không phải bí mật. Nhân vật chính là người kiến tạo Nhạc Dương lâu, bạn tốt của Phạm Văn Chính Phạm Trọng Yêm Đằng Tông Lượng Đằng Tử Kinh. Nhạc Dương lâu ký của Phạm Văn Chính truyền bá thiên cổ, rất có danh tiếng. Mà Đằng Tử Kinh hạ lệnh kiến tạo Nhạc Dương lâu, ở Quan Tây cũng là danh tiếng rất lớn. Ông ta ở Cù Châu Chi Châu nhậm chức, hao phí vô số tiền công sứ. Khi chuyện bị vạch trần, trong triều phái ra giám sát ngự sử muốn kiểm tra sổ sách công sứ của ông ta cũng không nói nhảm, một mùi lửa đốt sạch cả sổ sách. Ngươi không phải muốn sổ sách sao? Nặc, vậy đóng cho là được. Thượng may quốc triều luôn luôn ưu đãi sĩ đại phu, mà hoàng đế Nhân Tông lại càng sâu sắc. Làm ra chuyện như vậy, Đằng Tông Lượng chẳng những bảo vệ được tính mạng, còn có thể tiếp tục đảm nhiệm Chi Châu, chẳng qua địa phương đổi thành Nhạc Châu mà thôi. Một câu, tiên thiên hạ chi ưu mà ưu, sau thiên hạ chi nhạc mà vui, sở dĩ có thể xuất hiện trong lịch sử, cũng chính là bởi vì hắn một mùi lửa. Ngoại trừ vị Chi Châu Đằng Tông Lượng này phóng hỏa ra, còn có một chuyện huyên náo lớn hơn. Lúc Chân Tông triều, tám đại vương Triệu Nguyên Nghiễm, cũng chính là Bát Hiển Vương trong truyền thuyết của dân gian thị tỳ Hàn Thị bởi vì trộm mấy lượng kim khí, vì phong bại lộ, một mùi lửa đốt Vinh Vương phủ không nói, thế lửa lan tràn, liên đối đốt sạch một mùi lửa cho Tả Tàng Khố, Triệu Nguyên Môn, Sùng Văn Viện, Mật Các. Vương phủ thì cũng thôi, nhưng trong Sùng Văn Viện và Mật Các, chính là các loại sách vở quý giá từ đời Đường, đời thứ 5 cho đến đời Tống, cùng với chiếu thư, tấu chương các loại tư liệu lịch sử trọng yếu, có thể nói là thư viện hoàng gia kiêm kho hồ sơ. Còn có Tả Tàng Khố, đó là nội khố trực thuộc thiên tử, bên trong là tích xúc của Thái Tổ, Thái Tông hai đời, chừng mấy ngàn vạn quan. Nhưng bởi vì mấy lượng vàng, liền một mạch thành cho tàn. Về phần Tư lại phóng hỏa, vậy càng nhiều, nhiều không kể xiết. Vì che giấu tội ác, chuyện một mùi lửa thiêu hủy chứng cứ, vào lúc này thường thấy không tính là đề tài. Kiến trúc Tống đại trên 99% đều là kết cấu gỗ, chỉ cần một mùi lửa, đó chính là đại địa trắng xóa thật sạch sẽ, nhiều nhất trước đó phải tìm một kẻ chết thay gánh tội thay là được. Nghĩ như vậy, hết thảy đều nói thông. Là kẻ chết thay trong dự định, Hàn Cương nhịn không được thấp giọng mắng một câu, mẹ nó, thật sự là trùng hợp. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Hàn Cương lòng như điện chuyển, đã mắt đã có kế hoạch. Hắn quay người trở về phòng, gỡ xuống một cái kèn lệnh trên tường, đây là cảnh báo khi nhà kho xảy ra chuyện mới có thể thổi vang vẫn cầm trọng nỗ ra cửa. Chỉ là hắn vừa ra khỏi cửa, liền dừng lại bất động. Trước mắt Hàn Cương, một chiếc đèn lồng từ cửa chính bay tới, phía sau đèn lồng chính là Khố binh Vương Ngũ, Vương Cựu thủ vệ. Vương Ngũ và Vương Cựu vốn là muốn phóng hỏa cho mấy người Lưu Tam. Dựa theo cách nói của hộ tào Lưu thư sử, cho dù kho quân khí bị đốt, Trần Cử vẫn có thể bảo trụ bọn họ. Chỉ cần đổ tội danh cho Hàn Tú Tài xui xẻo, nhiều nhất là ở trong tù nửa tháng, mà thù lao đủ để cho bọn họ sống sung sướng 2-3 năm. Trong lòng hai người đều có chút bất đắc dĩ, nhưng lời Trần Cử nói bọn họ cũng không dám không nghe. Tối nay Vương Ngũ, Vương Cựu đành phải làm việc theo mệnh lệnh, nhưng Lưu Tam tiến vào nửa ngày, cũng không có động tĩnh gì. Trong lòng hai người hoảng hốt đến lợi hại, đều cảm thấy có chút không đúng, mới đánh đèn lồng tới xem xét. Nhưng vừa nhìn, chỉ sợ tới mức hai người hồn phi phách tán. Đèn lồng và minh nguyệt cùng chiếu lên ba cỗ thi thể trên mặt đất. Trên mặt đám người Lưu Tam lưu lại hoảng sợ, không hiểu sao truyền đến trong lòng Vương Cựu, Vương Ngũ. Mà Hàn Cương rõ ràng là hung thủ, đang ung dung đứng ở cửa phòng nhỏ nhìn bọn họ. Dáng người cao lớn của Hàn Cương thẳng tắp như kinh tùng, vẫn bình thản như ban ngày, nhưng đứng bên cạnh ba thi thể, làm sao còn có thể có vẻ mặt giống nhau. Hàn Tam, ngươi làm cái gì? Vương Cựu tung kêu to, cũng không xua tan được hàn ý quấn quanh trong lòng. Mà tay Vương Ngũ cầm đèn lồng, càng không ngừng run rẩy. Hàn Cương cười lạnh không đáp, chỉ ghé kèn vào bên môi. Trong ánh mắt kinh hãi của hai người, hắn dùng hết khí lực đem kèn thổi mạnh lên. Không giống với thành thị nội địa, mỗi ngày sau khi tiếng trống chiều vang lên, trên đường phố Tần Châu thành liền bắt đầu cấm đi lại ban đêm. Thành thị yên tĩnh ban đêm, một tiếng kèn thê lương đánh nát giấc mộng của mọi người, rất nhiều người nhao nhao từ trên giường bò dậy, giáp kỵ tuần thành cũng thu cương dừng bước, quan lại trực đêm trong nha môn thì từ trong phòng lao ra, bao nhiêu người lặng lặng vền thai lắng nghe, để phán đoán tiếng kèn nơi kèn đi tới. Tiếng kèn liên tiếp vang lên 3 tiếng, mới chậm rãi dừng lại, chỉ lưu lại dư âm lượn lờ quanh quẩn trong đêm lạnh cuối thu. Vương Cửu không ngừng phát run, nhiệt lượng toàn thân đều thổi tan mấy tiếng kèn lệ kia, gần như nói không thành tiếng. Hàn Tam, ngươi biết ngươi đã làm gì không? Không nhìn ra sao? Ba người này vào quân khố ban đêm, nhu đồ phóng hỏa, giết cho ta. Một câu ngắn ngủi, Hàn Cương lại kéo rất chậm, hai chữ cuối cùng lại dùng sức phun ra. Một mũi trọng nỗ thượng huyền cầm trong tay, trợ trận cho hắn. Hai gã lính kho chỉ cảm thấy sát khí nồng đậm từ chỗ Hàn Cương đập vào mặt, âm hàn thấu xương, như rơi vào hầm băng. Nói bậy, bọn họ. Vương Ngũ nửa ngày, rốt cục nhớ tới Lưu Tam trước khi đi vào cười nói, bọn họ là đến mời ngươi uống rượu. Hàn Cương cười lạnh một tiếng, ngay cả bác bỏ cũng khinh thường, người vô cớ vào nhà người ta, giết thì không nói, huống chi vô cớ ban đêm vào quân khố. Ba người này vào khò có quân lệnh không? Có thẻ số không? Trên người mang theo mùi lửa và dầu mỡ, không biết là ý muốn gì. Nụ cười của hắn càng thêm âm lãnh, chỉ tiếc hai vị vương huynh đệ, ngược lại phải chôn cùng bọn họ. Chuyện này có liên quan gì tới chúng ta đâu? Vương Cửu lắp bắp nói. Bọn Lưu Tam từ cửa chính tiến vào, hai người các ngươi nhất định là trốn không thoát hiểm nghi đồng lưu. Kết bè kết phái vào quân khố, không phải trộm cắp thì là phóng hỏa. Mà bọn họ người người mang theo dầu hỏa hỏa chủng, ngoại trừ phóng hỏa còn có thể làm gì? Hàn Cương nhẹ nhàng tiến lên, rơi xuống đất không tiếng động, lại như chống trận, dọa hai người liên tục lui mấy bước. Hàn Cương cũng không nhìn bọn họ, tự mình đi vòng quanh thi thể ba người Lưu Tam, lại vẫn là phương quy quy bộ đặc hữu của người đọc sách, tự nhiên giống như đang khổ ngâm câu thơ. Nhưng từ trong miệng hắn đi ra, không phải thi từ ngâm phong tán nguyệt, mà là từng câu chất vấn như kiếm như lao. Các ngươi nghĩ xem, nếu như trong kho cháy, các ngươi là khố binh thật có thể thoát khỏi tội. Ta nhất định là chết trăm lần, nhưng các ngươi thì sao? Chân cử có lớn, cũng không lớn bằng quốc pháp, bằng một áp ti nho nhỏ trong huyện như hắn, có thể bảo vệ hai người các ngươi. Có lẽ trước đó hắn đã nói với hai người, nhiều nhất là chịu mấy lần quân côn, ở trong ngục 2 tháng sẽ không sao. Nhưng hắn thật sự có thể tin sao? Sợ rằng chỉ cần các ngươi ở một đêm, sợ rằng sẽ bị bệnh chết. Giết người diệt khẩu, chân cử là làm không được. Hay là không nghĩ ra? Chương 20. Chu tâm hoặc thần huyễn chân ngụy, 2. Chương 20. Chu tâm hoặc thần huyễn chân ngụy, hạ. Câu chất vấn của Hàn Cương như từng cơn sóng gió động trời, không ngừng đánh sâu vào trong lòng hai gã khố binh. Cho dù dưới ánh trăng yếu ớt cùng ánh đèn, vẫn có thể rất rõ ràng trông thấy Vương Ngũ cùng Vương Cựu sắc mặt từng chút một tái nhợt đi. Vương Ngũ cùng Vương Cựu há to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Thành công. Vẻ mặt hai người Hàn Cương đều nhìn thấy. Thừa dịp hai người bị dọa đến mặt vàng như nghệ, cũng không chờ bọn họ phục hồi tinh thần lại suy nghĩ cẩn thận, hắn xoay chuyển lời nói, lại nói, nhưng mà, nếu bọn Lưu Tam phá cửa mà vào, hai người các ngươi cũng chỉ gánh một tội danh không được xem xét. Hơn nữa ba người hiện tại đã bị chém đầu, lửa cũng không cháy lên, lại có cái gì phải lo lắng? Phá cửa mà vào. Hai gã lính kho bị lời nói của Hàn Cương hấp dẫn, trong bóng tối vô cùng vô tận, phản phất có một cánh cửa lớn sáng ngời bị mở ra. Cách đó không xa trên đường cái một trận huyên áo, Hàn Cương nhìn thoáng qua hướng đó, ha, viện binh đã tới rồi. Xoay đầu lại, thúc giục hai người, này, nhanh lên suy nghĩ một chút, ba tên tặc tử này đến cùng là vào bằng cách nào? A. Trong lòng hai người vẫn như cũ có chút e ngại thế lực trần cử, muốn mở miệng nói, nhưng vẫn cố kỵ. Đến cùng vào bằng cách nào? Hàn Cương không chờ bọn họ, thanh sắc đều nghiêm nghị, từng bước ép sát, mà tiếng ồn ào bên ngoài cũng càng ngày càng gần, tựa như trung tang thúc hồn. Từng tiếng khiến cho hai gã lính gác trong lòng run sợ. Vương Cửu còn do dự, khó có thể quyết định, Vương Ngũ tuổi còn trẻ, cố kỵ ngược lại ít, vội vàng kêu lên, là phá cửa vào. Chỉ có một người nói chuyện, Hàn Cương cũng không hài lòng, con mắt nhìn chằm chằm Vương Cửu, đề cao âm điệu, lặp lại hỏi, vào bằng cách nào? Lần này Vương Cửu nhìn Vương Ngũ, cắn răng một cái cùng hô theo hai người, là phá cửa vào. Làm sao vào được? Phá cửa vào. Làm sao vào được? Phá môn. Phá môn. Hàn Cương từng bước ép hỏi, tựa như hậu thế bán hàng đa cấp hoặc tà giáo, thông qua không ngừng lặp lại câu hỏi và trả lời, tiến hành tẩy não theo phản xạ có điều kiện. Thời gian tuy ngắn, nhưng trong tình huống khẩn cấp, ngược lại càng dễ khiến người ta rơi vào khó có thể giải thoát. Hàn Cương đối với thủ đoạn này quen thuộc chạy xiết, mượn dùng tình thế, công phu mấy câu, đã khiến Vương Ngũ, Vương Cửu hoàn toàn đứng về phía hắn. Bên ngoài kho quân khí, trong ngao ngang đã truyền đến tiếng bước chân rồn rập, cuối cùng Hàn Cương lại chỉ ba cỗ thi thể, rốt cuộc mấy tên tặc tử này vào bằng cách nào? Vương Ngũ cùng Vương Cửu đồng thanh, hai người bọn ta chỉ là cánh cửa, tuyệt không để một người đi vào. Nghĩ đến Lưu Tam bọn hắn nhất định là phá cửa mà vào, nhu đồ làm loạn. Đáng chết. Đáng chết. Thật sự là đáng chết. Nói không sai. Việc này không liên quan gì tới hai vị, cho dù có tội danh cũng không đổ lên đầu hai vị. Hàn Cương vỗ tay, vỗ nhịp khen ngợi. Nhưng hắn lại thở dài, chỉ tiếc là không có công lao. Hàn Cương vừa nói như vậy, ánh mắt Vương Cửu sáng ngời. Gã làm việc tay độc, nghe huyền ca mà biết nhà ý, tự biết lúc này nên làm như thế nào. Sặc lang một tiếng, đưa tay rút yêu đao ra. Một cước dẫm lên thi thể Lưu Tam, ánh đao lóe lên liên tục, xoẹt 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 chém vài cái vào chỗ hiểm của Lưu Tam. Vương Ngũ nhìn thấy đầu tiên là sửng sốt, nhưng đảo mắt cũng hiểu được. Liên học theo Vương Cửu, một đao đâm vào bụng nha dịch nằm ở bên kia, lại kéo ngang một cái, vạch ra một lỗ hổng lớn. Mấy đao của hai người này có một danh mục, gọi là đầu danh trạng. Đao đều dính máu, cùng Hàn Cương liền xem như một nhóm, tiếp theo muốn phản khẩu thì đã mượn. Tất cả vừa mới được định, gần như cùng lúc đó, cửa chính ầm ầm rung động, truyền đến một tiếng tông cửa đình thai nhức óc. Đội ngũ nghe được tiếng kèn chạy tới cứu viện, rốt cục đã tới ngoài cửa kho vũ khí Đức Hiền Vương. Vương Ngũ, Vương Cửu vội vàng cầm yêu đao dính máu chạy tới, rời đá chặn cửa, dự định mở cửa cho người bên ngoài đi vào. Hàn Cương đuổi theo ở phía sau, vội vàng kêu lên, chờ một chút. Hai gã khố binh hiện tại nghe theo Hàn Cương như thiên lôi sai đâu đánh đó, lập tức dừng tay. Hàn Cương bước vài bước đi đến sau cửa lớn, hướng về phía bên ngoài la lớn, là ai phá cửa? Một giọng nói thô hào khàn khàn bên ngoài đáp lại, là Tuần Thành. Mau mở cửa. Có bằng chứng không? Muốn bằng chứng chim. Mau mở cửa cho tăng ra. Ngoài cửa sau lưng khẽ giật mình, theo sát sau là một tiếng hổ gầm, tiện thể không biết là cái gì bị cái gì đánh mạnh, chấn động đến mức vôi trên đầu cửa rơi xuống. Vương Ngũ và Vương Cửu có chút chần chờ quay đầu nhìn Hàn Cương. Hàn Cương lắc đầu, chưa đến lúc mở cửa, hắn cách cửa tiếp tục kêu gọi, quân khố trong địa, không có bằng chứng thì không thể mở được. Phá cửa cho ra ra. Ngoài cửa tiếng hô càng giận, quả nhiên là mệnh lệnh thủ hạ bắt đầu phá cửa. Vương Ngũ, Vương Cửu có chút luống cuống, mà Hàn Cương vẫn không hề bị lay động, không thể lái. Chờ một chút. Giọng nói nhã nhặn của một người khác đúng lúc truyền đến từ ngoài cửa, bản quan có thể làm bằng chứng không? Vương Cửu nghe tiếng vội vàng tiến đến khẽ cửa, nhìn ra phía ngoài, khẩn trương quay đầu nói với Hàn Cương, là Ngô Tiết Phán trong châu. Tiết Phán trong châu? Nghe nói người tới không lệ thuộc thành Kỷ huyện, Hàn Cương mới gật đầu, mở cửa đi. Chi nha một tiếng, cửa lớn của kho binh khí Đức Hiền Phường vừa mới rời then cửa, mở ra một khe nhỏ, liền bị người từ bên ngoài đột nhiên dùng chân đá văng ra. Vương Ngũ tránh né không kịp bị đụng lăn thành hồ lô lăn, một đội binh lính lập tức chen chúc mà vào, đều cầm đao thương, đem ba người bao bọc vây quanh. Là ai thổi kèn đêm? Một quan văn trung niên mặc công phục bước qua cửa, hỏi ba người Hàn Cương, nghe giọng chính là Ngô Tiết Phán vừa mới nói chuyện. Châu phủ quan trọng của đời Tống, đại khái đều có ba danh hiệu, châu tên, quận tên cùng với quân ngạch tiết độ. Tỷ như Tần Châu, châu tên là Tần, quận tên là Thiên Thủy, quân ngạch tiết độ sứ là Hùng Vũ Quân. Châu tên là thuộc về khu hành chính địa phương, thường dùng nhất. Quận tên là Cổ, đại suất là tước phong chi dụng, tỷ như Thiên Thủy Quận Công, Thiên Thủy Quận Quân. Mà quân ngạch tiết độ lại là kế thừa từ đời thứ năm Đường, tiết độ sứ từ Thái Tổ uống rượu giải quyết binh quyền đã không còn ý nghĩa thực tế, chỉ là quan danh của võ thần cao phẩm, nhưng các phụ tá quan của tiết độ sứ thì vẫn là quan viên quan trọng chấp trưởng chính vụ trong tiết độ châu. Nô Diễn chính là phán quan tiết độ quân Hùng Vũ lệ thuộc Tần Châu, không liên quan gì đến huyện thành kỷ, chẳng qua chỉ là một chữ gần, cho nên chạy tới trước. Làm phán quan tiết độ, có tư cách chấp trưởng binh sự trong châu. Hiện giờ chủ lực của người Tây Hạ đang tấn công Tần Châu lân cận, thuộc về Nguyên Châu của Phú Nguyên Lộ, mà Thiên Sư thì đang công kích Cam Cốc Thành, tuy rằng chỉ là theo lệ thường mỗi năm một lần, nhưng đầu năm nay, Tần Châu vừa mới bị 10 vạn quân Tây Hạ toàn lực công kích, mấy trại bảo bị công phá, chém giết cực kỳ thảm thiết, hai vị huynh trưởng của Chi Châu vốn là người của Tần Châu vì vậy mà bãi trước, Hàn Cương cũng chết ở nơi này cho nên lần này cũng không có ai dám sơ sẩy. Chi Châu của Tần Châu, Lý Sư Trung đã phái một quân đi chấn giữ Tần Phượng Lộ, Sương Nguyên muốn đến huyện Kim Long Đức để có thể trực tiếp trợ giúp cho Manh Lộ, mà mình lại đi Lương Thành huyện Lương Thành Lương Thành huyện thành phố Thủy ngày nay đi kiểm tra thành phòng và lương đạo an toàn. Lý Sư Trung không ở trong thành, vốn là thông phán của phụ tá Chi Châu vừa mới được điều nhiệm, cho nên Ngô Diễn liền thay mặt quản lý chức vụ, chủ quản binh sự. Ngô Diễn làm việc cẩn trọng, cũng biết hiện giờ Chi Châu không có mặt, quyền lực ba phần, thật sự là một chút sai lầm cũng không được. Mỗi buổi chiều hắn cùng Tiết Độ Thôi Quan và Lục Sự Tham Quân ba người, lại thêm cấp chiến hộ, Ti Lý hai tham quân cùng nhau, thay phiên ở trong châu nha trực. Tối nay vừa lúc là đêm Ngô Diễn trực, nghe thấy kèn lệnh vang lên, liền lập tức ra khỏi châu nha mang theo một đội tuần thành giáp kỵ gấp gáp chạy đến. Nửa đường, trong lòng hắn vẫn luôn thấp thỏm bất an, suy nghĩ miên man, chỉ lo lắng quân khí khố xảy ra đại sự. Mà khi hắn tiến vào cửa lớn quân khí khố, lại thấy cũng không có gì khác thường, trong lòng lại hơi tức giận, thầm nghĩ tìm ra người thổi kèn lệnh hảo hảo gõ một phen. Hàn Cương không biết Ngô Diễn suy nghĩ gì, đang muốn tiến lên bẩm báo. Lúc này, binh lính đã vọt tới chỗ sâu trong viện tiến hành điều tra, đột nhiên ở phía sau hét lớn, "Chết phán! Nơi này có người chết rồi!" Ngô Diễn theo tiếng nhìn lại, mượn ánh sáng của ngọn đuốc, hắn rốt cuộc thấy được trên đình viện cách đó 30 bước, có ba cô thi thể đang nằm. Vội vàng đổi giọng hỏi, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lần này thậm chí không cần Hàn Cương ra mặt, Vương Cửu bỏ lại trường đao dính máu trong tay, tiến lên đem lời nói dối thông đồng bẩm báo cực có trật tự cho Ngô Diễn, khởi bẩm tiết phán, tối nay có ba tên tặc tử, nhu đồ bất chính, phá cửa trộm vào quân khố. May mắn Hàn Tam Tú tài cảnh giác, bọn hắn mới không thực hiện được. Hàn Cương cúi đầu, giấu mình trong bóng tối, cười thầm. Nghìn năm, tiến bộ không chỉ là khoa học tự nhiên, mà còn là khoa học xã hội. Không biết là tẩy não họ áp xem như khoa học tự nhiên, hay là khoa học xã hội. Vương Cửu nhắc tới tên của Hàn Cương, Ngô Diễn từ chỗ của gã biết được đại khái chuyện đã xảy ra, lúc này mở miệng hỏi, Hàn Tam Tú tại ở đâu? Hỏi như thế hỏi, nhưng tầm mắt của gã đã rơi xuống trên người Hàn Cương. Dáng người tuy cao lớn giống như một võ nhân, nhưng mặc áo tơi sĩ tử mới mặc, hai đầu lông mày lại có phong độ cuốn sách nồng đậm, tướng mạo và khí độ của người đọc sách hoàn toàn khác biệt với binh lính bình thường, không có người nào sẽ nhận sai. Hàn Cương tiến lên, chắp tay hành lễ, khởi bẩm phán xét. Hàn Cương ở đây. Hàn Cương đi tới gần, mượn ánh lửa, Ngô Diễn càng cẩn thận nhìn từ trên xuống dưới. Người trẻ tuổi trước mắt, thoạt nhìn khung xương rất lớn, lại có chút gầy yếu bệnh tật, mặt mày hơi ngại sắc bén, nhưng nói chuyện nhã nhặn, đích thật là tác phong tú tài, để cho hắn sinh hảo cảm, ngươi là người phương nào? Hiện tại có chức gì? Khởi bẩm phán xét, học sinh Hàn Cương, Kim Cương là giám khố thành kỷ. Ngươi là người đọc sách? Ngô Diễn biết rõ còn cố hỏi. Hàn Cương cung kính trả lời, học sinh đích xác đã đọc sách vài năm. Ngô Diễn nhíu mày, đã là người đọc sách, làm sao tiếp chức tiện như thế, chẳng phải là có nhục nhã? Hàn Cương thở dài, trong huyện có chiêu, chính là nha tiền chi dịch. Gia Nghiêm đã gần 50, người làm con sao có thể để cho lão phụ thao sự việc khổ cực này? Ngô Diễn gật đầu, ánh mắt nhìn Hàn Cương cũng nhu hòa một chút, làm người thiện hiếu trước, hiếu tử bình thường đều là cùng trung thần đồng lập. Hàn Cương xuất đầu ứng dịch, để lao phụ được nhàn rỗi, đích thật là hiếu thuận, ngược lại là có hiếu tâm đấy. Mới vừa rồi thổi kèn lệnh chính là ngươi, chính là học sinh. Ngươi lại đem chuyện tối nay từ đầu chí cuối nói cho bản quan nghe. Chương 21, cao ốc sẽ cấp tốc khởi hành. Chương 21, cao ốc sẽ cấp tốc khởi hành, thượng. Một tiếng trầm đục, cùng với tiếng kêu thảm thiết kiệt lực đè thấp, sau một khắc, tiếng vỡ vụn thanh thúy từ trong thư phòng của Trần Cử truyền ra. Hoàng Đức dùng tay che đầu, từ kẽ tay lộ ra một mảng da đen nhánh. Chỉ cần vung tay là có thể nhìn thấy trên trán hắn vừa mọc ra khối u cùng cổ lớn nhỏ. Dưới chân hắn là một mảnh đá vụn. Những mảnh đá chỉ nhìn màu sắc xanh tím vô nhuận, còn có mắt vượng chân nhắn trên một mảnh vỡ trong đó, liền biết tiền thân của mảnh đá này nhất định là thượng phẩm đoan chính khó gặp. Hiện giờ trên mặt đất tan xương nát thịt, nhìn qua quả thực làm cho người ta tiếc nuối. Bị người ta dùng đoan mâu đập đầu, Hoàng ban đầu luôn kiêu ngạo nhưng ngay cả kêu đau cũng không dám. Chỉ ấn chỗ đau, thành thành thật thật đứng đấy. Bất quá cái dáng trên nót của hắn thật sự đủ nặng, tuy không thấy máu, nhưng trước mắt lóe ra sao kim, đầu ong ong văng lên, lại như trăm ngàn con ruồi lóe sáng vây quanh mình đoan diệp giá trị ngàn vàng ném về phía vị Hoàng Đức dung kia. Nhìn Hoàng Đức đau đến đứng không vững, đến gần ân cần hỏi hàn một câu, Hoàng ban đầu, rất đau sao? Bị người nọ nói ở bên hai, Hoàng Đức dùng toàn thân run lên, vội vàng buông tay xuống, túi đầu nghiêm nghị mà đứng, hai cái đẽo trên một dưới hòa lẫn vào nhau. Chỉ là nhìn bộ dáng nhe răng trợn mắt của hắn, khẳng định là đau đến lợi hại. Nhân vật có thể khiến cho Hoàng Đại Liệu thành thành thật thật, trong thành Tần Châu cũng không ít, nhưng có thể làm cho hắn sợ hãi từ nội tâm, cũng chỉ có một mình Trần Cử. Trần Cử tuổi gần 50 bề ngoài cũng không thu hút, dáng người trung đẳng, đen gầy. Nhưng hơn ở tướng mạo trung chất đôn hậu, mặt mũi hiền lành, trên mặt luôn mang theo một chút ý cười khiêm tốn. Đối với người trẻ tuổi mà nói, hắn là trưởng giả dễ gần, đối với trưởng quan mà nói, hắn là thủ hạ đáng tin. Một người thành thật như vậy, lần đầu tiên có thể chiếm được hảo cảm của cấp trên, nếu như có thể làm việc đắc lực, trưởng quan nào không tin nặng. Cũng chính là người trung niên có vẻ như hiền lành này, khiến cho mấy đời chi huyện ôm hận mà đi, bao nhiêu quan viên không thể làm gì. Thế lực của Trần Cử không chỉ cực hạn ở huyện thành kỳ, trong quân, Trần Cử có người, ở bộ phản, Trần Cử có người, ở kinh thành, Trần Cử vẫn có người như cũ. Đã từng có một chủ bộ thân phận tiến sĩ, muốn khiêu chiến địa vị của Trần Cử. Nhưng kết quả cuối cùng là chủ bộ bị giáng xuống đảo Quỳnh Ngai Cô, mà vợ con chủ bộ thì cùng một chỗ thu vào phòng trong cho Trần Cử. Trần Cử 30 năm nắm giữ sự vụ trong ngoài huyện thành kỷ, mà càng ngày càng thâm căn điệp. Trần Cử lại liếc Hoàng Đức Dụng một cái, đáy mắt căm ghét chợt lóe rồi biến mất. Hoàng Đức Dụng người này thắng ở nghe lời dùng tốt, cho nên cho dù có chút tham sắc, hắn cũng chưa từng để ở trong lòng. Nào sẽ nghĩ đến vì một tiểu nha đầu mới 12 tuổi, lại náo ra nhiễu loạn lớn như vậy. Nghĩ tới đây, trong lòng Trần Cử càng hận, 16 tuổi đã dám một mình du học, đi xa ngàn dặm, người như vậy há có thể dễ đối phó. Hơn nữa còn là đệ tử của Hành Cử tiên sinh, cũng không nghĩ xem trong bạn học của hắn có bao nhiêu gia nha nội, lão sư của hắn lại có bao nhiêu hảo hữu. Còn có Lưu Hiển tự cho là thông minh, Trần Cử cũng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Hàn Cương là một người không hề có lý do, dám ở trên đường lớn trực tiếp trở mặt với Hoàng Đại Uẩn, rõ ràng là một người có tính tình độc ác to gan lớn mật. Người như vậy lại còn đặt ý ở vị trí kho quân khí Đức Hiền Vương, chỉ nghĩ có thể nhất cử lưỡng tiện, liền không suy nghĩ qua cái gì gọi là gà bay trứng mỡ. Trần Cử hắn chỉ lấy 80 quan, liền đem vị trí kho quân khí giám quân cho Chu Phượng nhát gan sợ phiền phức kia, rốt cuộc là vì cái gì? Đạp lên mảnh vỡ nghiên mực, Trần Cử ở trong sảnh đi lại. Nghiên mực này là nghiên mực hắn thích nhất, hơn nữa còn là tảng đá được đào ra từ trong hố sâu. Là hắn từ một nhà quan hoạn lụn bại mất không ít tâm lực mới lấy được, nếu cầm ra bên ngoài bán, ít nhất cũng phải hơn ngàn quan. Nhưng bây giờ lại ở dưới lòng bàn chân hắn phát ra tiếng rên rỉ kéo kẹt kéo kẹt. Trần Cử dùng đế giày nghiền nát nghiên mực, hắn không thể giẫm nát mặt Hàn Cương. Đây là thư phòng của Trần Cử, ngoại trừ Hoàng Đức Dụng ra, kỳ thật còn có 7-8 người cao thấp đứng ở một bên. Bọn họ đều là thân tín của Trần Cử, sau khi chuyện kho quân khí phát sinh, liền bị Trần Cử khẩn cấp triệu hoàn tới. Bọn họ nhìn một nghiên mực nện vào trên trán Hoàng Đại Liệu, đều câm như hến, sợ Trần Cử đem tức giận chuyển rời đến trên đầu bọn họ. Bọn họ đều đang chờ, chờ có người đưa tin tức tiến thêm một bước trở về. Tiếng trống vang lên, nghe tiếng trống, tiếng kèn vừa mới truyền đến Tần Châu thành là canh hai, đến lúc này mới qua một canh giờ, nửa vầng trăng trên bầu trời thậm chí còn chưa lên tới đỉnh. Tần Châu thành dù sao cũng có lệnh giới nghiêm, tuần thành, canh phù, tiềm hỏa phô binh, còn có quân tốt thủ thành đi lại tuần tra trên tường thành cao ngất. Hệ thống giám sát nghiêm mật, khiến cho đêm qua Tần Châu thành phố lớn ngõ nhỏ khó đi. Trần Cử sau khi phát động việc kho khí của Đức Hiền Vương, không đến một khắc đồng hồ đã nhận được tin tức, quá hơn nửa canh giờ nữa, liền đem thủ hạ từ các ngõ ngách toàn thành tìm ra, thế lực của hắn to lớn cũng có thể thấy được. Cuối cùng, khi tiếng trống gõ vào canh ba, một người hạ nhân thân tín đi vào bẩm báo, "Áp Ti, Lưu Nhị gia đã trở về." Mọi người trong thư phòng tinh thần phấn chấn. Trần Cử vội nói, "Còn không mau mời Nhị gia vào." Lưu Hiển nghe được truyền báo, kéo hai chân trầm trọng đi vào thư phòng của Trần Cử. Tối nay đi lấy công chỗ tội, bán hết khí lực đi tìm hiểu tin tức. Nhà mình mắt bị mù, đem một con rắn năm bước bắt lại, hôm nay bị hung hăng cắn một cái, cho dù chết cũng chỉ có thể trách mình không có mắt. Bây giờ người ở đâu? Nhìn Lưu Hiển tiến đến, Trần Cử vội vàng hỏi. Hiện tại đều ở trong châu nha. Hàn Tam, Vương Ngũ và Vương Cửu đều như vậy. Lưu Hiển nói xong lắc đầu, đều không có bị bắt vào ngục. Quy củ lúc này chính là như vậy, quản ngươi có tội hay vô tội, trước khi định tội, nhất định phải đi một lần trong ngục. Mà trên tay ba người Hàn Cương và Vương Ngũ, Vương Cửu đều dính máu, theo luật, lúc ấy sẽ phải hạ ngục. Mà Thiết Phán Ngô Diễn không theo luật làm việc, rõ ràng đã đem tội danh nhận định cho Lưu Tam cùng nhân vật sau lưng hắn. Mọi người ở đây đều là lão luyện với lại sự, làm sao lại không nghĩ ra? Thần sắc cũng càng thêm bất an. Không cần lo lắng, việc nhỏ mà thôi. Trần Cử nhẹ nhàng trấn an thủ hạ, hắn không tin một kẻ nghèo hèn như Đại Trần có thể lật trời. nhưng Hàn Cương tàn nhẫn quả quyết, khiến cho Trần Cử thấy được bóng dáng của mình lúc trẻ tuổi. Hắn không khỏi có chút cảm khái, giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, cũng chỉ có người trẻ tuổi mới có thể không chút cố kỵ hậu hoạn như vậy. Lưu Hiển đưa ra chủ ý cho Trần Cử, thật ra Hàn Cương có thể tạm thời để qua một bên, quan trọng nhất vẫn là kho quân khí. Chỉ cần không tra ra được lỗ thủng trong kho quân khí, chuyện của Lưu Tam thế nào cũng có thể từ chối. Cũng chỉ là thiếu hụt vạn quan tiền, điền vào là được, tiền lấy từ chỗ ta. Trần Cử nói hời hợt, nhưng tùy tiện có thể lấy ra gia tài vạn quan, cho dù ở trong thành Đông Kinh cũng không gặp nhiều, ngoại trừ tiền ra, trước sáng nay binh khí thiếu hụt thanh toán rõ số lượng, thiếu bao nhiêu thì Triệu Bân mượn bấy nhiêu, Lý tướng công dù tra thế nào cũng sẽ không tra được đến đô tác viện, cho dù tra được, để cho đám thợ thủ công tùy tiện tạo ra một ít để bù đắp cũng không tốn bao nhiêu công phu. Thật ra trong lòng Trần Cử cũng hối hận, nếu sớm biết có chuyện này, ý sửa sổ sách trước mấy tháng, là có thể điền vào chỗ thiếu hụt, hoặc là không keo kiệt một hai vạn sâu tiền, trực tiếp bổ sung lỗ thủng cũng không còn chuyện như bây giờ. Nhưng bây giờ Đức Hiển Phường bị người trong châu nhìn chằm chằm, tiền vật cho dù lấy ra, sợ là cũng không đưa vào được. Một thân tín nhắc nhở. Lưu Hiển suy cười một tiếng, đặt ở trong huyện nhà không được sao? Chỉ cần con số khép lại, lại thêm một cái kho chuyển vào sổ sách, ai còn có thể nói không phải. Trần Cử gật gật đầu, làm như vậy cho dù muốn đới móc cũng không tìm ra được. Dễ dàng giải quyết vấn đề lớn nhất, còn lại phải đối mặt chính là cục diện khó khăn Hàn Cương mang cho bọn hắn. Mà Trần Cử lúc này cũng có phương án, mấu chốt vẫn là ở Vương Ngũ cùng Vương Cửu. Bọn họ là bị Hàn Cương dọa sợ, cũng không trách bọn họ được. Chỉ cần Vương Ngũ cùng Vương Cửu chịu đổi giọng, bằng vào Hàn Cương há miệng, ngay cả miệng phun nước bọt cũng không đến trên người Trần Cử hắn. Trần Cử xoay người nói với một thanh niên cao lớn đứng ở trong góc thư phòng, "Tiểu Thất, ngươi tìm một cơ hội gặp mặt hai người bọn họ, nói là chính miệng Trần Cử ta nói, chuyện lúc trước có thể bỏ qua, nhưng..." "Áp Ti." Lưu Hiển đột nhiên mở miệng cắt ngang lời Trần Cử, thở dài, "Áp Ti có điều không biết. Trên người bọn Lưu Tam đều có vết đao, hơn nữa đều là chém vào chỗ hiểm, là bội đao của Vương Ngũ cùng Vương Cửu." Trần Cử không nói tiếp được nữa, Hàn Cương làm việc không ngờ lại kín kẽ như nước, đâu giống như lão hồ ly 18 tuổi, căn bản là 80 tuổi. Nửa ngày sau, hắn mới oán hận phun ra mấy chữ, "Hay cho Hàn Cương." Mọi người trong thư phòng hai mặt nhìn nhau, mà sắc mặt Hoàng Đại Đoan càng thêm khó coi. Bọn họ đều biết, Vương Ngũ và Vương Cửu đã kéo không trở lại, vậy biện pháp giải quyết chuyện Lưu Tam cũng chỉ còn một. Lưu Hiển muốn nói lại thôi, Trần Cử thì do dự một lát, cuối cùng lắc đầu, thở dài một hơi, nói với Hoàng Đức huynh đệ, "Hoàng huynh đệ, ngươi về trước đi." Hoàng Đại Lưu ngây dại, hắn làm sao không rõ Trần Cử bảo hắn về trước đến tuột cùng là dụng ý gì. Hắn cả kinh kêu lên, "Áp Ti." Lưu Hiển đi đến bên cạnh Hoàng Đức Dụng, vị đầu vai của hắn, ôn nhu nói, "Hoàng gia lão ca, ngươi về nghỉ ngơi trước đi, hôm nay đủ cho ngươi mệt mỏi." Sắc mặt Hoàng Đại Lưu trắng bệch như bột thôi, khối u xanh mét. Một ngày trước, hắn còn nằm trên giường của Diệu Tâm Ni của Tịnh Tuệ Am, ôm Ni cô đầu trọc xinh đẹp, nhớ tới tiểu dưỡng nương của Hàn gia, nhưng sau 12 canh giờ, hắn đã gặp phải tuyệt cảnh. Ban ngày ở trước cửa chùa Phổ Tu, Hoàng Đại Lưu không thể nào ngờ được, trong một ngày, phong thủy luân chuyển, lại là một đống dây treo cổ mà hắn khinh thường. Tuyệt vọng nhìn Trần Cử, lại nhìn Lưu Hiển, Hoàng Đại Lưu bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, cầm lấy giày của Trần Cử, khóc hô, "Áp Ti, ngươi xem ở tình cảm ngày xưa của ta, lưu ta một con đường sống đi. Đức Dụng ngươi làm gì vậy, ngươi là huynh đệ của ta, ta làm sao có thể không lưu lại đường sống cho ngươi?" Trần Cử mặt không biểu tình nói, lui về phía sau một bước, dùng ánh mắt ra hiệu hai gã thân tín khác đứng ở cửa, còn không mau đỡ Hoàng huynh đệ ra ngoài. Hai người hiểu ý gật đầu, đây là để cho bọn họ giám thị Hoàng Đức Dụng, để ngừa hắn ở trong tuyệt vọng làm ra chuyện gì. Bọn họ một tay che miệng Hoàng Đại Lưu, một bên từ hai bên đem hắn dựng lên, cứng rắn kẹp lấy Hoàng Ban Đầu không ngừng dãy rủa, ra khỏi thư phòng. "Nhị đệ, chờ lát nữa ngươi đuổi theo Hoàng Đức Dụng, nói với hắn, ta bảo đảm thê nhi hắn an an ổn ổn cả đời, để hắn yên tâm đi." Trần Cử thu liễm vẻ tươi cười ngụy trang trên mặt, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Lưu Hiển gật đầu, ý bảo mình nghe được. Trần Cử xoay người, xuyên qua cửa sổ mở một nửa, nhìn thẳng về phía Châu Nha. Không ai thấy vẻ mặt của Y, chỉ nửa ngày sau mới nghe thấy ý từ trong kẽ răng phun ra hai chữ, "Hàn Cương." Chương 22. Tòa nhà đem tránh cấp điều hành. Chương 22. Tòa nhà đem tránh cấp điều hành. Chung. Lúc này Ngô Diễn cùng Hàn Cương đang ở trong Châu Nha. Châu Nha Tần Châu chỉ là một tiểu viện bình thường, cũng không có chỗ nào đặc biệt, nhưng chiếm diện tích lớn, nhà cửa nhiều mà thôi. Duy nhất có chút đặc biệt chính là tường vây xung quanh cao tới hơn một trượng, hình dạng giống như tường thành, có mái hiên, rộng chừng 5-6 thước. Đây là vì sau khi thành bị phá, có thể tiếp tục triển khai chiến đấu trên đường phố mà thiết kế ra. Tòa nhà ở sảnh lớn, hai đường và các tòa nhà khác nằm ở trục giữa, thuộc về chính chủ Châu Nha, cũng chính là chi Châu Tần Châu. Về phần vị tiết độ phán quan Ngô Diễn này, thì có được một gian sân nhỏ ở phía tây làm công sảnh của mình. Nhưng Ngô Diễn cũng không mang theo Hàn Cương đi tiết phán sảnh, mà là dẫn hắn đi tìm tiết độ suy quan ở lân cận. Hiện giờ chiến sự phía bắc đang diễn ra quyết liệt, kinh lược tướng công Lý Sư Trung chưa trở về. Là tiết độ phán quan, việc xử lý binh sự, Ngô Diễn cũng không thiếu. Nhưng là người chịu trách nhiệm đầu tiên, hắn có nghĩa vụ khi chuyển giao vụ án này, nói rõ chi tiết sự tình cho tiết độ phán quan chủ quản. Nhưng lúc này trong phòng đẩy quan lại không có ai trực, Ngô Diễn thở dài, lại mang Hàn Cương về công tính của mình. "Ngồi xuống đi." Ngô Diễn gọi một lão binh trực đêm, lệnh cho hắn bưng trà lên. Lại chỉ vào một cái ghế bên dưới, ý bảo Hàn Cương ngồi xuống nói chuyện. Hắn có ấn tượng rất tốt với Hàn Cương, nói chuyện rất ôn hòa. Hàn Cương không ngồi, ngược lại quỳ xuống hành lễ với Ngô Diễn nói, "Học sinh có việc muốn thỉnh tội với tiết phán." Ngô Diễn buồn bực, đây xem như là lời gì? Hắn hạ thấp người hỏi, "Ngươi có tội gì?" "Tư mở quân khố, lấy tội dụng cụ." Ngô Diễn bật cười, "Chuyện gì vậy?" Giọng nói của hắn đột nhiên dừng lại, giống như nhớ tới cái gì, "Vì sao Hàn Tú Tài ngươi có thể xác định ba người Lưu Tam tối nay sẽ đến?" Hàn Cương nói, bởi vì hôm nay học sinh nói muốn kiểm kê khố phòng để giao tiếp, Lý Lưu Ca mang theo học sinh tới đây vẻ mặt khác thường. Triều đình hạ lệnh kiểm kê tài kế trong châu, chuyện phủ quân phóng hỏa đốt sổ sách, học sinh cũng từng nghe qua. Nếu thật sự có việc này, sau khi cho bọn họ thành công, học sinh sẽ trăm miệng không biện bạch, trăm chết không chuộc. Cho nên lưu lại một tâm, làm chút chuẩn bị. Vốn tưởng rằng chỉ là lo trước khỏi họa, không nghĩ tới bọn họ lại nóng lòng như vậy. Hàn Cương nói không có lỗ hổng, Nô Diễn nhẹ nhàng gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Hàn Cương nói hắn đều hiểu, đây vốn cũng không phải chuyện lạ gì. Hàn Cương chính là kẻ chết thay được chọn ra. Tội phạm bị cháy chết trong lửa, Vương Ngũ thủ vệ, Vương Cửu phán lưu đày, nếu như vì bảo đảm, ở trong ngục diệt khẩu báo chết cũng được. Về phần cấp trên trực thuộc quân khí khố, binh tào cùng huyện úy đảm đương trách nhiệm lãnh đạo, không làm việc đã xét xử, hôm nay chi huyện thì trực tiếp bãi nhiệm. Mà áp ti trần cử, thì có thể thanh thản ổn định ngồi cùng một chỗ uống trà với hộ tào thư phòng Lưu Hiển, Hoàng Đức Dụng cũng đã nhận được tiểu mỹ nhân mà y muốn, tâm nguyện mấy chục năm của Lý Lại Tử đã được đền bù, hết thảy đều an nhàn. Chỉ có thể hận a, Hàn Cương cái vai phản này vì sao không theo kịch bản đã biên sẵn đi diễn? Một hồi trò hay triệt để tan. Trong lòng Hàn Cương biết Trần Cử tuyệt đối là đang nghĩ như vậy, mà hắn ở trước mặt Ngô Diễn nói ra lời này, chân chính muốn đối phó đã không phải là Hoàng Đại Uẩn, mà chính là Trần Cử phía sau Hoàng Đại Vũ Trùng. Khi hắn bắn chết Lưu Tam, làm cho Vương Ngũ Vương Cửu dâng lên đầu danh trạng, Hoàng Đại Vũ Trùng cũng đã là một con hổ chết. Nhưng phía sau Hoàng Đại Uẩn, còn có Trần Cử một tay che trời trong truyền thuyết ở huyện Thành Kỳ. Châu trị của Tần Châu chính là huyện Thành Kỳ. Châu Nha và huyện Nha đều ở trong một tòa thành, Trần Cử được xưng là một tay che trời, nhưng chính như Hàn Cương nói với cha mẹ hắn ngày trước, ở trước mặt một đám quan viên văn võ trong thành Tần Châu, áp ti nho nhỏ căn bản không tính là nhân vật có tiếng. Hắn che trời, chẳng qua là giống như Vân Diệp, tách bách tính và quan viên ra, nếu thực sự có người có thể phá tan tầng mây che chắn, quay đầu nhìn xem, kỳ thực cũng chỉ là tầng hơi nước mỏng manh mà thôi. Trần Cử không giống như Hoàng Đại Đoá, Lý Lại Tử, thanh danh trong thành cũng không ác. Chuyện xấu đều để thủ hạ thân tín làm, chính mình liền có thể có được thanh danh tốt. Nhưng mà khi hợp thành tập đoàn lợi ích lấy mình làm trung tâm, lại không thiếu được sẽ xâm hại đến lợi ích của thế lực khác. Trần Cử ở trong huyện Thành Kỳ 30 năm, đắc tội người tất nhiên không ít, chỉ là sợ thế lực của hắn khổng lồ, ném chuột sợ vỡ đồ mà thôi. Nếu như có thể từ trên mạng quan hệ hắn bày ra sẽ rách một lỗ hổng ở Tần Châu, dao động đến địa vị của hắn, ở chỗ âm u rung động tiềm lưu, đủ để đem thế lực Trần Cử chém thành mảnh nhỏ. Hàn Cương đã mở đầu, không có lý do gì không tiếp tục nữa. Trong lòng cũng biết lúc này không thể không liều một phen. Vì để an toàn, nhất định phải một gậy đánh chết Trần Cử. Là Trần Cử sao? Vấn đề của Ngô Diễn như một kiếm thiên ngoại, làm cho Hàn Cương đột nhiên kinh hãi. Ngô Diễn cũng không phải là người ngu, nhậm chức ở Tần Châu cũng có 2 năm. Hiểu biết đối với Trần Cử, so với Hàn Cương còn rõ ràng hơn. Sở dĩ đem ba người Hàn Cương mang về Châu Nha, mà không phải chuyển giao thành Kỳ huyện, cũng chính là vì đề phòng Trần Cử. Ngô Diễn không phải không muốn đối phó Trần Cử, nhưng nếu bởi vậy rước lấy một thân gãi, lại không đáng. Trần Cử không phải tiểu nhân vật, hắn dạy dùa hấp hối, đủ để cắn vào xương cốt một tên quan tòng bát phẩm kinh thành. Mặc dù thưởng thức Hàn Cương, nhưng Ngô Diễn sẽ không đi mạo hiểm. Làm quan 3 năm, nhưng chức lại có thể làm cả đời. Trần Cử từ tổ phụ hắn bắt đầu làm việc trong huyện Nha Thành Kỳ, khi đó Chân Tông mới vừa lên ngôi không bao lâu. Hôm nay mấy chục năm trôi qua, bản thân Trần Cử cũng đã làm lại viên 30 năm, lên tới chức lại ti đẳng cấp cao nhất trong huyện, hơn nữa còn có mấy chức quan tán, có một danh mục gọi là Ngân Tiểu Giám Võ Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu, kiểm tra con cháu giáo quốc tế tiểu, kiêm giám sát ngự sử, vũ kỵ úy. Tuy rằng mấy cái danh hiệu này đều là hư danh cho lại viên, thẩm quan viện tra không có người nào, quan cáo viện cũng không ghi kỳ danh, chỉ là sản phẩm của quan chế cuối đời Đường sau khi bại hoại mới lạm phong quan tước, nhưng có thể đạt được tán quan bậc này, trong gần ngàn quan lại một châu cũng không có mấy người. Đồng thời lúc này còn có một cách nói, gọi quan không phong kiến, mà lại có phong kiến. Tổ tôn như Trần Cử mấy đời làm việc trong một gian nha môn, có nhiều nơi, nhưng quan viên nhậm chức chẳng qua là cưỡi ngựa xem hoa, thường thường một nhiệm vụ chưa đầy liền điều đi nhậm chức. Đôi khi trên vị trí chi huyện chi châu, một năm có thể đổi 5-6 quan viên, ghế dao còn chưa ngồi nóng, đã vội vàng đổi cương vị, như vậy làm sao là đối thủ tinh nhuệ của những người phía dưới? Quan viên bị tư lại giấu giếm lừa gạt, lấy được rất nhiều ví dụ mất chức, tốt một chút cũng là mặt sáng mày cho, ngay cả bao trưởng bao hiếu túc cũng vẫn bị tư lại khai phong phủ lừa gạt. Có thể để ép tư lại làm người tốt, thái bán giai đều là danh thần, sự tích bọn họ chỉnh trị tư lại đều có thể lưu lại một nét mực đậm trong chính sử truyện ký. Tư lại thiên hạ đều có thể giết, trong câu nói này chứa bao nhiêu máu và nước mắt quan viên. Xem ở mặt mũi Hoành Cử tiên sinh, trợ giúp Hàn Cương một tay có thể, nhưng Ngô Diễn tuyệt đối sẽ không cởi trần ra trận, cầm mình đi mạo hiểm. Hôm qua con trai một mình vào thành, sau khi về nhà, Hàn Thiên Lục lăn qua lộn lại trên giường cả đêm cũng không chợp mắt. Sáng hôm sau thức dậy, hồn gia và dưỡng nương đều nấu đến đỏ mắt, một đêm không ngủ. Đối với Hàn Cương một mình ở lại trong thành, gần như là đang ở trong cảnh địch, trong nhà không có một ai có thể yên tâm. Hàn A Lý vội vàng làm nóng hai cái bánh hấp, Hàn Thiên Lục cầm trên tay gặm rồi chạy về phía bến đỏ. Sáng sớm tinh mơ, gió lạnh thổi mạnh, sắc trời âm u, không khí trên đỏ ngang cũng u ám. Hàn Thiên Lục ngồi ở mũi thuyền, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lý Lại Tử đang ngồi ở đầu thuyền. Hàn Thiên Lục là một người thành thật, từ trước đến nay cũng không dám nghĩ tới chuyện vi phạm pháp luật, thậm chí rất ít khi đấu khí với người khác, nhưng bây giờ hắn hận không thể đá Lý Lại Tử một cước vào trong nước. Lý Lại Tử ngồi ở đuôi thuyền rất thoải mái tự tại, có một gã sai vật đi theo bên cạnh, hắn căn bản không sợ Hàn Thiên Lục thành thật làm người có thể làm ra cái gì. Nếu như Hàn A Lý ở bên cạnh thì khác, hiện tại không mang theo 5-3 gia đình, Lý Lại Tử tuyệt đối không dám đối mặt với Hàn A Lý. Hàn lão ca, là đi vào trong thành xem Tam Ca Nhi nhà người sao? Lý Lại Tử không nói gì, căn bản là mang ác ý khơi mào. Hàn Thiên Lục quay đầu nhìn nước sông, không để ý tới. Nhưng phản ứng của hắn như vậy chính là điều Lý Lại Tử thích nhìn thấy, nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, thông gia của hắn đã vô ngực cam đoan, ruộng rau vịnh sông kia, vài ngày sau sẽ đổi họ thành Lý, không còn là con nuôi nữa, mà là con ruột. Hôm nay Lý Lại Tử đi vào thành, cũng là đi dò thám tin tức, trên đường đi có thể gặp được Hàn Thiên Lục, không mất một chuyện vui giết thời gian. Vốn dĩ là nước quá hẹp, Hàn Thiên Lục và Lý Lại Tử đều chưa ngồi đến đáy thuyền, cũng chỉ cảm thấy thân thuyền nhẹ nhàng chấn động, độ thuyền đã đến bờ bên kia. Xuống thuyền, Hàn Thiên Lục bước chân vội vã, muốn bỏ rơi Lý Lại Tử. Nhưng Lý Lại Tử mang theo gã sai vặt theo sát ở phía sau, Hàn Thiên Lục càng thất lễ, hắn nhìn càng vui vẻ. Vì ba mẫu vườn rau bên vịnh sông, hắn và Hàn gia tranh giành 20 năm. Hiện giờ rốt cuộc sắp được như ý nguyện, tâm tình Lý Lại Tử tốt đến mức dọc theo đường đi khẽ hát, cố ý làm Hàn Thiên Lục buồn nôn. Một đường đi nhanh, Hàn Thiên Lục và Lý Lại Tử một trước một sau đi tới dưới cửa thành, chỉ thấy nơi đó đang ồn ào, bao nhiêu người bị chặn ở cửa thành, phải xếp thành hàng mới có thể vào thành, mấy binh sĩ trở tay kéo gậy trống, ở ngoài cửa thành hô quát, chỉnh đốn trật tự đội ngũ. Tốc độ vào thành tiến lên rất chậm, có thể nhìn thấy mỗi một người đi đường và xe cộ ra vào cửa thành, đều là từ trên xuống dưới trong ngoài lục soát một lần mới được cho đi. Lý Lại Tử kéo một binh sĩ đi ra chỉnh đốn trật tự, nhét hai văn tiền, hướng về phía cửa thành chép miệng, hỏi, trong thành đã xảy ra chuyện gì? Hình như đêm hôm qua có một nha môn họ Hàn giết người, nghe nói là kho quân khí bị phát hiện, có thể là do Tây Tặc tiêu diệt. Hiện tại vào thành ra khỏi thành, đều phải lục soát một lượt. Chuyện xảy ra đêm qua, đến bây giờ mới mấy canh giờ, ngoại trừ người liên quan, nội tình chân thật còn không có bao nhiêu người biết. Tin tức từ trong nha môn truyền ra đều là phá thành mảnh nhỏ, đều phải dựa vào suy đoán cùng phán đoán để bù đắp. Hàn Thiên Lục ở bên cạnh, tiếng nói lọt vào tai như ngũ lôi oanh đỉnh, tựa như lâm vào một cơn ác mộng kinh khủng, không đâu, Tam Ca Nhi sẽ không làm chuyện như vậy. Lý Lại Tử cũng có chút khó có thể tin, nhưng Hàn Cương cứng rắn thì hắn hiểu rõ. Cười trên nỗi đau của người khác trên mặt hắn toát ra, chỉ hận không thể cuồng tiếu một phen để phát tiết khoái ý trong lòng mình. Hàn Lão Ca, Tam Ca nhà ngươi, ta làm sao vậy? Một đạo thanh âm rất quen thuộc đột ngột vang lên bên cạnh hai người. Quay đầu nhìn lại, Lý Lại Tử kinh ngạc nhảy vọt ra xa như một con thỏ. Người hắn vừa mới nhắc tới kia, không biết từ khi nào đã đi tới bên cạnh. Chương 23, Cao Úc sẽ cấp bách khởi hành. Chương 23, Cao Úc sẽ cấp bách khởi hành. Hạ. Hàn Cương vốn định nhân lúc sáng sớm về nhà báo tin, sau đó lại gấp gáp trở về. Không nghĩ tới vừa ra khỏi cửa thành, liền thấy cha mình và Lý Lại Tử. Hàn Thiên Lục vừa mừng vừa sợ, một tay nắm lấy hai tay con trai, từ trên xuống dưới đánh giá một hồi lâu, giống như là người sưu tầm đồ sứ chân quý không cẩn thận va chạm vào, trên dưới kiểm tra có vẻ khẩn trương như không bị hư hao. Tam Ca Nhi, ngươi không sao chứ? Hàn Cương cười hỏi lại, Hải Nhi bộ dáng giống như có chuyện. Người không giết người. Việc này. Hàn Cương khẽ nở nụ cười, liếc ngang Lý Lại Tử một cái, trong mắt Hàn Thiên Lục, ánh mắt của con trai bây giờ cũng không khác gì Lý Lại Tử vừa rồi, quả thật con đã giết người. Hàn Cương nói đến đây thì ngừng lại một chút, mặt Hàn Thiên Lục tái nhợt, Lý Lại Tử thì như bị một cục vàng nện trúng đầu, vừa cao hứng vừa nghi hoặc. Mà Hàn Cương lập tức giải thích nghi hoặc cho hắn, Lưu Tam, Trương Khắc Định, Tiếu Thập. Mấy vị này, hẳn là đều biết hết rồi chứ. Bây giờ đến lượt Lý Lại Tử sắc mặt tái nhợt, hai chân mềm nhũn không còn chút sức lực nào, sao hắn có thể không biết tiểu tùy tùng của nhà Thông gia, hắn, bọn họ. Đêm qua Hải Nhi nhận chức vụ trông coi kho quân khí, không ngờ nửa đêm ba tên tặc tử này lại lén lút xông vào phóng hỏa, giết cho Hải Nhi. Hàn Cương khoái ý nhìn sắc mặt Lý Lại Tử từ trắng biến xanh, bởi vì một chút lo lắng kết tử thù với Trần Cử, sau khi nhìn thấy vẻ mặt Lý Lại Tử cũng nhẹ nhõm hơn không ít. Binh đến tướng đỡ, nước đến đất ngăn, mình có thể làm đổ Lý Lại Tử và Hoàng Đại Úc nhọn, vẫn có thể lật tung Trần Cử như thường. Ba người Lưu Tam đều là tùy tùng của Lý Chính Thông gia, bọn họ đi đến kho quân khí phóng hỏa, quý nhân thân sợ là cũng không thoát khỏi tội. Trước khi ta đi ra vừa vặn mơ mơ hồ hồ nghe một câu, Hoàng Đức Dụng. Giọng nói của Hàn Cương rất nhẹ, nhưng âm thanh nhỏ lại như sấm sét giữa trời quang nổ vang bên tai Lý Lại Tử, đã sợ tội tự sát. Thời gian trôi qua nhanh chóng, mà tốc độ thẩm tra xử lý vụ án kho quân khí trong châu cũng rất nhanh. Tiếng kèn lệnh 10 ngày trước đã biến mất trong cuộc nói chuyện phiếm thường ngày của dân chúng Tần Châu. Ảnh hưởng do cái chết của đám người Lưu Tam cũng dần dần yên lặng. Khôi lỗi Hoàng Đại Uẩn sợ tội tự sát, hết thảy tội lỗi đều gánh hết lên người của hắn, gia sản đều không được đưa vào quan, mà vợ con của hắn cũng bị sung vào giáo phường thi, mà hai đứa con trai thì không hiểu sao mất tích. Châu nha chỉ phát ra hai tờ văn thư hải bộ, định ra năm quan cho hai đứa con trai, liền tuyên cáo tất cả kết án. Trần Cử đã từng vỗ ngực, muốn bảo vệ vợ con Hoàng Đức Dụng, hắn làm được. Hắn bảo vệ con trai Hoàng Đức Dụng đổi tên đổi họ cao chạy xa bay, mà mấy thê nữ của Hoàng Đại Liệu, vừa mới vào giáo phường thi còn chưa qua đêm đã bị giá cao chụp đi. Vì từ trong châu đạt được một tờ thoát tịch văn thư, quan ký tổng lương nhất định phải được quan phủ đồng ý, Trần Cử phí tiền giấy không phải số ít. Thông qua trấn an Hoàng Đức Dụng, Trần Cử thoáng an định nhân tâm bên cạnh. Tiếp theo phải đối phó, chính là làm hại hắn tổn thất ba thành tài sản, lại thiếu nợ bao nhiêu nhân tình ngoại địch. Hàn Cương không chết, lòng người bất an. Một xã hội quan liêu ổn định, sự phân chia quyền lợi của các bộ ngành đã được định quy hàng năm. Với uy phong của một phán quan tiết độ, cũng không thể áp chế được cấp quan địa phương tiếp theo. Mấy ngày nay, Hàn Cương ngày nào cũng khổ công học tập tại phủ tu tự, trong lúc đó kéo cung bắn tên đến điều tiết tâm tình. Chỉ có đi Ngô Diễn phủ nói chuyện phiếm với hắn, mới coi như nghỉ ngơi. Hàn Cương dụng công như thế, khiến Ngô Diễn càng thêm coi trọng. Chỉ là hắn giúp Hàn Cương làm chứng minh thân phận, muốn nhận định một cái hộ đơn đinh, thành huyện kỵ không để ý chút nào. Mà thành một tờ văn thư chi huyện kỵ gửi tới, Hàn Cương lại không thể không đi vào trong huyện nha đi qua đại sảnh trống trơn, đi trên con đường lát đá thông tới nhị đường huyện nha, trong lòng Hàn Cương có chút dự cảm không tốt. Sao Hoàng Đại treo cổ tự tử hắn đã từng xem qua, da mặt tím đến biến thành màu đen, đầu lưỡi phun ra rất dài, cục cú trên cổ lại khô quắc quắc, nhăn nhúm giống như một quả táo để lâu. Không giống với Hàn Thiên Lục 10 ngày qua, gần như ngày nào cũng qua sông thăm hỏi, trong lòng Hàn Cương cũng không có vui sướng thắng lợi. Bởi vì đây chỉ là cái đuôi thằn lằn Trần Cử vì tự bảo vệ mình mà đứt xuống. Độc xà còn phun lưới ở phía sau, ban đêm hắn vẫn ngủ không yên. Một lao tư lại mặt mũi hiền lành dẫn Hàn Cương đi vào trong, một thanh niên khác khoác áo tang màu trắng đi lướt qua hắn. Hàn Cương ghi họ rất tốt, nhớ rõ đó chính là Chu Phượng đã bị hắn gánh vác vị trí. Mấy ngày qua, Hàn Cương vừa nghĩ tới Chu Phượng, liền không thể không cảm thán vận khí của hắn thật tốt, nếu không phải nhà mình rước lấy khối u lớn màu vàng, hắn không thiếu được kết cục bị liệt hỏa thiêu thân hóa than khô. Tư lại dẫn đường thấy Hàn Cương quay đầu nhìn Chu Phượng, cười nói, tiểu tử này cũng thật may mắn, đêm trước lao tử hắn treo cổ, nhà hắn thành hộ đơn. Hôm nay huyện Doãn khai ân, liền thả hắn về nhà. Thân xác Hàn Cương khẽ động, thật là khéo. Thật trùng hợp đến mức này cũng chẳng ai thích, năm nay chỉ còn lại không đến 2 tháng, làm sao có thể nhẫn nhịn thêm một chút. Tư lại lắc đầu thở dài, cảm khái vạn phần. Hàn Cương cười lạnh, nếu không phải các ngươi đám Tư lại tham lam này, cha Chu Phượng cần gì phải tự tính mạng, chỉ vì bảo vệ con trai trở về. Hai người đi đến trước nhị đường, lão Tư lại không trực tiếp đi vào, mà quay đầu nói với Hàn Cương, Hàn Tú Tài, người chết mọi sự đều vô ích, Hoàng Đức Dụng đã chết, tất cả khúc mắc đều nên bỏ qua, Lý Lại Tử kia còn xin tha cho hắn một con đường, để hắn lui ruộng nhà ngươi bán cho hắn cũng thôi đi. Hàn Cương ngây ngẩn cả người, bài hát này là bài nào? Mấy ngày nay mỗi ngày Hàn Thiên Lục vào thanh giảng, tuy rằng liên lụy không đến mối quan hệ thông gia, nhưng Lý Lại Tử cũng bị nhắc tới trong châu nha khảo vấn một phen. Qua 3 ngày sau đi ra, con cóc mùa thu biến thành cóc mùa xuân, gây đến mức cả một vòng, gia sản cũng tổn thất gần nữa. Sau một phen dày vò này, hắn bị thủ đoạn của Hàn Cương dọa cho hồn phi phách tán, mỗi ngày đến cửa bồi tội, còn phải đưa về ruộng đất lúc trước cưỡng mua. Nếu Lý Lại Tử có trần cử chống lưng, lại cần gì phải như thế? Chỉ là nghi hoặc thì nghi hoặc, nên nói vẫn phải nói, Hoàng Đức Dụng đã chết, Hàn Mỗ nào còn có kẻ thù? Lý Lại Tử đó càng là việc nhỏ, bán ruộng đất cho hắn viết sau nhà ta sẽ dùng tiền chuộc về, sẽ không chiếm một đồng tiện nghi của hắn. Được, được, được. Tú Tài quả nhiên khoan dung độ lượng. Lão Tư lại cười nói, nếu đã như thế, ta sẽ nhắc nhở Tú Tài một tiếng. Hôm nay huyện Doãn truyền gọi, có thể là muốn phái Tú Tài ngươi làm việc mới. Sau khi ngươi vào báo cáo chuyện trong nhà cho huyện Doãn, báo cáo hộ đơn đinh, cũng có thể hôm nay giống như Chu Phượng tự mình về nhà. Nghĩ lại Lý Lại Tử, hắn hiện tại cũng không có lá gan không kết bạn bảo đảm giúp ngươi. Hàn Cương không người nói cảm ơn, đa tạ Trần Áp Ti. Trần Cử thần sắc nghiêm nghị, lại cẩn thận đánh giá Hàn Cương. Chỉ thấy hắn vẫn là trang phục sĩ nhân bình thường, bề ngoài ôn tồn lễ độ, phong nghi, người Tần Châu ít có thể bằng. Duy chỉ có mặt mày như đao, ở trong nhã nhặn tăng thêm rất nhiều nhuệ khí. Nhưng Trần Cử còn nhớ rõ, khi thi thể Hoàng Đại Ung nhọt từ trong nhà mang ra ngoài, một vị tú tài này đứng ở ngoài cửa vây xem trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà. Lúc ấy ánh mắt sắc bén của hắn không phải nhìn Hoàng Đại Ung, mà là nhìn chằm chằm vào mình. Hai hàng lông mày như đao, ánh mắt như kiếm, từng trận hàn ý từ trong cơ thể dâng lên, làn da nhà mình đều bị kích thích một trận run rẩy, trong lòng chỉ nghĩ không hổ là đệ tử danh sư. Nếu không phải đã kết không thể kết được tử thủ, hắn thật sự là không muốn trêu chọc học sinh Hoành Cử tiên sinh. Không dám, không dám. Trần Cử cười gượng ha ha, cùng Hàn Cương bước vào trong nội đường. Một vòng nha dịch vây quanh ở trong sảnh đường thứ hai, dưới tấm biển gương sáng treo cao, một người trẻ tuổi ngồi ngay ngắn trên đó. Đó chính là Chi huyện thành Kỳ hiện giờ. Sau khi Hàn Cương tiến vào, hắn vội vàng ký văn kiện, xử lý con dân. Chỉ chờ đến nửa canh giờ sau, hắn rảnh rỗi thở dốc, ngẩng đầu lên, liền thấy được Hàn Cương dung mạo xuất chúng. Hàn Cương mặc áo vải xanh, đầu đội khăn bông, một thân trang phục người đọc sách. Dáng người cao lớn, mũi thẳng lông mày, hai mắt trong trẻo, vừa nhìn liền khí độ bất phàm đối đầu với người đọc sách, thành Kỳ Chi huyện không muốn thất lễ, ôn luôn hỏi, ngươi là Tú Tài, họ tên là gì, đến nha môn lại có chuyện gì? Hàn Cương cung kính hành lễ, học trò Hàn Cương, phải gọi nha chúng tới để chờ lệnh. Hàn Cương. Sắc mặt thành Kỳ Chi huyện lập tức lạnh xuống, không còn vẻ ôn hòa như trước. Chuyện kho quân khí Đức Hiền Phường khiến hắn ăn không ít, năm nay khảo tích không thiếu được phán trung hạng, thời gian ma khảo lại phải kéo dài thêm một năm. Hắn từ chỗ Trần Cử nghe được không ít chuyện nhỏ, cơ hồ hận Hàn Cương đến tận xương thủy. Chuyện gì không thể xử phạt trong huyện, cố tình náo đến trong châu. Đệ tử của Trương Tái thì như thế nào? Trương Hoành Cử không biết thu qua bao nhiêu đệ tử, chỉ nghe qua hai lần giảng kinh cũng có thể xem như học sinh. Trẻ con quán viên như vậy, lại có hậu trường gì tốt? Người chính là Hàn Cương. Thành Kỳ Chi huyện lại truy hỏi một câu. Học sinh chính là Hàn Cương. Hàn Cương cung kính hành lễ đáp lời. Chi huyện nghiêm mặt, lạnh lùng nói, Hàn Cương, nếu ngươi đã ứng với sai dịch, nhưng chỉ làm giám khố một ngày. Công việc ở huyện Thành Kỳ ta rất nhiều, không thể để lại người rảnh rỗi. Hiện giờ đang có một đống bạc lụa và rượu khao quân đưa đến thành Tam Cốc, do ngươi dẫn đội. Có cần tiếp tục đảm nhiệm chức nha môn trước không? Nếu như đảm nhiệm áp tải, tổn thất trên đường vận chuyển đều phải tự mình gánh chịu. Nhưng Hàn gia ông ta không có chút tiền giấy dư thừa nào, đối với Hàn gia mà nói, dỡ bỏ nha dịch là lựa chọn tốt nhất. Mà Trần Cử cùng đi vào, lại ôn hòa cười, nhìn Hàn Cương với ánh mắt của vũ. Hàn Cương đáy lòng lại cười lạnh, nếu thật sự có lòng, hiện tại nên giúp ta nói chuyện. Đây nhất định là cả bẫy. Chỉ nhìn tình huống hiện tại, nha dịch xung quanh đều như hổ rình mồi, hơn nữa cũng không biết Trần Cử làm sao bố trí được trước mặt thành Kỳ Chi huyện, ánh mắt vị tiến sĩ Chi huyện trẻ tuổi kia nhìn qua cũng có chút bất tiện. Có lẽ chỉ cần nhà mình nói chứ không, đại khái sẽ bị hất trên mặt đất, sát uy to bằng miệng chén hầu hạ. Mặc kệ lấy điều kiện thân thể hiện tại của hắn, hay là tình trạng trước khi sinh bệnh, đều là chịu không được mấy cái, liền muốn đi đời nhà ma. Trần Cử thì lại có kỹ năng diễn xuất tốt, nhưng trình độ của các diễn viên quần chúng thì kém hơn nhiều. Trong mắt bọn họ, Hàn Cương đều là sát cơ, không phải, có lẽ, đại khái, mà là, khẳng định. Giết người diệt khẩu, thuận tiện thu thập lòng người, Trần Cử quả thực giỏi tính toán. Nhưng nếu ta đáp ứng, ngươi còn có thể lập tức động thủ. Quân tử không ăn thiệt thòi trước mắt, chính là tạm thời đáp ứng thì có làm sao? Ở trước mặt ta đem Chu Phượng thả về, muốn để cho ta cái hộ đơn đinh này nói chữ, không, à. Làm sao sẽ để cho ngươi như nguyện? Tâm niệm Hàn Cương chuyển động, hắn lập tức đồng ý, đã là lệnh của Minh phủ, lại vì quốc sự, Hàn Cương tự nhiên tuân theo. Không thể không đáp ứng Áp Giải Khao Quân, trên mặt Hàn Cương như phủ sương lạnh, chỉ khi hắn nhìn thấy sắc mặt Trần Cử cũng khó coi như vậy, mới khiến tâm tình của hắn tốt hơn một chút. Ra khỏi nhị đường, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, vận mệnh của mình không thể nắm chắc, mà là bị người ta thao túng. Nếu có một chức quan, hạng người như Trần Cử làm sao có thể động đến hắn? Nội tâm hắn cảm thán, lẩm bẩm, làm quan tốt hơn. Chương 24. Thiết Kỵ Oai Hùng, Hàn Tặc Đảm, 1. Chương 24. Thiết Kỵ Oai Hùng, Hàn Tặc Đảm, thượng. Đường từ Tần Châu đến thành Cam Cốc cũng không dễ đi. Trong sương phòng của chùa Phổ Tu, Hàn Thiên Lục lắc đầu thở dài dưới ánh đèn, Hoàng Đại Đoan chết rồi, Lý Lại Tử chịu thua, vốn tưởng rằng sẽ không có việc gì, làm sao còn bị đẩy đến chuyện xui xẻo này. Ai bảo Hài Nhi đắc tội với Doãn? Hàn Cương cũng cười khổ, từ khi làm quan đến giờ đều giấu trên không giấu dưới, đều sợ chuyện này chọc lên trên, làm ảnh hưởng đến con đường thăng quan phát tài của nhà mình. Nhưng vụ án kho quân khí bị Châu chặn lại, người chết, làm đều là người của huyện Thành Kỳ. Bởi vậy huyện Doãn ăn không ít bài xích, không thiếu được một tội thất cha, đương nhiên nhìn Hài Nhi không vừa mắt. Cái này, Hàn Thiên Lục kinh hãi, đã là đầu đông khí trời, trên mặt lại bốc lên mồ hôi lạnh to như hạt đậu chảy dòng dòng xuống. Hoàng Đức dùng chỉ là một ban đầu đã làm hại Hàn gia thiếu chút nữa không lật nổi thân thể. Hiện tại Hoàng Đức đã dùng hết, nhưng Trần Cử vẫn còn, rồi lại đắc tội chi huyện, đầu lưỡi hắn sợ tới mức thắt lại, cái này làm sao sống cho tốt đây? Phụ thân không cần lo lắng. Hàn Cương an ủi, Hài Nhi hiện đang có quan hệ tốt với Ngô Tiết, nếu có chuyện gì, nó sẽ hỗ trợ chờ đợi. Hiện giờ huyện Doãn cũng chỉ thở phào nhẹ nhõm, sẽ không làm quá mức. Trái phải là một chuyến áp tải, tránh cũng không khỏi, đi trước xem trước đi. Hàn Cương nói lời này là muốn cho Hàn Thiên Lục nghe, trên thực tế tình huống hắn gặp phải nguy hiểm hơn nhiều. Thành Kỳ chi huyện sẽ không lấy tính mạng hắn, nhưng Trần Cử lại muốn. Hắn ở trên công đường không thể như ý nguyện, thủ đoạn tiếp theo phải từng chiêu tiếp tục giết tới. Mà từ mấy ngày nay tiếp xúc với Ngô Diễn đến xem, Hàn Cương biết, Hùng Vũ quân tiết độ phán quan tuyệt đối sẽ không chính diện gây khó dễ với Trần Cử. Làm quan đều sợ phiền phức, có thể bớt đi một việc chính là ít đi một việc. Hắn có thể vì Hàn Cương rời Văn Thành Kỳ huyện là vì hắn nhìn thấy Hàn Cương thuận mắt, có thể giúp thì thuận tiện giúp một tay. Nhưng nếu không giúp được, vậy thì buông tay, ngay cả một câu xin lỗi cũng không cần nói. Nhưng Hàn Cương vốn không ký thác hy vọng cho con của người khác, hắn cũng không yêu cầu nhiều đối với Ngô Diễn, mời hắn tùy tiện tìm một lý do, mượn danh nghĩa mấy người đáng tin cậy đi Cam Cốc Thành đưa thư đi cùng Hàn Cương hắn, xem như hộ vệ đi theo, hẳn là không thành vấn đề. Nhiều hơn nữa, Hàn Cương tự tin chỉ bằng vào chính mình là có thể giải quyết. Thế lực của Trần Cử ở bên trong mà không ở bên ngoài, trong thành Tần Châu hắn thâm căn cố đế, nhưng ra khỏi Châu Thành, thủ đoạn Trần Cử có thể vận dụng cũng chỉ còn lại có mấy cái lựa chọn, muốn phòng bị cũng dễ dàng hơn rất nhiều, chính là sợ Trần Cử hại hắn không thành, chuyến đi tìm cha mẹ cùng tiểu nha đầu chút giận. Đừng nói cái này. Hàn Cương không muốn lại nói quá nhiều về vấn đề chi huyện và Trần Cử, đỡ cho sau khi hắn đi cha mẹ cùng tiểu nha đầu lo lắng, hắn hỏi Hàn Thiên Lục, năm ngoái Dương Thái úy tu Cam Cốc Thành. Phụ thân cũng là ứng dịch, từ Tần Châu đến Cam Cốc, đoạn đường nào bằng phẳng, đoạn đường nào hiểm, hẳn là có tính toán a. Dương Thái úy trong miệng Hàn Cương, đại danh gọi là Dương Văn Quảng, là cháu ruột của Dương Nghiệp Vô Địch Uy Trấn Vân năm đó, là con trai của Lực Khắc Khiết Đan Dương Diên Chiêu Dương Lục Lang. Hàn Cương bất luận kiếp trước hay kiếp này, đều nghe nhiều nên thuộc mấy cái tên này. Dương Văn Quảng làm tướng có dũng có mưu, không thua phong tục của phụ tổ. Hiện giờ đã gần 60 tuổi, vẫn đang liều mạng đối kháng tuyến đầu của Tây Hạ. Hắn từng tham gia chiến dịch Bình Định Mã Chí Cao, sau khi chủ soái địch Thanh Bắc phản, lấy thân phận chi châu của Lộ Châu trấn thủ biên cảnh Quảng Tây. Trong rất nhiều võ thần đại tống hiện nay, Dương Văn Quảng xem như danh tướng còn sót lại của quá lớn. Năm ngoái khi xây dựng thành Cam Cốc, Dương Văn Quảng là phó tổng quản binh mã của Tần Phượng Lộ tổng quản theo lệ cũ là từ chi châu Tần Châu thân là văn thần, kiêm nhiệm chức vụ trấn an sứ lược của Tần Phượng Lộ hiện tại y đang đảm nhiệm chi châu của Lộ Châu, chống lại sự tấn công của người Tây Hạ. Lúc ấy vì có thể trước khi người Tây Hạ kịp phản ứng, đã đem Cam Cốc Thành ở vào yếu địa chiến lược lúc ấy còn gọi là Lam Thành, 6 huyện của Tần Châu cơ hồ là toàn dân động viên. Tần Phượng kinh lược tư một hơi triệu tập 7-8 vạn dân phu từ Tần Châu tham gia, đại ca Hàn Cương đi công trường Cam Cốc Thành đồng đất, mà Hàn Thiên Lục cũng bị khẩn cấp chiêu mộ vận chuyển lương thảo. Năm ngoái vì vận lương cho thành Cam Cốc, cha ngươi từ Tần Châu đến Cam Cốc, lại từ Cam Cốc đến Tần Châu, chạy tới chạy lui 6 chuyến. Lại nói tiếp, con đường kia có quen thuộc đến mấy cũng không được. Hàn Thiên Lục thở dài, cảm khái vạn phần, con đường kia a, cũng không dễ đi. Hàn Cương gật đầu, tuy rằng Cam Cốc Thành nằm ở phía tây bắc Tần Châu Châu Thành, khoảng cách thẳng tắp chỉ có 5-60 dặm, nhưng bởi vì giữa hai thành cách nhau một ranh giới cao ngất, một ở sông suối, một ở thung lũng bị thủy. Thời đại này cũng không có đường hầm hoặc là đường núi nào. Muốn từ thành Tần Châu vận chuyển đồ quân nhu đi Cam Cốc, trước hết phải đi về hướng đông, dọc theo bờ sông đi đến huyện Lũng Thành khu mạch tích của thành phố thủy nơi đó là chỗ hợp lưu của nước và vị thủy. Tuy rằng mượn nước và vị thủy đều hướng đông tây, nhưng vị thủy ở phía bắc gần với hướng tây bắc, cùng với chỗ rẽ của nước chảy từ hướng tây sang hướng chính đông không lớn lắm. Nhóm quân tư này của Hàn Cương áp tải là muốn ở huyện Huyện Thủy Hà Cốc rẽ một khúc cong lớn, chuyển tới vị thủy Hà Cốc, lại từ vị thủy ngược dòng, đổi hướng tây bắc. Một đường phải đi qua Tam Dương trại, Tịch Dương trấn, thành Phúc Cương, trại An Viễn, cuối cùng mới có thể đến thành Cam Cốc. Căn bản là phải đi vòng quanh một vòng lớn, đi thêm hơn trăm dặm nữa. Hàn Cương đối với con đường từ Tần Châu đến Cam Cốc này, hiểu rõ được nhiều như vậy, hơn nữa vị thủy cùng với độn thủy cũng không phải là một đường thẳng, đường sông ở trong núi quanh có nhiều biến đổi, thoạt nhìn gần, nhưng đi lại rất xa. Cho nên nói khó đi. Đường núi vừa dài vừa hẹp, lại là con quấn quấn, tuy nhiên cách một ngọn núi, đúng là phải đi lên tứ hành lộ. Hàn Thiên Lục dùng ngón tay chiếm chút nước trong chén trà, trực tiếp vẽ lên trên mặt bản lộ tuyến đồ, từ Châu Thành đến Lũng Thành, đây là đoạn đường thứ nhất. Một đoạn đường chính là một ngày hành trình, Hàn Cương cắt ngang lời Hàn Thiên Lục, hỏi, tuy nhiên mới 30 dặm, quan đạo Tần Châu đến Lũng Thành tu sửa rất tốt, tại sao đây coi như là một đoạn đường? Hàn Thiên Lục cười nói, Tam Ca Nhi không biết đâu, từ Lũng Thành đến Tam Dương Trại, chuyến đi thứ hai thiên vị nam trấn của Thiên Thủy, quá khó đi, đều là ở trong khe núi, không có đất nghỉ chân. Cho nên sau khi đến Lũng Thành phải nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau canh tư phải lên đường, hăng hái tinh thần đến tận đêm mới có thể đến Tam Dương Trại. Hàn Cương gật đầu thụ giáo, trong lòng biết đoạn đường này nếu Trần Cử có an bài gì, hẳn là xuất hiện ở ngày thứ hai trước, nếu như ngày thứ hai không xuất hiện, vậy sẽ xuất hiện ở ngày thứ ba. Vậy đoạn đường thứ ba chính là từ Tam Dương Trại đến Tịch Dương Trấn Thiên Thủy Tân Dương Hương. Sao lại có chuyện tốt như vậy? Mới 20 dặm mà làm sao nghỉ ngơi? Hay là canh bốn đường lên trời, trước giờ tị có thể nghỉ ngơi nửa khắc ở Trấn Thượng Tịch, rồi nhanh chân chạy qua Bùi Hạp, ước chừng giờ dậu có thể vào thành Phục Khương hôm nay huyện thành Thủy Cam Cốc nghỉ ngơi. Hàn Cương gật đầu, lại đem hai chữ Bùi Hạp ghi tạc đáy lòng. Hàn Thiên Lục nhìn Hàn Cương thành thật nghe giảng, hưng phấn vô cùng, càng nói đến nước bọt tung bay, Phục Khương thành là nơi nước Cam Cốc nhai sông hội tụ vào vị thủy. Đoạn đường thứ tư này là dọc theo nước Cam Cốc đi về hướng bắc, 30 dặm đến An Viễn Trại, 30 dặm nữa mới đến thành Cam Cốc. Dương Thái Huy ở cửa đại Cam Cốc tu sửa thành này, bao quát toàn bộ Cam Cốc, ít nhất cũng có mấy ngàn khoảnh ruộng tốt thượng đẳng. Cam Cốc vốn là nơi ở của phủ du tộc nhiều thế hệ, lúc Cam Cốc thành vừa mới tu luyện cũng còn gọi là phủ thành. Bất quá mười mấy năm trước bọn họ bức đảng hạng nhân rời đi, đổi thành ba tộc tâm ba chiếm lấy. Hiện tại Cam Cốc có một nửa là của bọn họ, còn có một nửa bọn họ cũng muốn tham. Nghe nói hôm nay đang ở Mỹ, thời điểm Tam Ca Nhi thông qua Cam Cốc, nói không chừng còn có thể đụng phải chút phiền toái. Đối với tuyến đường bắc thượng Cam Cốc, Hàn Cương đại khái đã hiểu rõ không sai biệt lắm, hiện tại lại tự mình trải qua Hàn Thiên Lục xác minh một phen, mấy chỗ có thể có nguy hiểm hắn đều sẽ làm tốt phòng bị, nếu như Ngô Diễn phái người đắc lực, bảo đảm mình an toàn đến Cam Cốc không thành vấn đề, mặc dù không có lực, hắn lúc đó ở trong quân khí khố tìm được một ít đồ vật hữu dụng, đủ để ứng đối một ít tình huống nguy cấp. Đợi đến khi An Nhiên đến Cam Cốc thành, hắn có rất nhiều biện pháp xuất đầu đối với việc thu thập tình báo, Hàn Cương có lẽ còn không bằng phụ nhân quen nói chuyện nhà trong thành Tân Châu, nhưng đối với việc chỉnh lý, phân tích, suy đoán tình báo tương quan, những thủ đoạn này ở hậu thế cho dù là hoạt động thương nghiệp cũng là không thể thiếu, ở trong hoạt động tình báo lúc này, vẫn là chỗ trống bởi vì ít có người đọc lướt qua mà khuyết thiếu hệ thống. Mấy ngày nay, Hàn Cương đã tìm hiểu không ít tình báo liên quan đến Trần Cử, loại trừ một số tin tức khoa trương và mẹo. Thực lực bên ngoài của Trần Cử, Hàn Cương đại khái đều đã có hiểu biết. Mà nếu đã nhìn thấy phần băng sơn lộ ra ngoài khơi, bóng ma ẩn dưới nước kia cũng không thoát khỏi sự truy tìm của người sáng suốt. Ruộng đất của Trần gia trải rộng khắp năm châu của Tần Phượng Lộ, nhân lực có thể sử dụng ít nhất ở Tần Phượng là con số kinh người. Mà mấy cửa hàng tốt đẹp bán đặc sản thổ phiên trong thành Tần Châu, cùng với hiệu buôn cỡ lớn của bộ lạc, chứng minh khi cần thiết Trần Cử còn có thể vận dụng lực lượng người phiên. Liên hệ với kinh thành, nhân mạch trong các thành trại, thông qua phân tích thực lực bày ra ngoài của Trần Cử, thủ đoạn hắn có thể vận dụng trong lòng Hàn Cương có thể hiểu rõ, hiện tại hắn lo lắng duy nhất chính là an nguy của cha mẹ cùng Hàn Vân Nương. Phụ thân. Ngọn đèn dầu chiếu xuống trên mặt Hàn Cương, trong bóng tối tràn ngập lo lắng, ngay cả hai hàng lông mày vốn sắc bén cũng trở nên rối rắm, Hải Nhi đi chuyến này, Trần Cử tất nhiên sẽ giở trò. Hải Nhi cũng không sợ thủ đoạn xấu xa của hắn, chỉ lo lắng ngươi và nương sẽ có bất trắc gì đó. Hiện giờ cậu ở trong quân phụ tường, Trần nhấc tay có dài cũng không vươn tới được nơi đó, không bằng ngươi và nương mang theo Vân Nương đi tìm cứu cứu một thời gian, chờ Hải Nhi xử lý tốt chuyện nơi đây, các ngươi trở về. Tam Ca ngươi lẻ loi một mình đối phó Trần Cử, có nắm chắc bao nhiêu phần? Hàn Cương nhoẻn miệng cười nói, cha cũng nhìn thấy kết cục của Hoàng Đại Đoan rồi. Thế lực của Trần Cử tuy lớn, nhưng trong mắt Hải Nhi cũng không phải là không có kẽ hở. Chỉ cần không phải lo lắng về sau, Hải Nhi có rất nhiều thủ đoạn để ứng đối. Được. Hàn Thiên Lục không suy nghĩ nhiều gật đầu đồng ý kết cục của Lý Lại Tử và Hoàng Đại Vũ đã cho hắn lòng tin rất lớn, cũng biết mình ở lại Tần Châu sẽ chỉ thêm phiền cho nhi tử, ta trở về nói với nương ngươi một tiếng, đến chỗ cứu cứu ngươi tránh một chút. Chương 25. Thiết kỵ oai hùng, Hàn Tạc Đảm, 2. Chương 25. Thiết kỵ oai hùng, Hàn Tạc Đảm, trung. Canh 3, mọi âm thanh đều yên tĩnh, mà trong thư phòng vẫn đang đốt đến. Trần Cử vẫn chưa ngủ, đang ngồi đối diện với Lưu Hiển. Trên bàn bày hai chén tử tô ấm áp bước khói nóng cuộn, mùi hương thoang thoảng trong thư phòng theo hơi nước tản mạn khắp nơi. Người Tống thích uống trà, càng thích canh thuốc tên là ẩm tử hơn. Trần Cử liền thích nhất là sau khi đem xuống, uống một chén rượu tử tô nồng đậm, xem biến hóa của thiên hầu mà tăng giảm chất phụ liệu trong canh, dùng để tẩm bổ bộ thân thể, gần 50 tuổi, còn có thể có một mái tóc đen, cũng đều là nguyên nhân thường ngày điều dưỡng. Đã sắp xếp xong chưa? Trần Cử trịnh trọng hỏi Lưu Hiển, mặt mũi hiền lành lộ ra vẻ hung ác. Lần trước y cẩn thận như vậy là vì 6 năm trước đã phải đối phó với chủ bộ xuất thân tiến sĩ, lần trước nữa là từ 11 năm trước, ở thành Kỳ Chi huyện, hiện giờ y bị hại là một người nghèo khó cái gì cũng không có, nhưng vẻ mặt của Trần Cử như lâm vực sâu, như giống trên băng mỏng, so với đối đầu với hai tiến sĩ còn khẩn trương hơn 3 phần. Áp tí yên tâm. Lần này để Tiết Nhập Bát và Đồng Siêu đi theo Hàn Tam. Hai người bọn họ đều là võ nghệ cao cường, lại trung thành tuyệt đối với Áp tí. Một đường 200 dặm, cuối cùng có thể tìm được cơ hội xử lý hắn. Dứt lời, Lưu Hiển Khiêm Ti nhìn Trần Cử, không biết ý của Áp tí thế nào. Trần Cử giơ bát uống một ngụm tử tô nóng hổi, nheo mắt hỏi, hết rồi. Lưu Hiển ngây ra một lúc, nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ Áp Ti cảm thấy hai người Tiết Nhập Bát và Đồng Siêu không đối phó được với Hàn Tam? Đối phó Hàn Tam? Trần Cử mang theo khẩu khí nghi vấn chậm rãi nói, sắc mặt đột nhiên thay đổi, vung tay dùng sức đập một cái, loảng xoảng một tiếng, chén sứ mỏng màu tím vung vẩy trên không trung, chén sứ mỏng màu xanh da trời vỡ thành trăm ngàn mảnh trên mặt đất. Lưu Hiển từ trên ghế bị dọa đến nhảy dựng lên. Ngươi còn dám coi thường Hàn Cương? Lông mày Trần Cử nhăn lại, chỉ vào mũi Lưu Hiển lớn tiếng mắng, nhìn chiêu trước của ngươi kìa, thằng khỉ con kia bị lừa chưa? Hắn còn tinh danh hơn cả quỷ. Hai người dùng cái rắm, hắn có thể để cho Vương Ngũ, Vương Cửu giúp hắn giết Lưu Tam, chẳng lẽ không thể thu phục Tiết Nhập Bát và Đồng Siêu sao? Lưu Hiển bị mắng đến không ngẩng đầu lên được. Hôm nay ban ngày để Trần Cử lấy lòng Hàn Cương, chính là chủ ý của quân sư chân chó hắn. Chỉ cần Hàn Cương dám khiếu nại cho mình, không thể thiếu bị đánh hơn 10 đòn sát uy bổng. Với thân thể của quỷ bệnh lao vừa khỏi bệnh, 3 năm gậy cũng đã chết. Có thể đánh chết Hàn Cương trong huyện nha, ngày sau còn ai dám vuốt râu hổ của Trần Áp Ti? Không nghĩ tới Hàn Cương lại một hơi đáp ứng, kỹ xảo gì cũng vô dụng, chung quy không thể đánh như vậy, Hàn Thố cũng có hậu trường. Trần Cử mắng nửa ngày mới ngừng, ghét cay ghét đắng nhìn hộ tào thư phòng không có tác dụng gì, cũng không trông cậy vào chủ ý của hắn, nói, Mặt Tinh Bộ nơi đó phái người đi thông báo một tiếng, để bọn hắn động thủ. Đội này Hàn Cương mới hơn 30 người, Mặt Tinh Bộ hẳn là có thể đối phó được. Lưu Hiển có chút chần chờ, ngăn chặn cướp đường. Mặt Tinh Bộ sợ là không dám động vào hàng hóa trong quan. Vậy mùa đông năm nay bọn họ sẽ đông lạnh cho ta. Một giọt rượu, một tấc vải, một lạng đông cũng đừng hòng mua được từ chỗ ta. Trần Cử kiếm tiền không chỉ dựa vào cá thịt trong thôn, hiệu buôn nhà hắn ngầm nắm trong tay quyền giao dịch của mấy nhà phản bộ, đây mới là nguyên nhân chính hắn tùy tùy tiện tiện có thể lấy ra mấy vạn sâu. Hắn hừ lạnh một tiếng, năm kia bọn họ có thể làm được, năm nay chẳng lẽ không thể làm rồi? Biết rồi. Lưu Hiển thấp giọng đáp ứng. Tần Châu phản bộ có nhiều bộ tộc dựa vào cướp đường kiếm thêm thu nhập, tuy rằng có rất ít bộ tộc dám động hàng quan, nhưng thương lữ bị cướp không phải số ít, Mặt Tinh Bộ cũng không ngoại lệ. Nhưng hàng hóa quan lại và hàng lậu có khi không nhất định có thể phân rõ, tựa như Mặt Tinh Bộ, bọn họ năm trước đã lầm tiếp quân tư, gây nên một trận nhiễu loạn thật lớn, là vì không có lưu lại người sống mới trốn khỏi truy tra. Chỉ là không thể trốn khỏi ánh mắt Trần Cử, thành nhược điểm hắn nắm ở trong tay. Trần Cử cong ngón tay gõ bàn, trong mắt hiện lên vẻ hung lệ, chỉ là một Mặt Tinh Bộ hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu bảo hiểm, thỏ còn có lúc đáp ứng. Sư tử vô thọ cũng không phải 10 phần chắc chín, lại đưa phong thư đi căn cốc, nói một tiếng với Tề Độc Nhãn quản kho. Vạn nhất Mặt Tinh Bộ co lại trứng, chúng ta còn có chuẩn bị ở sau. Bình thường mà nói, áp tải quân tư lương thực khiến cho các nha môn đau đầu nhất, không phải là con đường gian nan khúc chết, mà là sau khi đến đích, tiếp nhận quan lại giám khố kiểm tra vật tư. Nếu nói 4 ngày hành trình từ Tần Châu đến Cam Cốc xuyên qua núi non trùng điệp, giống như hiểm nguy ở đồng quan, thuộc đạo khó khăn, vậy giám quản khố trướng Cam Cốc thành, câu quan Tề Độc Nhãn giống như quỷ môn quan trước hoàng tuyển. Bao nhiêu nha tiền vận chuyển quân tư lương mặt đến Cam Cốc, đều phải lột một lớp da đẫm máu trong tay Tề Độc Nhãn. Nếu thành thành thật thật giao tiền miễn hai, vậy thì cũng thôi đi, nếu như ba ngăn bốn, không thể thiếu ăn mấy trận sát uy bổng. Trần Cử và Tề Độc Nhãn giao tình không cạn, chật vật tiêu diệt không ít lần, mời hắn ra tay đối phó Hàn Cương, cũng chỉ là chuyện một câu nói. Tề Độc Nhãn quá tham lam, không xuất huyết nhiều căn bản không thể sai khiến được hắn. Lưu Hiển thay Trần Cử đau lòng vì tham tiền bạc, danh chấn Tần Vượng, nếu không phải hắn mua hậu trường vững chắc, đã sớm bị buộc tội, muốn mời hắn ra tay, không phải trăm quan là có thể đuổi đi. Nhưng lần này cũng không nhất định phải để hắn ra tay, cửa hải mạt tinh bộ kia Hàn Cương căn bản không qua được, chỉ là vì phòng bất trắc mới muốn lao đến hắn. Khoản tiền này không thể tiết kiệm được, tha rằng cuối cùng trở thành vẽ rắn thêm chân, cũng không thể để cho Hàn Cương chạy thoát. Thế cục hiện giờ, Trần Cử sẽ không tiếp gia sản. Tuy rằng hắn có thể lấy Hàn Cương đi áp tại quân tư, nhưng xuất thân của hắn, nhược điểm của hắn đã bại lộ dưới quang tiên hóa nhật. Chỉ có Hàn Cương là kẻ đầu têu đã chết, ngoài mặt không hề liên quan gì đến mình mà chết, mới có thể khiến cho những manh thu ẩn nấp trong bóng tối kia thu hồi ánh mắt tham lam của bọn họ. Hàn Cương phải chết. Hai ngày sau, ngày 28 tháng 10 năm Hy Ninh thứ hai, bầu trời mây đen dày đặc, gió lạnh thấu xương. Mùa đông năm nay, trận tuyết đầu tiên thấy sắp sửa rơi xuống, bất kể là từ thời tiết hay hoàng lịch, đều không thích hợp xuất hành. Nhưng Hàn Cương lại không có quyền hành động tự do theo lịch sách. Từ huyện nha lấy được văn thư thông quan, lại tra thu ngân lụa rượu và xe chở hàng, Hàn Cương nói lời từ biệt với Hàn Thiên Lục y mà mẫu thân Hàn Cương Hàn A Lý đã mang theo tiểu nha đầu chờ ở ngoài thành, chờ sau khi Hàn Thiên Lục tiễn con trai đi, liền cùng đi gia nhập làm cứu cứu ở phủ Phượng Tường. Qua năm sau mới trở về ông ngoại Hàn Cương trước đây cũng là một đô đầu, sau trận chiến sông nước tốt, tổng tướng Nhâm Phúc và toàn quân dưới trướng hắn đều bị tiêu diệt, hắn từng bị khẩn cấp điều đến đóng quân ở thành Lung Can. Cùng với tổ phụ Hàn Cương bị triệu tập đến thành Lung Can kết bạn, cuối cùng gả nữ nhi cho Hàn Thiên Lục làm vợ. Có cậu của Hàn Cương là hai đời lão quân đầu này bảo vệ, ít nhất không cần lo lắng về an toàn. Nhìn theo Hàn Thiên Lục rời khỏi thành, Hàn Cương bắt đầu công việc thứ hai trong cuộc đời nha môn của mình, đi theo có 37 dân phu đánh xe la, bọn họ đều là hộ cấp 3 và cấp 4 trong thôn, phục là phu dịch, khác với nha dịch tiền dịch của Hàn Cương, nhưng cũng vất vả và nguy hiểm như nhau. Ngoài ra, còn có hai binh sĩ bình thường trong quân đều gọi là trưởng hành, một người họ Tiết, trong tộc xếp hạng 28, người ta gọi Tiết Nhập Bác, một người tên là Đồng Siêu, đều là nhân vật chân chạy quanh huyện nha. Nhưng theo Hàn Cương thấy, hai gã quân hán này đều là nhân vật âm tàn hung ác từ trong xương cốt, cũng không phải là người dễ đối phó. Ngủ đêm phải cẩn thận, nếu không dứt khoát tiên hạ thủ vi cường. Hàn Cương trong lòng tính toán, đến cùng loại sách lược nào càng thêm an ổn một chút. Trong lòng hắn đã hô đánh hô giết, trong tầm mắt cũng không khỏi mang theo một chút sát ý, như đao vạch lên mặt hai người, ngược lại làm Tiết Nhập Bắt cùng Đồng Siêu thấy cả người không được tự nhiên, cuối cùng không thể nhịn được nữa, hung hăng trợn mắt trở về. Vẫn là giết đi. Trải qua đêm hôm đó, Hàn Cương sớm đã không để mạng người vào trong mắt. Chỉ cần cảm thấy cần thiết, giết người phóng hỏa cũng không có gì là không dám làm. Mà hắn cũng không thiếu thủ đoạn âm thầm hại người, sờ sờ một cái túi nhỏ giấu ở trong ngực, không thể không nói, kho quân khí thật là một địa phương tốt, thứ gì cũng có. Quân tư giao nộp Cam Cốc đã như đủ số xe la, ngân lụa và rượu đều không phải là thứ chiếm địa phương, số lượng xe la này vận chuyển đủ để cho 3-4 ngàn quan binh đóng quân ở trong thành Cam Cốc khoái hoạt qua đến tháng chạp. 37 dân phu túi đầu nghe lời đứng ở bên cạnh xe. Hàn Cương từng con xúc vật, từng chiếc tự mình kiểm tra, xác nhận con la có khỏe mạnh hay không, đồ vật trên xe có chắc chắn hay không. Nô Diễn đáp ứng người phái tới đến bây giờ còn chưa tới. Hàn Cương hao hết óc muốn kéo dài thêm một chút thời gian. Hàn Tú Tài, nên lên đường thôi. Đồng Siêu không kiên nhẫn thúc giục Hàn Cương, Tiết Nhập Bắt ở bên cầm thủy hỏa côn dã dã trên mặt đất, bộ dạng như chờ không kịp. Bọn họ biết Hàn Cương đang mải thời gian, chờ đợi nói không chừng sự tình sẽ có biến cục gì đó. Nhưng Hàn Cương là đầu lĩnh, muốn lên đường, chỉ cần chờ đợi mệnh lệnh của hắn, Hàn Cương không chịu động, bọn họ còn có thể đỡ hắn đi. Ở trong thành, còn không làm được chuyện bực này. Đương nhiên, nếu quân tư trên đường có tổn hại, tội danh cũng là Hàn Cương gánh, phải bồi thường theo số lượng. Nơi đau khổ nhất của nha tiền dịch kỳ thật chính là ở đây, bởi vậy mà phá ra bại sản nhiều vô số kể. Lên con đường của mẹ ngươi đi. Hàn Cương thầm mắng trong lòng, tức giận quay đầu lại nhìn hai người một cái, mài đao không mất công đốn tuổi, các ngươi gấp cái gì? Chờ tất cả kiểm tra xong, đã qua hơn một canh giờ. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn sắc trời, mây đen trên trời càng ngày càng dày đặc, nếu không đi, sợ là đến nửa đường sẽ có tuyết rơi. Hàn Tú Tài, lần này nên đi thôi. Hàn Cương chậm rãi kéo dài thời gian, Đồng Siêu, Tiết Nhập Bắt và một đám dân phu đã sớm không kiên nhẫn ngồi xuống chờ. Thấy Hàn Cương rốt cục kiểm tra xong chiếc xe cuối cùng, hai người lại đứng lên thúc giục. Trời sáng lắm, cũng không cần quá gấp. Hàn Cương trợn tròn mắt, nói dối. Hay cái rắm. Hàn Thố Đại ngươi xem điệu thư nhiều quá, trong mắt như phát hôn. Đồng Siêu nhảy lên há mồm mắng. Hàn Cương liếc mắt qua, ánh mắt sắc bén như lao, ta nói thiên quan tốt, đó chính là thiên quan tốt. Quân lệnh ở ta, Mạc đạo Hàn Mỗ không dám giết ngươi, lấy quân lệnh chính thức. Chương 26. Thiết kỵ oai hùng, Hàn Tạc Đảm, 3. Chương 26. Thiết kỵ oai hùng, Hàn Tạc Đảm, hạ. Giết mẹ ngươi. Đừng tưởng rằng ngươi giết Lưu Tam, gia gia chỉ sợ ngươi. Đồng Siêu vén tay áo lên, muốn cho Hàn Cương nhìn xem. Hàn Cương là đủ hung ác, thủ đoạn giết Hoàng Đại Lựu cùng Lưu Tam, bọn họ những kẻ vô lại phố phường này muốn cũng không nghĩ ra được, nhưng Đồng Siêu hắn cũng không phải kẻ hèn nhát. Trong phố xa quanh năm lan lộn, chú ý chính là chữ hung ác, miệng không thể mềm, khí không thể đoạn, bằng không làm sao có chỗ đứng trên giang hồ. Chỉ là hắn vừa tiến lên, khuỷu tay đã giật lại. Vừa quay đầu lại, Tiết Nhập Bắt đang liều mạng nháy mắt với hắn. Đồng Siêu biến sắc mấy lần, cuối cùng hừ mạnh một tiếng, nhổ nước bọt xuống đất, lui trở về. Tiết Nhập Bắt cười cười với Hàn Cương, cũng lui về ngồi xuống theo. Hàn Cương thấy Đồng Siêu và Tiết Nhập Bắt rụt đầu lại, trong lòng nghiêm nghị, có thể nhẫn nhịn một thời, có thể thấy được bọn họ khẳng định có tính toán gì đó muốn thi triển ở phía sau. Nhưng mà hắn cũng đã thuận tiện chọc giận hai người, chờ người Ngô Diễn phái tới, sau khi ra khỏi thành, hắn đều có thủ đoạn đối phó bọn họ. Chỉ là trong lòng Hàn Cương vẫn còn có chút lo lắng, nếu như người Ngô Diễn phái tới không đến, vậy mình cũng chỉ có thể một mình đối mặt với hai người Đồng Siêu, Tiết Nhập Bắt. Tuy rằng đã âm thầm có thủ đoạn tự bảo vệ mình, nhưng trên tay chỉ còn một hai lá bài tẩy có thể đánh, khiến cho hắn luôn có chút khó có thể an tâm. Hàn Cương cúi đầu, đang muốn kiểm tra lại xe, La Tử một lần nữa, nhưng lại nghe thấy một trận tiếng vó ngựa dồn dập từ phía sau đè xuống, thanh thế như sấm chớp. Hắn quay đầu lại nhìn theo hướng phát ra tiếng động, chỉ thấy một kỵ binh đang thẳng đến đội quân Nu. Được rồi. Rốt cuộc Hàn Cương cũng yên tâm, con hẻm bọn họ đang đứng không phải là con đường chính, không phải là nơi gửi quân tư thì sẽ ít người đi, rõ ràng là tên kỵ binh này đi về phía đoàn xe. Hắn đứng thẳng người phủi phủi bụi đất trên người, ngẩng đầu nhìn trời, sắc trời vẫn ảm đạm, cũng đã đến lúc lên đường rồi. Sắc trời xem ra không tốt lắm. Đồng Siêu nhổ một bãi nước bọt về phía Hàn Cương. Thầm nghĩ cũng không phải Hàn gia ngươi nuôi chó, ngươi nói đi là đi, nói ở là ở, hắn ngồi dưới đất không núp đích. Tiết Nhập Bắt nhìn ra người tới khí thế hung hăng, khí thế có chút không đúng. Hắn nhảy lên, vòng qua Hàn Cương, quát hỏi người tới, là ai? Là gia gia của ngươi. Tên kỵ thủ kia từ xa giống to một tiếng, chẳng những lỗ tai nhọn, thoạt nhìn tính tình cũng không tốt lắm. Tiếng hô rất quen tai, thân hình cũng quen mắt, Hàn Cương chỉ cảm thấy thân phận của người này trong đầu vô cùng sinh động, nhất thời không nhớ ra đã gặp ở nơi nào. Người tới trong nháy mắt đã càng ngày càng gần, ngược lại Đồng Siêu nhận ra thân phận của hắn trước, cũng cả kinh nhảy lên, kêu lên, Vương Tuấn Thần, sao lại là ngươi? Ngươi tới nơi này làm chi? Bị Đồng Siêu gọi làm Vương Tuấn Thần, kỵ binh cũng không nói nhiều, chờ vài bước vọt tới phụ cận, hắn rìm cương ngựa, cổ tay thuận thế vung lên, roi ngựa xoát một tiếng quất xuống. Một vết máu lập tức xuất hiện trên mặt Đồng Siêu, tục danh của gia gia cũng là ngươi gọi sao? Nhảy xuống ngựa, Vương Tuấn Thần trực tiếp nói với Hàn Cương, các ngươi là đi thành Cam Cốc thôi. Ta phụ mệnh phải đưa mật thư đi Cam Cốc, vừa vặn tiện đường với các ngươi. Xem như các ngươi may mắn, có Tang gia bảo vệ các ngươi cùng đi. Đa tạ điện trực. Hàn Cương vội vàng gật đầu, hắn không biết Vương Tuấn Thần có chức quan gì, nhưng nói với Cao Lý là không sai. Hàn Cương vừa nói, nhìn chằm chằm Vương Tuấn Thần, chỉ cảm thấy quen mặt, nhưng vẫn không thể nhận ra. Đồng Siêu lấy tay che mặt, giữa ngón tay cũng chảy ra máu, nhưng một tiếng cũng không kêu đau. Hắn xem như là một hảo hán phố phường, một lưu manh, được trần cử cất cao lên huyện nhà. Nuôi nhốt hồi lâu, nhưng tính tình lưu manh phá cửa nhà xa suốt còn chưa thay đổi. Mới vừa rồi bị Hàn Cương bức lui, đã là hắn giận, hiện tại lại chịu một roi, hắn càng thêm hận. Hắn hướng về phía Vương Tuấn Thần kêu to một trận, Vương Tuấn Thần, ngươi cưỡi ngựa, bọn ta đi đường, ngươi cùng bọn ta cũng không phải một đường. Đại đạo hướng lên trời, gia gia thích đi ngang thì đi ngang, thích đi dọc thì đi dọc, xem hứng thú của gia gia. Chẳng lẽ gia gia đi đường còn phải báo cáo với thằng nhãi Trần Cử kia sao? Giọng điệu này cũng giống như đã từng quen biết. Lại nhìn Vương Tuấn Thần vài lần, Hàn Cương đột nhiên giật mình, hắn không phải là đêm mà nhà mình cầu sống trong chỗ chết sao? Đội quan tuần thành đi theo Ngô Diễn tới cứu viện, gào thét cách cửa sao? Ngô Tiết Phán nói lời giữ lời. Ngày hôm trước Hàn Cương nhờ hắn an bài hộ vệ cho mình, quả nhiên hắn phái người tới, vẫn là cường thủ can đảm. Hóa ra là hắn. Ở đời Tống, gọi là Nghiêu Thần, Thuấn Thần đặc biệt nhiều, một chào bắt một cái. Tựa như đời sau nước Cộng hòa khai quốc, đặt tên là Giải Phóng, Hướng Dương. Đây là tư mộ thượng cổ hiền quân đặt tên. Danh hiệu của Vương Thuấn Thần rất bình thường, nhưng tướng mạo lại rất đặc sắc. Mặt hắn rất lớn, gần như gấp đôi so với người thường, tay cũng rất dài, mặc dù không thể so với Lưu Bị, nhưng cách đầu gối cũng không xa. Trên thân thể dày rộng như phiến đá, có một khuôn mặt hơi xấu xí. Hơn nữa còn để lại một cái miệng đầy râu quai nón, đôi mắt tròn tròn, trợn trừng lên, gần như giống với Trương Phi trong truyền thuyết năm phần. Chỉ là Vương Tuấn Thần thiện dùng không phải chữa bát xà mâu, mà là cùng thiết giản ở hai bên hông hông của Yên Ngựa Vương Thuấn Thần, mỗi bên đều đeo một túi cung, bên trong đựng cung sừng kích thước cũng không tính là lớn, nhưng chế tác tinh xảo, là thứ Hàn Cương đời này ít thấy. Mà ở phía trước yên ngựa thì treo hai cái thiết giản bốn cạnh, mặt trên hiện ra ánh sáng, hiển nhiên là bảo dưỡng rất khá. Cung và giản, đó là trang bị chủ yếu của Vương Thuấn Thần, ở trong quân tống cũng thuộc loại vũ khí chế thức. Vương Thuấn Thần vóc người không cao, ước chừng khoảng 5'2-3", hai chân vẫn là chân la quyển, khi hai chân dán chặt, hai chân hắn vẫn không thẳng. Nhưng đây là đặc thù cưỡi ngựa quanh năm. Vương Thuấn Thần hai tay dài mà hữu lực, từ điều kiện thân thể mà xem, cung thuật của hắn tuyệt nhiên không kém. Vương Thuấn Thần, đừng tưởng rằng sau lưng có tiết độ phán quan là có thể bảo vệ ngươi. Xảy ra sai lầm, ngươi gánh không nổi. Có Đồng Siêu làm gương, Tiết Nhập Bát không dám nói lời hung ác, chỉ có thể bắt đầu từ phương diện lợi hại, nhưng Vương Thuấn Thần lại không chịu như vậy, lập tức cắn ngược lại một cái, hai điều nam nữ các ngươi ở đây làm gì, không biết Thành Cam Cốc đang chờ nhóm rượu này sao, còn kéo cái chim. Mạc Đạo Tăng không dám giết hai tên điệu vật các ngươi, quân pháp lập ra cũng không phải để trang trí. Hắn mắng, roi ngựa lại vung lên, trên không trung rung động đùng đùng, rơi xuống trên người hai gã áp vận trưởng hành, quất cho bọn họ lăn loạn trên mặt đất. Vương Thuấn Thần ở Tần Châu hung danh sớm, cũng không sợ hai người dám hoàn thủ. Một trận roi, để cho Đồng Siêu, Thiết Nhập Bát nằm rạp trên mặt đất rên hừ hừ, quần áo rách dưới, trên mặt trên tay nhiều chỗ vết máu. Nhưng Vương Thuấn Thần không hạ nặng tay, vẫn chưa thương tổn gần cốt hai người, ít nhất ở trong thành Tần Châu, hắn còn không thể phế bỏ hai người. Vương Thuấn Thần thu hồi roi ngựa, đột nhiên quay đầu lại, cao mày nhìn chằm chằm Hàn Cương, đôi mắt sáng như chớp, toàn thân đằng đằng sát khí, hung tợn nói, ngươi chính là Hàn Tam Tú tài giết Lưu Tam. Tại hạ chính là như vậy. Hàn Cương mỉm cười gật đầu hành lễ, Nô Diễn phái tới vị này thật đúng là diệu nhân, nói ra tay là hạ thủ, miệng lại miệng đầy chim. Nhưng tính tình này, Hàn Cương lại thích. Không thể dọa được Hàn Cương, Vương Thuấn Thần cũng không bất ngờ, trên tay đã nắm ba mạng người, nào còn bị người ta trừng mắt dọa sợ. Hàn Cương ở trong quân khí khố sát phạt quyết đoán, hắn có chút bội phục, ngươi tú tài này thật là gan dạ sáng suốt, Trần Cử đem ba người muốn mưu hại ngươi, lại không nghĩ rằng bị bắn chết một nửa. Ba mạng người, Trần Cử trưởng hắn có lớn đến đâu cũng không che giấu được. Đừng nhìn hiện tại trong huyện kết án, chờ kinh lược tướng công trở về, vẫn có thể lật lại vụ án chỉnh chết hắn. Hàn Cương ra vẻ khó hiểu, điện nào có lời ấy, Hoàng Đức Dụng và Lưu Tam rõ ràng là đám hạ tặc ở trong thành, lại có liên quan gì đến Trần Áp Ti? Vương Tuấn Thần gắt một cái, các ngươi những thứ gan lớn này, chính là âm ở trong bụng, rõ ràng chuyện còn cắn chết không chịu nhả ra. Cũng coi như ngươi làm tốt việc. Vậy Trần Cử ỷ vào nhà mình thế lực lớn, phía sau lại có người, chưa từng đem chúng ta những quân hán này để vào mắt, đều là hô tới quát lui. Nếu là ở nơi hoang vu rừng rú đụng phải sái ra, lột ra, ném vào trong thùng nước cho Vương Bát ăn. Mắng vài câu, thấy Hàn Cương cũng không phụ họa, Vương Tuấn Thần tự mình ngừng lại, lại nói với Hàn Cương, Hàn Tú Tài, ta chỉ là một quân tướng không có phẩm cấp, còn có cấp 5 cấp 6 gì đó. Đừng gọi ta như vậy. Ta nghe không quen. Hàn Cương cúi đầu cảm tạ. Vương Tuấn Thần này tính tình hào phóng, nhưng lại biết chừng mực, thoạt nhìn tâm tư cũng coi như tinh tế tỉ mỉ. Nô Diễn ngược lại mang khế ước tốt, tìm cho hắn một hộ vệ đủ có tác dụng. Cứ như vậy, Hàn Cương an nhiên đến Thành Cam Cốc lại có thêm một chút lòng tin. Vương Tuấn Thần đã đến, cũng không cần kéo dài thời gian nữa. Hàn Cương ra lệnh một tiếng, đại đội lập tức lên đường, ngay cả Tiết Nhập Bát và Đồng Phách cũng bị Vương Tuấn Thần một người một cước đá lên thu thập vết thương, oán hận đuổi theo đội ngũ ở cửa thành kiểm tra quan phòng, đoàn người trực tiếp ra cửa đông, vốn lượn hướng đông. Hơn 30 chiếc xe la nối tiếp nhau xếp thành một hàng dài trên quan đạo, mà Vương Tuấn Thần cưỡi ngựa, đi theo bên ngoài đoàn xe. Hàn Cương bước nhanh theo xe la, đột nhiên trong lòng có cảm giác, quay đầu lại, chỉ thấy trên đầu tường, một bóng người không tính là cao lớn đang đứng thẳng trong gió rét đồng tử Hàn Cương co lại, Trần Cử. Thật sự là Trần Áp Thi. Một đoàn người nghị luận ầm ĩ hắn tới làm gì? Không thấy lần này là ai dẫn đội sao? Hàn Tam Tú tại ạ, giết Lưu Tam, bức tử Hoàng Đại Lưu kia. Trần Áp Ti có thể không đến sao? Nghe đội ngũ thấp giọng nghị luận, Hàn Cương cười nhạt một tiếng, Trần Cử đến thì có thể thế nào? Hiện tại hy vọng lớn nhất của hắn chính là muốn tiến sát vào xem biểu lộ trên mặt Trần Cử hiện tại. Sợ là chính Trần Cử cũng không nghĩ tới, ở bên người Hàn Cương sẽ đột nhiên nhiều thêm một bảo tiêu, hơn nữa còn là Vương Tuấn Thần tính tình đủ xấu, nhưng lại không thiếu thông minh. Gió bấc dần dần mãnh liệt, áo khoác da dê Hàn Cương mặc trong làn da dê dùng hai lớp da may lại, một mặt có lông may ở bên trong. Lưng áo hở ra, đai lưng, áo đai, cách chế tạo khác hẳn với trang phục của Hàn Cương. Là Hàn Cương đề nghị, Hàn A Lý Cắt, Hàn Vân Nương lại dùng hai ngày thời gian một châm chế ra. Sáng sớm hôm nay, Hàn Thiên Lục vội vàng đưa đến tay Hàn Cương. Mặc áo ba lỗ này, chẳng những thân thể ấm áp, ngay cả trong lòng cũng ấm áp. Mây đen chiếm cứ trong lòng Hàn Cương mấy ngày đã tan thành mây khói vì Vương Tuấn Thần đến, tâm tình trở nên rất nhẹ nhàng, như ánh mặt trời rực rỡ. Đỉnh trời tuy là mây đen dày đặc, nhưng con đường phía trước lại bừng sáng. Chương 27. Lộc Trần Đạo Phạm Hồ Bình, 1. Chương 27. Lộc Trần Đạo Phạm Hồ Bình, thượng. Quan đạo từ Tần Châu đi về huyện Lũng Thành dài 30 dặm, rộng 4 trượng, thuận theo dòng nước xây dựng, đất vàng thật dày xây dựng cứng rắn như đá, là thông đạo chủ yếu Tần Châu nối với Phượng Tường phủ về phía đông, nối thẳng quan trung. Con đường rộng lớn như thế, đủ để chứa 8 con ngựa hoặc là 4 chiếc xe cùng đi, cũng có thể hàng năm từ Phúc Địa quan trung hướng Tần Châu vận chuyển tới 30 vạn thạch lương thực thông hành. Nhưng hiện tại, Hàn Cương và đoàn xe quân nhu của hắn đều đứng trên mặt đất cạnh quan đạo, chờ đợi quan đạo này mở ra một lần nữa. Một đôi quan bài, mỗi người giơ cờ hiệu, quan bài khen ngợi, phía sau thì đi theo mấy trăm kỵ binh mang nón trụ mặc giáp. Kỵ binh chia ra trước sau hai bộ, bảo vệ một chi hơn 300 người ở giữa, đội ngũ màu sắc lẫn lộn đội ngũ này từ đầu tới đuôi dài gần một dặm, nhân số ước chừng 7-800. Chỉ nhìn số lượng kỵ binh mang giáp trong đó, ít nhất cũng có một binh lực chỉ huy. Tần Châu tuy là tiền tuyến, nhưng kỵ binh thủy chung không nhiều lắm hoặc là nói, số lượng kỵ binh của cả đại tống đều ít đến đáng thương Tần Châu tính cả binh lính và quân hán cùng một chỗ, cũng không quá 5000. mà đội ngũ nối đuôi nhau qua lại trước mặt hàng cường, chiếm 1/10 trong đó. Là Lý tướng công đã trở về. Là kinh lược Lý tướng công. Không phải thân phận một đường kinh lược, làm sao có thể lấy mấy trăm kỵ binh làm hộ vệ? Đích thật là Lý sư trung đã trở về. Kinh lược tướng công của Tần Phượng Lộ vì muốn điều phối vật tư quân nhu cho thành Lùng Căn và thành Cam Cốc nên hắn ở trên huyện Lũng Thành cũng chính là trạm đầu tiên trên con đường Hàn Cương đi thành Cam Cốc đợi suốt nửa tháng, cho đến lúc này mới trở về sở trấn trị. Lý sư trung vị quyền cao chức trọng quyền thế, người này xuất hành tất nhiên là người rảnh rỗi tránh xa. Mặc dù không giống người ta bày hương án ven đường thiên tử đi tuần, sơn hô khấu bái, nhưng tránh đường xa lại không thể thiếu. Nếu hắn có thể trở về sớm vài ngày từ huyện Lũng Thành thì tốt rồi. Hàn Cương trong lòng không khỏi tiếc nuối nghĩ, tính cách Lý sư trung là người, trong châu có nhiều đồn đãi, đó là tính cách của những người có quyền lực không chịu buông tay, đồng thời làm người cay nghiệt, gần với lại xấu. Vụ án kho khí Đức Hiền Phường nếu rơi vào tay hắn, nhất định sẽ gây ra cho hắn mấy chục nhà, hơn trăm nhà đại án, thành kỳ huyện ngay cả miệng cũng đừng hòng chen vào. Trần Cử khẳng định cũng không thoát khỏi một kiếp này. Mà Trần Cử suy sụp, Hàn Cương bây giờ hẳn là đã trở lại trong nhà đối diện, để tiểu lò lì làm ấm chăn cho mình. Trở về quá muộn. Thật uy phong. Nhìn đội ngũ của Lý sư trung, Vương Tuấn Thần lại có một tâm trạng khác, đây không phải đương nhiên. Tần Phượng kinh lược tướng công, quan văn võ quan thiên hạ lấy vạn mà tính, nhưng ở trên hắn cũng không có bao nhiêu. Nếu vào triều, lại thăng một bước chính là tể chấp. Tuy rằng trả lời như thế, nhưng đứng ở bên đường, Hàn Cương nhìn đội ngũ kỵ binh hộ vệ Lý sư trung trùng trùng điệp điệp, trong lòng vẫn có loại hương vị không nói rõ được cũng không tả rõ được. Nửa là hâm mộ, nửa là khát vọng. Hâm mộ quyền thế của hắn, khát vọng cũng là quyền thế Lý sư trung hiện tại có được. Có thể làm kinh lược sứ đường Tần Phượng, trong danh sách quan văn đại tống, hẳn là có thể xếp vào 30-50 người đứng đầu. Khu vực hành chính địa phương đại tống, từ dưới lên trên là trấn, hương, huyện, cốc châu, châu, phủ quân giám, đường, kinh, cấp 4, trong đó đường là đơn vị phân chia khu vực lớn nhất, đường có đường vận chuyển và đường kinh lược trấn an sứ khác nhau, đường vận chuyển sứ giả mới chia ra 15 đường, sau đó mới thêm đến 18 đường, đường kinh lược trấn an sứ nhiều một chút, cũng không vượt qua 25. Mà bất luận là đường vận chuyển hay đường kinh lược trấn an sứ, danh sách đều là phía bắc xếp ở phía nam. Mà hôm nay Tây Bắc nhiều chiến sự, bốn đường quan Tây cùng với Hà Đông một đường rất quan trọng, địa vị của Lý sư trung, trong hơn 20 vị kinh lược trấn an sứ trong thiên hạ, thật ra là xếp hạng 5 vị trí đầu. Nhìn Lý sư trung mặc áo bào tím khí thế hiên ngang cưỡi trên một con ngựa cao tuấn màu đỏ thâm Hà Tây Lương, dưới sự bảo vệ của chúng quân xuyên qua trước mắt. Tinh thần Hàn Cương đột nhiên có chút hoảng hốt, rốt cuộc là từ khi nào, văn lại người Hán suy yếu đến mức lưng ngựa cũng không bỏ lên được. Ở kiếp trước, Hàn Cương luôn cho rằng quan văn ngồi tiệu, quan võ cưỡi ngựa là lệ cũ thời cổ đại. Nhưng ở thời đại này, ngay cả quan văn cũng phần nhiều cưỡi ngựa, ít có người ngồi tiệu. Lấy người làm súc vật, thanh danh rất khó nghe. Cho dù là tể tướng, trừ phi là tuổi già chân dài không tiện, được đặc chỉ thiên tử ban thưởng vài dư, nếu không cũng cưỡi ngựa vào cung đây là đời Tống tu văn hành võ. Hơn nữa còn là đất nuôi ngựa tốt ở phương Bắc đều đánh mất, số lượng chiến mã không đủ. Mà Minh Thanh, không thiếu đất, không thiếu ngựa, các quan văn đều lấy người làm súc vật, không ngồi kiệu thì không đi được đây nên gọi là thế hệ sau không bằng thế hệ trước đi. Trong tay Ban Siêu chỉ có 36 người, nhưng cũng là dám ở địch quốc giết người phóng hỏa. Vương Huyền Sách nghe nói một mình một ngựa liền dẫn quân đội nước phụ thuộc đánh bại một cái Ấn Độ của quốc. Tuy rằng phong tục thượng võ của triều Tống không bằng Hán Đường, nhưng thư sinh ít nhất vẫn có thể cưỡi ngựa, cũng có thể kéo cung tài bắn cung của Hàn Cương cũng không tệ. Khi hắn học ở Hạ Du môn Hạ Trương Tái, cũng có mấy lần có kinh nghiệm bắn liêu cùng bạn học ở Đầu Xuân, mà Trạng Nguyên của Chân Tông triều Trần Liêu Tư lại nổi danh thiên hạ bằng tiễn thuật, còn để lại một đoạn điển cố quen tay hay việc. Nhưng đến Minh Thanh, bao nhiêu người đọc sách dường như chỉ có thể cầm quạt, chơi thỏ đội ngũ của Lý sư trung đã đi xa, chỉ nhìn một con rồng bụi quần quần đi về phía tây. Dân phu bị buộc đến ven đường nhao nhao đem xe la vượt qua con đạo, Vương Tuấn Thần đi tới bên cạnh Hàn Cương, "Hàn Tú Tài, phải đi rồi." Hàn Cương hoàn hồn lại, ấy nấy cười với Vương Tuấn Thần. Hắn quay đầu lại, nhìn đuôi bụi quần quần. Đây là quyền thế của một kinh lược sứ. Luận tài trí, hắn không cho rằng mình sẽ thua người, luận khắc khổ, bất luận là hắn hay là tiền thân, đều là nhân vật có thể một lòng khổ đọc, luận ánh mắt, luận học thức, Hàn Cương càng là tự tin. Chỉ cần có cơ hội, bất luận là đi tham gia khoa cử, hay là được người tiến cử, hắn làm sao không thể lăn lộn ra đầu ở Bắc Tống. Tuy là vô duyên vô cớ đi tới thời đại này, nhưng Hàn Cương sao có thể cam tâm ngây ngốc sống cả đời. Bất luận là gọi dã tâm cũng được, hùng tâm cũng được, tầm mắt của hắn bây giờ phóng rất cao. Một ngày nào đó, hắn sẽ đứng ở nơi cao hơn Lý sư trung. Một ngày nào đó bốn. Hàn Cương dẫn đội lên đường, chỉ hai canh giờ sau đoàn người đã tới huyện Lũng Thành. Theo lệ cũ, bọn họ được sắp xếp nghỉ lại trong một quân doanh cũ ngoài huyện thành. Vương Tuấn Thần tuy không phải cùng một nhà với đội quân đu, Đồng Siêu lại cùng thủ vệ doanh môn cắn thai nửa ngày, muốn chặn không cho Vương Tuấn Thần đi vào. Nhưng Vương Tuấn Thần cầm quan văn lệnh do Ngô Diễn đưa ra, càng hữu dụng hơn là roi ngựa của hắn cũng nên ngang vào doanh trại. Lúc này còn chưa giao thần, nhưng mùa đông sắc trời đã tối sớm, ngày đã ngả về tây, nửa vòm trời đều hiện lên huyết hồng. Sắp xếp cơm nước xong xuôi, hơn 40 người chiếm hai gian doanh trại, một bên 20 người chen chúc trên hai cái giường chung lớn. Hàn Cương dùng danh nghĩa trông coi dân phu, cách Tiết Nhập Bát và Đồng Siêu ra ở trong một gian phòng, còn hắn và Vương Tuấn Thần thì ngủ ở trong sương phòng chuyên dụng của hai gian doanh trại. Nhớ kỹ, đây là quân doanh, không phải tư lợi sau huệ dân tiểu, không được để các ngươi ra vào vào. Đêm xuống không có lệnh không được ra khỏi phòng, nếu bị sái ra bắt được, lão đại dùng quân côn hầu hạ, đừng tưởng rằng sái ra không dám đánh gãy chân lũ khỉ còn các ngươi. Vương Tuấn Thần nghiêm mặt đứng trong doanh trại, hắn uy phong lẫm liệt giáo huấn một đám dân phu, hơn 30 người thành thành thật thật đứng thành hai hàng túi đầu nghe giảng. Theo lý thuyết, đội quân quân nhu là Hàn Cương, mà Vương Tuấn Thần chẳng qua là người ngoài tiện đường đồng hành, cho dù giáo huấn cũng nên ra mặt Hàn Cương. Nhưng Hàn Cương đứng ở bên cạnh nhìn, mà Đồng Siêu và Tiết Nhập Bát bị buộc phải đứng chung một chỗ với các dân phu, chỉ lạnh mặt, không nói gì. Hàn Cương nhìn thần sắc của hai người, có một nửa giống như bởi vì Vương Thuấn Thần chắp hai tay sau lưng đang dùng sức nắm lấy chuôi roi ngựa của hắn, nhưng phần nhiều hẳn là nghĩ đến việc tìm lại mặt mũi ở phía sau, mà cố nén lớn giận. Mệnh lệnh của Vương Thuấn Thần không phải do hắn tự biên ra. Ban đêm tự mình ra quân trướng, doanh trại, dựa theo quân pháp đều là muốn đánh quân côn. Đừng nói đến hít thở không khí bên ngoài, cho dù là muốn thuận tiện, cũng phải trước tiên ra lệnh. Không có mệnh lệnh, vậy trực tiếp cởi ra trong đúng quần. Hàn Cương đối với quân quy này cũng không hiểu rõ lắm, nhưng có thể giúp đỡ vây khốn hai người Tiết Đồng tất nhiên sẽ không nói hai lời nếu Tiết Nhập Bát và Đồng Siêu dám phạm quân điều, hắn tuyệt đối sẽ thừa cơ phế bỏ chân của hai người, huống chi lệnh này cũng không phải dùng để ước thúc hắn. Trước tiên đi kiểm tra xe cộ, còn có nước ăn của súc vật, để cho dân phu trông coi tốt. Sau đó Hàn Cương lại đi ra ngoài quân doanh. Dân chúng phụ cận đều quen làm ăn buôn bán, dựa núi kiếm ăn, dựa vào nước uống nước, dựa vào quân doanh, vậy làm mua bán quân đội bên trong. Vì đa tạ Vương Tuấn Thần tương trợ, Hàn Cương ở bên ngoài mua rượu thịt trở về, ăn cơm nói chuyện phiếm thuận tiện kéo kéo quan hệ. Cũng may Hàn Thiên Lục ở lúc sắp xuất phát, nhét cho hắn nhiều tiền lớn nhỏ một chút, bằng không cũng không có tiền làm những thứ này. Phòng của Vương Tuấn Thần ở trong sương phòng, đây cũng là vì để cho sĩ quan và binh lính không cách quá xa, cũng có thể giám thị các binh sĩ ra vào. Hàn Cương mang rượu thì tới, hắn cũng cao hứng. Không nói nhiều lời, hai người ngồi xuống bên cạnh bàn, liền bắt đầu ăn uống. Qua ba lượt rượu, Hàn Cương lau dầu mỡ trên miệng, chính diện hướng Vương Tuấn Thần tạ ơn, việc hôm nay thật sự là đa tạ Vương quân tướng. Hàn Cương thật sự rất cảm kích Vương Tuấn Thần, nếu không phải có hắn, tối nay nói không chừng mình đã tiên hạ thủ vi cường, nếu không ngày mai lên đường núi, không chừng sẽ xảy ra chuyện gì đó. Nô Thiết Phán làm việc cũng thỏa đáng, bảo hắn trực tiếp ra mặt hắn tuyệt đối không làm, nhưng mời hắn điều một quan quân đáng tin, Vương Tuấn Thần hắn tìm đến không chỉ có thể tin, hơn nữa đáng tin. Chương 28. Lộc Trần Đạo Phạm Hồ Bình, 2. Chương 28. Lộc Trần Đạo Phạm Hồ Bình, chúng. Cũng chính là tăng gia, đổi lại là người khác cũng sẽ không dốc sức như vậy. Vương Tuấn Thần từ trong miệng moi ra một khúc xương gà, nhìn hai lần, lại nhét vào trong miệng nhai răng rắc, tên con chim nhà họ ta. Ta thấy Trần Cử không thuận đã lâu rồi, Hàn Tú Tài ngươi để cho hắn ăn thiệt thòi lớn, tăng gia nhìn rất thông khoái. Vụ án kho quân khí, có người nói cho Tú Tài ngươi hay không? Trần Cử vì trước khi kinh lược tướng công trở về kết án đã tiêu hết bao nhiêu tiền sao? Hàn Cương gật gật đầu, hơn 8.000 quan. Dừng một chút, lại cường điệu nói, đồng tiền. Bắc Tống không đủ tiền đồng, giá đồng lại đắt, hơn nữa sản xuất nhiều ở Đông Nam. Vạn dặm xa xôi vận chuyển đến Tiệm Tây, thuộc trung thập phần bất tiện, cho nên rất nhiều lúc, hai nơi đều là tiền sắt thông dụng. Giá trị của tiền sắt xa xa nhỏ hơn đồng tiền, giá quan đôi khi là 1:2, càng đen một chút thì là 10:12, nhưng ở dân gian, phần nhiều là 3-4 đồng tiền sắt mới có thể đổi một đồng tiền lớn. 8.000 quan tiền đồng. Vương Tuấn Thần lắc đầu than thở, tên Trần Cử kia, chỉ riêng thu mua quan viên trong châu đã dùng hơn 8.000 quan tiền đồng, bổ sung kho quân khí thiếu hụt lại phí hơn vạn quan, còn có gia quyến giàn xếp cho Hoàng Đại Lựu lại là một số lớn. Hàn Tú Tài ngươi ở Đức Hiển Phường bắn ra 3 mũi tên, khiến Trần Cử không phải chảy máu, mà là cắt thịt từng khối lớn. Hàn Cương cười khổ gật đầu, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trần Cử coi hắn là tử địch, mà hắn cũng bởi vậy tuyệt đối sẽ không hy vọng xa vời có thể đạt thành thông cảm cùng thỏa hiệp với Trần Cử. Nhưng Trần Cử một lần lấy ra 2-3 vạn sâu tiền, đem của cải của mình bày ở dưới ánh mặt trời, ngay cả Vương Thuấn Thần cũng biết rõ ràng, Tần Châu nhiều quan viên như vậy, Hàn Cương không tin không ai sẽ động tâm đối với điều này. Chẳng qua bọn họ gần đây rất khó có động tác, Hàn Cương cũng không chờ được ngày nào đó Trần Cử bị người ta diệt trừ tận gốc ở Tần Châu. Không muốn nhắc lại chuyện Trần Cử, Hàn Cương ngược lại hỏi, không biết quân tướng là người ở nơi nào? Vương Thuấn Thần sảng khoái trở về, ta là người Diên Châu. Nhiều thế hệ đều ăn binh lương, không hào quang bằng người đọc sách các ngươi. Hàn Cương kỳ nói, nếu quân tướng xuất thân Diên Châu, không đầu quân ở địa phương, sao lại đến Tần Vượng? Vương Tuấn Thần trầm mặc, thần sắc biến ảo bất định, cuối cùng đột nhiên ngửa cổ uống một ngụm rượu, hóa thành tiếng thở dài tiếc nuối, nếu không phải phạm tội, Tang gia hiện tại hẳn là ở Tuy Đức Thành. Tuy Đức. Hàn Cương còn nhớ rõ Thiểm Bắc có câu tục ngữ là, mẹ chi bà di Tuy Đức Hán, thanh giản thạch bản Ngoa Diêu Than. Nhưng vào lúc này, Ngoa Diêu bảo lúc này chưa xây dựng, mẹ chi ở trong tay người Tây Hạ, thanh giản thành bị người Tống khống chế. Mà Tuy Đức vẫn luôn là khu khống chế của Đảng Hạm Nhân, thẳng đến 3 năm trước đây danh tướng Tây quân chủng Ngạc dùng kế bức hàng địa phương thủ tướng Kỳ Danh Sơn, mới chiếm cứ được Tuy Đức ở bên bờ sông Vô Định, ở sâu trong Hoành Sơn, Tuy Đức thành là nơi khống chế dòng sông Vô Định và trung tâm của Bách Lý Hoành Sơn phiên bộ ở gần đó. Chủng Ngạc đoạt giống như đóng một cây đinh vào Hoành Sơn, khiến khu vực khống chế của quân Tống mở rộng một bước dài về phía nội địa Tây Hạ. Nếu không phải phạm tội, Tang gia cần gì phải tránh đến Tần Châu? Nếu có Ngũ Lang trông nom, qua 2 năm nữa cũng nên thăng chức làm địa thị, trở lại lập chút công lao, thăng làm tam ban làm sao được? Lão tử Tang gia từng hành tẩu dưới trướng của Chủng Thái úy, thủ qua thanh giàn trại, xây dựng thành trì nhỏ, ngược lại Tang gia sinh muộn, không thể nhìn thấy uy nghi của Lão Thái úy. Vương Tuấn Thần nói đến Chủng Lão Thái úy phụ thân đã từng đi theo, trên mặt hiện lên vẻ khát khao cùng ngưỡng mộ, ở trên người hắn thật sự là khó gặp. Chủng Lão Thái úy mà quân tướng nói là Chủng Công Thế Hành sao? Dưới gầm trời này còn có Thái úy thứ hai. Hiện giờ đánh hạ Tuy Đức Ngũ Lang cũng không đảm đương nổi hai chữ Thái úy. Hàn Cương đến tận đây mới giật mình, thì ra là người của Chủng gia Diên, khó trách khí phách như thế. Vương Tuấn Thần nói là Thái úy Lão Chủng, chính là Chủng Thế Hành danh tướng quan Tây đã qua đời mười mấy năm trước, cũng là gia chủ tiền nhiệm của gia tộc Chủng gia hiện giờ. Chủng Thế Hành là cháu trai của ẩn sĩ Chủng Phóng nổi danh chân tông triều, nếu đã nổi tiếng, vậy cái gọi là ẩn cư kỳ thật cũng chỉ là làm dáng một chút. Câu thành ngự Trung Nam đường tắt này không chỉ có Hàn Cương, lúc này mọi người cũng đều nghe nhiều nên thuộc. Ở Trung Nam Sơn làm ẩn sĩ chỉ có thể là vì làm quan, nhưng lúc đó sùng tín của Hoàng đế chân tông được thế xưng ẩn quân, danh vị khá cao. Chờ sau khi Chủng Phóng qua đời, bởi vì không con, liền do đứa cháu này của Chủng Thế Hành nhận ân ấm vào quân. Chủng Thế Hành làm tướng ở quan Tây mấy chục năm, chiến công rất lớn, khi Phạm Trọng Yêm tiến cử tướng quan Tiềm Tây, chủng thế hành xếp thứ hai, mà vị thứ nhất chính là Địch Thanh. Âu Dương Tu cũng từng thượng thư nói, thần phục kiến binh hương tới nay, đoạt được biên tướng, hai người duy Địch Thanh, chủng thế hành, đều coi chủng thế hành và Địch Thanh địch là tướng lĩnh cùng một đẳng cấp. Chỉ là vận quan của chủng thế hành không bằng Địch Thanh cuối cùng lên làm sứ mật sứ. Tuy Thanh danh vang dội nhưng danh tiếng lại không cao. Tuy người quan Tây xưng là Lao Thái úy, nhưng trung quy thân cũng chỉ là một đông nhiễm viện sứ chính thất phẩm. Tướng lĩnh cao cấp như Ly Hoành Ban còn có 7-8 cấp, cách hàm thái úy chân chính là 10 vạn 8 ngàn dặm. Xưng Hoành Ban là thái úy, đó là tập tục thế gian, tựa như đem kinh lược sứ dân gian xưng là kinh lược tướng công. Dương Văn Quảng có thể xưng thái úy, bởi vì y từng là phó đô đốc binh mã đường Tân Vượng. Mà chủng thế hành bất luận là phẩm cấp hay là phân công chức vụ đều là xa xa không đủ tư cách. Hàn Cương tiền thân là sĩ nhân, đối với danh vị cao thấp mà mang đến xưng hô khác nhau có sự nhạy cảm tự nhiên, trong trí nhớ của hắn, chưa bao giờ lấy danh thái úy để xưng hô chủng thế hành, một tiếng thế hành công đã là rất cung kính. Nhưng bây giờ là nói chuyện cùng Vương Thuấn Thần sùng bái chủng thế hành đến sát đất, xưng hô một tiếng thái úy cũng là đương nhiên. Sau đó lao chủng thái úy qua đời, đại lang đi kinh thành cáo ngự trạng lại phạm tội, cha của Tang gia liền đi theo Ngũ Lang, bất quá 2 năm trước bệnh chết. Tang gia là nhi tử thập thất ca nhi từ nhỏ đi theo Ngũ Lang, chỉ là đầu năm nay sau khi say rượu làm ác điều quan nha nội, làm cho Tang gia ở Duyên Châu đứng không vững, không thể không đến Tần Châu tránh đầu sóng ngọn gió. Nô Tiết Phán từng ở Duyên Châu giám tự thuế, giao hảo với Ngũ Lang, Tang gia liền đầu nhập vào môn hạ của hắn. Hàn Cương cũng không rõ ràng lắm về sự xếp hạng nội bộ chủ gia. Nhưng nếu Vương Tuấn Thần nói bây giờ chủng Ngũ Lang đang đóng quân ở Tuy Đức Thành, thì tất nhiên là chủng ngạc nổi danh nhất trong số các con của chủng thế hành. Vương Tuấn Thần và chủng gia có nhân duyên không cạn, nếu có thể tạo quan hệ tốt, ngày sau cũng có thêm một con đường ra. Ít nhất Hàn Cương có thể xác định, mãi đến cuối thời Bắc Tống, chủng gia vẫn là một trong những võ thần danh môn ở quan Tây bởi vì có chủng sư đạo lưu danh thiên cổ. Hàn Cương rót rượu cho Vương Tuấn Thần, lệnh tôn đã theo lão chủng thái úy từ lâu, công tích không phải số ít, chẳng lẽ không thể lưu lại cho quân tướng một cái bóng mát. Vương Tuấn Thần lại uống một ngụm rượu, tức giận nói, điều ấm bổ sung, cũng không tới phiên con trai sai khiến, cha của tên Táng gia lại chết ở trên giường, nào có cái mạng đó. Một chỉ huy sứ, nếu là thượng tứ quân trong cấm quân, Thiên Vũ, Ninh Mặc nói, Long vệ, Thần vệ, chỉ huy sứ, tốt xấu một từ bát phẩm sứ thần. Nhưng nếu là chỉ huy sứ chú quân ở bến, chỉ sợ ngay cả phẩm cấp cũng sẽ không có. Nhưng nếu muốn ấm tử làm quan, thượng tứ quân chỉ huy sứ cũng không đủ tư cách, xin thăng chức đến lục phẩm. Đương nhiên, còn có một con đường khác, đó là chết trận ở trên sa trường, làm trợ cấp, triều đình cũng sẽ tuyển dụng một hai đứa con trai. Lão tử Vương Tuấn Thần hai thứ đều không có, đương nhiên không bổ sung được. Hàn Cương cười khuyên nhủ, được rồi, lấy tài năng của quân tướng, nhập quan cũng là chuyện sớm hay muộn. Vương Tuấn Thần hừ một tiếng, các ngươi lớn tiếng chính là nói dễ nghe, một chút thành thật cũng không có. Hàn Cương cười cười, không chút nào cho là ngang ngược. Chỉ là trong lòng hắn có chút kỳ quái, chủng thế hành chết ở năm thứ 24 năm Khánh Lịch Nhân Tông Tây Nguyên 1045, Vương Tuấn Thần nói khi đó hắn còn chưa ra đời. Chẳng lẽ hắn hiện tại mới hơn 20 tuổi? Hàn Cương có chút giật mình nhìn bên mặt Vương Tuấn Thần, khuôn mặt râu ria sồm soàm, nhìn ngang cũng đã 30-40 rồi. Vương Tuấn Thần túi đầu lắc rượu, đột nhiên thở dài, vẫn là tìm một chỗ tốt có tác dụng. Tú tài ngươi đi theo Hành Cử tiên sinh, dù thế nào cũng có thể thi tiến sĩ, không so với bọn ta chém giết hắn tử, liều sống liều chết cũng không nhất định có thể lăn lộn đến một cái quan thân. Nói là đệ tử, Hàn Mỗ gia nhập môn hạ tiên sinh cũng chỉ mới 2 năm, khó được tiên sinh dạy bảo. Hàn Cương cũng thở dài, nếu thật sự nói đến nền móng, Hàn Mỗ chẳng qua chỉ xuất thân quan viên. Nếu không phải như thế, sao có thể bị hạ người trần cử, hoàng đại được khi dễ. Vương Tuấn Thần gãi gãi đầu, quản hắn thời gian ngắn dài, học một ngày cũng là học. Không phải có cách nói gọi là hướng cái gì chết. Hàn Cương cười nói, nhưng mà, triều văn đạo, chết sớm là được. Đúng. Đúng. Chính là câu này. Thập Cửu ca đã nói mấy lần rồi mà không nhớ kỹ. Hôm nay Vương Tuấn Thần không biết than thở bao nhiêu lần, năm đó văn chương của lão thượng thư ngay cả Trần Tông hoàng đế nhìn cũng thích, đến lao thái úy, liền yếu đi rất nhiều, hiện tại chuyển tới đời thứ tư, cũng chỉ có Thập Cửu ca nhà thất lang xem như văn có võ. Thập thất ca đi theo Tang gia còn kém một chút. Lão thượng thư nói tới ẩn quân trùng phóng, sau khi hắn chết truy phong quan chức là công bộ thượng thư. Hắn xem như đời thứ nhất, trùng hành đời thứ hai, hôm nay trong quân quan Tây nổi danh ba loại, trùng côn, trùng ngạc, trùng trận, cũng chính là đại lang mà Vương Tuấn Thần vừa mới nói, Ngũ Lang còn có trùng nhị lang chưa đề cập, là đời thứ ba, mà hiện tại 17 ca cùng 19 ca của Vương Tuấn Thần là đời thứ tư. Nhưng trùng sư đạo là đời thứ mấy? Có lẽ là đời thứ năm, Hàn Cương đoán, nếu có thể nghe được tung tích vị danh tướng ngày sau này, có cơ hội tự nhiên thân cận nhiều hơn. Không biết đại danh thập cửu ca mà quân tướng nói là gì? Nếu là nhân tài ở quân, ngày sau tiến sĩ sẽ là người lấy đồ trong túi. Hàn Cương hỏi: "Gì? Tú tài ngươi không biết sao? Thập Cửu ca chính là gia nhập môn hạ Hoành Cử tiên sinh, cùng tú tài ngươi hẳn là đồng học." Vương Tuấn Thần bởi vì rượu mà ánh mắt có chút hoảng hốt đột nhiên trở nên sắc bén hẳn lên, "Hàn tú tài ngươi nếu cũng là đệ tử Hoành Cử tiên sinh, hẳn là sẽ không nhận thức chứ?" Hô hấp của Hàn Cương trong nháy mắt đình trệ như vậy. Vương Tuấn Thần này thật sự không đơn giản, tâm tư tinh tế hoàn toàn trái ngược với bề ngoài. Một phen nói quanh co lòng vòng, dĩ nhiên là đang thăm dò nội tình của hắn. May mắn hắn vẫn kế thừa trí nhớ của tiền chủ, mà một người Hàn Cương kia đích xác chính là Hoành Cử tiên sinh Trương Tái đệ tử. Cũng là môn hạ của tiên sinh sao? Chủng. Chủng. Hàn Cương nhẹ nhàng nhớ lại, một cái tên xa lạ nhảy ra khỏi mặt nước từ trong trí nhớ sâu thẳm, ánh mắt hắn sáng lên, Chủng Kiến Trung. Thập Cửu ca mà quân tướng nói là chủng Dĩnh Thúc trong chồng trò sao?